Hỗn loạn quỷ thành sự kiện linh dị là ngẫu nhiên bạo phát, số lượng nhiều, nhưng phạm vi cũng không phải là rất lớn. Mà cổ bệ thành phố sự kiện linh dị cũng là từ một cái cứ điểm bắt đầu khuyết tán. Nếu là không có hạn mức cao nhất, có thể hay không khuyết tán toàn cầu, cái này cũng khó nói. Liên quan tới cổ bệ thành phố sự kiện linh dị, Thạch Kiến Lâm chờ các loại, còn lại quốc gia tạm thời xưng là quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị. Mất liên lạc địa khu đều bị nồng nặc xương trắng bao phủ, đều cùng ngoại giới triệt để mất liên lạc. Thần ca, có phải hay không đã xảy ra chuyện? Hồng Linh nhìn lấy Tô Thần sắc mặt không tốt lắm. Tô Thần gật đầu, không có việc gì, trước đem gió cơ thân thể tìm được, sau đó chúng ta trở về một chuyến Lam Tinh. Chuyện này không thể tiếp tục kéo. Rất nhiều vấn đề nhỏ kéo dài tới cuối cùng đều sẽ trở thành vấn đề lớn. Liên cũng rất nhiều bệnh nhẹ, sơ kỳ mặc kệ, hậu kỳ có thể sẽ trở thành bệnh ung thư. Thần ca, cảm ơn ngươi. Gió cơ lúc này phi thường cảm tạ Tô Thần. Đệ một lần nhìn thấy Tô Thần lúc, hắn còn là Tân An tiểu khu tiện cho dân cửa hàng nhân viên, thực lực cũng không cường đại. Có thể dù cho như vậy, Tô Thần đều giúp mình tìm được rồi một bộ chính mình hài lòng thân thể mới, sau đó còn bằng lòng giúp mình tìm được chân chính thân thể. Cái này không phải tùy tiện nói một chút, bởi vì từ ngày đó bắt đầu, Tô Thần vẫn đem cái kia sự kiện nhớ kỹ trong lòng, vẫn luôn đang giúp gió cơ tìm kiếm nàng chân chính thân thể. Cho đến hôm nay, Tô Thần rốt cuộc tìm được gió cơ chân chính thân thể hạ lạc. Dù cho Lam Tinh đã xuất hiện rất cấp bách sự kiện linh dị, Tô Thần đều quyết định trước bang gió cơ bắt được chân chính thân thể trở về nữa. Phần này tâm, đầy đủ đạt được gió cơ tuyệt đối tín nhiệm. Có đôi lời nói, ta ở trong địa ngục đưa tay ra, không có ai tới cứu ta. Thẳng đến ngươi xuất hiện ngày đó, ta bắt đầu lo lắng cho mình sẽ đem ngươi kéo vào thâm uyên. Đây cũng là gió cơ lúc này tâm lý hoạt động. Quỷ tư tưởng liền là đơn giản như thế. Ngươi tốt với ta, ta liền đối tốt với ngươi. Ngươi đối với ta không tốt, ta liền đối với ngươi không tốt. Không hơn. Tìm được rồi. Khiêng hắc cá mao đầm thiên nhiên chớ chú, Tô Thần thấy được gió cơ chân chính thân thể. Nó cùng thấy rõ thấy dáng dấp nhất trí. Lúc này vòng tại trong ao đầm, đang ở tiêu hóa trong cơ thể nó thức ăn. Gãy lịa cổ hộp lưỡi rắn. Khí tức đã đạt được tiểu hung thú cấp bậc. Trong ao đầm có rất nhiều rậm rạp chẳng chịt con rắn nhỏ, giống như run vậy xuyên tới xuyên lui. Đầu là lệ quỷ, thân thể là âm thú. Vệ Cửu Linh cùng Tiểu Tứ Dương quả nhiên chế tạo ra không giống bình thường đặc thù quỷ vật. Nửa quỷ nửa âm thú. Loại này đặc thù quỷ, toàn bộ đều là Vệ Cửu Linh cùng Tiểu Tứ Dương khi còn sống chế tạo ra. Thậm chí có thể nói, Vệ Cửu Linh cùng Tiểu Tứ Dương là loại này đặc thù quỷ vật người sáng tạo. Loại này quỷ vật hiện nay chỉ tồn tại hai cái địa phương. Đệ một cái không phải nhân loại bình thường trung tâm nghiên cứu. Thứ hai là mặt trời mới mọc bệnh viện tư nhân. Gió cơ là vì số không nhiều ở lại bên ngoài đặc thù quỷ vật. Gió cơ, chuẩn bị xong cướp đoạt thân thể của ngươi. Ta một hồi sẽ đem thân thể ngươi cái kia chặn cổ chặt đứt. Sau đó sẽ đem đầu lâu của ngươi đặt ở cổ của ngươi chỗ. Hồng Linh biết nhân cơ hội đem bọn ngươi kéo vào huyết hà quỷ vực, giúp ngươi toàn lực trấn áp. Về sau liền xem chính ngươi. Gió cơ gật đầu. Nàng chỉ có đỉnh cấp áo đỏ cấp bậc. Muốn cầm lại đã đạt được tiểu hung thú cấp bậc thân thể, độ khó là cực đại. Nhưng Tô Thần có thể giúp chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu đã làm xong kế hoạch, Tô Thần ánh mắt nhìn gió cơ thân thể, sâu đậm ít mấy hơi. Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ mặc dù là đại hung, nhưng so với trong thời gian ngắn bạo phát, các nàng là kém xa tít tắp Tô Thần. Tô Thần trong thời gian ngắn bạo phát, đã đủ miểu sát bán hung, đè nặng đại hung đánh. Lưỡng chuyển, cực hạn hình thức, Hắc Thiên Nhãn, Quỷ Ảnh, Tiên Huyết khôi phục. Những kỹ năng này tương đương với Tô Thần bờ UFF. Lúc này Tô Thần một tầng tiếp một tầng bắt đầu điệp ra. Điệp ra không sai biệt lắm phía sau, Tô Thần gầm nhẹ một tiếng, Huyễn Ảnh chi vũ. Trong giây lát đó, tại chỗ ước chừng xuất hiện 10 cái Tô Thần huyễn ảnh, lại tăng thêm Tô Thần bản thân cùng Quỷ Ảnh. Đây chính là 12 cái Tô Thần. Huyễn Ảnh chi vũ còn có 300% tốc độ thêm được. Giờ khắc này, Tô Thần đã đạt được trạng thái tột cùng nhất. Vừa mới động, cắt bay đá chạy. 873 gió cơ thân thể còn chưa khi phản ứng lại, khí lãng khổng lồ cuốn lên, hình thành một cây trường thương, hung hăng chém vào cổ của nó chỗ. Chỉ là một thương, trong nháy mắt, gió cơ thân thể liền tao nội trọng thương. Mà dưới trong nháy mắt, Tô Thần đã đem gió cơ đầu đặt ở trên thân thể của nàng. Ý phục xé ra chốc lát, 11 cái quỷ lương tục chảy tóc, đồng thời hướng về phía gió cơ. Loại này không có gì sánh kịp lực áp bách, trực tiếp đem gió cơ triệt để chấn áp, cả ngón tay đầu đều không thể nhúc nhích cái loại này. Hồng Linh sửng sốt một chút phía sau, cấp tốc xuất thủ. Đại lượng huyết thủy bắt đầu khởi động, có vài huyết thủ xen lẫn vô số cô hồn dã quỷ, đem gió cầy dạ vào huyết hà chỗ sâu nhất huyết trong thành. Giải quyết, chúng ta đi. Tô Thần đem y phục mặc lên, vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp tiến nhập hắc quan, mục đích thiết định là Dương Gian Quỷ Thành. Phát hiện gió cơ thân thể, đến chém đứt gió cơ cổ, cùng với chấn áp gió cơ, tốn thời gian vẫn chưa tới một phút đồng hồ. Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ các nàng đều xem ngây người. Miêu Chiêu Tuyết cùng Tôn San San chờ, các loại, quỷ thật là hiểu rõ. Bởi vì ban đầu ở canh nhất phẩm khu biệt tự lúc, Tô Thần liền bùng nổ qua. Một lần bạo phát, trong vòng một phút, trực tiếp miểu sát rồi bán hung Tôn Khánh. Có thể Hồng Linh cùng Lang Phỉ Phỉ lúc đó đang cùng mặt quỷ lão bản quỷ chém giết, cũng không thấy cái này một màn kinh người. Bây giờ vừa thấy, quả thực kinh bạo con người. Rất kinh ngạc sao? Mới vừa một phút đồng hồ kia, ta hầu như vận dụng ta tất cả kỹ năng, trang bị. Nếu như cái này dạng đều không giải quyết được gió cơ thân thể, ta trong khoảng thời gian này liền uổng công lan lộn. Đây là Tô Thần nói thật. Sau đó, thì nhìn gió cơ năng lực của chính mình. nếu như nàng có thể như nguyện cầm lại thân thể của chính mình, thay đổi hoàn chỉnh, liên quan tới gió cơ khiêu chiến nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nếu như nàng thất bại, như vậy liên quan tới gió cơ khiêu chiến nhiệm vụ thì sẽ hoàn toàn thất bại. Chương 306, cực tốc huyết chương quỷ vụ. Hồng Linh, ngươi thời khắc chú ý gió cơ trạng thái. Ở hắc quan trung, Tô Thần nghiêm túc dặn dò Hồng Linh. Gió cơ đã bắt đầu cùng thân thể của chính mình dung hợp, có thể thành công hay không, có phân nửa công lao ở Hồng Linh trên người. Mà Tô Thần còn có chuyện trọng yếu hơn, không thể tiếp tục kéo đi xuống. Hắc quan tốc độ rất nhanh. Không đến nửa ngày, Tô Thần liền trở về Dương Gian Quỷ Thành. Lúc này Dương Gian Quỷ Thành hình tượng đại biến, thay đổi Tô Thần kém chút không nhận ra được. Cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đủ mọi màu sắc đèn neon khu trừ hắc ám. Có một cái cực kỳ phồn hoa con đường chính. Trên đường phố chính có các loại cửa hàng, đại bộ phận cửa hàng là Tô Thần ở đệ nhất thị trường bán sỉ thu mua. Triệu Đệ tiện cho dân thương điếm trở thành tiện cho dân siêu thị. Khương chủ nhiệm cùng Ly Ca phòng y tế trở thành chính thức y viện. Trên đường phố người đến người đi, quỷ tới quỷ hướng, một mảnh tương hòa. Thủy Tuyên thôn cùng canh nhất phẩm khu biệt thự lúc này vẫn còn ở khai phát trung. Tàng lớn thổ địa bày cốt thép, xi măng, hỗn hợp thổ. Vân Quốc kiến tạo tốc độ xưng thế giới đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị, đệ tam còn cách xa và giảm. Ngoại trừ phổ thông người sống cùng lệ quỷ bên ngoài, cũng có mười mấy người chơi. Ngoạn ra số lượng cực nhỏ, đều là phổ thông người chơi. Ở Tô Thần uy danh chấn nhiếp, người chơi trong lúc đó bắt đầu có chuyển động cùng nhau, có tín nhiệm. Tô Thần là liên tiếp giữa bọn họ cầu nối. Bọn họ đi tới Dương Gian Quỷ Thành, không những có thể đạt được che chở, đồng thời còn có thể mua sắm một ít quỷ dị vật phẩm. Vào phó bản lúc, cũng sẽ không là một cái người cái dạng nào cô đơn, mà là có thể tổ đội, cộng đồng vào phó bản, cộng đồng gánh chịu phiêu lưu. Nếu như trong đó có người chơi tại hạ phó bản chung lẫn nhau tính kế, tàn sát lẫn nhau, như vậy thì sẽ mất đi Dương Gian Quỷ Thành che chở, đồng thời cũng sẽ nhận Dương Gian Quỷ Thành truy sát. Tô Thần đã trở về. Là, Tô Thần. Làm Tô Thần trở lại Dương Gian Quỷ Thành phía sau, Dương Gian Quỷ Thành trực tiếp nổ tung nổi. Cái kia từng cái xem Tô Thần ánh mắt, tản ra cuồng loạn cùng nhiệt. Ở Dương Gian Quỷ Thành trung tâm quảng trường, còn xây lập một tòa Tô Thần pho tượng, đây là một tòa vĩnh viễn đáng giá kỷ niệm phong bi. Cái kia mười mấy người chơi chứng kiến Tô Thần, trong mắt cũng tất cả đều là tôn kính cùng e ngại. Bởi vì ở người chơi trong lòng, Tô Thần tên càng thêm kinh khủng. Người chơi bảng xếp hạng đệ nhất, sở hữu người chơi cần ngưỡng vọng một tòa cao sơn. Tô Thần, Thạch lão đã đợi ngươi rất lâu rồi. Trương Hàn Lâm chờ, các loại, người phụ trách xuất hiện ở Tô Thần trước mặt, thái độ cực kỳ tôn kính. Trong khoảng thời gian này hành khổ, Tô Thần vô vỗ Trương Hàn Lâm bả vai. Hắn là cái nhân tài, đối với Dương Gian Quỷ Thành phát triển nổi lên tác dụng cực lớn. Thành thị hoạch định tương đương hoàn mỹ, nếu như Tô Thần một cái người, có thể làm không đến như vậy quy hoạch. Lúc này Thủy Tuyền thôn mồ mả tổ tiên tảng lớn thổ địa đang ở xây lầu. Đây cũng là vì lần thứ hai nhân khẩu di chuyển làm chuẩn bị. Canh nhất phẩm khu biệt thự một bộ phận biệt thự bị đẩy tới, chỉ lưu lại Tô Thần số 7 biệt thự. Còn lại đất trống cũng ở thi công. Đại hình nước sạch nhà xưởng, điện tử chóp ná khí, vô thượng môi trường bồi dưỡng, lúc này cũng phát triển. Cái này ba cái nhu yếu phẩm là người sống sinh hoạt Dương Gian Quỷ Thành then chốt. Nhất là điện tử chóp ná khí, làm cho Dương Gian Quỷ Thành mạch triệt để ổn định. Toàn bộ thành thị đều bị ngọn đèn chiếu rọi, dường như trong bóng tối một tòa hải đăng, vĩnh hằng bất diệt. Ừm, ta biết rồi. Tô Thần gật một cái, không có tiếp tục tham quan Dương Gian Quỷ Thành. Hắn còn có chuyện làm trọng yếu hơn. Cực tốc chạy tới Tân An tiểu khu. Tân An tiểu khu đã từng số 1 lầu di chỉ đã xuất hiện một tòa mới tinh kiến trúc. Đó là dường như khung ảnh lồng kính một tòa kiến trúc. Trương Hàn Lâm nói cho Tô Thần, tòa kiến trúc này gọi là Thế giới cửa sổ. Thế giới cửa sổ là Dương Gian Quỷ Thành tổng bộ, cũng là liên tiếp Lam Tinh cùng kinh dị thế giới thông đạo, càng là Dương Gian Quỷ Thành phần quan trọng nhất. Tên này không sai, Tô Thần gật đầu. Thế giới cửa sổ liên tiếp là cơ mật đại lâu. Thạch Kiến Lâm đã sớm chờ đợi đã lâu. F-15 ứng thức hắc điểu máy bay chiến đấu sớm đã chờ đợi lâu ngày. Nó là nhân loại văn minh tốc độ nhanh nhất máy bay. Nhưng duy nhất chỗ thiếu hụt là nó chỉ có thể nằm một cái người. Bộ này máy bay chiến đấu lúc này đã trải qua cải tạo, nhưng là bất quá có thể ngồi 4 người. Tốc độ cũng thấp xuống không ít, từ mỗi giờ gần 3000 km hạ thấp mỗi giờ hơn 2000 km. Nhưng cũng đủ rồi. Từ nơi này đi đông doanh cổ bệ thành phố, cưỡi F-15 ứng thức hắc điểu máy bay chiến đấu chỉ cần nửa giờ. Chính là như vậy khoa trương. Bên trên máy bay chiến đấu, trên đường nói, Tô Thần cùng Thạch Kiến Lâm ngồi ở máy bay chiến đấu bên trên, thẳng đến đông doanh quốc mà đi. Ở trên đường, Thạch Kiến Lâm mới bắt đầu hướng Tô Thần cặn kẽ giảng thuật quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị tình huống. Hắn nói cho Tô Thần, quỷ vụ lần đầu xuất hiện địa phương chính là cổ bệ thành phố. Chỉ bất quá khi đó mọi người đem quỷ vụ cho rằng là một dạng sự kiện linh dị. Có trừ linh đạn, bọn họ cũng không có quá nhiều chú ý. Trừ linh đạn lúc này đã không đơn thuần là súng lục, coi như lựu đạn, súng máy đều mở mang ra. Đang cùng lệ quỷ chiến đấu phương diện, chiếm được đại đại tăng mạnh. Trừ cái đó ra, Thạch Kiến Lâm bọn họ cũng khai phát ra khỏi đối với lệ quỷ có lực sát thương vũ khí lạnh. Nhưng theo sự kiện, quỷ vụ bành trướng vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chờ, các loại, cổ bệ thành phố một cái khu mất liên lạc, bị quỷ vụ bao phủ phía sau, Đông Doanh Quốc cũng cảm giác không được bình thường. Khả năng này không phải thông thường sự kiện linh dị. Bộ đội của bọn họ toàn bộ đều biến mất ở quỷ vụ chung, triệt để mất liên lạc. Đối với lần này, Đông Doanh chỉ có thể xin giúp đỡ thực lực địa vị tối cường Đại Vân Quốc. Thạch Kiến Lâm phái ra hai cái ngự quỷ giả cùng một chi bộ đội tác chiến. Hắn ngay từ đầu cho rằng, coi như là không cách nào xử lý quỷ vụ sự kiện, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể mang về một ít tin tức. nhưng mà phái đi ra ngoài hai cái ngự quỷ giả cùng bộ đội tác chiến lại triệt để mất liên lạc. Mà quỷ vụ đã triệt để bao phủ cổ bệ thành phố. Thạch Kiến Lâm cũng biết, lần này sự kiện linh dị khả năng so với chính mình tưởng tượng chung còn gai góc hơn. Hắn chỉ có thể liên hệ Tô Thần, hy vọng đạt được Tô Thần trợ giúp. Tô Thần phái ra cái cổ tạ gì mà, không đồng, chứng vịt. Bọn họ tiến nhập cổ bệ thành phố phía sau, tuy là sở hữu tính chất đặc biệt điện thoại vệ tinh cùng bộ đàm, nhưng là mất liên lạc. Quỷ vụ chung dường như có thể che đậy toàn bộ tín hiệu, lại hình như tiến nhập khác một cái thế giới, sở hữu liên hệ công cụ toàn bộ mất đi hiệu lực. Đến tận đây, Thạch Kiến Lâm cũng không dám tiếp tục phái người, chỉ có thể chờ đợi Tô Thần trở lại nơi này. Nếu như Tô Thần đều không thể xử lý, như vậy thì phiền toái. Quỷ vụ bắt đầu khuyết trương tốc độ không nhanh. Nhưng là theo quỷ vụ bao phủ diện tích càng lúc càng lớn, bên ngoài mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Đông doanh quốc cổ bệ thành phố, Thu Điền thị cùng với một bộ phận huyện trấn đã toàn bộ mất liên lạc. Lúc này quỷ vụ đã tiếp an thị. Dựa theo loại tốc độ này tăng trưởng, sau 5 ngày, Đông doanh quốc biết toàn bộ bị quỷ vụ bao phủ. 7 ngày sau, quỷ vụ biết chống đạt Hoa Hạ. Chuyên gia cho rằng làm quỷ vụ chống đạt Hoa Hạ, tối đa 15 ngày, Vân quốc sẽ bị quỷ vụ triệt để bao phủ. Làm Vân quốc bị quỷ vụ triệt để bao phủ phía sau, nhất nhiều một tháng, toàn cầu cũng sẽ bị quỷ vụ triệt để bao phủ. Đây chỉ là chuyên gia một cái suy đoán, thời gian nói vẫn còn tương đối khách quan, chân chính thời gian khả năng ngắn hơn. Bởi vì quỷ vụ bành trướng tốc độ vẫn còn ở tăng lên. Ai cũng không biết quỷ vụ phạm vi đến cùng có hay không hạn mức cao nhất, có thể hay không bành trướng đến một mức phía sau, tiểu đỉnh chỉ khuyết tán. Có thể nó một ngày không có hạn mức cao nhất, đối với nhân loại văn minh mà nói, chỉ còn lại có một cái nhiều tháng. Tô Thần cho mày. Tình huống so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn phiền phức. Khủng bố hàng lâm sơ kỳ xuất hiện hỗn loạn quỷ thành đại hình sự kiện linh dị. Khủng bố hàng lâm trung kỳ xuất hiện quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị. Tô Thần tự lẩm bẩm. Đây là phân tích của hắn. Khủng bố hàng lâm mỗi đạt được một cái giai đoạn, Lam Tinh sẽ đối mặt một lần quy mô tương đối lớn sự kiện linh dị. Thẳng đến khủng bố hàng lâm triệt để xuất hiện mới thôi rảnh rỗi. Chương 307, quỷ dị vũ khí. Máy bay chiến đấu rất nhanh thì đã tới cổ bệ thành phố phụ cận. Nó không dám thâm nhập cổ bệ thành phố, bởi vì đi vào không bao giờ còn có thể đi ra. Đại khái tình huống ta đã giải, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý, nhưng nhân khẩu di chuyển sự tình, nhất định phải tăng thêm tốc độ. Tô Thần nói mình một chút suy đoán. Khủng bố hàng lâm sơ kỳ, hỗn loạn quỷ thành đại hình sự kiện linh dị xuất hiện. Khủng bố hàng lâm trung kỳ, quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị xuất hiện. Chờ, các loại, khủng bố giáng lâm vào hậu kỳ, hơn phân nửa còn có thể xuất hiện một lần đại hình sự kiện linh dị. Lần thứ ba đại hình sự kiện linh dị sau khi kết thúc, Lam Tinh tương nên tới toàn diện quỷ dị khôi phục, khủng bố phủ xuống sự kiện. Tô Thần cho rằng, quỷ vụ khuyết trương nhất định là có cực hạn, sớm muộn biết dừng lại. Bằng không đời trước, khủng bố phủ xuống thời giờ, Lam Tinh đã sớm trở thành người sống cấm khu. Có thể xác định chính là ba lần trước đại hình sự kiện linh dị đã triệt để làm cho Lam Tinh chịu đến trọng thương, trật tự xã hội tan vỡ, pháp luật điều tăng dã, thế giới rơi vào hỗn loạn tương bừng, giống như thế giới mặt thế. Đây là bực nào tuyệt vọng thế giới. Mặt nhật cho ngươi thời gian thở dốc, lại không có cho ngươi phản kháng cơ hội. Ngươi chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy khủng bố hàng lâm đếm ngược thời gian, nhưng không có biện pháp gì. Nếu không có Tô Thần, đệ một lần hỗn loạn quỷ thành, liền sẽ để Lam Tinh mấy ước nhân khẩu mất tích. Quỷ vụ là cái gì 530 tình huống, Tô Thần không rõ lắm. Nhưng nhất định là một hồi cực kỳ khủng bố tai nạn, nếu như bành trướng đi ra ngoài, bị người hại miệng khả năng so với hỗn loạn quỷ thành đều muốn nhiều. Máy bay chiến đấu bên trên, Tô Thần cũng nhìn thấy quỷ vụ. Vậy giống như là một mảnh vân hải, lấy tốc độ cực nhanh bành trướng, thôn phệ toàn bộ. Ở trong biển mây, mơ hồ còn có thể chứng kiến bị vũ khí bao phủ kiến trúc. Rất mơ hồ, rất thần bí. Giống như là bị khói mù bao phủ thành thị. Nhưng cái này khói mù, cũng không phải bình thường khói mù. Bên ngoài nồng nặc độ coi như là mở ra huyết nhãn đều không thể xem thấu. Tô Thần ngồi ở máy bay chiến đấu bên trên cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Trước mắt có thể thấy đều là một mảnh xương trắng bên trong đến cùng phát sinh cái gì, chỉ có tiến nhập, tài năng mới có thể biết được. Tô Thần. Thạch Kiến Lâm nhìn lấy Tô Thần, ngự bỗng nhiên có lời, nhưng không biết từ đâu mở miệng. Tô Thần tầm quan trọng, Thạch Kiến Lâm là biết được. Có thể ở một mảnh trong tuyệt vọng, cho mọi người chống lên một mảnh thiên địa, cướp đoạt một con đường sống. Sự hiện hữu của hắn trọng yếu, vượt quá toàn bộ. Bây giờ lại trở thành toàn cầu loài người tín ngưỡng. Bị xưng là chân thần, Tô Thần, treo thần. Danh xưng rất nhiều, vinh quang gia thân. Nhưng ai cũng không biết, Tô Thần lưng đeo bao nhiêu thứ. Nghĩ lúc đó, Tô Thần cũng là người. Mà bây giờ, ở thời đại dưới sự thôi thúc, hắn bị đóng thần. Phong thần vinh dự bao lớn, lưng đeo trách nhiệm liền có bao lớn. Có người đã từng nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Những lời này, không phù hợp mọi người, lại phù hợp Tô Thần. Thạch lão, yên tâm, ta Tô Thần mạng rất dai. Qua một thời gian ngắn, Đường Di sẽ phải tới Dương Gian Quỷ Thành. Nàng giống như ta, cũng có thần thoại chức nghiệp. Đến lúc đó ngươi hỏi nàng là được. Nàng là tạo thần kế hoạch nhân tuyển thứ hai. Tín ngưỡng quá mức tập trung, một ngày tan vỡ, đem văn chương trôi chảy. Sở dĩ tín ngưỡng nhất định phải phân lưu. Tô Thần vô Thạch Kiến Lâm bả vai. Hắn biết Thạch Kiến Lâm nghĩ biểu đạt cái gì. Nếu không phải quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị khả năng uy hiếp toàn cầu, Thạch Kiến Lâm là thật không muốn làm cho Tô Thần mạo hiểm. Cảm tạ cũng không cần nói. Ta không có ngươi tưởng tượng vĩ đại như vậy vô tư. Ta cũng là rất thích kỷ, ta làm đều chỉ là vì sống sót mà thôi. Tô Thần chứng kiến Thạch Kiến Lâm muốn nói lại thôi biểu tình, trực tiếp ngắt lời hắn. Cảm tạ, Tô Thần nghe nhiều lắm. Hắn không cần nhiều như vậy cảm tạ. Sống đến bây giờ, Tô Thần sớm có chính mình hành sự tiêu chuẩn. Xử lý quỷ vụ đại hình sự kiện, Tô Thần chỉ dẫn theo 3 cái quỷ, chia ra làm Hồng Linh, Lăng Phỉ Phỉ, Triệu Tiểu Ánh, Mận Đồ, Miêu Chiêu Tuyết, Tôn San San, Tô Thần toàn bộ lưu tại Dương Gian Quỷ Thành. Lúc này Dương Gian trong Quỷ Thành, Mận Đồ cùng Miêu Chiêu Tuyết tối cường, là vì bán hung. Dương Gian Quỷ Thành cần muốn cường đại lệ quỷ tọa trấn, ứng đối có chuyện xảy ra. Xé trời. Tiếp lấy Tô Thần hắc thiên nhắn mở, ở trên không gian xé mở một cái khe, liền biến mất không thấy. Thạch Kiến Lâm nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu không gian, thật lâu không nói. Máy bay chiến đấu bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, nơi đây không thể lưu lại lâu dài. Một khi bị quỷ vụ bao phủ, liền không còn cách nào ly khai. Nhỏ yếu cùng vô tri không phải là sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. Ta chỉ là so với các ngươi sớm hơn thấy mảnh này chân chính thiên địa. Thạch Kiến Lâm nghĩ tới đệ một lần nhìn thấy Tô Thần hình ảnh. Hai câu này cũng là Tô Thần nhìn thấy Thạch Kiến Lâm lúc đệ một lần nói. Bên kia, Tô Thần đã tiến nhập quỷ vụ chung. Quỷ vụ bên trong ánh mắt rất kém cỏi. Quỷ dị nhất là an tĩnh đáng sợ. Phản phất bị quỷ vụ bao phủ địa phương bị thiên địa quên lãng. Bạch sắc vũ khí vốn có một loại không biết khí tức. Cổ hơi thở này đối với Tô Thần mà nói cũng không có uy hiếp. Thế nhưng đối với Tô Thần đạo cụ lại có uy hiếp. Bị xương trắng bao phủ đạo cụ, không cách nào tiếp tục sử dụng. Chỉ có S cấp phẩm chất trở lên đạo cụ mới có thể sử dụng. S cấp đạo cụ Tô Thần có 4 cái. S cấp tam tiêm lưỡng nhật thương, S cấp xám trắng liêm đao, S cấp hắc quan, S cấp kim ngọn nến. Trừ cái này 4 cái đạo cụ có thể sử dụng bên ngoài, còn lại đạo cụ đều mất đi đặc hiệu. Cũng may, kỹ năng quỷ khí quan cũng không có bị áp chế. Thật là thật quỷ dị vũ khí. Cư nhiên có thể áp chế S cấp trở xuống quỷ dị vật. Nếu như quỷ vụ tiếp tục bành trướng xuống phía dưới, liền S cấp quỷ dị vật biết toàn bộ mất đi hiệu lực. Phòng trưng chỉ có SS cấp phẩm chất đạo cụ, tài năng mới có thể may mắn tránh khỏi. Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ lúc này biểu tình xuất hiện một ít biến hóa. Thần ca, là không đồng cấm ma quỷ vực. Không hoàn chỉnh, nhưng quỷ vụ hoàn toàn chính xác có cấm ma quỷ vực một bộ phận năng lực. Tô Thần sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa, hắn vội vàng hỏi, người chắc chắn chứ? Hồng Linh gật đầu, nàng là quỷ, nàng vẫn là đại hung, đã từng cùng không đồng tiếp xúc qua, cũng cảm thụ qua không đồng cấm ma quỷ vực. Nàng sẽ không cảm giác sai quỷ vụ hoàn toàn chính xác có cấm ma quỷ vực một bộ phận năng lực. Hai người các ngươi quỷ vực, hiện tại không thành vấn đề chứ? Tô Thần hỏi Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ. Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ lắc đầu, biểu thị tạm thời không có xảy ra vấn đề gì. Không đồng khả năng gặp phải phiền toái. Tô Thần mày níu lại chặt. Không đồng cấm ma quỷ vực có thể hạn chế tất cả năng lực, bao quát đạo cụ, kỹ năng, khí quan từng cái phương diện. Liên lệ quỷ thực lực đều có thể áp chế. Nhưng mà bây giờ, xương trắng chỉ có hạn chế quỷ dị đạo cụ năng lực. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà là có người cố ý mà thôi. Hạn chế đạo cụ đối với Tô Thần ảnh hưởng nhỏ nhất. Sở dĩ Tô Thần suy đoán không đồng khả năng gặp phải phiền toái. Nàng quỷ vực khả năng đang bị quỷ vụ thôn phệ, vì vậy quỷ vụ có áp chế quỷ dị vật năng lực. Không đồng cho rằng Tô Thần nhất định sẽ tới, vì vậy ở không đỡ được dưới mới chỉ có tuyển trạch phóng xuất áp chế quỷ dị vật năng lực. Theo thời gian, theo quỷ vụ khuyết tán, không đồng một ngày gánh không được, quỷ vụ đem triệt để sở hữu cấm ma quỷ vực hết thảy năng lực. Cái thời gian đó liền khó giải quyết. Chứng vị có thể hay không cũng gặp phải phiền toái. Tô Thần quay đầu hướng về phía Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ nói ra, nhớ kỹ, đang không có làm rõ ràng quỷ vụ tình huống trước, ngàn vạn lần không nên sử dụng quỷ vực. Quả nhiên, quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị cực kỳ vướng tay chân. Liên đại hung không đồng đều gặp phải phiền toái, thầy cổ tạ gì mà cùng chứng vị càng là tình huống không rõ. Chương 308, Hàn Nguyệt thần đường di canh tư. Liên tại Tô Thần tiến nhập quỷ vụ lúc, đường di thần thoại chức nghiệp cuối cùng một tấm xếp hình bắt vào tay. Hàn Nguyệt thần thoại chức nghiệp, cần 3 chương xếp hình, chia ra làm, cực hàn màu mang, nguyệt tây, quỷ thỏ. Lúc này, đường di bắt đầu chuyển chức. Giống như Tô Thần, nàng tại chuyển chức trong lúc, gặp được Hàn Nguyệt thần trước một đời chủ nhân. Giống như Tô Thần, nàng đều ở hỏi, ngươi là Thường Nga sao? Là thần sao? Nhưng cùng Tô Thần không cùng một dạng là, Thường Nga xoay người lại, tuy là thấy không rõ bộ dáng, nhưng có thể cảm nhận được bên ngoài tôn quý. Ta không phải thần. Ta chỉ là tương đối cường đại phàm nhân mà thôi. Thường Nga thản nhiên nói. Nàng lưu lại một chút dấu vết so với Dương Tiễn nhiều hơn chút. Phàm nhân. Đường Di trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Thường Nga. Nói đúng ra, ta cũng là Hàn Nguyệt thần lực lượng người thừa kế. Đã từng, Lam Tinh có một cái cao đẳng hơn văn minh, cái kia văn minh gọi là Quy Khư. Quy Khư Trung có 5 tòa thần sơn, mỗi tòa sơn trên đều tồn tại nhất tôn đại đế. Hàn Nguyệt thần là một cái trong số đó, ta cũng là Hàn Nguyệt thần người thừa kế. Đường Di nháy mắt một cái, nàng nghe chính mình gợi ý hệ thống nói qua. Gợi ý hệ thống phía trước nói cho nàng biết, Hàn Nguyệt thần chính là thần lực lượng, thanh đồng cửa đá phía sau đã từng tồn tại ngũ tôn chân thần. Còn lại 4 tôn là? Đường Di vội vàng hỏi. Cái này đối với mình rất trọng yếu, bởi vì cái này rất có thể chính là thần thoại nghề nghiệp đầu nguồn. Người chơi trung tối đa chỉ có thể xuất hiện ngũ tôn thần thoại chức nghiệp. Thường Nga nói cho Đường Di, chính mình thừa kế Hàn Nguyệt thần lực lượng, Dương Tiễn thừa kế Tam Nhãn thần tướng lực lượng, Diêm Vương thừa kế Minh thần lực lượng, Na Cha thừa kế Đại La Thiên thần lực lượng, Giao Chỉ kế thừa Thai thần lực lượng. Cái này, nghe đến đó Đường Di nội tâm lật lên kinh thiên sóng biển. Bọn họ đều biến mất trong lịch sử. ngươi là đời thứ hai kế thừa bọn họ lực lượng tồn tại. Hy vọng ngươi có thể so với ta đi xa hơn. Mắt thấy, Thường Nga gần tiêu thất. Đường Di vội vàng hô, ngươi đã tiến vào thanh đồng cửa đá. Thanh đồng cửa đá phía sau rốt cuộc là cái gì? Ngươi lại như thế nào đạt được bọn họ lực lượng? Thường Nga đã bắt đầu tiêu tán. Nàng nói cho Đường Di, lực lượng cũng không phải là nàng đi vào thanh đồng cửa đá phía sau lấy được, mà là vô diện thần từ thanh đồng cửa đá phía sau mang về. Nó là loài người thủ hộ thần, vẫn luôn tồn tại. Nếu như nghĩ muốn biết rõ đáp án, liền đi tìm kiếm vô diện thần. Thường Nga tại sắp biến mất một khắc kia, nói cho Đường Di tìm được vô diện thần biện pháp. Ở đâu có quang, nơi nào thì có vô diện thần. Đến tận đây, Thường Nga tiêu thất. Đường Di thừa kế Hàn Nguyệt thần còn sót lại lực lượng. Nàng và đã từng tô thần giống nhau, đẩy ra hạn mức cao nhất cửa. Chuyển chức làm Hàn Nguyệt thần hậu, nàng không những có phá giới hạn tiên phú, đồng thời có thần thoại chức nghiệp dành riêng năng lực thời gian trường khống. Đây là một cái tuyệt không dưới tô thần lượng chuyển kỹ năng. Đồng thời, sở hữu người chơi bên thai đều xuất hiện trò chơi thanh âm. Chúc mừng người chơi Đường Di thành công chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp Hàn Nguyệt thần. Chúc mừng người chơi Đường Di thu được thần khải giả danh xưng. Nàng giống như tô thần, đều thu được thần khải giả danh xưng. Thần khải giả danh xưng là S cấp phẩm chất danh xưng. Nó tối cường đại đặc hiệu chính là tăng lên gấp 3 trưởng thành giá trị. Đường Di nghĩ trước tiên phải nói cho Tô Thần chính mình tại Thường Nga trong miệng biết được bí mật. Ngoại trừ Hàn Nguyệt Thần, Tam Nhãn Thần tướng bên ngoài, còn có 3 cái thần thoại chức nghiệp. Cái này 3 cái thần thoại chức nghiệp chia ra làm Minh Thần, Đại La Thiên Thần, Hai Thần. Nhưng là, bộ đàm lại liên lạc không được Tô Thần. Chẳng lẽ hắn trở về địa cầu? Đường Di tự lẩm bẩm. Nàng quyết định đi trước Dương Gian Quỷ Thành một chuyến. Bên kia, vẫn còn ở Quỷ Vụ Tô Thần, cũng thu đến liên quan tới Đường Di chuyển chức thành công tin tức. Nàng có thể tính chuyển chức thành công. Tô Thần cũng rất vui vẻ. Đường Di chuyển chức Hàn Nguyệt Thần cũng là phi thường e rằng cường đại. Nghề nghiệp này có thể thao túng thời gian. Sức chiến đấu mặc dù không như chính mình, nhưng luận đến phụ trợ năng lực, Đường Di có thể xưng là thế giới đệ nhất. Nghĩ đến hắn hiện tại đã bắt đầu phản hồi Dương Gian Quỷ Thành, Tô Thần sờ cằm một cái, tạm thời không lại suy tư Đường Di sự tình. Hắn lúc này đang đánh giá trước mặt đường phố. Người trên đường phố liền cùng pho tượng giống nhau đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, vẫn duy trì lúc còn sống tư thế. Tô Thần cũng không rõ ràng bọn họ rốt cuộc là còn sống vẫn là chết đi. Da rẻ đã hoàn toàn phát cho, giống như là kết một tầng xác. Gõ màu xám cho xác, có thể chứng kiến nội bộ huyết đủ. Chảy ra tiên huyết vẫn là nóng, thậm chí có thể chứng kiến huyết dịch ở trong người như thường lưu động. Thế nhưng phát cho người không có bất kỳ phản ứng, đồng thời không có bất kỳ khí tức phát ra. Cái này liền vô cùng kỳ quái, cũng phi thường quỷ dị. Cho tới bây giờ, Tô Thần phát hiện toàn bộ đều là loại này màu xám cho hoạt tử nhân. Trong xương trắng điện đã triệt để cắt đứt, hỏa diễm cũng vô pháp bốc cháy lên, hết thảy đều bảo trì ở mới bắt đầu dáng dấp. Liên phảng phất có người ở nơi đây dán rồi thời gian tạm ngừng cái nút. Thần ca, Hồng Linh bên kia có chút phát hiện, các nàng là quỷ, năng lực cảm nhận càng mạnh một ít, nhất là đối với đồng loại. Tô Thần chạy tới phía sau, thấy được một ít băng xương. Đích thật là băng xương, đông lại một tòa kiến trúc. Nhưng lúc này băng xương đã bị vũ khí ăn mòn đến phơi bày cho chọc trạng thái. Đây cũng là cái cổ tạ gì mà năng lực. Nàng ngự đoán tuyết nữ sở hữu băng xương năng lực, hơn nữa băng xương mang theo mãnh liệt toán khí. Tô Thần sờ đóng băng địa phương. Băng bên trong thật có mãnh liệt toán khí. Những thứ này toán khí cùng xương trắng là hoàn toàn khác biệt. Ở băng xương nơi hẻo lánh, Lang Phỉ Phỉ phát hiện mấy bãi tanh hôi hắc thủy. Hắc thủy mang theo mãnh liệt chớ chú. Đây là chứng vị chớ chú. Nơi đây phía trước hẳn là phát sinh qua chém giết. Tô Thần ngẩng đầu nhìn quỷ vụ bao phủ thế giới. Tẩy cổ tạ dị mạ cùng chứng vị từng tại cùng thứ quỷ gì chém giết. Chính mình cho tới bây giờ không có bất kỳ thu hoạch. Dù sao quỷ vụ nội thị tuyến kém đáng sợ, huyết nhãn đều không thể xem thấu. Nếu là không có áp chế đạo cụ năng lực, Tô Thần ngược lại là có thể dùng sức mạnh quang thủ đèn tin tăng thêm ánh mắt. Chúng ta trực tiếp đi cổ bệ thành phố. Tô Thần từ ba lô xuất ra cặn kẽ bản đồ. Đây là Thạch Kiến Lâm cấp cho Tô Thần. Bằng giấy bản đồ có thể mang vào. Bên trong cặn kẽ ghi chép đi trước cổ bệ thành phố lộ tuyến cùng cổ bệ thành phố lần đầu xuất hiện quỷ vụ địa phương. Bản đồ là có. Nhưng bên trong quỷ vụ thật sự là quá nồng đậm, Tô Thần chỉ có thể xác định một cái phương hướng, sau đó cực tốc mà đi. Hắn phải đi là cổ bệ thành phố đại cung khu. Quỷ vụ ban đầu bạo phát địa phương chính là cổ bệ thành phố đại cung khu, nơi đó chắc là cốt lõi nhất địa phương. Lúc đó cái cổ tạ gì mà, không đồng Chứng vị cũng lấy được Thạch Kiến Lâm cho bản đồ. Lấy tính cách của các nàng, hơn phân nửa cũng sẽ trực tiếp đi trước cổ bệ thành phố đại cung khu nhà máy. Chương 309, đầu người khí cầu năm canh. Không phải bản đồ không chính xác, mà là cách cục xảy ra cải biến. Tô Thần sắc mặt rất khó nhìn. Hắn dựa theo trên bản đồ đường bộ, nỗ lực trực tiếp đi trước cổ bệ thành phố đại cung khu. Thế nhưng trước mặt lại xuất hiện một tòa tiểu khu. Tiểu khu phía sau là một mảng lớn đất hoang. Có thể trên bản đồ tiêu ký, nơi đây cũng không phải là tiểu khu, nơi này là cửa xa lộ. Vấn đề không phải ra ở trên bản đồ, mà là xuất hiện ở quỷ vụ. Vị quỷ vụ bao phủ địa phương, vị trí đều phát sinh biến hóa, phản phất bị một cổ vô hình lực lượng đánh tan. Thần ca, tình huống không đúng lắm. Hồng Linh dường như cảm nhận được cái gì, bày ra tư thế công kích. Lòng bàn chân huyết thủy bắt đầu lan tràn, Lang Phỉ Phỉ sau lưng cái bóng cũng xuất hiện vong hồn. Các nàng không có sử dụng dùng chính mình quỷ vực. Tiểu khu phụ cận có rất nhiều đứng bất động bóng người. Có mua đồ, có âu phục dự định đi làm, có xây dựng mặt cỏ. Ven đường ô tô cũng an tĩnh dừng lại ở tại chỗ, người trong xe cũng vẫn duy trì bộ dáng của ban đầu. Cái này liền phi thường quỷ dị. Quỷ vụ bao phủ lúc, mọi người chắc là thất kinh, tuyệt sẽ không bình thường sinh hoạt. Thế nhưng hết thảy tất cả đều khôi phục được mới bắt đầu dáng dấp. Trừ phi là quỷ vụ để cho bọn họ về tới mới bắt đầu dáng dấp. Lúc này Tô Thần cũng hiểu được không đúng lắm. Bởi vì quỷ vực an tĩnh bị phá vỡ, xuất hiện cự đại tiếng tim đập. Đây là vô số tiếng tim đập nối liền cùng một chỗ, đồng thời buộc phát ra. Giống như bồn chồn, thậm chí cùng Tô Thần tiếng tim đập xuất hiện tần số tương đồng. Làm Tô Thần tiếng tim đập cùng quỷ vụ chung tiếng tim đập tần suất tương đồng phía sau, Tô Thần lưng bỏ đầy nổi da gà. Dự cảm rất xấu. Vô căn cứ tan biến. Hắn cực tốc cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, hung hăng đánh xuống. Khí lãng xuyên thấu Tô Thần thân thể, cắt đứt cùng là một cái tiếng tim đập tần suất. Cũng chính là giờ khắc này, tiểu khu người lân cận ảnh, cùng thời khắc đó, cái cổ bị kéo đứt. Giống như là mỗi cá nhân ảnh đầu đỉnh dắt một đôi vô hình hai tay, sống sờ sờ rút ra đầu của bọn họ. Dưới đầu mặt còn liên tiếp nhìn thấy mà giật mình huyết quản cùng xương của sống. Đại lượng huyết thủy giống như suối phun giống nhau điên cuồng phun ra. Cái kia từng viên liên tiếp xương cổ sống đầu lâu, giống như là đầu người khí cầu giống nhau bắt đầu lên không. Bọn họ thân thể màu xám cho sắc lúc này cũng bắt đầu hướng ra dưới máu, tựa như là người máy một dạng bắt đầu hành động. Kinh người tuyệt vọng cùng sợ hãi và quỷ vụ giao hòa. Cái kia từng viên đầu lúc này cũng phát sinh thê lương kêu rên, mau cứu ta. Van cầu ngươi, mau cứu ta. Tô Thần vì sao còn không có hàng lâm? Thật là thống khổ, có phải thật rất khổ. Tô Thần hơi biến sắc mặt, xoay người mà bắt đầu phi nước đại, đồng thời hô to: đi, không muốn ham chiến. Sự tình phát sinh quá quỷ dị, Tô Thần không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn nhất định phải nhanh tìm được cổ bệ thành phố. Sau lưng quỷ vụ đã triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, trở thành huyết vụ. Huyết vụ chung từng cái đầu người lên không, tụ tập cùng một chỗ. Dường như muốn hình thành một cái càng lớn đầu người. Cơ giới một dạng không đầu thân thể, lúc này quái dị trên mặt đất đi lại, phản phất tại tìm kiếm bọn họ bay đi đầu lâu. Cũng may Tô Thần rời đi tức thời, cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian. Ở chỗ này mỗi lãng phí một giây, quỷ vụ sẽ khuyết tán một phần. Ly khai đầu người khí cầu khu vực phía sau, bốn phía lại thay đổi an tĩnh. Thời gian phảng phất đình chỉ. Toàn bộ bị quỷ vụ bao phủ thành thị hãm tuyệt đối vắng vẻ. Mọi người ảnh đều bị màu xám cho xác bao phủ, giống như pho tượng, bảo trì lúc còn sống dáng dấp. Tô Thần biết mình không thể lại như thế manh mục tìm. Quỷ vụ bao phủ địa khu vị trí xảy ra cải biến, bản đồ đã không cần dùng. Hắn quyết định sử dụng Hắc Thiên Nhãn thấy rõ tìm được một cái chính xác lộ tuyến. 12 miếng huyết mâu dung nhập Hắc Thiên Nhãn chung, thập nhị trọng thấy rõ mở ra. Hồng Linh trong tay ôm Tô Thần tượng xác. Đây là Hồng Linh ở thương điếm tìm được. Nơi này có rất nhiều liên quan tới Tô Thần đồ vật. Tượng xác, áp phích, điện ảnh ghi hình, thậm chí là Tô Thần điện thờ. Lăng Phỉ Phỉ cũng ôm Tô Thần gối ôm. Gối ôm bên trên in Tô Thần lúc đó xử lý bách quỷ dạ hành khí phách bức ảnh. Cái này gối ôm, Lăng Phỉ Phỉ tương đương thích. Trong miệng còn không ngừng đô đô lấy, thần ca như thế được hoan nghênh, không hổ là thần ca. Sau đó nghĩ tới điều gì, còn âm sâm sâm cười cười. Được hoan nghênh, đó là tuyệt đối. Từ Tô Thần phong thần phía sau, hắn liền triệt để trở thành Lam Tinh tín ngưỡng, là mỗi người đều biết còn sống chân thần. Cái gì tượng xác, gối ôm, búp bê, địa phiến, áp phích, thẻ bài, toàn thế giới đều có. Liên đã từng mới thần thành phố đều biến thành Tô Thần thần miếu cùng cung đình, cũng là toàn thế giới thánh địa. Lén lút liên quan tới Tô Thần điện thờ, càng là nhiều vô số kể. Rất nhiều người đem trong nhà tài thần, quan công, quan thế âm trở, các loại thần tượng kéo xuống tới, đổi lại Tô Thần. Liên Vân quốc an tiết gián môn thần đều biến thành Tô Thần. Bên trái một cái Tô Thần, bên phải vẫn là một cái Tô Thần. Tô Thần thật thần miếu, là hiện nay toàn thế giới hương hỏa thịnh vượng nhất địa phương. Cái này tuyệt đối không phải được hoan nghênh đơn giản như vậy. Nhất là đông doanh quốc gia này. Quốc gia này từ vừa mới bắt đầu sẽ tin phụng thần quỷ, có hoàn chỉnh thần quỷ truyền thuyết, cái gì bách quỷ, cái gì trăm thần, truyền thuyết nhiều vô số kể. Quốc gia này, nhiều nhất kiến trúc chính là thần xã. Coi như lại chán nạn thôn xóm, đều có thần xã, phụng thư lấy thần của bọn họ quỷ. Sở dĩ, đối với Tô Thần, bọn họ có cao hơn tín ngưỡng, đồng thời xuất hiện không ít Tô Thần thần xã. Tìm được rồi. Bên kia, Tô Thần đã dùng thập nhị trọng thấy do năng lực, tìm được rồi một cái chính xác tiến nhập cổ bệ thành phố lộ tuyến. Đang đổi đường trong lúc, lộ tuyến có thể sẽ biến, cần dùng thấy do năng lực không ngừng điều chỉnh. Thầy cổ tạ gì mà, không đồng, chứng vịt, Tô Thần cũng nỗ lực thấy rõ, lại thất bại. Cổ bệ thành phố quỷ vụ là nồng nặc nhất. Coi như là thập nhị trọng thấy rõ đều không thể đạt được đầu mối hữu dụng. Tô Thần phòng trừng, được 20 trọng trở lên thấy rõ, tài năng, mới có thể miễn cưỡng xem thấu cổ bệ thành phố quỷ vụ. Nhưng có thể xác định chính là, thấy rõ không đến cái cổ tạ gì mà, không đồng cùng chứng vịt. Liên đại biểu, các nàng ba cái khả năng liền tại cổ bệ thành phố. Đi. Đi theo ta. Nếu lộ tuyến đã xác định, Tô Thần không do dự nữa, một thương xé rách không gian. Lấy xé trời phương thức di chuyển nhanh chóng ở quỷ vụ chung, xé trời khoảng cách cũng bị áp chế, nhưng so với chạy nhanh phải nhanh rất nhiều. Thần ca, cái kia quỷ đồ đạc vẫn theo chúng ta, tốc độ rất nhanh. Làm thấy rõ chóc nã con đường lần nữa phát sinh cải biến lúc, Hồng Linh mở miệng hướng về phía Tô Thần nói rằng, Tô Thần cũng phát hiện, phía trước vô số người đầu tạo thành khí cầu, vẫn cùng với chính mình. Nó đi ngang qua địa phương, đầu người đều sẽ lên không, làm cho cái kia quỷ đồ đạc càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Xem ra, trước hết giải quyết cái kia ngọn ý. Tô Thần trong mắt xuất hiện sát khí. Đầu người khí cầu phải giải quyết rồi, bằng không sẽ rất phiền phức. Ở an tĩnh chờ đợi kỳ 4. Ba gian, tiếng kêu rên đầy trời vang lên. Bạch sắc quỷ vụ bị nhuộm huyết hồng. Làm vô số người đầu khí cầu xuất hiện ở Tô Thần trước mặt lúc, Tô Thần sắc mặt đều có bắn tia trắng. Bởi vì vô số miếng đầu người khí cầu tổ hợp thành một cái càng lớn đầu người khí cầu. Cái này cự đại đầu người khí cầu, tự nhiên cùng đầu lâu của mình rất giống nhau. Nhìn một cái, tựa như là đầu lâu của mình đánh lên một tầng màu sắc. Lại cẩn thận liếc mắt nhìn, không phải màu sắc, càng giống như là vô số hạt nhỏ tạo thành, đủ để cho dày đặc sợ hai chứng người bệnh nổi điên. Ở cự đại đầu người phía dưới, từng cái xương cổ sống nối liền cùng một chỗ, thực sự rất như là khí cầu tuyến, không ngừng loạn trạng. Thần ca, ta có thể đưa nó kéo vào ta huyết hà trong quỷ vực sao? Hồng Linh nhìn một chút mình ôm lấy Tô Thần tượng sáp, lại nhìn một chút giữa không trùng cự đại đầu lâu. Vừa so sánh, tượng sáp liền không thơm. Viên kia cự đại đầu người còn có nghệ thuật cảm giác, còn có siêu tầm giá trị. Chương 310, còn sống xe lửa. Cự đại đầu người khí cầu, từ vô số đầu người tổ hợp mà thành. Ở đầu người hoán niệm cùng trong tuyệt vọng, bọn họ tổ hợp thành Tô Thần đầu lâu. Một màn này thực sự quá chấn động lòng người. Sử dụng quỷ vực sao? Tô Thần nhìn một chút Hồng Linh khát vọng nhãn thần. Đầu người khí cầu thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng nó rất đặc thù. Nó đặc thù ở nó có thể tổ hợp ra Tô Thần đầu lâu. Hồng Linh nếu đem bên ngoài kéo vào huyết hà quỷ vực bên trong, về sau mở ra huyết hà quỷ vực, bên trong bay ra một viên tổ hợp thành Tô Thần đầu lâu đầu người khí cầu. Nghĩ đến vẫn là rất phong cách. Liên tên, Hồng Linh khi nhìn đến đầu người khí cầu một khắc kia đều muốn tốt lắm. Tiểu kêu là Tô Thần đầu lâu. Ngươi đã muốn, vậy sử dụng huyết hà quỷ vực a. Nhưng chú ý ngươi quỷ vực, nếu là có vấn đề, lập tức thu hồi. Tô Thần nghiêm túc hướng về phía Hồng Linh nói rằng, quỷ vụ có thể sẽ hấp thu quỷ vực lực lượng. Đây chỉ là Tô Thần một cái suy đoán. Như vậy thì thừa dịp đầu người khí cầu xuất hiện, thử một chút. Hồng Linh gật đầu, không nói hai lời, huyết hà quỷ vực mở ra. Ngập trời huyết thủy lấy Hồng Linh làm trụ cột tan ra bốn phía. Một cái du động vô số cô hồn dã quỷ huyết hà xuất hiện ở quỷ vụ bên trong. Một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm từ trong huyết hà lộ ra tới, giống như từng cái xích sắt, móc câu khóa, đem người đầu khí cầu toàn bộ kéo gần huyết hà quỷ vực. Hồng Linh sử dụng huyết hà quỷ vực trấn áp đầu người khí cầu cũng không quá mấy phút. Mấy phút sau, huyết hà quỷ vực cùng đầu người khí cầu đồng thời tiêu thất. Nhưng mặt đất nhưng lưu lại đại lượng huyết thủy. Những thứ này huyết thủy giống như vĩnh hằng ấn ký, phản phất mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Liên cùng Tô Thần ngay từ đầu phát hiện cái cổ tạ gì mà băng sương, trứng vịt gai thanh quỷ thai giống nhau, đều ở đây quỷ vụ chung để lại vĩnh hằng vết tích. Hồng Linh, Tô Thần bất an nhìn lấy Hồng Linh. Hồng Linh nói cho Tô Thần, nàng huyết hà quỷ vực trôi qua một phần nhỏ nhất huyết thủy. Bộ phận này huyết thủy không cách nào thu về, dường như cùng quỷ vụ đồng hóa. Đồng hóa? Tô Thần chau mày, sau đó hỏi cái kia quỷ vụ hiện tại có thể hay không sở hữu ngươi huyết hà quỷ vực năng lực. Hồng Linh lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Coi như đồng hóa huyết hà quỷ vực một chút xíu huyết thủy, có thao túng máu tươi quỷ năng lực, đó cũng là cực kỳ bé nhỏ, thậm chí là không đáng kể. Coi như mặt đối với người bình thường, quỷ vụ cũng nhiều lắm làm cho đối phương dòng máu ra tốc lưu động. Nghe được Hồng Linh giải thích, Tô Thần gật đầu. Hắn cuối cùng cũng biết quỷ vụ đến cùng là cái quỷ gì đồ chơi. Nó biết hấp thu quỷ vực lực lượng, từ đó thu hoạch được trong quỷ vực quỷ năng lực. Phía trước không đồng, chứng vịt mất liên lạc phía sau, Thạch Kiến Lâm nói cho Tô Thần, quỷ vật huyết trương tốc độ biến nhanh gấp mấy lần. Hiện tại Tô Thần cũng tìm được nguyên nhân. Hơn phân nửa là quỷ vật hấp thu chứng vịt đâm thanh quỷ vực cùng không đồng cấm ma quỷ vực một bộ phận năng lực. Ngược lại một câu nói, quỷ vụ khắc chế quỷ vực. Ở quỷ vụ chung, tốt nhất không nên sử dụng quỷ vực. Bằng không, quỷ vụ có thể hấp thu quỷ vực lực lượng thay đổi càng thêm kinh khủng. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Sau đó, ở ta không có dưới sự cho phép, ngàn vạn lần không nên phóng thích quỷ vực. Tô Thần nhắc nhở Hồng Linh. Cái viên này cự đại đầu người khí cầu, làm cho Hồng Linh có điểm nhịn không được. Tô Thần cho phép Hồng Linh cái này một lần tiểu lòng tham, nhưng lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Đầu người khí cầu sự kiện giải quyết phía sau, Tô Thần lần nữa hướng cổ bệ thành phố chạy đi. Quỷ vụ bên trong sự kiện linh dị nhiều đáng sợ. Tô Thần một bên đi đường một bên xử lý. Hắn không thể không xử lý, bởi vì những thứ này sự kiện linh dị nếu không phải xử lý, biết thong thả trưởng thành. Về sau liền xem như là giải quyết rồi quỷ vụ, những thứ này sự kiện linh dị cũng sẽ lưu lại, trở thành mới sự kiện linh dị. Đồng thời, Tô Thần có một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm giác, quỷ vụ hình như là còn sống, có suy nghĩ của mình. Chế tạo nhiều như vậy bắt đầu sự kiện linh dị, dường như chính là vì bức bách Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ sử dụng quỷ vực. Đây là có mục đích tính đại hình sự kiện linh dị. Nhưng Tô Thần biết được quỷ vụ quỷ dị phía sau, vẫn luôn ở tránh cho sử dụng quỷ vực. Chờ một chút. Trong lúc bất chợt, Tô Thần ngừng lại. Vẻ mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, thẳng đứng lộ thai dường như đang nghe cái gì. Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ, các ngươi nghe được cái gì rồi sao? Tô Thần nhìn lấy Hồng Linh cùng Lang Phỉ Phỉ. Hồng Linh cùng Lang Phỉ Phỉ gật đầu. Nghe được. Xe lửa minh địch thanh, càng ngày càng gần. Mặt đất bắt đầu khẽ run. Đều cẩn thận một chút. Tô Thần lui về phía sau một hai bước. Đến trước mắt không biết, Tô Thần chỉ làm rõ ràng quỷ vụ một ít năng lực. Nhưng quỷ vụ vì sao xuất hiện, xử lý như thế nào quỷ vụ, Tô Thần lại không có bất kỳ manh mối. Cổ bệ thành phố vị trí không ngừng đang phát sinh biến hóa, Tô Thần cũng không thể không thay đổi lộ tuyến. Lúc này Tô Thần chỗ ở một cái đường phố phồn hoa, đầy đường đạo người đi đường như pho tượng vậy, không chút sức mẻ. Xe lửa minh địch thanh càng ngày càng mãnh liệt. Một tiếng ầm vang nổ vang, một chiếc bỏ hoang đầu máy xe lửa trực tiếp đụng nát dân lầu, giống như một cái cự long hành xử đi ra. Tô Thần vội vã lui lại, hơi biến sắc mặt. Nơi đây làm sao có khả năng xuất hiện xe lửa? Loảng xoảng, xe lửa cực tốc đi ngang qua Tô Thần. Bên ngoài phát ra tạc âm, giống như là gần tắt thở lão nhân, cho người ta một cỗ cực mạnh mùi bại cảm giác. Tô Thần nhìn lấy không ngừng lóe lên xe lửa cửa sổ. Trong cửa sổ đang ngồi yên lặng không ít người. Bọn họ và người bên ngoài giống nhau như lúc, bị màu xám cho xác bao phủ, giống như pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Đó là trứng vịt. Trong lúc bất chợt, Tô Thần phát hiện một cái quen thuộc quỷ. Trứng vịt ở trên xe lửa. Tuyệt đối là trứng vịt, Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ 070 cũng nhìn thấy. Nhưng trứng vịt bên cạnh không có không đồng cùng cái cổ tạ gì mà, chỉ nàng một cái. Nàng làm sao ở trên xe lửa? Tô Thần hô vài tiếng. Xe lửa nội bộ dường như cùng ngoại giới triệt để ngăn trở. Mặc kệ Tô Thần như thế nào kêu, trứng vịt đều nghe không đến, cũng không nhìn thấy Tô Thần. Đi, đuổi kịp xe lửa. Tô Thần không nói hai lời, kéo Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ, xé mở không gian liệt phùng, đuổi sát xe lửa mà đi. Tẩy cổ tạ gì mà, không đồng, trứng vịt, đoạn thời gian trước tiến nhập quỷ vụ. Tẩy cổ tạ gì mà mất tích, không biết hạ lạc. Không đồng tao ngộ rồi một chút phiền toái, cấm ma quỷ vực một bộ phận quỷ vực bị quỷ vụ hấp thu. Trứng vịt ngồi ở xe lửa chung, dường như muốn đi trước địa phương nào. Tô Thần thực sự không rõ ràng, các nàng trong khoảng thời gian này gặp cái gì. Bước ngừng bắn xe, tìm được trứng vịt, có lẽ có thể được một ít manh mối. Một cái xe trời, Tô Thần, Hồng Linh, Lăng Phỉ Phỉ liền rơi vào xe lửa đỉnh. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương xoẹt một tiếng rạch ra xe lửa đỉnh, Tô Thần nghe được cự đại minh địch thanh, minh địch thanh mang theo thống khổ. Hơn nữa xe lửa đỉnh rạch ra chỗ hổng chảy ra tiên huyết. Chiếc này xe lửa là vẫn còn sống. Tô Thần mục trừng khẩu nốc. Chỗ hổng đã bắt đầu khép lại. Tô Thần không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Hồng Linh cùng Lăng Phỉ Phỉ trực tiếp nhảy vào xe lửa nội bộ. Hắn muốn nhìn, chiếc này xe lửa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 311, quỷ vụ dưới tội ác thâm uyên. Xe lửa nội bộ cùng Tô Thần phía trước thấy giống nhau. Mỗi cái chỗ ngồi đều đang ngồi yên lặng bóng người màu xám. Bọn họ giống như là pho tượng, vẫn duy trì lúc còn sống dáng dấp. Có xem phía bên ngoài cửa sổ, có ăn đồ, có chơi điện thoại di động, có đọc sách, hình thái đều không một. Phản phất, thời gian trên người bọn hắn ngừng lại. Từ cửa sổ xem bên ngoài, quả nhiên là đen kịt một màu, giống như đêm khuya, cái gì đều nhìn không thấy. Hơn nữa xe lửa chung không có chút nào sốc này, hoàn toàn không cách nào cảm giác xe lửa hành xử lộ tuyến. Đêm tối, Tô Thần nhìn ngoài cửa sổ. Không biết vì sao Tô Thần nghĩ tới kinh dị thế giới. Chẳng lẽ, quỷ vụ đầu nguồn tại kinh dị thế giới? Liên cùng ngay lúc đó hỗn loạn quỷ thành giống nhau. Hỗn loạn quỷ thành bạo phát địa phương là Lam Tinh từng cái địa phương, sở hữu nhớ, hổ thẹn, tiếc nuối người, biết tiến nhập hỗn loạn quỷ thành. Mà hỗn loạn quỷ thành đầu nguồn cũng không ở Lam Tinh, mà là tại kinh dị thế giới. Đi, đi trước tìm trứng vịt. Trứng vịt liền tại trên xe lửa. Nhưng xe lửa có thể che đậy toàn bộ cảm giác, vì vậy trứng vịt không rõ ràng Tô Thần cũng tiến nhập xe lửa. Ở đi qua ước chừng 7 cái xe lửa xương phía sau, Tô Thần thấy được trứng vịt. Trứng vịt cũng nhìn thấy Tô Thần. Thần ca. Trứng vịt rất kích động. Nàng không nghĩ tới mình có thể ở trên xe lửa nhìn thấy Tô Thần. Lúc này trứng vịt cực kỳ cường đại. Nàng đã dựa vào khe hở thế giới quỷ thai trở thành chân chính đại hung. Khe hở thế giới là trứng vịt lực lượng khởi nguồn. Tương lai, trứng vịt nếu là có thể trưởng khống khe hở thế giới tất cả quỷ thai, biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí có trở thành đỉnh cấp đại hung có khả năng. Không đồng cùng cái cổ tạ gì mà đâu. Nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Tô Thần thời khắc chú ý xe lửa bên trong cho xác hoạt tử nhân. Bọn họ lúc này không có động tĩnh. Không có nghĩa là sau đó không có động tĩnh. Rất nhiều sự kiện linh dị chính là từ trên người bọn họ xuất hiện. Bây giờ tìm được rồi trứng vịt, Tô Thần bên người có chừng 3 cái đại hung, sức mạnh cũng mạnh rất nhiều. Trứng vịt bắt đầu kể ra các nàng khoảng thời gian này trải qua. Tô Thần đi canh nhất phẩm khu biệt thự phía sau, trứng vịt cùng không đồng lưu tại Dương Gian Quỷ Thành. Không đồng tại bang chợ trứng vịt trở thành đại hung. Làm Tô Thần ở đệ nhất thị trường bán sỉ mua rất nhiều cửa hàng, sau đó đi tìm mẫn đôi lúc, trứng vịt vào thời khắc ấy trở thành đại hung. Vốn là, trứng vịt cùng không đồng dự định đi tìm Tô Thần. Nhưng mà Lam Tinh bạo phát quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị. Tẩy cổ tạ gì mà vô tình gặp được Tô Thần phía sau, cũng đi theo Tô Thần, đi tới Dương Gian Quỷ Thành. Nàng không có bị kinh dị thế giới chọn chúng trước, là cô bệ thành phố học sinh, hôm nay là người chơi bảng xếp hạng thứ 3 đỉnh cấp người chơi. Ở Tô Thần dưới sự an bài, tẩy cổ tạ gì mà, không đồng, chứng bị đi trước Lam Tinh xử lý quỷ vụ đại hình dị linh sự kiện. Vốn tưởng rằng có hai cái đại hung tương trợ, xử lý quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị dễ như trở bàn tay. Nhưng sự tình cũng không phải tưởng tượng cái dạng nào thuận lợi. Chúng ta lúc đó tiến nhập quỷ vụ lúc Thu Điền Thị còn không có hoàn toàn bị bao phủ. Tô Thần gật đầu. Trứng vịt so với hắn sớm tới chừng mấy ngày. Lúc đó tiến nhập quỷ vụ lúc, quỷ vụ diện tích còn không phải là rất lớn. Cu cái thứ hai thành thị còn không có bị bao phủ. Chờ mình tiến nhập quỷ vụ lúc, đệ một cái thành thị đã bắt đầu mất liên lạc. Quỷ vụ chung có rất nhiều cho xác hoạt tử nhân. Bọn họ đã hoàn toàn bị quỷ vụ ăn mòn, trở thành quỷ vụ một bộ phận. Quỷ vụ ăn mòn người sống càng nhiều, nó khuyết trương tốc độ càng nhanh. Hơn nữa, ở quỷ vụ chung sử dụng quỷ vực lực lượng cũng sẽ bị quỷ vụ hấp thu, tăng thêm quỷ vụ lực lượng. Điểm này, Tô Thần cũng phát hiện. Tô Thần ý bảo trứng vịt nói tiếp. Trứng vịt nói cho Tô Thần. Tuy là bị quỷ vụ bao phủ địa phương, vị trí phát sinh biến hóa. Thế nhưng cái cổ tạ gì mà đối với những chỗ này đều hết sức quen thuộc. Bọn họ thành công đã tới cổ bệ thành phố, đồng thời tìm được rồi đại cung khu. Đại cung khu vị trí đã triệt để sụp đổ, lộ ra ngoài là một mảnh sâu không thấy đáy hố sâu. Quỷ vụ đầu nguồn liền tại trong hố sâu. Sụp đổ, hố sâu. Tô Thần nhíu chặt mày. Chính mình còn chưa thành công đạt đến cổ bệ thành phố, cũng không biết cái tình huống này. Chẳng lẽ, quỷ vụ mục đích là đem bị bao phủ thành thị, toàn bộ kéo vào một cái nơi chưa biết. Chứng vị tiếp tục nói. Các nàng suy tư phía sau, tiến nhập hố sâu. Trong hố sâu có rất nhiều làm tinh đã tiêu thất, lại một lần nữa xuất hiện kiến trúc. Đây là cái cổ tạ gì mà nói cho chứng vị cùng không đồng. Thì như cổ bệ thành phố quốc tế tiểu điếm. Ở mười mấy năm trước, cái này ra quốc tế tiểu lầu bởi vì bị người ác ý phóng hỏa, tạo thành trọng đại án hình sự, hơn 10 người táng thân biển lửa. Bởi thời gian xa xưa, lúc đó khoa học kỹ thuật còn không phát triển, cho tới bây giờ đều không có tìm được hung thủ. Mà tòa kia quốc tế tiểu điếm cuối cùng bị dỡ bỏ, bây giờ trở thành thương mậu cao ốc. Còn có Kim Lập Giao giao thông gây chuyện sự kiện, mới không hưu 372 nạn trên không sự kiện, đệ nhất nhân dân ý viện giết chữa bệnh án kiện. Chờ, các loại. Nghe từ cổ tạ gì mà nói, chính mình chỉ có thể phân rõ một bộ phận kiến trúc lai lịch, đại bộ phận đều không rõ lắm. Nhưng có thể xác định chính là, những thứ này phát sinh qua án hình sự, không đơn thuần là Đông Doanh Quốc, mà là toàn cầu. Tô Thần cho mày. Những thứ này án kiện đều có một điểm giống nhau, đó chính là có thương vong. Có thương vong, liền đại biểu cho có oán niệm cùng không cam lòng, tuyệt vọng cùng thống khổ. Chẳng lẽ, Lam Tinh những năm gần đây, phát sinh qua thương vong sự kiện, đều bị quỷ vụ hấp thu? Tô Thần nghĩ tới Thủy Tuyển thôn hung linh. Con kia hung linh bản thể là thủy, có thể theo hấp thu càng ngày càng nhiều lòng người ác, biến thành hung linh. Nhưng quỷ vụ còn không giống nhau, nó hấp thu không phải lòng người ác, mà là phát sinh qua thương vong sự kiện, cũng đem một lần nữa hoàn nguyên. Tội ác. Những vết thương này vong sự kiện, có người vì, cũng có thiên tai, nhưng đều có thể gọi chung là tội ác. Không sai, cây cổ tạ gì mà lúc đó cũng cho là như vậy. Nàng đem trong hố sâu thế giới, tạm thời xưng là tội ác thâm nguyên. Tội ác thâm nguyên trầm tích lấy mấy năm nay, Lam Tinh phát sinh toàn bộ ác liệt sự kiện. Nàng cho rằng, Lam Tinh tiến nhập khủng bố hàng lâm trung kỳ. Bây giờ Lam Tinh người bị chết, đã có tỷ lệ trở thành lệ quỷ. Như vậy phía trước chịu đến giàn vặn, thống khổ, tuyệt vọng người chết, ở khí tức quỷ dị dưới ảnh hưởng, từng bước chuyển hóa thành nào đó vết tích. Đồng thời, quỷ vụ bành trướng, cùng tội ác thâm nguyên cũng có quan hệ. Thầy cổ tạ gì mà nói, tội ác thâm nguyên bên trong tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực biết từ thâm nguyên bên trong tràn ra tới, sinh hoạt tại tội ác thâm nguyên lệ quỷ, mới là thống hận nhất nhân loại cùng Lam Tinh. Bây giờ quỷ vụ nhan sắc vẫn là bạch sắc. Chờ, các loại, quỷ vụ nhan sắc trở thành hắc sắc, có thể sẽ hình thành hắc sắc vụ hải. Đó mới là quỷ vụ chân chính hình thái, còn như biết xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ lắm. Hắc sắc. Tô Thần tự lẩm bẩm. Lúc này quỷ vụ nhan sắc vẫn là bạch sắc, cũng không phải thuần trắng, mà là có vài phần cho độ. Chứng vị tiếp tục nói. Đang làm rõ ràng tội ác thâm viên cùng quỷ vụ đại khái tình huống phía sau, các nàng mà bắt đầu ở tội ác thâm viên tìm kiếm quỷ vụ đầu nguồn. Nhưng mà tội ác thâm viên lệ quỷ thật sự là nhiều lắm, không thiếu có một ít đặc biệt cường đại. Bọn họ khi còn sống tao ngộ rồi cực đại tuyệt vọng cùng thống khổ, trở thành lệ quỷ phía sau thực lực cũng phi thường cường đại. Không sử dụng quỷ vực, các nàng thậm chí ở tội ác thâm viên nửa bước khó đi. Có thể không phải sử dụng quỷ vực, là rất khó tìm quỷ vụ đầu nguồn. Trước hết sử dụng quỷ vực chính là không đồng, bởi vì không đồng quỷ vực tương đối là thủ, là cấm ma quỷ vực. Ngay từ đầu còn tốt, có thể dần dần, không đồng cấm ma quỷ vực bắt đầu không khống chế được, không đồng đã rất khó nắm trong tay. Cây cổ tạ gì mà mất tích bí ẩn, không biết bây giờ còn sống hay không. Không đồng nói cho chứng vị, nàng cấm ma quỷ vực đã bắt đầu cùng quỷ vụ đồng hóa, rất khó sẽ rời đi tội ác thâm nguyên, làm cho chứng vị ly khai, đi tìm Tô Thần. Có thể ly khai tội ác thâm nguyên nói dễ vậy sao, chứng vị cũng không có chỗ có thể đi, cuối cùng chỉ có thể tuyển trạch lên chiếc này xe lửa. Xe lửa chung hơi chút an toàn một ít, nhưng lên xe lửa liền không xuống được. Nàng đã tại trên xe lửa cười thật lâu, cũng không biết xe lửa điểm kết thúc đứng ở nơi đó. Ý của ngươi là, chiếc này xe lửa là tội ác thâm viên sản vật? Tô Thần hỏi. Chứng vị gật đầu phu. Sở dĩ nàng đối với Tô Thần đột nhiên tiến nhập xe lửa cảm thấy phi thường kinh ngạc, đồng thời cũng rất lo lắng. Chương 312, hồi phục bách quỷ. Chứng vị cung cấp tin tức phi thường mấu chốt. Tô Thần cần hảo hảo sợi một luồng. Đầu tiên là quỷ vụ. Quỷ vụ có thể hấp thu quỷ vực lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, còn có thể hấp thu tội ác thâm viên tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực mạnh mẽ. Ngoại trừ tội ác thâm viên bên ngoài, bị quỷ vụ bao phủ cho xác hoạt tử nhân, tán phát tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực, như trước có thể cho quỷ vực mạnh mẽ. Quỷ vụ hoàn toàn thể là hắc sắc vụ hải. Hắc sắc vụ hải biết xảy ra chuyện gì, Tô Thần tạm thời không rõ ràng, hẳn rất khủng bố. Nếu như quỷ vụ trở thành hắc sắc vụ hải, chính mình liền sớm làm trốn a, đây là xử lý không hết khủng bố sự kiện linh dị. Thứ nhì là tội ác thâm viên tin tức. Cổ bệ thành phố đại cung khu trở thành tội ác thâm viên lối vào, bị quỷ vụ bao phủ địa khu. Sớm muộn biết hoàn toàn rơi vào tội ác thâm viên chung. Tội ác thâm viên trầm tích lấy Lam Tinh những năm gần đây tất cả hai nạn sự cố, cũng có thể xưng là tội ác. Những hai nạn này thời gian mỗi người không giống nhau, nhưng có thể xác định chính là bọn họ ở trầm tích dưới tạo thành tội ác thâm viên. Lam Tinh phát sinh tội ác, giống như một dòng sông dài chạy vào tội ác thâm viên chung. Nơi đó là nhất tuyệt vọng, kinh khủng nhất địa phương, là trong lòng người luyện ngục, nhân loại văn minh tội ác đầu nguồn. Muốn xử lý quỷ vụ, nhất định phải xử lý tội ác thâm viên. Còn như vì sao quỷ vụ sẽ ở Đông Doanh Quốc cổ bệ thành phố bạo phát? Hơn phân nửa nguyên nhân là nơi đây giấu kín tội ác tối đa đã đạt đến cực hạn, vì vậy dựng dụng ra quỷ vụ tạo thành tội ác thâm viên. Chứng vị ngồi hỏa 803 xe chính là tội ác thâm viên sản vật. Chứng vị nói chiếc này xe lửa chỉ có thể bên trên, không thể dưới. Như vậy, Tô Thần liền muốn thử một chút. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương sở hữu chặt đứt hết thể năng lực. Các ngươi tránh ra. Tô Thần hướng về phía Hồng Linh, Trứng Vịt, Lang Phỉ Phỉ Bá Quỷ nói rằng. Ánh mắt của hắn sát khí liên tục xuất hiện, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương quần quật nổi lên khí lãng, một viên lại một miếng huyết mâu tiến vào thân thương. Theo Tô Thần hung hăng đánh xuống, khủng bố khí lãng tịch quyển dưới, trực tiếp đem toa xe vạch tìm tòi một cái độc lớn. Độc lớn vẫn còn ở đổ máu, nhưng Tô Thần lại không dám đi ra ngoài. Bởi vì bên ngoài không phải quỷ vụ bao phủ thành thị, mà là đen kịt một màu không biết chi địa. Ở mảnh này không biết chi địa, cổ động hắc ám giống như vũ khí. Hắc sắc vụ hải. Không thể nào, quỷ vụ cuối cùng trạng thái mới là hắc sắc vụ hải. A Tô Thần nhíu mày. Hắc sắc vụ hải tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực kinh thiên động địa. Đây là một mảnh tuyệt vọng hắc ám thế giới. Dù cho Tô Thần bước vào hắc sắc vụ hải đều chống đỡ không được bao lâu. Bởi vì cái kia không có gì sánh kịp tâm tình tiêu cực cùng tuyệt vọng, mấy sẽ đem Tô Thần thôn vệ, làm cho Tô Thần trở thành hắc sắc vụ hải một phần tử. Xem ra, quỷ vụ một bộ phận đã bắt đầu hướng hắc sắc vụ hải thay đổi. Quỷ vụ rất lớn, đại bộ phận đều phơi bày có chứa cho độ xương trắng. Cho độ địa khu mỗi người không giống nhau, Tô Thần tin tưởng cổ bệ thành phố cho độ càng sâu một ít. Đã hoàn thành đạt được màu đen quỷ vụ, cũng có, nhưng không nhiều lắm. Chiếc này xe lửa rất có thể chính là quỷ vụ chuyển biến hắc sắc vụ hải then chốt. Nó di động phía dưới, có thể hấp thu áp xúc quỷ vụ, sau đó lại đem tống ra đi, hình thành sương mù màu đen, sau đó nhiễm hắc quỷ sương mù. Đối với, hẳn là như vậy. Ngạch Tô Thần cắt động lớn tại khôi phục trong lúc, đã có không ít sương mù màu đen bắt đầu khởi động tiến đến. Xe lửa bên trong vũ khí biến sâu rất nhiều. Cái kia từng cái đình chỉ bất động cho xác hoạt tử nhân, lúc này xuất hiện động tĩnh, phát ra kêu rên. Cũng may, sương mù màu đen cũng không có tiến đến nhiều lắm, chỉ là làm cho xe lửa nội bộ vũ khí nhan sắc sâu hơn một ít. Vũ khí làm sâu sắc phía sau, cho xác hoạt tử nhân tuy là như trước không cách nào hành động, nhưng đã phát sinh tiếng kêu rên. Đi, đi đầu xe nhìn. Rốt cuộc là ai ở nổ súng xe? Tô Thần dự định đi đầu xe một chuyến. Nếu chiếc này xe lửa từ tội ác thâm viên hành xử đi ra, liền chứng minh nó còn có thể hành xử đi vào. Quỷ vụ trung tuyệt không vẹn vẹn chỉ có chiếc này xe lửa. Những thứ này xe lửa sẽ tăng nhanh quỷ vụ trưởng thành. Đại khái giải quỷ vụ cùng tội ác thâm viên tình huống phía sau, Tô Thần hít một khẩu khí. Theo quỷ dị khôi phục, khủng bố hàng lâm, Lam Tinh Nhận nút hắc ám xuất hiện trước nhất vấn đề. Hỗn loạn quỷ thành chính là nhớ, tiếc nuối, hối hận, bi thương, tự trách vân vân tự giận ra. Những tâm tình này vốn là nhân loại chân quý nhất cảm tình, cuối cùng lại trở thành hắc ám một góc. Tiếp theo là quỷ vụ. Quỷ vụ xuất hiện là Lam Tinh mấy năm nay tích lũy tội ác sở dựng dụng ra tới. Tô Thần ngược lại là nghĩ đến Lăng Phỉ Phỉ đã từng hắc ám biên giới. Hắn ở hắc ám biên giới đã từng để lại ba câu nói, trong đó một câu nói là, hủy diệt loài người không phải thế giới, mà là nhân loại bản thân. Những lời này, đồng dạng có thể sử dụng ở Lam Tinh trên người. Hủy diệt loài người không phải Lam Tinh, mà là nhân loại chính mình. Xử lý quỷ vụ phương pháp xử lý, Tô Thần não hải cũng có một cái đại khái phương châm. Quỷ vụ hầu như không cách nào hoàn toàn xử lý, bởi vì tội ác sẽ không tiêu thất. Cũ tội ác kết thúc, mới tội ác xuất hiện. Dù cho đến lúc đó toàn bộ nhân loại đều tiến vào dương gian quỷ thành, như trước sẽ phát sinh tội ác, đây là trưởng thành tất nhiên, coi như là cao đẳng văn minh đều không cách nào tránh khỏi. Duy nhất có thể xử lý quỷ vụ phương pháp xử lý chính là tìm một cái người gánh vác quỷ vụ tội ác, mà cái này cái thí sinh tốt nhất chính là Lăng Phỉ Phỉ. Lăng Phỉ Phỉ lưng đeo hắc ám biên giới thế giới điện ảnh toàn bộ thống khổ và tuyệt vọng, như vậy Lăng Phỉ Phỉ cũng có thể gánh vác Lam Tinh thậm chí tương lai phát sinh toàn bộ tuyệt vọng cùng tội ác. Không thể không may mắn, nếu là không có đem Lăng Phỉ Phỉ mang ra khỏi hắc ám biên giới, quỷ vụ sự kiện Tô Thần liền xử lý biện pháp đều không có. Lăng Phỉ Phỉ, ngươi thâm viên quỷ vực có thể gánh vác toàn bộ thống khổ và tuyệt vọng. Lần này muốn xử lý quỷ vụ đầu nguồn, ngươi là mấu chốt nhất. Tô Thần vô vô Lăng Phỉ Phỉ bả vai. Nếu như nàng lưng đeo Lam Tinh tội ác, như vậy tương lai Lăng Phỉ Phỉ trưởng thành cao độ, đem bất khả hạ lượng. Nhưng phiêu lưu là cực đại. Hắc ám biên giới không lớn, rất nhỏ, là bị người sớm thiết kế xong, tội ác sẽ không tăng nhiều, vẫn luôn nằm ở cố định trạng thái. Có thể Lam Tinh là thế giới chân chính, chấm tích tội ác không cách nào phòng trừng, sau đó còn sẽ không ngừng tăng trưởng. Như Lăng Phỉ Phỉ có thể thành công gánh vác, tương lai đem bất khả hạ lượng. Như Lăng Phỉ Phỉ thất bại, quỷ vụ sẽ triệt để không khống chế được, chỉ có thể vẫn có phát triển. Đầu máy xe lửa đến rồi. Tô Thần một cước liền đạp ra đầu máy xe lửa. Xe lửa khoang điều khiển là một cái toàn thân mặc lục, cong đầu gỗ bản, đầu đỉnh hai cái sừng, trên mặt dán quỷ dị bản vẽ quỷ. Cái này chỉ quỷ thực lực cũng không mạnh mẽ, lại làm cho Tô Thần đồng tử thình lình co rút lại. Bởi vì hắn nhận ra, Thiên Tà Quỷ Lục. Thiên Tà Lục Quỷ là Đông Doanh Quốc trong truyền thuyết bách quỷ một trong tiểu quỷ, thuộc về Đông Doanh Quốc thần quỷ đặc sắc, tính dân gian truyền thuyết. Ở trên Thiên Tà Lục Quỷ bên cạnh còn có một cái cùng nó giống nhau như lục quỷ, chỉ bất quá hắn nhan sắc là màu vàng. Thiên Tà Quỷ Hoàng. Tô Thần biểu tình xuất hiện kịch liệt biến hóa. Chẳng lẽ nói, ở quỷ vụ bao phủ xuống, Đông Doanh Quốc bách quỷ truyền thuyết hồi phục. Đông Doanh Quỷ bách quỷ đều có riêng mình thần xã, là Đông Doanh Quốc truyền thừa xuống tín ngưỡng. Thần xã bởi vì tín ngưỡng cùng hương hỏa, vốn là có không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị. Bây giờ theo quỷ vụ bao phủ, thần xã tế bái quỷ dị, hồi phục. Đối với là bách quỷ. Tẩy cổ tạ gì mà ở trước khi mất tích, dường như liền nói Đông Doanh Quốc bách quỷ hồi phục. Trứng Vịt vội vàng gật đầu. Nàng không rõ ràng bách quỷ là cái gì. Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ cũng không rõ ràng. nhưng Tô Thần rõ ràng Đông Doanh Quốc Bách Quỷ. Nếu như nói đến Bách Quỷ Dạ Hành, Đông Doanh Quốc Bách Quỷ mới thật sự là Bách Quỷ Dạ Hành, mà mới thần thành phố Bách Quỷ Dạ Hành chỉ là hàng giả. Thiên Tà Quỷ Hoàng, Thiên Tà Quỷ Lục ở Bách Quỷ Trung bất nhập lưu, thực lực cũng đạt tới Hồng Y Liệt. Bách Quỷ Trung chân chính cường đại diệu vớt, Hạ Na Bì, Đại Thiên Cầu, nếu như dựng dụng ra tới, thực lực tối thiểu đều ở đây đại hung, thậm chí bên trên. Chương 313, cứu hận Tô Thần Bách Quỷ. Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Lục chứng kiến Tô Thần phía sau, cái kia ngập trời phẫn nộ cùng cứu hận, toàn bộ tập trung ở Tô Thần trên người. Bọn họ nhảy phía dưới, Thiên Tà Quỷ Lục cầm tấm ván gỗ, Thiên Tà Quỷ Hoàng xuất ra rùi trống, trực tiếp đánh về phía Tô Thần. Kỳ thu hận, phản phất Tô Thần là bọn họ cửu nhân giết cha. Tô Thần hơi nheo mắt lại, không nhúc nhích chút nào. Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Lục trong cơ thể riêng phần mình xuất hiện một chỉ tái nhật quỷ thủ. Hai cái quỷ thủ trực tiếp đem bọn họ áp trên mặt đất, tùy ý bọn họ dễ rủa như thế nào, đều không thể thoát đi. Nhưng này cuồng loạn cửu hận, như trước nhìn thấy mà giật mình. Tô Thần sờ sờ chóp mũi, vì sao như thế cửu hận ta? Là ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Xanh thần trí không nhiều lắm, tới tới lui lui chỉ có hai câu. Nhưng chúng nó cửu hận Tô Thần thái độ là nhất trí. Là thần xã nguyên nhân sao? Tô Thần ngồi xổm bọn họ trước mặt. Bọn họ dễ rủa càng thêm điên cuồng. Xem ra thật là thần xã nguyên nhân. Tô Thần minh bạch rồi. Hắn hiểu được Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Lục vì sao như vậy cửu hận chính mình. Đông Doanh Quốc tín ngưỡng hơn ngàn năm quỷ thần văn hóa. Cái này hơn ngàn năm thiết lập thần xã, ở tín ngưỡng cùng hương hỏa chung, liền đã không phải là một dạng địa phương. Ở quỷ dị khôi phục kỳ gian, khí tức quỷ dị khả năng đã để thần xã xuất hiện một ít vật kỳ quái. Bọn họ là thiên nhiên sản vật, là loài người tín ngưỡng cùng hương hỏa cùng với khí tức quỷ dị dưới dựng dụng ra tới. Có thể theo Tô Thần phong thần, những thứ này thần xã dần dần bị đẩy ngã, đổi thành Tô Thần thần xã. Hương hỏa cũng dần dần gián đoạn, biến thành Tô Thần hương hỏa. Ngàn năm thần quỷ văn hóa, ở chân thần thời đại đã tới phía sau, bể triệt để. Bởi vì, Đông Doanh Quốc tín ngưỡng ngàn năm quỷ thần không có cứu bọn họ. Cứu bọn họ chính là Tô Thần. Tô Thần mới thật sự là chân thần. Toàn cầu tín ngưỡng lúc này cũng bắt đầu ở Tô Thần trên người tập trung. Cũ tín ngưỡng, vô luận là rằng có bao nhiêu năm, lúc này cũng bắt đầu bị người quên mất, bị người quên lãng. Nhân loại ưu điểm lớn nhất chính là giỏi về quên. Bây giờ theo quỷ vụ bao phủ cổ bệ thành phố, trong đền thờ Bách Quỷ dần dần khôi phục. Bọn họ ngoại trừ cừu hận những thứ kia quên người của bọn nó loại bên ngoài, ghét nhất chính là Tô Thần. Bởi vì là Tô Thần, khiến chúng nó mất đi toàn bộ. Nếu không có quỷ vụ, bọn họ sớm muộn sẽ trở thành lịch sử, biến mất ở sông dài chung, rời khỏi lịch sử võ đài. Đứt đoạn văn hóa, phải là như thế đi ra. Làm rõ ràng những thứ này phía sau, Tô Thần huyết luyện quỷ thủ mở ra, hóa thành một cái miệng to, trực tiếp đem Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Lục thôn phệ đi vào. Bách Quỷ thì như thế nào? Tô Thần không sợ nhất chính là Bách Quỷ. Thời đại mới sớm đã tới. Xâm thời đại trước sản vật, hoặc là theo thời đại mới bước chân kéo dài hơi tàn, hoặc là liền hoàn toàn biến mất. Người nhớ đi qua, chỉ là hoài niệm. Cuối cùng vẫn muốn triển vọng tương lai. Bây giờ thời đại này, gọi là chân thần thời đại, là Tô Thần thời đại. Không có bất luận tồn tại nào có thể lay động chân thần thời đại. Coi như là Dương Tiễn xuống lại, Tô Thần cũng không bằng lòng. Giải quyết hết Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Lục phía sau, Tô Thần ngồi ở khoang điều khiển trung. Vùng lái này mục đích là một cái tên là Hắc Vụ Chi Hải địa phương. Hắc Vụ Chi Hải, hơn phân nửa là tội ác thâm viên một cái địa phương nào đó. Nếu xe lửa mục đích là tội ác thâm viên một cái địa phương nào đó, Tô Thần liền không cần lái xe, chỉ cần chờ đợi tới địa điểm là được rồi. Xe lửa sở hữu lái tự động công năng, xuyên toa ở quỷ vụ trung. Mục đích của nó, Tô Thần cũng nghiên cứu ra được. Xe lửa từ Hắc Vụ Chi Hải cái chỗ này xuất phát, đem sương mù màu đen khuyết tán ở quỷ vụ bên trong, tăng thêm quỷ vụ khủng bố. Khác một cái mục đích là mang đi một bộ phận cho xác hoạt tử nhân. Trên xe lửa cho xác hoạt tử nhân đều sẽ bị kéo đến Hắc Vụ Chi Hải. Đây là vì làm cái gì, Tô Thần thì không biết. Hiện tại cần làm chính là chờ đợi. Không đồng bị nhốt ở địa phương nào. Tô Thần hỏi thăm chứng vịt. Chứng vịt lắc đầu, nàng cũng không phải rất rõ. Bất quá lúc này tội ác thâm viên cũng không phải là rất lớn, cũng không phải rất thâm, nên có thể tìm được không đồng. Tô Thần nhất định phải đem không đồng cứu ra, cái này là hàng đầu nhiệm vụ. Thứ nhì mới là xử lý quỷ vụ. Bởi vì, một ngày không đồng cấm ma quỷ vực cùng quỷ vụ triệt để đồng hóa. Quỷ vụ có cấm ma quỷ vực năng lực, vậy thì phiền toái. Sở dĩ, bang không đồng thoát khốn là trọng yếu nhất. Thầy cổ tạ gì mà trước khi mất tích, có còn hay không nói qua cái gì? Tô Thần tiếp tục hỏi chứng vịt. Dù sao, chứng vịt đi qua chân chính tội ác thâm viên. Không chứng vịt lắc đầu. Nàng hoài nghi, thầy cổ tạ gì mà khả năng cùng hồi phục bách quỷ có quan hệ. Tô Thần xoa xoa huyệt thái dương. Mặc danh kỳ diệu mất tích một cái đỉnh cấp người chơi, đây cũng không phải là tin tức tốt. Thầy cổ tạ gì mà thực lực hay là rất cường đại. Người chơi bảng xếp hạng thứ 3 đại lão, sở hữu đỉnh cấp chức nghiệp ngự oán tuyết nữ. Nếu như mất tích, đối với Dương Gian Quỷ Thành mà nói, cũng là phi thường lớn tổn thất. Ngự oán tuyết nữ. Ta nhớ được Đông Doanh Quốc Bách Quỷ trong truyền thuyết, dường như có tuyết nữ cái này quỷ. Phía trước Thạch Kiến Lâm thu thập chuyện thần thoại xưa lúc, có không ít Đông Doanh Quốc thần thoại. Trong đó tuyết nữ chuyện thần thoại xưa, ở dân gian lưu truyền rộng rãi. Nàng là Đông Doanh cổ đại trong truyền thuyết nữ quỷ, có đôi lời gọi là tuyết nữ ra, sớm trở về nhà. Trong chuyện thần thoại xưa nói, tuyết nữ rất am hiểu chế tạo băng tuyết, ở sâu trong núi ở lại, dáng dấp cùng nhân loại không sai biệt lắm. Tuyết nữ sẽ đem tiến nhập tuyết sơn nam nhân hấp dẫn đến địa phương không người, sau đó đem đóng băng đứng lên, thành tựu thức ăn. Có thể cái cổ tạ gì mà là nữ hài a? Tô Thần sờ cằm một cái. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Như chính mình như thế anh tuấn nam nhân, nếu là bị tuyết nữ hấp dẫn, Tô Thần không có chút nào cảm giác kỳ quái. Ban đầu ở 10 đường xe buýt gặp phải giá y nữ quỷ, đã nghĩ cùng chính mình kết hôn, sau đó cùng quãng đời còn lại. Như xoáy là một loại tội, Tô Thần đã tội không thể tha. Nhưng cái cổ tạ gì mà là nữ hài a, vẫn là rất khả ái nữ hài. Chẳng lẽ tuyết nữ là nam nữ thông sát? Bất kể nói thế nào, bây giờ ở khí tức quỷ dị dưới ảnh hưởng, hồi phục bách quỷ khẳng định cùng ghi chép chung có không ít chênh lệch. Tựa như trước đây hỗn loạn quỷ thành cùng địa phủ tương tự, nhưng tình huống thật còn có chênh lệch rất lớn. Liên tại Tô Thần suy nghĩ trong lúc, xe lửa tốc độ bắt đầu giảm bớt. Cái này liền đại biểu, xe lửa sắp đến trạm cuối, Hắc vụ chi hải. Chúng ta khả năng đã tiến nhập tội ác thâm nguyên. Cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Cưới xe lửa tiến nhập tội ác thâm nguyên, phiêu lưu là cực đại. Bởi vì Tô Thần cũng không biết hỏa sau khi xe dừng lại, chính mình sẽ đối mặt cái gì. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi xe lửa dừng lại. Sau đó sẽ đối mặt cái gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Ngược lại có thể xác định chính là xe lửa dừng lại địa phương nhất định là tội ác thâm viên một cái địa phương nào đó. 8. Chương 314, tội ác thâm viên năm canh. Giống như lão nhân thở dốc xe lửa minh địch thanh vang lên. Mới vừa đóng chặt cửa xe lúc này dồn dập mở ra. Nồng nặc hắc vụ từ cửa xe bên trong bắt đầu khởi động, ngồi ở trên xe lửa cho xác hoạt tử nhân giống như là con rối một dạng, một bên phát sinh kêu rên, vừa đi ra xe lửa. Tô Thần thấy thế, cũng đi ra xe lửa. Hắc vụ bắt đầu khởi động khi đi tới, Tô Thần đáy mắt đều xuất hiện máu đỏ sợi. Tụ tập ở chung với nhau tâm tình tiêu cực giống như là từng cái cốt thép, ở Tô Thần não hải điên cuồng nhúc đích. Mà mới vừa đi ra thùng xe cho xác hoạt tử nhân, liền cùng dưới như sủi cảo dồn dập từ giữa không trung rơi xuống, tiêu thất trong bóng đêm. Xe lửa dừng lại ở giữa không trung, không chỉ là Tô Thần ngồi xe lửa. Bên ngoài giữa không trung rậm rạp chẳng chịt xe lửa, giống như là như châu chấu. Xe lửa cửa xe dồn dập mở ra, đại lượng cho xác hoạt tử nhân rơi xuống. Cho xác hoạt tử nhân rơi xuống ở tội ác thâm nguyên chỗ sâu nhất. Nơi đó hắc vụ dường như đại hải, không ngừng cuộn cuộn. Đang lăn lộn trong hắc vụ rậm rạp chẳng chịt hắc sắc xích sắt trong đó lay động. Bọn họ bị một cổ vô hình lực lượng khẽ động, dường như muốn đem cái gì đồ vật từ hắc vụ chi hải trung kéo ra. Xé trời. Tô Thần cố nén đầu đau nhức, xé mở không gian, trực tiếp rời đi hắc vụ chi hải. Hắc vụ chi hải chắc là quỷ vụ đầu nguồn. Cái kia điều hắc sắc xích sắt thăm dò vào hắc vụ chi hải trung, nỗ lực đem cái gì đồ vật lôi ra ngoài. Cái kia rốt cuộc là thứ gì, Tô Thần không quá xác định. Nhưng có thể xác định chính là hắc vụ chi hải nổi lên đồ vật tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Nó hấp thu vô số tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực, lại tăng thêm đại lượng cho xác hoạt tử nhân sinh mệnh, đều vẫn chưa có hoàn toàn dựng dụng ra tới. Có thể tưởng tượng hắn khủng bố. Chỉ bất quá, lúc này Tô Thần tạm thời không cách nào xử lý hắc vụ chi hải. Hắc vụ chi hải sương mù màu đen, thật sự là quá kinh khủng. Một ngày rơi vào, sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, trở thành hắc vụ chi hải một bộ phận. Tô Thần dự định đi trước tìm được không đồng, miễn cho quỷ vụ có cấm ma quỷ vực năng lực. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn, những thứ kia đem cho xác hoạt tử nhân rơi vào hắc vụ chi hải phía sau. Đại lượng sương mù màu đen chui vào xe lửa vỏ ngoài chung. Xe lửa một lần nữa phát động, đi trước cổ bệ thành phố thành thị phụ cận, lặp lại phía trước tái diễn toàn bộ. Duy nhất không động xe lửa là Tô Thần ngồi xe lửa. Làm hắc vụ chi hải sau khi phát hiện, chỗ sâu nhất phát sinh kịch liệt rít gào. Tiếp lấy một cái hồng đăng lung cùng một cái hộp người nói đất tam nhãn quỷ tiến nhập Tô Thần phía trước ngồi xe lửa. Hai cái này quỷ, Tô Thần cũng nhận ra, cũng là bách quỷ một trong. Theo thứ tự là đen lồng quỷ cùng xích lưỡi. Nói như vậy, xe lửa khoang điều khiển đang ngồi toàn diện đều là bách quỷ. Bọn họ oán hận nhân loại, càng oán hận sự tồn tại của ta. Tô Thần cao mày. Giống như loại này tín ngưỡng nổi lên quỷ, không cách nào ly khai quỷ vụ. Bọn họ chỉ có thể không ngừng bành trướng quỷ vụ phạm vi, cũng tương đương với biến tướng bành trướng hành động của mình phạm vi. Nếu như đem quỷ vụ đầu nguồn trực tiếp xử lý xong, bọn họ cũng sẽ theo quỷ vụ tiêu thất. Tội ác thâm viên cùng chứng vịt nói giống nhau. Đã từng Lam Tinh biến mất kiến trúc, đều ở đây đơn tái hiện. Đã từng Lam Tinh phát sinh qua tội ác, cuối cùng đều hội tụ ở chỗ này. Tô Thần cũng nhận ra một ít kiến trúc đã từng cố sự. Khoảng cách Tô Thần không xa bệnh viện kia, đã từng phát sinh qua phóng hỏa án kiện, lúc đó tình huống khá là nghiêm trọng. Bên kia tiểu khu biệt thự, lúc này còn ở thiêu đốt hỏa diễm. Đây cũng là khác cùng nhau phóng hỏa án kiện, hình như là trượng phu vì tài sản, phóng hỏa chết cháy chính mình thê tử cùng hài tử, cho tới bây giờ trượng phu tiêu thất trong biển người, không biết tung tích. Tô Thần còn chứng kiến đại lượng máy bay hải cốt, máy bay loại hình như là mới không AG-370. Chiếc phi cơ này đã từng mất tích bí ẩn, nguyên nhân không rõ. Nhưng có thể xác định chính là, chiếc phi cơ này không người còn sống. Lúc đó chuyện này huyên sôi trào dương dương, dù sao một cái cơi mấy trăm người chuyến bay quốc tế mạc danh kỳ diệu mất tích. Có người nói xuyên Việt, có người nói rơi xuống biển, có người nói bị tập kích. Nhưng cho tới bây giờ, liền máy bay hải cốt đều không có tìm được. Bây giờ Tô Thần cư nhiên ở tội ác thâm viên thấy được máy bay hải cốt. Hải cốt nhỏ vụn, rơi xuống thi thể cơ hồ không có một cái hoàn chỉnh, toàn bộ đều bể nát nhừ. Những thứ này nát nhừ lệ quỷ, tản ra mãnh liệt oán nghiệm cùng thống khổ, ở máy bay hải cốt bốn phía tìm kiếm cùng với chính mình thân thể, hay hoặc là tìm kiếm đường về nhà. Từ máy bay phá toái tình huống đến xem, Tô Thần cho rằng cái này tuyệt đối không phải rơi phi cơ đơn giản như vậy, càng giống như là bị đạn đạo tập kích. Nhưng sự thực đã không trọng yếu, bọn họ đã chết, bị đại bộ phận quên, chân tướng bị dìm ngập. Cho tới hôm nay, coi như tái hiện, lại có thể thế nào? Tội ác thâm viên có điểm cùng loại hỗn loạn quỷ thành. Nơi này kiến trúc cũng là bị đánh loạn, có khảm nạm ở vách tường, có mai táng ở trong đất, còn có cùng còn lại kiến trúc dung hợp trở thành mới kiến trúc. Bên trong lộ tuyến cực kỳ phức tạp, thậm chí có thể nói không có đường tuyến. Mỗi một tầng ở giữa đều có một mảnh hố sâu to lớn, bên dưới hố sâu là sâu hơn tội ác thâm viên. Nếu như ngồi xổm hố sâu bên cạnh tỉ mỉ nghe, che giấu tiếng kêu rên, tiếng gió thổi, tiếng nổ mạnh bên ngoài, có thể loáng thoáng nghe được tiếng nước chảy. Tội ác thâm viên phía dưới cùng, khả năng có một con sông. Rốt cuộc là tình hình gì sông, Tô Thần cũng không tưởng tượng ra. Hắn tuy là kiến thức nhiều lắm ly kỳ cổ quái hắc ám cùng tuyệt vọng, nhưng loài người tưởng tượng cuối cùng là có hạn. Có nhiều chỗ quỷ dị cùng đáng sợ, lấy nhân loại trước mắt hệ thống ngôn ngữ, đều không thể hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. Cũng tỉ như, trước mặt tội ác thâm nguyên. Trứng vịt, dẫn đường. Trứng vịt đã tới một lần tội ác thâm nguyên, ở không đồng căn dặn dưới ly khai. Nàng hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết được không đồng trước mắt hạ lạc. Liên cung trứng vịt nói, trước mắt tội ác thâm nguyên phạm vi cũng không phải là rất lớn, chiều sâu cũng không phải rất thâm. Nhưng theo quỷ vụ bành trướng, tội ác thâm viên bên trong tràn ngập bi thảm chuyện xưa kiến trúc càng ngày sẽ càng nhiều, do đó không ngừng bành trướng tội ác thâm viên khủng bố. Thần ca, nơi đây. Trứng vịt y theo dựa vào trí nhớ của mình, ở tội ác thâm viên trung dẫn đường. Cùng trứng vịt nói giống nhau, trong kiến trúc 2.9 đi ra lệ quỷ thực lực phi thường cường đại. Càng tuyệt vọng lệ quỷ, thực lực liền càng thêm cường đại. Phát sinh qua càng khốc liệt hơn chuyện xưa kiến trúc, bên trong quỷ dị lại càng tăng đáng sợ. Vô căn cứ tan biến. Nứt linh. Tử vong minh khắc. Tô Thần không thể không chiến lược toàn bộ khai hỏa, một đường giết đi qua. Trứng vịt Hồng Linh, Lang Vĩ Phỉ không thể sử dụng quỷ vực. Ở tội ác thâm viên trung sử dụng quỷ vực, giống như là tăng thêm tội ác thâm viên lực lượng. Thực sự là đủ khó dây dưa. Những quỷ này, giết không chết. Trừ phi trực tiếp hủy diệt bọn họ khi còn sống tử vong kiến trúc. Tô Thần lắc lắc mũi thương ở trên quỷ huyết, thì nát. Hiện tại hắn triệt để minh bạch, vì sao không đồng bị buộc sử dụng quỷ vực. Không sử dụng quỷ vực, ở chỗ này thật là nửa bước khó đi. Chương 315, cao lầu bên trong đại thiên cầu. Thạch Kiến Lâm nhìn lấy vệ tinh trên bản đồ quỷ vụ. Tô Thần đã tiến nhập quỷ vụ một ngày một đêm. Lúc này, quỷ vụ đã bao phủ cái thứ ba thành thị, hơn nữa khuyết tán tốc độ nhanh hơn. Nhan sắc cũng từ lúc mới bắt đầu màu trắng tinh biến thành sấm lạnh. Hắn cũng liên lạc không được Tô Thần, nội tâm tương đối gấp vội vã. Đường Di lúc này cũng trở về Lam Tinh, giống như Thạch Kiến Lâm, nhìn lấy vệ tinh bản đồ khuyết trương quỷ vụ. Gợi ý hệ thống tự nói với mình, nơi đó rất nguy hiểm, ngàn vạn lần không nên đi vào liền cũng không đi ra được nữa. Nàng cũng không nghĩ đến, Lam Tinh sẽ xuất hiện chuyện phiền toái như vậy. Lúc này Tô Thần liền tại quỷ vụ chung, như Tô Thần đều không thể xử lý quỷ vụ. Đó cũng không có người có thể xử lý quỷ vụ. Ai? Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Đường Di, từ khủng bố hàng lâm sơ kỳ đến bây giờ sự tình, ngươi hiểu được cũng không sai biệt lắm. Tô Thần khi tiến vào quỷ vụ phía trước, chuyên môn cường điệu quá ngươi. Ngươi là tạo thần kế hoạch nhân tuyển thứ hai. Bây giờ quỷ vụ đã để thế giới lòng người bàng hoàng, lo nghĩ bất an. Tuy là ta hướng ra phía ngoài thông báo, Tô Thần đã đi xử lý quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị. 24 nhưng bây giờ nhiều nhất tôn chân thần xuất hiện, có thể khiến người ta tâm càng ổn định một ít. Tạo thần kế hoạch Đường Di đã nhìn. Không thể không nói, đây là một cái lớn mật lại điên cuồng kế hoạch. Khi mọi người mất đi toàn bộ, liền sinh tử đều không thể trưởng không lúc, duy nhất có thể ký thác chính là tín ngưỡng. Tốt. Đường Di gật đầu, không có cự tuyệt. Từ Tô Thần phong thần phía sau, lại ngăn đệ nhị tôn thần liền không cần phiền toái như vậy. Có đôi lời nói thật hay, tiền nhân trồng cây, người sau hưởng bóng mát. Đường Di chỉ cần bày ra chính mình đầy đủ cường đại thực lực là được. Trên địa cầu ngoại trừ quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị bên ngoài, còn có khác sự kiện linh dị. Đường Di cần phải làm là, hoa mấy ngày, đi xử lý những thứ này sự kiện linh dị. Động tĩnh huyên càng lớn càng tốt. Đến lúc đó, từng cái quốc gia sẽ giúp Hồng Linh tuyên truyền tạo thế. Mọi người đã hoàn toàn tiếp nhận rồi chân thần khôi phục. Bên kia, ở trứng vịt dẫn đường dưới, Tô Thần tìm được rồi không đồng. Không đồng vẫn mở ra cùng với chính mình cấm ma quỷ vực. Cấm ma quỷ vực huyên hóa ra một cao ốc. Nhà này cao lầu chính là không đồng đã từng ra, bây giờ trở thành quỷ vực. Quỷ vực vốn không biết biểu hiện, có thể mặt đất lộ ra 8 cái cự đại xích sắt, gắng gượng đem cao lầu cố định tại chỗ. Bên ngoài cao lầu run rẩy không ngừng, nội bộ tựa như phát sinh chiến đấu kịch liệt. Thì ra là thế. Ở tội ác thâm viên trung sử dụng quỷ vực sẽ bị ép ở lại ở tội ác thâm viên trung, trở thành tội ác thâm viên một bộ phận. Quỷ vật quỷ vực hình thành đại bộ phận khởi nguồn đều cùng chính mình trải qua thống khổ có quan hệ. Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ, Trứng Vịt, nhớ kỹ, không có lệnh của ta, ngàn vạn lần không nên sử dụng quỷ vực. Tô Thần nhắc nhở lần nữa lấy Hồng Linh, Lang Phỉ Phỉ, Trứng Vịt, muốn xử lý quỷ vụ đầu nguồn nhất định sẽ sử dụng quỷ vực. Cái này ở với quỷ vực sử dụng vị trí cùng thời cơ. Đi, chúng ta đi vào. Tô Thần không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập cao lầu. Mới vừa tiến vào cao lầu, cự đại áp chế lực cuốn tới. Áp chế lực tới nhanh, cũng biến mất nhanh. Hơn phân nửa là không đồng cảm giác được người tới là Tô Thần, liền cao lầu bên trong đều xuất hiện vui vẻ khí tức. Cao lầu cùng Lam Tinh tiểu khu lầu như lúc dạng, chỉ bất quá diện tích càng lớn. Mỗi một tầng đều tương đương với một cái bóng đá phân. Mỗi một tầng 8 nhà gian phòng đại môn đều là rộng mở, bên trong phòng sở hữu gian phòng đều là nối liền cùng một chỗ. Cao lầu chung không có thang máy, toàn bộ đều là từ thang lầu liên tiếp lên hạ tầng. Như vậy nhìn một cái, giống như là một tòa nhà bên trong mê cung. Ở từng cái gian phòng, thang lầu, lối đi nhỏ, Tô Thần thấy được rất nhiều hắc cẩu. Hắc cẩu lưng có một đôi ô vị cánh, hai mắt đỏ thẫm, mắng nhiếc nhìn lấy Tô Thần, thối giữa khí tức đập vào mặt. Đây là đại thiên cẩu. Tô Thần sững sờ trong nháy mắt. Những thứ này nha cẩu liền đánh về phía Tô Thần. Thực lực của bọn họ bị cấm ma quỷ vực áp chế, không cách nào sử dụng quỷ năng lực, hầu như toàn bộ nhờ bản năng. Nhưng sinh mệnh lực cực kỳ cường đại, coi như đem đánh thành thịt băm, bọn họ cũng sẽ không chết. Hung thú quay vòng, cùng không đồng chém giết là hung thú. Chắc không được bức không đồng sử dụng cấm ma quỷ vực. Rất nhanh, Tô Thần liền làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Không đồng đối mặt là hung thú đại thiên cẩu. Hung thú có thể so với đại hung, sở hữu đặc biệt hung thú quay vòng. Đối mặt hung thú, không đồng nếu không phải sử dụng quỷ vực kiềm chế, là không có khả năng đối kháng đại thiên cẩu. Đại thiên cẩu nhưng là đông doanh quốc thần xã thực lực cực kỳ cường đại quỷ. Kaka, ngươi có thể tính tới. Không đồng từ trong vách tường bò ra, dung mạo khá chật vật, nhưng không giấu được trong mắt hưng phấn. Làm không đồng sau khi xuất hiện, mãnh liệt âm phong tịch quyển, giống như bao táp, cư nhiên xuất hiện gió thực thể. Cái kia quanh quần âm phong, giống như là từng cái màu đen quạ đen cánh, dày đặc mà lại khủng bố. Tiếp lấy một chỉ lại một con nha cẩu từ các ngõ ngách chui ra, sát khí hoành sinh nhãn thần dồn dập nhìn chằm chằm Tô Thần. Một tiếng cự đại tiếng kêu gào xuất hiện, quanh quần âm phong giống như mặt nước, một viên cực đại mà thối giữa đầu chó từ trong đó ló ra. Nó vừa mới xuất hiện, hai mắt sẽ chết chết tập trung Tô Thần, bên trong cừu hận cùng phẫn nộ nhìn thấy mà giật mình. "Kaka, ngươi vừa mới tới, nó vì sao như vậy cừu hận ngươi, ngay cả ta đều coi thường." Không đồng có thể cảm giác được, đại thiên cẩu cừu hận đều ở đây Tô Thần trên người. Nó đối với Tô Thần cừu hận đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí có thể nói, không phải ngươi chết, chính là ta mất trình độ. Tô Thần sờ sờ chóp mũi, giải thích, nó chắc là Đông Doanh Quốc đã từng quỷ thần văn hóa một bộ phận. Ở thời đại tiến nhập chân thần thời đại phía sau, duy trì hơn ngàn năm tín ngưỡng bắt đầu tiêu tán, mà ta trở thành Lam Tinh còn sống tín ngưỡng. Thời đại trước một ít sản vật gần rời khỏi lịch sử võ đài. Nó chính là một cái trong số đó, từng tại Đông Doanh Quốc có chính mình thần xã, bây giờ thần xã khả năng bởi vì duyên cớ của ta bị đẩy ngã. Không đồng cái hiểu cái không gật đầu. Thế nhưng không quan hệ, ngược lại chính mình chịu đựng đến Tô Thần chạy tới. Đại thiên cẩu hung thú quay vòng bị cấm ma quỷ vực áp chế, mà Tô Thần bên này có 4 cái đại hung, coi như không dùng tới quỷ vực, đều có thể giết chết đại thiên cẩu. Động thủ, giết nó. Gầm nhẹ một tiếng, Tô Thần chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lưỡng truyền 310, cực hạn hình thức, Hắc Thiên Nhãn, Quỷ Ảnh, Tiên Huyết khôi phục, Huyết Ảnh chi vũ cùng thời khắc đó bộc phát ra. Ở Tô Thần cái này 1 phút đồng hồ bạo phát chung, coi như không có bị áp chế đại thiên cẩu, đều chỉ có bị đánh phần. Thập nhị trọng, vô căn cứ tan biến. Kinh khủng khí lãng trực tiếp xé nát đại thiên cẩu đầu lâu. Đại thiên cẩu phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, thân thể khổng lồ toàn bộ từ âm phong trong vòng xoáy chui ra. Bốn phía nha cẩu cũng rơi vào trạng thái điên cuồng. Xuống một giây, Tô Thần ngón tay chỉ hướng thiên không, gầm nhẹ, tử vong minh khác. Một cái Tô Thần, 10 cái Tô Thần huyễn ảnh, ước chừng 1056 tọa tử vong mộ bia từ trên trời giáng xuống. Mỗi 96 tọa tử vong mộ bia dung hợp vào một chỗ, hình thành càng cường đại tử vong mộ bia. Đừng nói đại thiên cẩu, liền không đồng cấm ma quỷ vực đều bị mai táng, tạo thành một cái cự đại mộ mã tổ tiên. Thừa dịp cái này 1 phút đồng hồ, chứng vị, không đồng Lăng Phỉ Phỉ đồng thời ra tay với đại thiên cầu. Mà Hồng Linh ly khai cao lầu, ngập trời huyết thủy hóa thành huyết thủ, đem quấn quanh cao lầu 8 cái xích sắt bóc gãy. Nếu là không có Tô Thần tử vong minh khắc siêu cường trấn áp lực, cái này 8 cái hắc sắt xích sắt không phải dễ dàng như vậy bóc gãy. Không đồng, thu hồi ngươi cấm ma quỷ vực. Sau đó, ở ta không có dưới sự cho phép, không nên sử dụng. Ở Tô Thần siêu cường trấn áp lực dưới, không đồng thuận lợi thu hồi chính mình cấm ma quỷ vực. Cấm ma quỷ vực một bộ phận quỷ năng lực cùng quỷ vụ đồng hóa, nhưng ảnh hưởng không lớn, theo thời gian cấm ma quỷ vực có thể khôi phục. Hiện tại duy nhất sự tình chính là trước xử lý xong đại thiên cẩu, sau đó đi hắc vụ chi hải, nghĩ biện pháp giải quyết hết quỷ vụ đầu nguồn. Chương 316, nhảy vào hắc vụ chi hải. Ở 4 cái đại hung cùng Tô Thần dưới sự vây công, đại thiên cẩu bị xé thành mảnh nhỏ. Mập. Xé thành mảnh nhỏ đại thiên cẩu, cư nhiên biến thành hắc vụ. Nó không có thực thể, đây là Tô Thần vạn vạn không nghĩ tới. Chắc là còn không có triệt để dựng dụng ra tới duyên cớ. Tô Thần sờ lên cằm, chắc không được đại thiên cẩu so với bình thường hung thú yếu đi không ít. Ở đại thiên cẩu phía trước, Tô Thần đã gặp Thiên Tà Quỷ Hoàng cùng Thiên Tà Quỷ Tái rồi. Hai người bọn họ thực lực nhỏ yếu, lại sở hữu thực thể. Xem ra, càng cường đại bách quỷ, càng không dễ dàng huyễn hóa ra tới. Hắc vụ chi hải có thể là nổi lên bọn họ đầu mượn. Thần ca, cái này là thứ quỷ gì, dường như cùng một dạng quỷ không phải thái nhất dạng. Không đồng hỏi Tô Thần. Tô Thần suy nghĩ một chút nói ra, nên tính là tín ngưỡng quỷ vật a. Bản thân là không tồn tại, bởi vì nhân loại tưởng tượng cùng tín ngưỡng mới xuất hiện. Đối với hắc vụ chi hải Tô Thần cũng đại khái hiểu. Những thứ kia xe lửa đem cho xác hoạt tử nhân đưa vào hắc vụ chi hải, một bộ phận nguyên nhân là vì nhanh hơn quỷ vụ nhan sắc, một phần khác là nổi lên đông doanh quốc bách quỷ. Đại thiên cẩu chắc là mới vừa dựng dụng ra tới không lâu sản vật. Những thứ kia cho xác hoạt tử nhân chính là nổi lên bách quỷ thức ăn. Tới coi như đúng lúc. Tô Thần tùng một khẩu khí. Quỷ vụ cũng chưa trưởng thành, đây là một cái tốt vô cùng tin tức. Đối với xử lý quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị, Tô Thần mạch suy nghĩ càng thêm minh xác. Trước xử lý xong tội ác thâm nguyên, sau đó sẽ xử lý xong hắc vụ chi hải. Như vậy thì chặt đứt quỷ vụ đầu nguồn, theo thời gian nó liền sẽ chậm rãi tiêu thất. Tội ác thâm nguyên, Tô Thần không cách nào xử lý. nhất định phải tìm một cái người gánh vác. Mà cái này cái gánh vác tội ác Thâm Viên ứng cử viên chỉ có Lăng Phỉ Phỉ. Lăng Phỉ Phỉ, ngươi Thâm Viên quỷ vực nói cho cùng cùng tội ác Thâm Viên là cùng một loại. Ngươi ở lại tội ác Thâm Viên, nghĩ biện pháp đem tội ác Thâm Viên kéo vào người Thâm Viên trong quỷ vực. Dùng ngươi Thâm Viên quỷ vực gánh vác tội ác Thâm Viên thống khổ và tuyệt vọng. Hồng Linh, Không Đồng, Trứng Vịt, các ngươi ở lại chỗ này bằng Lăng Phỉ Phỉ. Hồng Linh vội vàng hỏi, Thần ca, ngươi đây? Tô Thần cười cười nói ra, ta đi xử lý Hắc Vụ Chi Hải. Chỗ đó, đối với ta mà nói uy hiếp cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với các ngươi mà nói uy hiếp cũng là cực đại. Hắc Vụ Chi Hải là tuyệt vọng cùng vô số tâm tình tiêu cực tạo thành. Các ngươi là không đỡ được, một khi bị ăn mòn, sẽ trở thành mê thất đại hùng, ngược lại sẽ kéo ta lui lại. Hồng Linh, Trứng Vịt chờ, các loại, quỷ muốn nói lại thôi, nhưng không biết nên từ đâu đi nói. Bởi vì, bất kể là Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng, Lăng Phỉ Phỉ, đều có cùng với chính mình tuyệt vọng bi thương cố sự. Một ngày theo Tô Thần tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải, những thứ này tuyệt vọng cùng bi thương sẽ vô hạn phóng đại. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Hơn nữa, các ngươi ở tội ác Thâm Viên gây ra động tĩnh càng lớn, Hắc Vụ Chi Hải thì sẽ càng cấp bách, ngược lại sẽ cho ta chia sẻ không ít áp lực. Quỷ vực ngoại trừ Lăng Phỉ Phỉ bên ngoài, Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng, các ngươi ba cái quỷ vực tận khả năng không nên sử dụng. Chờ, các loại, Lăng Phỉ Phỉ chiếm giữ tội ác Thâm Viên quyền chủ động phía sau, các ngươi có thể xem tình huống sử dụng quỷ vực. Tô Thần dặn dò cả buổi, sau đó mới xoay người hướng Hắc Vụ Chi Hải đi tới. Hắn nói đều là nói thật. Tội ác Thâm Viên là quỷ vụ là tối trọng yếu đầu nguồn. Động tĩnh của nơi này càng lớn, quỷ vụ thì sẽ càng cấp bách, đem toàn bộ ánh mắt chú ý ở Lăng Phỉ Phỉ chờ, các loại, quỷ trên người, ngược lại sẽ giảm bớt Tô Thần áp lực. Nếu như Hồng Linh chờ, các loại, quỷ không phải là muốn theo Tô Thần tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải. Liên cùng Tô Thần nói, các nàng một ngày tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải, trong cơ thể tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực sẽ bị vô hạn phóng đại, ngược lại sẽ trở thành Tô Thần trở ngại. Bởi vì, coi như là Tô Thần, cũng không xác định có thể ngăn cản hay không ở Hắc Vụ Chi Hải ăn mòn. Do đó thành công tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải chỗ sâu nhất, nhưng không thể không nói, đây là duy nhất xử lý quỷ vụ phương pháp xử lý. Bất kể là Hồng Linh các nàng vẫn là Tô Thần, đều mạo hiểm nguy hiểm cực lớn. Một ngày thất bại, cũng chỉ có thể lui lại, tùy ý quỷ vụ tàn sát bừa bãi. Dựa vào ký ức, Tô Thần rất nhanh là đến Hắc Vụ Chi Hải phụ cận. Hắc Vụ Chi Hải là tội ác Thâm Viên hạch tâm, cũng là quỷ vụ đầu nguồn. Bách quỷ từ Hắc Vụ Chi Hải nổi lên. Tội ác Thâm Viên dựa vào Hắc Vụ Chi Hải tồn tại. Quỷ vụ lực lượng khởi nguồn cũng là Hắc Vụ Chi Hải. Nơi này là mấu chốt nhất, cũng là địa phương trọng yếu nhất. Lúc này, Hắc Vụ Chi Hải giữa không trung không có bất kỳ một chiếc xe lửa. Những thứ này xe lửa toàn bộ đều đi vận chuyển cho xác hoạt tử nhân, thuận tiện tăng mạnh quỷ vụ nhan sắc. Mỗi chiếc xe lửa chung đều sẽ cưới 1 đến 2 danh bách quỷ. Theo thời gian, bách quỷ càng ngày càng nhiều, xe lửa cũng càng ngày sẽ càng nhiều, quỷ vụ bành trướng cũng càng ngày sẽ càng nhanh. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Tô Thần giấu ở một vừa quan sát Hắc Vụ Chi Hải. Vô số điều hắc sắc xích sắt từ trong hắc vụ vươn ra, giống như quần ma loạn vũ, điên cuồng lay động. Những thứ này xích sắt dường như muốn đem cái gì đồ vật từ trong hắc vụ lôi ra ngoài. Mới vừa bị Tô Thần xé thành mảnh nhỏ hắc thiên cầu, lúc này Tô Thần lại một lần thấy được. Trong hắc vụ có một cái hắc cầu cái bóng. Cái bóng rất hư huyễn, lúc này vẫn còn ở nổi lên chung. Ngoại trừ hắc cầu cái bóng, còn có người thân chi chu, tự đại nô công từng cái ly kỳ cổ quái cái bóng. Từ cái bóng đến phân biện, Tô Thần thật vẫn không cách nào nhìn ra hắc vụ chi hải đang nổi lên những thứ kia bách quỷ. Xem ra, quỷ vụ bất tiêu thất, bên trong nổi lên bách quỷ liền sẽ không tử vong. Cái này có điểm tương tự với Hồng Linh huyết hà quỷ vực. Hồng Linh bất tử, huyết hà quỷ vực không phải khô, bên trong Atula, cô hồn dã quỷ có thể không ngừng trọng sinh. Nếu như Hồng Linh huyết hà quỷ vực cùng quỷ vụ đồng hóa, vậy thì xong rồi. Tô Thần không thể không nghĩ mà sợ, may mắn trước giờ biết được quỷ vụ quỷ năng lực, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chỉ thấy Tô Thần đem kim ngọn nến lấy ra ngoài. Kim ngọn nến là Tô Thần tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải sức mạnh. Nó là S cấp vật tiêu hao, đặc hiệu là ngọn nến bất diệt, sinh mệnh không ngừng. Lại tăng thêm Tô Thần có chặt đứt hết thể tam tiêm lưỡng nhật thương. Hai người dưới sự phối hợp, tiến nhập Hắc Vụ Chi Hải chỗ sâu nhất, cũng không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Tô Thần trực tiếp một chút đốt kim ngọn nến. Kim ngọn nến thiêu đốt hỏa diễm là kim sắc, hơn nữa còn là hình người hỏa diễm. Hình người cùng Tô Thần giống nhau ý hệt, giống như là lui thả Tô Thần. Tô Thần trong tay hỏa diễm cùng hắn cũng sinh ra liên hệ nào đó. Chỉ cần ngọn nến bất diệt, mình có thể miễn dịch bất cứ thương tổn gì. Không hổ là S cấp phẩm chất vật tiêu hao, cũng không biết tanh tưởi là như thế nào chế tạo ra. Kim ngọn nến là tanh tưởi ngọn nến điếm chân điếm chi bảo, chỉ có như thế một ăn. Cái này có thể là đồ tốt ta, quay đầu đi gặp một chút tanh tưởi, nhìn hắn chế tạo kim ngọn nến cần tài liệu gì. Mình có thể cung cấp so với. Hít sâu mấy hơi, nắm bắt kim ngọn nến Tô Thần, thả người nhảy, trực tiếp nhảy vào Hắc Vụ Chi Hải. Chương 317, trong tuyệt vọng nhẹ nhẹ hy vọng. Hắc Vụ Chi Hải vũ khí là thuần túy tuyệt vọng cùng thống khổ hình thành, ở chỗ này hoàn toàn không có hy vọng đáng nói. Trong Hắc Vụ tuyệt vọng cùng thống khổ đều đến từ chính mọi người ký ức, trước khi chết lưu lại ký ức. Những ký ức này tạo thành Hắc Vụ Chi Hải. Tô Thần trong tay nắm thật chặt kim ngọn nến. Kim ngọn nến thiêu đốt tốc độ rất nhanh, lấy loại này thiêu đốt tốc độ, tối đa 10 phút sẽ tiêu hao hầu như không còn. Có thể tưởng tượng Hắc Vụ Chi Hải được khủng bố cỡ nào. 10 phút tiêu hao một căn S cấp phẩm chất kim ngọn nến, xác thực đau lòng. Bất quá, kim ngọn nến thiêu đốt chung, Tô Thần là miễn dịch toàn bộ tổn thương. Hắn có thể rõ ràng hơn, toàn diện hơn hiểu rõ hắc vụ chi hải vũ khí. Những thứ này sương mù màu đen cũng là quỷ vụ một bộ phận. Chờ, các loại quỷ vụ triệt để trở thành sương mù màu đen phía sau, hắc vụ chi hải diện tích sẽ vượt quá tưởng tượng. Tuyệt vọng cùng thống khổ ký ức. Tô Thần nghĩ tới lúc đó cùng Sĩ Giả nói chuyện trời đất nội dung. Thế giới này năng lượng là cố định, sẽ không vô căn cứ giảm bớt, cũng sẽ không hư không tiêu thất, chỉ là có một bộ phận năng lượng thay đổi hình thái, ngươi không cách nào thấy mà thôi, không thể đại biểu nó hoàn toàn biến mất. Tuyệt vọng thống khổ ký ức đã là như thế. Mảnh này hắc vụ chi hải là mọi người ấn 927 ủ ra tới. Hy vọng cùng chính diện tâm tình biết ở lại thế gian, bị người tán tụng, bị dòng người truyền. Tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực sẽ không ngừng chìm vào chỗ sâu nhất, bị người quên lãng, bị người phỉ nổ. Theo thời gian chậm rãi tích lũy, Lam Tinh đã không thể chịu đựng để dành tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực. Ở khí tức quỷ dị dưới ảnh hưởng, bọn họ biến thành hắc vụ chi hải, dâng lên, trở thành nhất tuyệt vọng tâm nguyên. Kim ngọn nến hỏa diễm cực tốc thiêu đốt. Tô Thần vẫn còn ở trầm xuống. Hắn cũng không biết mình muốn trầm xuống đến địa phương nào đi. Duy nhất có thể làm chính là siết chặt kim ngọn nến. Hắc vụ chi hải chung còn rất nhiều ác ngộng một dạng quái vật. Những tồn tại này giống như bách quỷ, đều là lòng người đản sinh ra. Nếu như nói bách quỷ là lòng người tín ngưỡng đản sinh ra đặc biệt lệ quỷ, như vậy hắc vụ chi hải quái vật chính là tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực tập hợp thể. Bọn họ không có bất kỳ lý trí, không cách nào tiến hành bất luận cái gì câu thông, chỉ có tuyệt vọng cùng thống khổ, nỗ lực xé nát hết thảy trước mắt. Tô Thần châm xuống độ sâu hắc vụ chi hải, đã không đơn thuần là vũ khí đơn giản như vậy. Chạm đến sương mù màu đen, thực sự giống như nước. Có lẽ đây mới thực sự là hắc vụ chi hải hình thái. Tội ác thâm nguyên chỗ sâu nhất có tiếng nước chảy, phải là hắc vụ chi hải hình thành một con sông. Đó là tiếp lấy Tô Thần ở hắc vụ chi hải trông được thấy rồi một tòa thần xã, phảng phất tao ngộ lửa đạn tập kích thần xã, đại lượng thần xã điện đã hóa thành phế tích, mặt đất thiên sang bách khổng, gồ ghề, giống như là mình đầy thương tích thi thể, đại lượng xích sắt cắm rễ ở trong đền thờ. Tô Thần ngay từ đầu cho rằng hắc vụ vươn ra xích sắt là muốn đem một thứ gì đó lôi ra ngoài, bây giờ nhìn một cái, Tô Thần phát hiện từ bao đoán sai, hắc vụ chi hải không phải muốn một thứ gì đó lôi ra đi, mà là không muốn để cho cái tòa này thần xã ly khai, vì vậy dùng xích sắt đem buộc lại, không cho nó ly khai. Thần xã cho Tô Thần cảm giác rất kỳ quái, bởi vì có lượng lớn tia máu tiến vào thần xã, chữa trị thần xã không trọn vẹn, rách nát. Tô Thần bắt lại trong đó một cái tơ máu, biểu tình lại khiếp sợ không thôi. Bởi vì tơ máu không phải tuyệt vọng cùng thống khổ hình thành, mà là hy vọng, khát vọng hình thành. Vì sao? Hắc vụ chi hải còn có một tia sợi rễ rùa hy vọng. Tô Thần khó hiểu. Hắn nắm kim ngọn nến, bắt đầu hướng thần xã bơi đi. Một bên du, một bên cảm thụ hắc vụ cùng tơ máu giữa khác biệt. Hai thái cực đồ vật, cư nhiên xuất hiện ở cùng là một chỗ, thật sự là quá khó có thể tin. Sắp bơi tới thần xã lúc, bốn phía tơ máu càng nhiều hơn. Tơ máu bài xích hắc vụ đồng hóa lấy tơ máu. Nhìn đến đây, Tô Thần minh bạch rồi. Hắc vụ là thuần túy tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực tạo thành, là những thứ kia chết đi người tuyệt vọng ký ức. Nhưng không phải tất cả mọi người tuyệt vọng cùng thống khổ đều sẽ hóa thành hắc vụ. Tô Thần rất sớm đã minh bạch, kinh khủng nhất là lòng người, xinh đẹp nhất cũng là lòng người. Những thứ kia mỹ lệ lòng người, đến chết bảo hiểm tất cả giữ lại một tia hy vọng, khát vọng, sau đó dây rủa tụ tập cùng một chỗ, tạo thành thần xã. Bọn họ đến chết, bảo hiểm tất cả giữ lại mỹ hảo phẩm đức. Mà thần xã vốn là nhân loại tín ngưỡng cầu nguyện địa phương. Toàn thế giới thần xã, tự miếu, giáo đường đều là như vậy. Mọi người biết tiến nhập thần xã, tự miếu, giáo đường loại này thần thánh địa phương tiến hành sám hối, hướng nguyện. Bọn họ phần lớn nguyện vọng đều mang mỹ hảo hy vọng, tỉ như người nhà thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi, tỉ như nhân sinh thuận lợi, tỉ như học nghiệp thuận lợi. Những thứ này nguyện vọng ở hắc vụ chi hải chung cũng là tồn tại, ở kia máu tụ tập trung, dần dần tạo thành thần xã. Nếu là ở Vân Quốc, hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất chính là tự miếu hoặc là đạo quan. Nếu là ở ngoại quốc, có thể là giáo đường, cũng có thể là đền miếu. Nhưng không phải có thể phủ nhận là hắc vụ chi hải chung cái kia một tia khát vọng cùng hy vọng, dùng răng dung nhập trong đền thờ, ngăn cản hắc vụ chi hải. Theo hắc vụ chi hải bành trướng, thần xã cũng sẽ bành trướng, nhưng còn lâu mới có được hắc vụ bành trướng tốc độ nhanh như vậy. Nhưng hai người là tương đối. Thần xã cũng là khí tức quỷ dị trung dựng dụng ra tới đặc biệt sản vật. Nó muốn thoát ly hắc vụ chi hải, nhưng hắc vụ chi hải là không có khả năng làm cho thần xã rời đi. Một cái tuyệt vọng cùng vô số tâm tình tiêu cực hình thành hắc vụ chi hải, cuối cùng dựng dụng ra một tòa tràn ngập hy vọng cùng khát vọng thần xã. Cái này liền quá mâu thuẫn, rất có thể sẽ để cho hắc vụ chi hải tan vỡ. Tô Thần cũng biết mình nên xử lý như thế nào hắc vụ chi hải. Đó chính là trợ giúp thần xã ly khai hắc vụ chi hải. Chỉ cần thần xã từ hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất phiêu phù đi ra, như vậy hắc vụ chi hải sở ý nghĩa tồn tại sẽ tiêu thất, ngược lại sẽ trở thành hy vọng thần xã. Tội ác cùng hy vọng là tương đối, liền cùng quang minh cùng hắc ám giống nhau, đều là đồng thời tồn tại, rõ ràng chính mình mục tiêu phía sau. Tô Thần cực tốc bơi về phía cuốn lấy thần xã hắc sắc xích sắt trước mặt. Cơ tam tiêm lưỡng nhận thường, hung hăng chặt đứt xích sắt. Nhưng ở hắc vụ chi hải trung, chặt đứt xích sắt biết cực tốc khôi phục. Tô Thần bắt một ít tơ máu, đem tơ máu bôi lên ở xích sắt chỗ đứt, xích sắt tốc độ khôi phục chậm rất nhiều, bị ảnh hưởng. Nhưng là tơ máu đúng là vẫn còn quá ít, rất nhanh thì bị hãm hại xương mù loại ra ngoài, thậm chí còn có bị hãm hại xương mù đồng hóa tơ máu. Tơ máu sau khi biến mất, hắc sắc xích sắt khôi phục hoàn chỉnh, phản phất chưa từng có bị tổn thương qua. Hơn nữa theo hắc vụ bành trướng, hắc sắc xích sắt còn có thể tăng nhiều, đem thần xã gắt gao vây ở hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất. Xem ra, muốn chặt đứt xích sắt, nhất định phải tiến nhập thần xã. Xích sắt phần cuối ở trong đền thờ cắm rễ. Hắc vụ chi hải hy vọng lớn nhất là làm cho thần xã hoàn toàn biến mất, để cho mình trở thành thuần túy tuyệt vọng thâm nguyên. Trong đền thờ hắc vụ là ít nhất, tơ máu là nhiều nhất. Ở thần xã chặt đứt xích sắt là rất khó khôi phục, thần xã cũng sẽ từ từ phiêu phủ đi lên. Tô Thần cho rằng, suy đoán của chính mình là chính xác. Lúc này không ở cùng trong hắc vụ xích sắt vương hữu, nắm bắt kim ngọn nến trực tiếp bơi về phía thần xã. Chương 318, hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất thần xã canh tư. Xé rách hắc vụ, Tô Thần trực tiếp chui vào thần xã. Thần xã quả nhiên thiếu rất nhiều thống khổ và tuyệt vọng, nhiều một tia hy vọng cũng khắc cầu. Tô Thần dập tắt kim ngọn nến. Trong đền thờ hắc vụ mặc dù có, nhưng không nhiều lắm, chính mình gánh nổi. Túi đầu liếc mắt nhìn chính mình kim ngọn nến, Tô Thần cực kỳ đau lòng. Cứ như vậy một hồi thời gian, kim ngọn nến đã thiêu đốt 1/2. Đây chính là S cấp phẩm chất vật tiêu hao, Tô Thần cũng liền như thế một căn. Đem kim ngọn nến sau khi thu cất, Tô Thần mới bắt đầu quan sát thần xã. Thần xã là đông doanh quốc xưa nhất kiến trúc loại hình. Góc cạnh rõ ràng hồng sắc góc phòng, phảng phất dội lên tiên huyết. Tựa ở nấc thang còn có một cái ao nước nhỏ, ao nước thủy hiện lên hồng quang, giống như là huyết chỉ, lại bày đặt một căn cán dài muỗng gỗ. Thần xã phía trên bậc thang, treo một căn rất to giấy thừng. Lay động dây thừng, trên đó treo phong linh biết phát sinh tiếng vang. Phong linh phía dưới là lạc quyên dương, cái dương sừng còn có mấy viên quỷ tiền. Tô Thần không nói hai lời, dự định trước đem quỷ tiền chuyển vào ba lô. Quỷ tiền mặc dù ít, cũng là thịt a. Phía trước ở đệ nhất thị trường bán xỉ tốn nhiều tiền như vậy, chỉ còn lại có hơn 10 vạn quỷ tiền, Tô Thần có điểm tâm hoảng sợ, bởi vì hắn muốn mua quá nhiều thứ. Bắt lại quỷ tiền chốc lát, lạc quyên trong dương xuất hiện một chỉ tái nhợt tay. Cái tay này cũng chộp vào Tô Thần trên cánh tay. Hơi có chút xấu hổ. Ta chỉ là giúp ngươi nhặt một cái. Tô Thần đem lạc quyên dương quỷ tiền ném vào. Bắt lại Tô Thần cổ tay bàn tay cũng đã biến mất. Đồng thời phong linh vang lên, có loại gió xuân quất vào mặt cảm giác, làm cho Tô Thần cảm giác thật thoải mái. Lại ngẩng đầu nhìn một chút thần xã. Tô Thần cũng không rõ lắm cái này trong đền thờ tế bái là cái gì thần. Hơn phân nửa không phải thần, mà là tơ máu dựng dụng ra tới hy vọng thần xã. Đây là số lượng không nhiều lắm tương đối hoàn chỉnh một tòa thần xã, bên ngoài tài liệu kiến trúc chính là những thứ kia giấy rùa ở hắc vụ chi hải tơ máu nổi lên mà thành. Nhìn một chút nữa là quyên dương, Tô Thần là thật rất muốn đánh bạo nổ lạc quyên dương. Cái này bên trong phải có không ít quỷ tiền. Nhưng cuối cùng Tô Thần nhịn được. Dù sao mình đi tới thần xã, nơi này là hy vọng tơ máu nổi lên mà thành địa phương. Vẫn là động tinh ít một chút cho thỏa đáng. Hiện tại, Tô Thần liền muốn đi tìm cắm rễ thần xã hắc sát xích sát. Đem chặt đứt, làm cho thần xã từ hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất nổi lên đi. Liên tại Tô Thần dự định lúc đi, hai cái ăn mặc kimono tiểu quỷ xuất hiện Tô Thần trước mặt. Bọn họ chắp hai tay, hướng về phía Tô Thần cuối cùng, sau đó hóa thành một cổ khói xanh biến mất. Mặt đất để lại một cái phong linh. Tô Thần nhặt lên phong linh, thứ này lại có thể là đạo cụ. Tên gọi: Phong linh. Phẩm chất: C. Loại hình: đạo cụ. Đặc hiệu: khu trừ tâm tình tiêu cực. Cái này đạo cụ không sai, Tô Thần phi thường hài lòng. Hồi đầu lại liếc mắt nhìn thần xã, xem ở nó cho mình một cái phong linh, Tô Thần liền không đắn đo tháo dỡ lạc quyên dương. Rất nhanh, Tô Thần liền phát hiện đệ nhất cây hắc sắc xích sắt. Cái này cùng hắc sắc xích sắt cắm rễ ở cổng tọ gì dưới. Cổng tọ gì là thần xã phụ thuộc kiến trúc, đại biểu cho thần vực lối vào, là dùng để phân chia đường thần nơi cư trú cùng nhân loại ở thế tục giới. Đây chỉ là một chủng chú trọng, Tô Thần đối với mấy cái này chú trọng hoàn toàn không để bụng. Cổng tọ gì trên có rất nhiều kỳ quái chim nhỏ, ngoại hình có điểm giống chim sẻ, toàn thân đỏ thẫm, nhỏ xuống lấy tiên huyết. Bọn họ cầm lấy hắc sắc xích sắt, dùng mỏ chim dùng sức mổ lấy hắc sắc xích sắt. Xem ra, hắc vụ chi hải nỗ lực đồng hóa thần xã cũng ở phản kháng hắc vụ chi hải. Tô Thần ngược lại là cho rằng hai người bọn họ chắc là cộng sinh trạng thái. Hắc vụ chi hải sẽ không tiêu thất, bởi vì tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực liên tục không ngừng. Thần xã cũng sẽ không tiêu thất, bởi vì hy vọng, khát cầu cũng là liên tục không ngừng. Khác biệt duy nhất là, hắc vụ chi hải trưởng thành tốc độ nhanh nhất, mà thần xã trưởng thành tốc độ không phải rất nhanh. Như không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thần xã biết vĩnh viễn bị hắc vụ chi hải vây ở chỗ sâu nhất. Tô Thần cơ cơ tam tiêm lưỡng nhận thương, trong mắt sát khí thiểm thước. Gầm nhẹ một tiếng, vô căn cứ tan biến. Đại thủ hung hăng đặt ở mũi thương, kinh khủng khí lãng tịch quyển mà ra, giật mình đại lượng hồng tước. Cái kia thông thiên liên địa hắc sắc xích sắt ở Tô Thần trong tay, một tiếng ầm vang gãy, đại lượng hắc vụ từ xích sắt chỗ hồng bộ phát ra. Cổng tọa gì đồng thời cũng hạ xuống giống như thác nước tơ máu, lẫn nhau điên cuồng đối kháng. Giữa không trung bay múa hồng tước, lúc này giống như châu chấu bay xuống. Bọn họ đang nhanh chóng gặm ăn gãy lìa hắc sắc xích sắt, nỗ lực muốn cho hắc sắc xích sắt vĩnh viễn tiêu thất. Vì vậy đồng thời, Tô Thần sau lưng thần xã xuất hiện đung đưa kịch liệt. Đổ nát mặt đất, kiến trúc lúc này bắt đầu khởi động tơ máu, bắt đầu hoàn thiện thần xã. Xem ra ta ý nghĩ là chính xác. Chém đứt sở hữu cắm rễ ở thần xã hắc sắc xích sắt, là có thể làm cho thần xã phiêu ra hắc vụ chi hải, chân chính xuất hiện. Đã có dùng, Tô Thần không do dự nữa. Ngẩng đầu, có thể chứng kiến mảnh này đại hình thần xã khắp nơi đều có từ trên trời giáng xuống hắc sắc xích sắt. Những thứ này hắc sắc xích sắt giống như là từng viên đóng đinh qua tải, đem thần xã đóng vào hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất. Một cái xe trời, cùng phía trước giống nhau, lại một cây hắc sắc xích sắt bị Tô Thần chặt đứt. Không có hắc sắc xích sắt, thần xã bắt đầu hoàn chỉnh, giữa không trung hồng tức đi theo Tô Thần, không ngừng gặm ăn gãy lìa hắc sắc xích sắt. một căn tiếp một căn hát sát xích sát gãy, thần xã có rất nhiều nơi đều thay đổi hoàn chỉnh. Hồng tước số lượng càng nhiều, thậm chí còn xuất hiện ăn mặc kimono tiểu quỷ, bọn họ cũng bắt đầu sửa chữa thần xã. Nhưng là ngẩng đầu nhìn như trước số lượng đông đảo hát sát xích sát, Tô Thần chau mày. Chính mình chặt đứt xích sát tốc độ nhanh, có thể mới xích sát phủ xuống tốc độ cũng mau. Bây giờ, cư nhiên cùng chặt đứt xích sát tốc độ ngang hàng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, có hiệu quả, nhưng không rõ ràng. Liên tại Tô Thần cau mày suy nghĩ trong lúc, một bóng người cực tốc chạy tới. Bóng người này xuất hiện, dọa Tô Thần nhảy. Bởi vì nàng chính là mất tích đã lâu cái cổ tạ gì mà. Thần ca, quả nhiên là ngươi. Ta thật xa liền thấy xích sắt bắt đầu gãy, hồng tước bắt đầu bay lượn. Tẩy cổ tạ gì mà chứng kiến Tô Thần phía sau, cực kỳ hưng phấn. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần khiếp sợ nhìn lấy cái cổ tạ gì mà. Là tuyết nữ đại nhân đem ta đưa tới. Không phải sở hữu bách quỷ, đều bị tâm tình tiêu cực cùng tuyệt vọng thôn phệ. Tẩy cổ tạ gì mà nói rằng. Tô Thần gật đầu. Đúng là như thế. Bách quỷ không thể một gậy toàn bộ đánh chết. Liên cùng kinh dị thế giới lệ quỷ giống nhau, có tốt có xấu, mỗi người không giống nhau. Nhân loại cũng là như vậy, có tốt có xấu. Không thể bởi vì một việc, liên toàn bộ phủ định tất cả tồn tại. Thần ca, chặt đứt những thứ này xích sắt vô dụng. Mới xích sắt còn có thể liên tục không ngừng xuất hiện. Bọn họ đều là hắc vụ chi hải vũ khí tạo thành, là chém không xong. Chỉ có chặt đứt áp chế thần xã chủ xích sắt, mới có thể làm cho thần xã ly khai hắc vụ chi hải. Tẩy cổ tạ gì mà ở thần xã đợi thật lâu. Nàng ngay từ đầu vậy cũng giống như Tô Thần, nỗ lực đem cắm rễ thần xã xích sắt chặt đứt. Cuối cùng phát hiện là không công phía sau, mới bắt đầu tìm kiếm biện pháp mới. Mà biện pháp của nàng là tìm kiếm trấn áp thần xã chủ xích sắt, đem chặt đứt, mới có thể làm cho thần xã thoát ly hắc vụ chi hải áp chế 10. Chương 319, hắc sát quái thụ. Chủ xích sắt. Chủ xích sắt ở đâu? Tô Thần hỏi Tẩy cổ tạ gì mà. Tẩy cổ tạ gì mà lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng. Nàng vẫn luôn ở trong đền thờ tìm kiếm, lại không có tìm được. Những thứ này thông thường hắc sát xích sắt là sương mù màu đen ngưng tụ mà thành, chặt đứt đối với thần xã trợ giúp cũng không lớn. Thần xã là trong hắc vụ còn lại nhẹ nhẹ hy vọng cùng khát vọng dung hợp mà thành. Tẩy cổ tạ gì mà hiểu rõ, cùng Tô Thần hiểu rõ không sai biệt lắm. Bất quá, nàng từ vừa mới bắt đầu liền đi tới thần xã, hẳn là so với Tô Thần biết đến đồ đạc càng nhiều hơn một chút. Tiễn ngươi tới chỗ này tuyết nữ đâu? Tô Thần hỏi Tẩy cổ tạ gì mà. Tẩy cổ tạ gì mà chỉ bầu trời, cuối trời là hắc vụ chi hải. Thần xã địa phương sở tại thì tương đương với trong nước bạc khí, trên đại dương đảo biệt lập. Không phải là cái gì tồn tại đều có thể tiến nhập thần xã. Tuyết nữ vì tiễn cái cổ tạ gì mà tiến nhập thần xã, bỏ ra giá cực lớn, rất có thể đã bị hắc vụ cắn ướt. Tẩy cổ tạ gì mà còn nói cho Tô Thần. Nói, chỉ có người sống, tài năng, mới có thể đi tới thần xã. Quỷ không cách nào đi tới thần xã. Trong đền thờ sinh mệnh, không phải độc lập sinh mệnh, mà là thần xã một bộ phận. Ý của ngươi là, thần xã là vẫn còn sống đâu. Hắc vụ chi hải cũng là còn sống. Tẩy cổ tạ gì mà gật đầu, song sinh sinh mệnh thể. Dường như mẫn đầu cùng quỷ dị hoa hoa giống nhau. Thiếu một thứ cũng không được, nằm ở cộng sinh trạng thái. Hôm nay là hắc vụ chi hải chủ đạo, thần xã bị áp chế. Như thần xã có thể đảo khách thành chủ, chiếm giữ chủ đạo, hắc vụ chi hải tự nhiên sẽ tan vỡ. Bởi vì tuyệt vọng cùng trong thống khổ một ngày dựng dụng ra hy vọng cùng khát cầu, biết đưa tới hắc vụ chi hải mất đi giá trị tồn tại, do đó tan vỡ. Ta cũng không nghĩ đến, quỷ vụ đại hình dị linh trong sự kiện, bách quỷ biết khôi phục. Thần ca, thế giới này quá thần bí. Đối với cái cổ tạ gì mà cảm thán, Tô Thần cũng thấu hiểu rất rõ. Thế giới to lớn, lớn vượt quá ngươi tưởng tượng. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng, đến chết đều không rời đi giếng, xem qua thế giới chân chính. Cảm thán nói trước không nói, chúng ta trước tìm chủ xích sắt. Bây giờ quỷ vụ bành trướng tốc độ càng lúc càng nhanh, đã bao phủ cái thứ ba thành thị. Hơn nữa hắc vụ nhan sắc càng ngày càng nặng, một ngày đạt được hắc sắc cũng không có biện pháp xử lý. Tội ác thâm uyên, ta đã sắp xếp người xử lý. Chúng ta chỉ cần xử lý rơi hắc vụ chi hải đầu mượn. Tô Thần rất nhanh nói mình một chút dự định. Nghĩ đến Lăng Phỉ Phỉ lúc này đã bắt đầu cùng hắc vụ chi hải cướp đoạt tội ác thâm uyên. Có Hồng Linh chứng vịt, không đồng tương trợ, vấn đề cũng không lớn. Cạnh mình mới là mấu chốt nhất. Bởi vì, chậm chạp không cách nào xử lý xong hắc vụ chi hải, tội ác thâm viên sẽ không ngừng bành trướng, do đó thay đổi càng ngày càng kinh khủng. Tẩy cổ tạ gì mà là sinh trưởng ở địa phương Đông Doanh. Đối với Đông Doanh truyền thống văn hóa vẫn là vô cùng hiểu rõ. Thần ca, ngươi xem, đó là chú liền thường, đại biểu cho thần thánh giới hạn, vốn có linh lực. Tẩy cổ tạ gì mà hưng phấn chỉ vào một cái xoay thành hình méo mó thô to dây thừng. Cái kia là ngọc hằng, cũng là phân chia thần vực cùng thế tục giới. Con đường này gọi là tìm đạo, là đi thông từng cái thần xã đường, đi trước lớn nhất thần xã gọi là biểu tìm đạo. Đó là thần sứ, bình thường đều là thành đôi xuất hiện, ngoại hình đại đa số đều là cậu. Còn có cái kia, thạch đèn lồng, thủy thủ xá. Tô Thần nắm bắt cái cổ tạ gì mà gương mặt, đem đầu từng điểm lộ lại. Sau đó vẻ mặt hát tuyến nhìn lấy hưng phấn cái cổ tạ gì mà, chúng ta là tới xử lý hát vụ, không phải tới du lịch. Ngươi không cần giới thiệu cho ta, coi như ta biết, cũng không dùng. Bây giờ vấn đề là, chủ xích sắt ở nơi nào? Tẩy cổ tạ gì mà hưng phấn, Tô Thần là có thể lý giải. Trong truyền thuyết thần xã, bách quỷ, mấy thứ này toàn bộ đều hồi phục. Cái gọi là bản thổ sinh trưởng tại cổ tạ gì mà, đương nhiên hưng phấn không thôi. Cái này thì tương đương với, nếu như Tô Thần chứng kiến hồi phục thiên đỉnh, phòng trừng cũng sẽ giống như cái cổ tạ gì mà hưng phấn. Khả năng cũng sẽ lôi kéo người ta nói, ngươi xem đây là Nam Thiên Môn, cái này là Hướng Mây Điện, nơi đó là Tử Tiêu Bảo Điện, còn có cái kia mảnh nhỏ trang viên gọi là Bản Đảo Viên. Xin lỗi, thần ca. Thầy cổ tạ gì mà thẻ lưỡi, hít sâu mấy hơi, khôi phục tâm tình kích động của mình. Nàng đã tại nơi đây đợi đã mấy ngày, từ chấn động đến kích động, rồi đến hưng phấn, chết lặng. Bây giờ gặp phải Tô Thần phía sau, chết lặng tối lui đến hưng phấn trạng thái, liền đặc biệt tưởng nhớ cùng người chia sẻ một cái. Chủ xích sắt là bộ dáng gì, Tuyết Nữ từng nói với ngươi sao? Tô Thần hỏi thầy cổ tạ gì mà. Thầy cổ tạ gì mà lắc đầu, biểu thị không rõ lắm. Như thế tìm một chút đi, cũng không phải là cách pháp. Tô Thần quyết định dùng chính mình thấy rõ đi tìm chủ xích sắt. Nếu là chủ xích sắt, Tô Thần cho là nên biết không giống người thường một ít. 12 miếng huyết mâu sau khi xuất hiện, thứ 13 miếng huyết mâu cũng theo đó xuất hiện. Lúc này Tô Thần thực lực đang tăng lên dưới, đã có thể phóng ra ngoài 13 miếng huyết mâu. Ước chừng 13 miếng huyết mâu tiến vào Hắc Thiên nhãn trung, Tô Thần mở ra thấy rõ. 13 trọng thấy rõ phảng phất làm cho Tô Thần mở thượng đế chi nhãn, có thượng đế thị giác. Tầm mắt của hắn ở trong đền thờ điên cuồng di động tới, có thể không nhìn bất kỳ chướng ngại nào vật. Ở đại lượng hắc sát xích sắt trung tìm kiếm nhất cùng người khác bất đồng một cái, cũng là cần tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Không phải cái này. Chủ xích sắt đến cùng ở đâu? Ở Tô Thần điên cuồng tìm một chút, ánh mắt của hắn dừng lại ở một gốc cây Thương Thiên đại thụ trước mặt. Cây đại thụ này phảng phất trở thành hóa thạch, toàn thân đen như mực, cứng rắn không gì sánh được. Trên ngọn cây treo đại lượng quỷ dị mặt nạ. Những thứ này quỷ dị mặt nạ, phảng phất là đại thụ trái cây, khá quỷ dị. Thu tầm mắt lại, Tô Thần nâng đỡ cái trán. Náo hải còn đau, chắc là tinh thần lực tiêu hao rất nhiều. Dù sao sử dụng lâu như vậy thấy rõ, thần xã cắm rễ xích sắt đều là giống nhau như lúc, chỉ có viên kia màu đen quái thụ cùng thần xã có điểm không hợp nhau. Chậm một lát sau, Tô Thần sờ lên cằm tự lẩm bẩm, chủ xích sắt không sẽ là một thân cây a. Huệ tử, ngươi đi theo ta 3.5, ta khả năng tìm được chủ xích sắt. Tô Thần hướng về phía cái cổ tạ gì mà nói rằng, dựa vào biết được lộ tuyến, Tô Thần thẳng đến hắc sắc quái thụ mà đi. Tìm được rồi. Cái cổ tạ gì mà không thể tin nhìn lấy Tô Thần. Nàng ở chỗ này tìm thật lâu, liền một điểm manh mối đều không có. Nhưng mà, Tô Thần cứ như vậy một hồi thời gian, liền phát hiện manh mối, đồng thời xác định vị trí. Đây chính là người chơi bảng xếp hạng đệ nhất đại lão sao? Thực lực sai biệt hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không hổ là ở trên địa cầu phong thần nam nhân. Thầy cổ tạ gì mà xem Tô Thần ánh mắt đã mang theo sùng bái. Tô Thần còn không có ở cái cổ tạ gì mà trước mặt chân chính xuất thủ qua. Thấy rõ chỉ là Tô Thần trong đó một cái năng lực. Vẹn vẹn năng lực này, cũng đủ để chấn động đến cái cổ tạ gì mà. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, Tô Thần ra tay toàn lực sẽ có nhiều cường đại. Chương 320, ta như xuất thủ, thất kinh thiên động địa. Rất nhanh, Tô Thần mang theo cái cổ tạ gì mà đi tới một chỗ đất trống. Kỳ quái. Tô Thần nhíu nhíu mày. Chính mình mới vừa dùng thấy rõ nhìn đến đây có một gốc cây màu đen quái thụ. Hiện tại tại sao không thấy? Chẳng lẽ nói, quái thụ biết di động? Tô Thần một lần nữa mở ra thấy rõ. Thấy rõ chung chính mình quả nhiên có thể chứng kiến quái thụ. Thậm chí còn có thể thấy được chính mình. Chính mình đứng đang trách cây phụ cận. Đóng cửa thấy rõ, mắt thường lại không cách nào bắt được quái thụ. Huyết nhãn. Tô Thần mở ra huyết nhãn. Huyết nhãn sở hữu cường đại âm nhìn. Ở huyết nhãn chóc na dưới, Tô Thần thấy được một đoàn mơ hồ hắc khí. Xem ra, huyết nhãn nên thăng cấp. Ba cấp huyết nhãn đã không đủ để chống đỡ Tô Thần sử dụng. Biết được ánh mắt càng mạnh, nhưng thấy rõ biết tiêu hao Tô Thần tinh thần lực. Cái này thì tương đương với huyết nhãn âm nhìn là bị động năng lực, thấy rõ là chủ động năng lực, một cái không tiêu hao, một cái hao ma. Tẩy cổ tạ gì mà nhìn không thấy, chỉ có thể nói rõ, nàng còn chưa có tư cách chứng kiến cái này khóa quái thụ. Tô Thần vốn định trực tiếp sử dụng tam tiêm lưỡng nhận thương chém nát huyết nhãn bắt được hắc vụ. Có thể trong chỗ u minh bất an, làm cho Tô Thần lưng lạnh cả người. Chẳng lẽ, ta cũng không nhìn thấy chủ xích sắt toàn bộ dáng dấp? Tô Thần lui về phía sau mấy bước, biểu tình hơi khó coi. Thầy cổ tạ gì mà 24 vẻ mặt ngậm bức nhìn lấy Tô Thần cùng không khí đấu trí so dũng khí. Nàng lúc này thực lực còn chưa có tư cách chứng kiến chủ xích sắt. Không yên lòng Tô Thần, lại một lần mở ra thấy rõ. Lần này là thấy rõ thêm huyết nhãn, có thể vật nhìn biết càng nhiều. Quả nhiên, ban đầu thấy quái thụ lại xảy ra một lần biến hóa. Thân cây không giống như là thân cây, càng giống như là đại lượng thi thể vặn bẹo dây thừng. Cành cây treo cũng không phải quỷ dị mặt nạ, mà là từng cái treo cổ thi thể. Đại thụ căn lan tràn ra, phảng phất bao gồm toàn bộ thần xã. Đây chính là chủ xích sắt chân diện mục sao? Tô Thần lui về sau một bước. Nó khí tức kinh người cùng bất tường rẽ chà vu, làm cho Tô Thần không thể không may mắn, chính mình mới vừa không có động thủ. Nhưng Tô Thần cho rằng, chính mình vẫn không có hoàn toàn chứng kiến chủ xích sắt chân diện mục. Huyết nhãn có thể chứng kiến tầng thứ nhất chủ xích sắt, thấy rõ có thể chứng kiến tầng thứ hai chủ xích sắt. Huyết nhãn thêm thấy rõ có thể chứng kiến tầng thứ ba chủ xích sắt. Nhưng nó chân chính dáng dấp, Tô Thần cho là mình còn không nhìn thấy. Không có làm rõ ràng chủ xích sắt đến cùng là thứ quỷ gì, Tô Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ thấy Tô Thần đem cường quang đèn tin đem ra. Cái chuôi này nguyên thủy phẩm chất C cấp cường quang đèn tin đã bị Tô Thần lên tới B cấp. B cấp cường quang đèn tin đã mạnh hơn huyết nhãn. Thần xã là độc lập quỷ vụ một chỗ, không có áp chế đạo cụ năng lực. Mở ra cường quang đèn tin, Tô Thần đồng tử thình lình co rút lại. Hắn thấy được tầng thứ tư trụ xích sắt. Cây cao độ vô hạn bay vụt, cành cây bao phủ toàn bộ thần xã, giống như là một tấm che khuất bầu trời dù lớn. Cành cây treo không còn là thi thể, mà là từng cái hắc sắc xích sắt. Thân cây là từng cổ một kêu rên lệ quỷ vặn bẹo mà thành tráng kiện xích sắt, bên ngoài độ thô, phòng trừng mười mấy thành nam nhân giang hai cánh tay đều ôm không được. Rễ cây lan tràn toàn bộ thần xã, liên tiếp giữa không trung hắc sắc xích sắt. Giống như là một cái cự đại lao lung đâm thủng thần xã, đem vững vàng cố định ở hắc vụ chi hải trung. Có lẽ chủ xích sắt còn có đệ ngũ tầng, thậm chí là đệ lục tầng. Nhưng Tô Thần ánh mắt đã đến cực hạn, không cách nào chứng kiến nhiều thứ hơn. Thần ca, nơi đây thật sự có cây. Chẳng lẽ chủ xích sắt là cây này? Tẩy cổ tạ gì mà nâng cường quang đèn tin cầm tay phúc, cuối cùng là chứng kiến chủ xích sắt. Bất quá nàng nhìn thấy là tầng thứ hai. Không sai, thứ này chính là cầm cố thần xã chủ xích sắt. Nó liên tiếp tất cả lần xích sắt, đem thần xã vững vàng cố định ở hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất. Người không muốn tiếp cận nó, rất nguy hiểm. Nhìn càng nhiều, nguy hiểm càng lớn. Tô Thần cái trán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Một loại cùng lắm tường bao phủ Tô Thần, trong lòng của hắn hôn mê một tầng khói mù. Tẩy cổ tạ gì mà tuy là cũng rất khẩn trương, lại không có Tô Thần như vậy khẩn trương. Xem ra muốn chặt đứt chủ xích sắt, không có đơn giản như vậy. Tô Thần hít một khẩu khí. Tam tiêm lưỡng nhận thương có thể chặt đứt toàn bộ, nhưng là muốn chém đứt chủ xích sắt, phải từng tầng chặt đứt. Chặt đứt một tầng, nó biết toát ra càng sâu đích một tầng. Cho tới khi chân chính chủ xích sắt toàn bộ chém nát, mới có thể làm cho thần xã thoát ly hắc vụ chi hải. Tẩy cổ tạ gì mà, ngươi lui lại một cái. Tô Thần đóng cửa cường quang đèn tin, đóng cửa huyết nhãn, đóng cửa hắc thiên nhãn. Nhìn bằng mắt thường đến chỉ có một mảnh đất trống, cái kia khỏa quái thụ đã không thấy được. Đồng thời, cái loại này trong minh minh nguy hiểm cũng đã biến mất. Một hồi, nếu như tình huống không ổn, ngươi liền xoay người trốn, ngàn vạn lần không nên lưỡng lự. Cái này khỏa quỷ tê, có ít nhất 4 tầng trạng thái. Mỗi chặt đứt chủ xích sắt một tầng trạng thái, nó sẽ tiến nhập tầng kế tiếp trạng thái, nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm một bước. Tẩy cổ tạ gì mà gật đầu, không chần chờ chút nào. Tô Thần đều nói vướng tay chân, cái kia chính là thật vướng tay chân. Chỉ thấy Tô Thần ít mấy hơi, tam tiêm lưỡng nhận thương hung hăng đè xuống, khủng bố khí lãng tịch quyển đất trống. Chờ, các loại, khí lãng sau khi kết thúc, một đoàn xương mù màu đen xuất hiện ở Tô Thần cùng cái cổ tạ gì mà trước mặt. Đây là chủ xích sắt tầng thứ nhất trạng thái. Ở tam tiêm lưỡng nhận thương huy vũ dưới, mắt thường đã có thể chứng kiến nó tầng thứ nhất bộ dáng. Trong hắc vụ xuất hiện màu đen xúc tua trung mang theo kinh người lệ khí, trực tiếp cuốn về phía Tô Thần. Tầng này cũng không cần Tô Thần xuất thủ. Tẩy cổ tạ gì mà tiến nhập ngự oán tuyết nữ trạng thái, tràn ngập oán khí băng xương trực tiếp đem hắc vụ đông lại. Theo băng xương pha thoái, oán khí bạo phát, hắc vụ trực tiếp tứ phân ngũ liệt, hóa thành hư vô. Làm hắc vụ sau khi biến mất, chủ xích sắt tầng thứ hai trạng thái xuất hiện. Đã là cây hình thái. Trên nhánh cây treo không ít quỷ dị mặt nạ. Những thứ này quỷ dị mặt nạ dồn dập phát sinh kêu rên, mang theo thật dài hắc vụ đuôi trực tiếp đánh tới. Tiếng kêu rên có thể tỉnh lại người chỗ sâu nhất tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực. Tầng thứ hai chủ xích sắt, đối với Tô Thần uy hiếp không lớn. Tô Thần đem trước lấy được phong linh ném cho cái cổ tạ gì mà. Cái cổ tạ gì mà mặc dù không cách nào xử lý tầng thứ hai chủ xích sắt, nhưng ở Tô Thần dưới sự tương trợ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Huệ tử, rời đi nơi này. Từ giờ trở đi, nó thì không phải là ngươi có thể xử lý. Thoát được càng 333 xa càng tốt. Tô Thần trong mắt xuất hiện sát khí. Hắn như xuất thủ, dù sao kinh thiên động địa tầng thứ hai, tầng thứ ba, thậm chí là đệ tứ tầng, Tô Thần đều có thể đem miểu sát. Thực lực của hắn cùng cái cổ tạ gì mà hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cái cổ tạ gì mà không chần chờ, gật đầu, không nói hai lời, nghiêng đầu mà chạy. Có thể không có thể sống được, thì nhìn cái cổ tạ gì mà năng lực. Bởi vì chính diện thừa nhận nhất đại phong hiểm là Tô Thần, cái cổ tạ gì mà thừa nhận chỉ là dư ba. Dư Quang nhìn thoáng qua phía sau, đây là cái cổ tạ gì mà cả đời này để một lần nhìn thấy Tô Thần xuất thủ. Mà Tô Thần xuất thủ lại làm cho cái cổ tạ gì mà trung thân đều khó quên. Đối với mình vốn có cường đại uy hiếp tầng thứ hai chủ xích sắt, đối mặt Tô Thần, những thứ kia quỷ dị mặt nạ cùng hắc vụ, cư nhiên không cách nào tới gần Tô Thần một phân một hào. Theo Tô Thần hạ xuống tam tiêm lưỡng nhận thương, chỉ là thuận tay một kích, tầng thứ hai chủ xích sắt trực tiếp nổ bể ra tới. Tầng thứ ba còn không có triệt để xuất hiện, tiếng kêu rên mới vừa vang lên, rễ cây cùng thi thể còn không có ngưng thật, Tô Thần liền xuất thủ. Không gian xuất hiện ước chừng 13 miếng huyết mâu, không gian liệt phùng đầy bốn phía. Theo Tô Thần gầm nhẹ, 13 trọng. Nứt linh. Mảnh không gian kia tựa như cái gương một dạng trực tiếp nổ bể ra tới, chủ xích sắt tầng thứ ba trạng thái lần nữa bị Tô Thần miểu sát. Đây là bực nào thực lực khủng bố, quả thực làm cho cái cổ tạ gì mà không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chính mình chấn động. Đây chính là Tô Thần thực lực sao? Tầng thứ ba chủ xích sắt bạo phát quỷ dị, đủ để cho cái cổ tạ gì mà bỏ mạng. Nhưng mà đối mặt Tô Thần, cũng chỉ có bị dây phần. Quả thực quá kinh khủng. Chương 321, chiến lược ngập trời, trấn áp toàn bộ. Chủ xích sắt đệ tứ tầng trạng thái xuất hiện. Đây là Tô Thần tầm mắt cực hạn, hắn ở các loại gia chỉ dưới, chỉ có thể nhìn được chủ xích sắt tầng thứ tư dáng dấp. Hắc vụ chi hải, đem xích sắt chôn một tầng so với một tầng sâu. Nó rốt cuộc có bao nhiêu tầng, Tô Thần cũng không rõ ràng. Lúc này, vô số vạn vẹo quấn quanh ở chung với nhau lệ quỷ, tạo thành một cái thông thiên tiếp đất cự đại lệ quỷ xích sắt. Phô thiên cái địa cành cây lan tràn toàn bộ thần xã. Mỗi cái cành cây đều liên tiếp một viên hắc sắc xích sắt. Rễ cây như sóng chiều vậy từ mặt đất bắt đầu khởi động mà đến, đồng dạng liên tiếp hắc sắc xích sắt. Toàn bộ thần xã bắt đầu chấn động. Dây đắc xích sắt run rẩy tiếng, xen lẫn cuồng loạn tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắc vụ như đổi chiều như thác nước bắt đầu khởi động xuống. Nguyên lai, thần xã sớm đã thiên sang bách khổng, bị hãm hại sắc vụ hải áp chế ở chỗ sâu nhất. Điều điều xích sắt mang theo cường đại chấn áp lực, xé rách không gian, dồn dập căng về phía Tô Thần. Ở xích sắt phần cuối, xuất hiện từng cái miệng to như chậu máu. Những thứ này miệng to như chậu máu nỗ lực đem Tô Thần trực tiếp thôn phệ, hoặc là cắm rễ ở Tô Thần trong cơ thể. Bởi vì chủ xích sắt cảm nhận được uy hiếp, tam tiêm lưỡng nhận thương có thể chặt đứt toàn bộ, coi như là tuyệt vọng cùng thống khổ bệnh ký ức đều có thể chặt đứt. Tô Thần nhen lửa kim ngọn đến, tạm thời ngăn trở quần ma loạn vũ một dạng hắc sắc xích sắt. Vẫn chưa tới toàn diện bạo phát thời khắc, bởi vì Tô Thần không xác định chủ xích sắt có còn hay không đệ ngũ tầng trạng thái. Hắn nhất định phải đem trạng thái mạnh nhất ở lại mặt sau cùng. Lưỡng chuyển, tiên huyết khôi phục, thiên nhãn quỷ vực. Giờ khắc này, Tô Thần trực tiếp mở ra thiên nhãn quỷ vực. Hiện tại đã không cần quan tâm quỷ vụ có thể hay không hấp thu quỷ vực lực lượng. Bởi vì, chủ xích sắt không ngừng, dù ai cũng không cách nào thoát đi thần xã, thoát đi hắc vụ chi hải. Kim ngọn nến đã không đủ để làm cho Tô Thần ly khai hắc vụ chi hải, chỉ có thể đập nồi dìm thuyền. Ở thiên nhãn quỷ vực mở ra phía sau, bao phủ toàn bộ thần xã hắc sắc xích sắt, cành cây, lệ quỷ xiển xích toàn bộ đều biến mất. Thần xã vào giờ khắc này thay đổi vắng vẻ. Tô Thần đem chủ xích sắt đệ tứ tầng kéo gần thiên nhãn trong quỷ vực. Ở thiên nhãn quỷ vực chiến đấu, có thể tăng mạnh Tô Thần cực chiến đấu lớn lực. Huyết mâu cực hạn không phải 13 miếng, mà là 26 miếng. Tẩy cổ tạ gì mà giấu ở thần xã phế tích một góc. Nàng đem quỷ tiền một viên lại một quả đầu nhập lạc quyên dương, sau đó lay động dây thừng. Dây thừng lay động, phong linh vang lên. Lại tăng thêm Tô Thần cấp cho Tô Thần phong linh. Hai trọng trung gió điệp ra dưới, có thể để cho cái cổ tạ gì mà miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Nàng thừa nhận chỉ là dư uy, liền hầu như rơi vào tuyệt cảnh. Mà Tô Thần đối mặt nhưng là liền thần xã đều có thể áp chế chủ xích sắt. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Đây chính là thần ca thực lực sao? Tẩy cổ tạ gì mà sắc mặt tái nhợt. Nàng thu được tạm thời thở dốc thời khắc. Mặc dù không biết thần xã vì sao không rồi, nhưng nàng tạm thời an toàn. Nghĩ lúc đó, đệ một lần nhìn thấy Tô Thần. Tẩy cổ tạ gì mà cũng biết Tô Thần là mình không cách nào đối kháng tồn tại, coi như là phản kháng đều khó làm được. Nhưng mà, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng, Tô Thần cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Xuất thủ, chính là kinh thiên động địa. Xuất thủ, chính là dung chuyển trời đất. Loại này thực lực khủng bố, thật là người chơi có thể có sao. Coi như là đem kinh dị thế giới tất cả người chơi tập hợp lại cùng nhau, phòng trừng cũng không đủ Tô Thần một cái người đánh. Giờ khắc này, tẩy cổ tạ gì mà triệt để minh bạch rồi Tô Thần khủng bố. Như tương lai, ai có thể trong bóng đêm chống lên một mảnh trời, quan tâm chúng sinh, chỉ có Tô Thần một người. Lam tinh vị thứ nhất chân thần, lấy một người phong thái dẫn dắt Lam tinh tiến nhập chân thần thời đại, tập vô số tín ngưỡng cùng kiêm. Đây cũng là Tô Thần địa vị, Tô Thần truyền thuyết. Tương lai mấy trăm mấy nghìn năm phía sau, như nhân loại văn minh vẫn tồn tại, Tô Thần chính là nhân vật thần thoại. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên vỡ tan. Vỡ tan không gian liệt phủng, liền hắc sắc vụ hải đều không thể bước vào trong đó. Một viên lại một quả huyết mâu xuất hiện ở thần xã bầu trời, phản phất vĩnh hằng. Tô Thần từ huyết mâu trung đi ra sắc mặt thoáng tái nhợt. Hắn am hiểu nhất là bạo phát lưu. Nếu như ra chỉ sở hữu trạng thái, mở ra huyễn ảnh chi vũ, đệ tứ tầng chủ xích sắt có thể trực tiếp đem bên ngoài miểu sát. Nhưng không xác định chủ xích sắt có hay không đệ ngũ tầng trạng thái, Tô Thần chỉ có thể từng bước một nếm thử. Cũng may, ở thiên nhãn trong quỷ vực Tô Thần chặt đứt chủ xích sắt đệ tứ tầng trạng thái. Liên cùng Tô Thần đoán giống nhau, thiên nhãn quỷ vực đã cùng quỷ vụ đồng hóa. Giữa không trung hiện lên huyết mâu đã không cách nào thu hồi. Nếu là không có cách nào xử lý xong hắc vụ chi hải, thiên nhãn quỷ vực sẽ trở thành hắc vụ chi hải một bộ phận. Nó đã bị cố định ở hắc vụ chi hải trung, cùng hắc vụ chi hải bắt đầu tương dung. Nhưng là không hoàn toàn là tin tức xấu. Thiên nhãn quỷ vực cố định ở hắc vụ chi hải trung. Tô Thần phóng ra ngoài huyết mâu đem gấp bội, đạt được 26 miếng. Đệ tứ tầng chủ xích sắt tan vỡ phía sau, thần xã đã hoàn toàn biến mất. Nó giống như một tòa đảo biệt lập. Đảo biệt lập trung đột ngột từ mặt đất mọc lên đại lượng máu đỏ sợi cùng máu đen sợi. Máu đỏ sợi cùng máu đen sợi lẫn nhau quấn quýt, chém giết lẫn nhau. Máu đỏ sợi là thần xã hy vọng cùng khát cầu ngưng tụ. Máu đen sợi là hắc vụ chi hải tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực ngưng tụ lờ lờ. Tô Thần tự lẩm bẩm. Thần xã vậy cũng cảm nhận được chính mình nỗ lực chặt đứt chấn áp nó chủ xích sắt. Lúc này theo chủ xích sắt đệ tứ tầng trạng thái bị Tô Thần chặt đứt, thần xã đã bắt đầu phản kháng. Điều này có thể cho Tô Thần chia sẻ không ít áp lực. Thần xã quả nhiên có đệ ngũ tầng. Tô Thần hít một khẩu khí. Đệ ngũ tầng thần xã, dựa vào thiên nhãn quỷ vực đã không cách nào chặt đứt. Nhất định phải mở ra huyễn ảnh chi vũ, toàn diện bạo phát mới có hy vọng. Nhưng có hay không đệ lục tầng, Tô Thần cũng không xác định. Phía trước hắc sắc xích sắt tiêu thất, biến thành từng cái cực kỳ khủng bố dữ tợn quái vật. Những quái vật này hoàn toàn vượt quá loài người tưởng tượng, thậm chí dùng ngôn ngữ đều không cách nào hình dung hình dạng của bọn nó. Chỉ có thể nói, bọn họ là do tuyệt vọng thống khổ ký ức dựng dụng ra tới tồn tại, là triệt để vượt quá nhân loại hiểu quái vật. Bọn họ sẽ không chết, bởi vì bọn họ chỉ là thống khổ hồi ức tạo thành. Hắc vụ chi hải lúc này cũng phát sinh biến hóa. Hắc vụ chi hải nổi lên quái vật cũng dồn dập hướng thần xã bơi lại. Kinh khủng nhất vẫn là chủ xích sắt. Hình dạng của nó triệt để phát sinh biến hóa. Một cái từ thuần túy tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực ngưng tụ xương cổ sống. Xương cổ sống giống như cái đinh vậy, cắm rễ ở trong đền thờ. Ở xương cổ sống phía dưới cùng, có một cái cự đại điện thờ. Trong bàn thờ không biết tế bái là cái gì thần, nhưng nó bị xương cổ sống sọ xuyên qua. Xuyên qua chỗ hổng chảy đại lượng huyết thủy. Trong vũng máu này sinh ra điều điều máu đỏ sợi. máu đỏ sợi muốn phản kháng, nhưng là va chạm vào xương cổ sống chốc lát, sẽ tiêu tan thành mây khói. Cái kia điện tờ, chắc là thần xa ý chí. Chặt đứt căn này xương cổ sống. Tô Thần nhãn thần đông lại một cái, đi đến một bước này, đã không có chút nào đường lui. Cái kia xương cổ sống quá mức quỷ dị. Chỉ có toàn diện bạo phát trạng thái, mới có thể đem bên ngoài chặt đứt. Mặc kệ chủ xích sắt có hay không đệ lục tầng trạng thái, Tô Thần đều không có lựa chọn khác. Trong tay cơ tam tiêm lưỡng nhận thương, giết chóc lấy vây quanh chính mình tuyệt vọng quái vật. Những quái vật này phi thường quỷ dị. Bọn họ bất tử, hơn nữa thụ thương càng nặng, thực lực thì sẽ càng tăng kinh khủng. Có chút quái vật thực lực, đều nhanh tiếp cận bán hung. Tô Thần sâu hấp một khẩu khí, gầm nhẹ, cực hạn hình thức. Huyễn ảnh chi vũ. Trong giây lát đó, thần xa xuất hiện 10 cái Tô Thần huyễn ảnh. Đây là Tô Thần cực hạn nhất trạng thái. Một bả xé mở y phục, 11 cái Tô Thần lưng quỷ lưng trong nháy mắt kích hoạt. Không có gì sánh kịp trấn áp lực hám di chuyển toàn bộ thần xã, tất cả quái vật lúc này đều phảng phất bị đè ép thời gian tạm dừng kiện. Tiếp lấy Tô Thần giống giận, 26 trọng điệp ra. Vô căn cứ tan biến. Giữa không trung 26 miếng huyết mâu huyết quang ngập trời. Tô Thần trong tay tam tiêm lưỡng nhận thương đầy trong mắt màu đỏ ngòm. Cho ta đoạn. Chiến lược ngập trời, sát khí kinh người. Kinh khủng khí lãng giống như sóng biển, trực tiếp đánh về phía xương của sống. Ước chừng 26 trọng như sóng biển khí lãng, toàn bộ đều đánh về phía xương của sống. Ở Tô Thần không có gì sánh kịp thực lực chung. Một lần bạo phát, xương cổ sống trực tiếp bạo liệt mở ra, hóa thành đầy trời mảnh nhỏ, đồng thời truyền ra thê lương tiếng kêu rên. Tô Thần một phút trạng thái đã không nhiều, thừa dịp còn có cuối cùng mười mấy giây, 11 cái Tô Thần ngón tay đồng thời chỉ hướng thiên không, kinh khủng lực áp bách từ trên trời giáng xuống, tử vong minh khắc. 1056 tọa mộ bia ở trên trời toàn bộ dung hợp làm một tọa vô cùng lớn lớn mộ bia. Mộ bia trung thậm chí xuất hiện một tấm mặt quỷ. Theo mặt quỷ mở mắt, mộ bia từ trên trời giáng xuống, hung hăng trấn áp tại trong đền thờ. Trong giây lát đó, hắc vụ chi hải trung xuất hiện một tòa phân mộ. Cái phần mộ này liền hắc vụ chi hải trong thời gian ngắn cũng rất khó xé mở. Tẩy cổ tạ gì mà giống như pho tượng, hai mắt ngưng kết, hô hấp đình chỉ, trái tim hầu như ngưng đập. Nàng không có biện pháp di chuyển, bởi vì Tô Thần trấn áp là hết thảy tất cả, bao quát cái cổ tạ gì mà. Ngay vừa mới rồi, liền tại cái cổ tạ gì mà gần bỏ mạng chốc lát, Tô Thần bạo phát. Ngắn ngủi một phút đồng hồ, chỉ có một phút đồng hồ. Thần xã sở hữu quỷ dị đều bị Tô Thần trấn áp. Liền hắc vụ chi hải đều hứng chịu tới ảnh hưởng cực lớn. Đây chính là Tô Thần thực lực chân chính sao? Tẩy cổ tạ gì mà đã chết lặng. Bởi vì mỗi khi nàng cho rằng đây là Tô Thần thực lực chân chính, Tô Thần sẽ buộc phát ra càng thực lực khủng bố. Hắn phảng phất không có hạn mức cao nhất, vẫn luôn tại đánh phá cái cổ tạ gì mà nhận thức nhà máy. Coi như hiện tại Tô Thần nói cho cái cổ tạ gì mà, mình có thể giết hung thần, cái cổ tạ gì mà đều sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì, nàng hoàn toàn nhìn không ra Tô Thần cực hạn đến cùng ở nơi nào. Chương 322, trồi lên mặt nước huyết đục thành. Xương cổ sống bị Tô Thần chặt đứt phía sau, thần xã xuất hiện đung đưa kịch liệt. Cái kia từng cái cuốn lấy thần xã hắc sắc xích sắt, một căn tiếp một căn tan vỡ. Tia máu màu đỏ phảng phất tìm được rồi đầu nguồn, dùng rằng hướng thần xã bơi đi. Phá toái thần xã bắt đầu khôi phục. Bị xương cổ sống chấn áp điện thờ ứng tiếng mà tạc, lượng lớn tia máu giống như sóng chiều gào thét tứ phương. Cái kia từng cây một tơ máu, lúc này dồn dập biến thành một chỉ huyết thủ. Thiên thiên vạn vạn huyết thủ xuất hiện ở thần xã phía dưới cùng. Bọn họ đều là hắc vụ chi hải dễ rủa hy vọng cùng khắc cầu. Tuyệt vọng là không đè ép được hy vọng. Bọn họ nâng lên thần xã, không ngừng bắt đầu tăng lên. Hắc vụ chi hải vũ khí điên cuồng cuộn. Hồng linh, trứng vịt, lang phỉ phỉ. Không đồng tứ quỷ lúc này vẫn còn ở tội ác thâm viên. Lăng Phỉ Phỉ thâm viên quỷ vực đã cùng tội ác thâm viên bắt đầu dung hợp. Nàng muốn đem tội ác thâm viên kéo vào chính mình thâm viên trong quỷ vực. Chỉ có cái này dạng mới có thể đem tội ác thâm viên xử lý xong. Hồng linh, trứng vịt, không đồng ba quỷ, lúc này ở cùng bách quỷ chém giết. Giữa không trung dừng lại mấy trăm chiếc xe lửa. Xe lửa cửa xe mở ra, bên trong bách quỷ dồn dập bừng lên. Liên tại các nàng chém giết trong lúc, tội ác thâm viên bộc phát ra trước nay chưa có chấn động. Chỗ sâu nhất hắc vụ như mặt nước bừng lên. Răng rắc xích sắt gãy lìa thanh âm liên tiếp xuất hiện. Bách quỷ thân thể lúc này cũng bắt đầu tan rã, buôn hội, hóa thành hắc vụ từng bước sụp xuống. Tiếp lấy, toàn bộ tội ác thâm viên bắt đầu sụp đổ. Khuyết tán quỷ vụ bắt đầu co rút lại. Một tòa cự đại hoàn chỉnh thần xã từ hắc vụ chỗ sâu nhất nổi lên. Thần xã vẫn còn ở trường thành lấy. Hắc vụ chi hải dãy rủa tơ máu, dồn dập dung nhập thần xã. Dần dần, thần xã biến thành một tòa huyết nục thành. Huyết nục thành thay thế cổ bệ thành phố, xuất hiện ở Lam Tinh. Bao phủ tứ phương quỷ vụ, lúc này bị huyết nục thành triệt để trấn áp. Chạy vào huyết nục thành chỗ sâu nhất tội ác thâm viên. Quỷ vụ phát sinh dị biến, Thạch Kiến Lâm các loại quốc gia cao tầng rất nhanh liền phát hiện. Bao phủ gần phân nửa đông doanh quốc quỷ vụ tiêu thất. Những thứ kia mất đi liên lạc thành thị, huyện trấn cũng có liên hệ. Những thứ kia bị quỷ vụ ăn mòn, thân thể đầy cho xác hoạt tử nhân, dần dần có sinh cơ. Màu xám cho xác bắt đầu bốc ra, bọn họ ngồi trên mặt đất miệng lớn thở dốc. Là Tô Thần. Là Tô Thần đã cứu chúng ta. Khoảng thời gian này tuyệt vọng, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ bị cho xác bao phủ, cũng chưa chết. Chỉ là nằm ở trạng thái chết giả. Ở trạng thái chết giả chung, bọn họ có thể suy nghĩ, một nhóm người thậm chí có thể chứng kiến bốn phía phát sinh toàn bộ, nhưng không cách nào trưởng không thân thể của chính mình. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình bị tử vong từng điểm thôn phệ, loại này tuyệt vọng cũng không phải một lời hai ngữ liền nói quả niệm. Nam cổ bệ thành phố đã hoàn toàn biến mất. trở thành một mảnh hố sâu to lớn SN trong hố sâu chạy xuôi cực kỳ quỷ dị hắc thủy. 2M những thứ này hắc thủy chính là hắc vụ chi hải cuối cùng hình thái. Ở hắc vụ chi hải ở giữa xuất hiện một tòa huyết nục thành. Cái tòa này huyết nục thành triệt để đem hắc vụ chi hải trấn áp. Nó là từ vô số hy vọng khát cầu dựng dụng ra tới huyết nục thành, là những thứ kia nhận hết giàn vặt, đối mặt tử vong như trước tràn ngập hy vọng ký ức. Cái tòa này huyết nục thành cùng hắc vụ chi hải hoàn toàn tương phản. Làm hắc vụ chi hải dựng dụng ra huyết nục thành, nó liền mất đi giá trị tồn tại, bởi vì quá mâu thuẫn. Rõ ràng hắc vụ chi hải là thuần túy tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực tạo thành, cuối cùng lại dựng dụng ra thuần túy từ hy vọng cùng khát cầu dựng nên xây huyết nục thành. Bây giờ là tình huống gì? Thạch Kiến Lâm nhìn lấy vệ tinh truyền tới hình ảnh, quỷ vụ tiêu thất, nhiều một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, nhiều hơn một tòa huyết nục tạo thành thành thị. Tô Thần, Hồng Linh, Không Đồng, Chứng Vị, Lang Phỉ Phỉ, Tẩy Cổ Tạ Dĩ Mạ cũng biến mất. Đường Di lúc này cũng biết quỷ vụ phát sinh dị biến, nàng không nói hai lời, tạm thời gián đoạn tạo thần kế hoạch, trực tiếp hướng Đông Doanh Quốc chạy đi. Thạch Kiến Lâm cũng ngồi không yên. Tuy là quỷ vụ tiêu thất, nhưng xuất hiện thâm viên cùng huyết đục thành, làm cho hắn như trước bất an. Tô Thần còn không có liên hệ chính mình, liền chứng minh quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị còn chưa kết thúc. An bài phi cơ trực thăng, ta muốn đi Cổ Bệ thành phố phụ cận. Còn có, thông báo Đông Doanh Quốc cao tầng, làm cho Cổ Bệ thành phố phụ cận 200 km, không phải, 300 km nhân viên toàn bộ lui lại. Còn có, hỏi rõ những người đó, bị quỷ vụ bao phủ phía sau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thạch Kiến Lâm một bên an bài, một bên ngồi lên máy bay, thẳng đến Cổ Bệ thành phố mà đi. Mà Tô Thần lúc này ở ngắm nhìn bốn phía. Hắn không biết hiện tại ở thần xã là tình huống gì. Theo lý mà nói hẳn là thoát khỏi hắc vụ chi hải, hiện ra. Nhưng thần xã phát sinh dị biến, làm cho Tô Thần rất là khó hiểu. Đại lượng tìm được rồi tuyên tiết khẩu tơ máu, đang điên cuồng dung hợp dưới, thần xã đã trở thành một phần rất nhỏ. Bởi vì, nó đã trở thành một tòa huyết nhục thành thị. Cái tòa này huyết nhục thành thị giống như là một tòa thạch địa, vĩnh hằng phiêu phù ở hắc vụ chi hải bên trên, đem hắc vụ chi hải triệt để trấn áp tại chỗ sâu nhất. Hắc vụ chi hải tơ máu sẽ không ngừng dung nhập huyết trong thành. Tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực biết vĩnh viễn ở lại hắc vụ chi hải bên trong. Mà tòa thành thị này cũng phi thường quỷ dị. Tiếng kêu rên, tiếng cầu cứu là tòa thành thị này giọng chính. Kiến trúc bên trên, trên mặt đất khắp nơi đều hiện lên mặt người. Những người này khuôn mặt nỗ lực từ trong máu thịt bò ra ngoài, dồn dập vặn vẹo thành một cái kỳ quái dáng dấp. Bọn họ muốn giải thoát, lại không cách nào thoát đi huyết nục thành. Bởi vì huyết nục thành lúc này trấn áp hắc vụ chi hải. Tô Thần tự lẩm bẩm, lúc này huyết nục thành chỉ có chính mình một người sống. Không phải, nếu như cái cổ tạ gì mà còn sống, chắc là hai cái. Giải quyết rồi phiền toái lớn nhất, xuất hiện phiền toái càng lớn hơn nữa. Tô Thần cho mày. Hắc vụ chi hải bị áp chế, nhưng những này huyết nhục thành bên trong quỷ muốn rời khỏi. Một ngày ly khai, cái kia Lam Tinh sẽ toàn diện bộc phát ra vô số sự kiện linh dị. Bọn họ mặc dù là hy vọng cùng khát cầu dựng dụng ra tới, nhưng cuối cùng là quỷ, mãnh liệt chấp niệm sẽ để cho bọn họ ký sinh ở người sống trong cơ thể, nỗ lực một lần nữa phục sinh. Bởi vì bọn họ đại bộ phận trước khi chết hy vọng lớn nhất chính là sống sót, đây là bọn hắn vĩnh cửu chấp niệm. Huyết nhục thành tồn tại đối với Lam Tinh mà nói cũng là một hồi hạo kiếp, kế tiếp phải xem Lăng Phỉ Phỉ. Như Lăng Phỉ Phỉ có thể gánh vác tội ác thâm nguyên, hắc vụ chi hải sẽ chậm rãi tiêu tán, huyết nhục thành cũng sẽ tiêu tán. Sở dĩ Tô Thần cầm lấy tam tiêm lưỡng nhận thương, mặc kệ huyết nhục thành quỷ khi còn sống gặp cái gì, bây giờ muốn làm gì Tô Thần cũng không thể để cho bọn họ ly khai, đưa bọn họ toàn bộ ngăn lại chờ các loại Lăng Phỉ Phỉ lưng đeo tội ác thâm nguyên, hắc vụ chi hải tiêu tán, huyết nhục thành cũng sẽ tiêu tán. Cái thời gian đó, quỷ vụ đại hình dị linh sự kiện coi như là xử lý xong hết. Chương 323, trong bàn thờ hung tàn nam nhân canh tư. Thạch lão, không nên để cho huyết nhục thành lệ quỷ thoát đi. Nghĩ biện pháp đem thoát ly huyết nhục thành bọn họ xử lý xong. Đường Di, ngươi trở về vừa vặn. Tạm thời không nên vào tới, nơi đây rất nguy hiểm, hiệp trợ Thạch lão chặn lại từ huyết nhục thành thoát đi quỷ. Huyết nhục thành trồi lên mặt nước phía sau, Tô Thần bộ đàm cũng có thể sử dụng. Hắn làm cho Thạch Kiến Lâm làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Chính mình tạm thời đã khống chế quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị, nhưng còn không có triệt để xử lý xong. Như Lăng Phỉ Phỉ đem tội ác thâm viên lưng đeo, như vậy quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị sẽ kết thúc. Nếu như liền Lăng Phỉ Phỉ đều không thể gánh vác tội ác thâm viên, như vậy Lam Tinh liền muốn làm tốt toàn diện sự kiện linh dị bạo phát. Đây là không cách nào ngăn cản cũng không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể một cái tiếp một cái tiến hành xử lý. Mà tương lai Lam Tinh cũng sẽ nhiều một tòa thành huyết nhục quỷ thành, chờ các loại huyết nhục quỷ thành trưởng thành đại thành, tuyệt không thua kém hoàn toàn thể hắc vụ chi hải. Tô Thần đây là áp chế một cái ác ma, lại thả ra một cái ác quỷ, nhưng cái này đã là biện pháp tốt nhất. Thần ca, Tẩy Cổ Tạ Dĩ Mạ tìm được rồi Tô Thần, nàng còn sống. Thân là người chơi bảng xếp hạng thứ 3 người chơi, Tẩy Cổ Tạ Dĩ Mạ khẳng định có chút vô liếng, hơn nữa là gánh vác đại khí vận người chơi. Đời trước Tẩy Cổ Tạ Dĩ Mạ cũng là ở khủng bố triệt để phủ xuống thời giờ mới chỉ có chết trận, đời này nàng tối thiểu có thể sống đến khủng bố hàng lâm ngày đó. Người tới vừa vặn, nghĩ biện pháp ngăn cản những thứ kia nỗ lực thoát ly huyết nhục thành lệ quỷ. Bọn họ mặc dù là trong tuyệt vọng hy vọng, có thể lớn nhất chấp niệm hay sống xuống phía dưới, một ngày có một cái rời đi huyết nhục thành, Lam Tinh cũng sẽ bị chết một cái người. Tẩy Cổ Tạ Dĩ Mạ gật đầu, không chần chờ chút nào. Nàng đối với Tô Thần tín nhiệm đã đạt đến đỉnh phong nhất. Nàng chính mắt thấy quá Tô Thần tột cùng nhất chiến lực. Cái kia chủ xích sát, coi như là đại hung cũng rất khó chặt đứt. Mà Tô Thần, ở chiến lực toàn bộ khai hỏa dưới, cơ hồ là miểu sát. Bực này ngập trời chiến lực, cho dù là bảng xếp hạng thứ 3 cái cổ tạ gì mà cũng chỉ có thể nhìn lên. Tô Thần cũng không khỏi không may mắn, quỷ vụ cũng chưa hoàn toàn lớn lên. Nếu như lớn lên, chủ xích sắt có thể sẽ xuất hiện đệ lục tầng trạng thái, thậm chí đệ thất tầng trạng thái. Cái thời gian đó, coi như là mình cũng không có biện pháp xử lý. Nếu đều đã chết. Vậy vì người sống suy nghĩ một chút. Tô Thần bước chậm ở huyết nhục thành trung, liền cùng đi dạo chính mình hậu hoa viên giống nhau. Thoát ly huyết nhục thành lệ quỷ, đối với người bình thường mà nói là chí mạng, nhưng đối với Tô Thần mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Tử vong minh khắc mỗi phút là có thể khôi phục một cái tử vong mộ bia. Ở Tô Thần đi lại con đường, từng tòa mộ bia xuất hiện ở huyết nhục thành trung. Đối với cái này chút phổ thông lệ quỷ, tử vong minh khắc nhất định chính là thần kỹ. Cũng không biết Lăng Phỉ Phỉ các nàng hiện tại như thế nào. Rất nhanh Tô Thần liền đi tới huyết nhục thành sát biên giới. Sát biên giới có thể chứng kiến gào thét hắc vụ chi hải. Hắc vụ chi hải phạm vi đã giảm bất tử, chỉ có một tòa thành lớn như vậy. Thế nhưng nó chiều sâu lại chiếm được đại đại tăng mạnh. Tội ác thâm viên liền tại hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất. Lăng Phỉ Phỉ, Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng cũng ở hắc vụ chi hải chỗ sâu nhất. Tô Thần kim ngọn nến đã không đủ để chống đỡ hắn một lần nữa phản hồi tội ác thâm viên. Ngoại trừ Lăng Phỉ Phỉ bên ngoài, Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng cũng đã nổi điên a. Các nàng ba cái lệ quỷ sẽ bị hắc vụ chi hải tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực ăn mòn thần trí. Nghĩ đến hiện tại nhất định ở tội ác thâm viên trung nổi điên. Đây chính là ba cái đại hung ở nổi điên. Hy vọng Lăng Phỉ Phỉ có thể gánh vác tội ác thâm viên, không phải vậy ta liền phải nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra. Tô Thần hít một khẩu khí, một lần nữa trở lại huyết nhục thành, bắt đầu xử lý nỗ lực thoát đi huyết nhục thành lệ quỷ. Cái kia điều tơ máu ngưng tụ ra huyết nhục thành, lúc này vẫn còn ở bành trướng. Nó bành trướng tốc độ không có hắc vụ chi hải nhanh, nhưng hoàn toàn chính xác đang khuyết trương. Thành thị ở giữa nhất, Tô Thần thấy được lúc đó ở thần xa ở chỗ sâu trong trấn áp điện thờ. Cái này điện thờ mặt trên có rất nhiều xem không hiểu đồ án, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt, hoặc như là thái dương đang sáng lên. Ở giữa nhất có một phiến khám cửa. Cái này phiến khám trước cửa là đóng chặt trạng thái, bây giờ là mở ra trạng thái. Bên trong đen kịt một màu, không biết đi thông phương nào. Không biết vì sao, cái này phiến mở ra khám cửa có loại trong chỗ u minh triệu hoán. Nó đang kêu gọi Tô Thần tiến vào bên trong. Tô Thần càng phản kháng, nay cổ triệu hoán lực lại càng cường đại. Rốt cuộc là thứ gì? Thần xã ý thức sao? Tô Thần sờ lên cằm. Đã biết, thần xã ý thức là trong tuyệt vọng hy vọng sở nổi lên thành. Giống như là trong bóng tối hải đăng, chiếu rọi những thứ kia như trước kiên trì hy vọng tơ máu. Điện thờ ở trên hỏa diễm đồ án cùng thái dương, có lẽ chính là ý này. Tạm thời không nghĩ ra, nhưng Tô Thần dự định vào nhìn một cái. Bởi vì, đây là duy nhất cơ hội. Tương lai như Lăng Phỉ Phỉ gánh vác không được tội ác thâm uyên, như vậy huyết nhục thành sẽ trở thành huyết nhục quỷ thành. Thành cấp khủng bố phó bản, là Tô Thần vạn vạn không cách nào trêu chọc. Mà cái tòa này điện thờ cũng sẽ trở thành huyết nhục quỷ thành cốt lõi nhất bí mật, nói không chừng biết dựng dụng ra đại khủng bố. Tương lai như Lăng Phỉ Phỉ lưng đeo tội ác thâm uyên, hắc vụ chi hải biết tiêu thất, huyết nhục thành biết tiêu thất. Cái tòa này điện thờ cũng sẽ tiêu thất. Sở dĩ, trong bàn thờ đến cùng có cái gì, Tô Thần chỉ có một lần dò xét cơ hội. Quên quỷ năng lực Tô Thần còn không có sử dụng. Hắn hít sâu mấy cái, chậm rãi đi vào khám trong môn. Khám cửa thế giới đen kịt một màu, nhưng chỗ sâu nhất có một tia ngọn đèn. Tô Thần cũng không biết mình hành tẩu ở địa phương nào, hắn chỉ có thể hết khả năng hướng cái kia sợi ngọn đèn tồn tại địa phương đi tới. Đi thật lâu, Tô Thần đồng tử thình lình co rút lại. Bởi vì, cái kia sợi ngọn đèn, nhưng thật ra là ánh nến. Một cái thoạt nhìn lên không gì sánh được hung tàn, giống như hình người bạo thú nam nhân, lúc này vẻ vải ngồi trên mặt đất. Hắn hai mắt đầy đại lượng máu đỏ sợi, trong mắt hoàn toàn đều là không giấu được vẻ vải cùng mê man, phảng phất thật lâu không ngủ. Bờ môi của hắn khô nước, hai mắt lõm xuống, hai chân, cánh tay, thân thể xuất hiện rất nhiều vết sẹo. Tinh thần đã xuất hiện vẻ vải suy sụp trạng thái, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Tô Thần cũng không nghĩ đến, điện thờ chỗ sâu nhất lại có một cái như vậy tiểu tụy, phảng phất nhận hết hành hạ hung tàn nam nhân. Người đàn ông này trong tay chỉ có nửa cái ngọn nến. Cái này nửa cái ngọn nến là trong bóng tối duy nhất quang, cũng là người đàn ông này duy nhất cây trụ. Hắn không nhanh được. Tô Thần lấy tay vỗ một hồi nam nhân. Bàn tay cư nhiên từ thân thể của nam nhân bên trên xuyên qua. Quỷ hồn. Tô Thần tự lẩm bẩm. Thuyền trưởng không biết khi nào từ thuyền trưởng trong nhật ký đi ra. Trong ngực của nàng ôm cho cốt hộp, an tĩnh đứng ở ánh nến không có chiếu sáng địa phương, lặng lặng nhìn ngồi trên mặt đất hung tàn nam nhân. Nàng không dám đứng ở bị ánh nến chiếu sáng địa phương, rất sợ sự tồn tại của mình biết nhiễm tạm cái kia còn sót lại nguồn sáng. Nàng chỉ dám đứng ở không có ánh nến địa phương, an tĩnh nhìn lấy. Tô Thần nhìn một chút nam nhân, lại nhìn một chút đứng ở hắc ám thuyền trưởng. Thuyền trưởng lúc này tâm tình xuất hiện kịch liệt biến hóa, không biết là bi thương còn là hối hận, không biết là vui vẻ vẫn là tuyệt vọng. Người đàn ông này cùng thuyền trưởng có quan hệ. Hắn rốt cuộc là ai? Tô Thần chau mày. Hắn có thể không phải tin tưởng, trong chỗ U Minh triệu hoán lực chỉ là để cho mình xem ngồi trong bóng tối hung tàn nam nhân vạn. Chương 324, Tô Thần, ngươi nghĩ trở thành cái gì? Trong bóng tối người đàn ông này sắp chết. Tô Thần có thể xác định. Hắn sinh mệnh khí tức chợt tần vụt sáng, cực kỳ không ổn định. Trong con mắt bộ phận đã bắt đầu khuyết tán. Hắn đang kiên trì cái gì? Còn là nói hắn đang chờ đợi cái gì? Tô Thần tự lẩm bẩm. Hắn dường như minh bạch trong bàn thờ bộ phận tại sao phải có người đàn ông này. Khả năng này cũng là một cái hồi ức. Điện thờ là tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực bên trong hy vọng, khát vọng nổi lên mà thành. Là cùng hắc vụ chi hải hoàn toàn ngược lại tồn tại. Thậm chí có thể nói, huyết nhục thành chính là ở điện thờ dưới ảnh hưởng đàn sinh ra. Mà điện thờ then chốt, cư nhiên chỉ là người nào đó hồi ức. Hắn trong bóng đêm dựa vào cuối cùng cây đến cháy dở kiên trì. Không biết rốt cuộc là thứ gì làm cho hắn kiên trì tới hiện tại. Tuyệt vọng, hắc ám, bất lực, tan vỡ trung tán phát cuối cùng một luồng quang, còn sót lại cuối cùng một lần kiên trì. Tô Thần không rõ ràng trước mặt người đàn ông này đến cùng đang kiên trì cái gì, hắn chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Yêu, ngươi tại sao muốn khóc? Nam nhân nói chuyện. Hắn dường như không phân rõ chính mình tại trong mộng hay là đang hiện thực. Có lẽ thời gian dài không ngủ, mộng cùng hiện thực đã triệt để trọng điểm. Yêu. Yêu là cái gì, kỳ quái như vậy tên. Tô Thần hoàn toàn không cách nào lý giải, cái này kỳ quái chữ, đến cùng đại biểu cho cái gì. Chẳng lẽ nói, cái này thoạt nhìn lên hung tàn nam nhân, vẫn là một cái chủ ủ nỉ bị ủ không phải chủ lưu. Nhưng rất nhanh, Tô Thần liền nói không ra lời. Yêu lại là một cái khóc cự đại hài nhi. Nó ở dưới ánh đèn lờ mờ phát sinh thê lương khóc. Dùng răng thân thể khổng lồ, nỗ lực từ kén trung bỏ ra ngoài. Kinh người oán hận, dù cho chỉ là đi qua hồi ức, đều nhường Tô Thần cả người nổi da gà lên. Hắn còn không phải chân chính đại hung, hắn chỉ là bán hung. Thế nhưng bên ngoài quỷ dị, làm cho Tô Thần da đầu nổ tung. Nam nhân nói tiếp, ngươi là quái ta đánh vỡ ngươi sắc ngoài, để cho ngươi không cách nào trở thành chân chính đại hung sao? Nam nhân lẩm bẩm, làm cho Tô Thần khiếp sợ. Cái tên này vì yêu quỷ, nó sắc ngoài bị cái này hung tàn nam nhân đánh nát, cho nên mới không có trở thành đại hung. Nếu như nó trở thành đại hung, tuyệt đối là có thể so với Lăng Phỉ Phỉ, hồng linh loại này đặc thủ quỷ. Thực lực phải xa xa siêu việt phổ thông đại hung. Hắn cũng bị tập kích. Tô Thần lui về sau một bước. Hắn có thể chứng kiến, yêu nhãn thần sen lẫn cuồng loạn cừu hận, nỗ lực xé nát nam nhân trước mắt. Có thể một giây kế tiếp, Tô Thần vừa sững sờ ở. Bởi vì, yêu trong cơ thể xuất hiện đại lượng tóc đen. Tóc đen như biển, trực tiếp xé mở yêu cái bụng chui ra. Tóc đen chủ nhân là một cái đẹp lạnh lùng nữ quỷ, trong mắt hoàn toàn là một mảnh băng xương, chỉ có thấy cái kia hung tàn nam nhân mới có một tia nhu tình. Tiếp lấy lại có một cái cùng cái này, lãnh diễm nữ quỷ bảy thành tương tự nữ quỷ chui ra. Nàng bốn phía có rất nhiều băng vải, băng vải quần quần nổi lên thành tấn huyết vụ. Đây là chuyện gì xảy ra? Một màn trước mắt, triệt để vượt quá Tô Thần toàn bộ tưởng tượng. Yêu trong cơ thể, lại leo ra ngoài hai con lệ quỷ. Mà cái này hai con lệ quỷ cùng trước mặt cái này hung tàn nam nhân có quan hệ rất lớn. Thế nhưng các nàng dường như cũng không có thực sự xuất hiện ở hung tàn trước mặt nam nhân. Giống như là hư ảnh, phảng phất tồn tại ở trong ngộng. Là ánh nến. Là ánh nến đưa các nàng tới. Tô Thần nhìn lấy trước mặt nam nhân không ngừng thiêu đốt ngọn nến. Cái kia hai cái nữ quỷ đem yêu kéo vào hắc ám biến mất. Yêu lưu lại sắc ngoài trùng, một thây khô chậm rãi bỏ ra. Hắn dường như cũng cùng hung tàn nam nhân quen biết. Ác mộng của ngươi, chúng ta giúp ngươi ngăn cản. Ta hai cái nữ nhi, từ nhỏ bất hạnh, sau khi chết may mắn lớn nhất là gặp ngươi. Các nàng, liền nhờ ngươi. Cô này thây khô vội vã nói mấy câu liền tiêu thất. Mộng hiểm. Hai cái nữ nhi. Mới vừa cái kia hai cái nữ quỷ là thây khô nữ nhi. Tiếp tục xem tiếp. Hung tàn nam nhân như trước đang kiên trì. Ánh sáng yếu ớt hầu như đẩy ra hóa thành thực chất hắc ám. Trong mắt nam nhân huệ bại đang ở tiêu thất, trong mắt quang mang đang ở khuếch tán. Một cổ lại một cổ kinh khủng lệ quỷ xuất hiện trong bóng đêm. Tiếp lấy lại bị còn lại lệ quỷ lôi vào hắc ám. Theo hung tàn nam nhân lệ quỷ rất nhiều. Ngoại trừ ban đầu cái kia hai cái nữ quỷ bên ngoài, còn có ăn mặc giá y nữ quỷ, che dù đi mưa nữ quỷ, ngồi ở đại hùng trên người tiểu nữ quỷ. Nhưng cái này cũng không hề là Tô Thần kinh hãi nhất, bởi vì bị kéo vào hắc ám lệ quỷ, đã từng đều là hung tàn nam nhân tự tay giết chết. Đại hung vô số, nửa người đỉnh cấp đại hung vô số, liền đỉnh cấp đại hung đều bị giết rất nhiều. Đây rốt cuộc là kinh khủng bực nào chiến lực, Tô Thần đã không dám tưởng tượng. Cuối cùng một ra tới tồn tại, làm cho Tô Thần đồng tử thình lình co rút lại, lưng lạnh cả người. Đó là Trung Gia Linh. Cuối cùng một cái từ trong bóng tối đi ra quỷ, lại chính là Trung Gia Linh. Nàng và hung tàn nam nhân cũng rất quen thuộc, chống đầu, phe phẩy chân nhỏ ngồi ở hung tàn trước mặt nam nhân. Đại ca ca, cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi chật vật như vậy đâu. Trung Gia Linh dí dỏm lẻ lưỡi. Cái kia ngây thơ bộ dáng khả ái, giống như tinh xảo búp bê, khiến người ta tàn nhẫn không phải ôm vào trong ngực hung hăng thương yêu một phen. Nhưng Tô Thần cũng hiểu được, đây chỉ là Trung Gia Linh bề ngoài. Nàng khủng bố vượt quá toàn bộ lý giải, liền đã từng tuần hụ văn minh đều bị Trung Gia Linh tàn sát. Sát lục thiên sứ Sĩ Dạ chứng kiến Trung Gia Linh thậm chí ngay cả phản kháng đều không dám phản kháng. Coi như Sĩ Dạ lão cha Nhã Hách Huy cũng không dám trêu chọc Trung Gia Linh. Nhã Hách Huy nhưng là Lam Tinh được xương thượng đế tồn tại. Sĩ Dạ càng là nói, như thế gian này có thể sinh ra vị thứ ba không thể nói nói, một trong số đó chắc chắn Trung Gia Linh. Đại tỷ tỷ nói, điểm ấy chỉ là không cách nào khu trục hắc ám a. Trung Gia Linh bướng bỉnh nhìn lấy hung tàn nam nhân. Sau đó nàng chống cái bàn, vai hàm gồ lên, phốc một tiếng thổi tắt ngọn nến. Hắc ám dường như thác nước một dạng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ. Tô Thần mắt tối sầm lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn cảm giác trong bóng tối có người ở xem cùng với chính mình. Cái loại này rợn cả tóc gáy khủng bố, làm cho Tô Thần cả ngón tay nhúc nhích dũng khí đều không có. Nếu như động một cái, chết nhất định là chính mình. Nơi đây lại có đại ca ca một tia ký ức, vận khí thật tốt. Trong bóng tối truyền đến Trung Gia Linh thanh âm. Tô Thần nhìn không thấy Trung Gia Linh, nhưng Trung Gia Linh có thể chứng kiến chính mình. Nàng nhưng là ác mộng chi nguyên, liền sinh mệnh cấm khu cũng vô pháp dung nạp Trung Gia Linh. Là ngươi? Đột nhiên, Trung Gia Linh ngữ khí thay đổi dữ tợn. Kinh khủng hắc ám lúc này thật bắt đầu sôi trào. Tô Thần cảm giác huyết nhục của chính mình đều ở đây hòa tan. 10 vạn 8000 vạn ức tế bào đều run rẩy. Vì sao Trung Gia Linh đột nhiên rơi vào nổi giận? Chẳng lẽ là bởi vì thuyền trưởng? Tô Thần hít một hơi lãnh khí. Có thể để cho Trung Gia Linh giận dữ tồn tại, lúc còn sống địa vị nhất định kinh người. Nếu không phải kinh người, liên chiêu chọc Trung Gia Linh tư cách đều không có. Nghe Trung Gia Linh ngữ khí, đây chính là trong cơn giận dữ. Ngươi không phải quỷ cơ. Ngươi là nhã cơ. Cắt, cư nhiên dựa vào không có gì sánh kịp chấp niệm cùng hối hận niệm, ép ở lại hạ một tia hồn phách, trở thành quỷ hồn. Nếu không phải ngươi, trước đây cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Trung Gia Linh rít gào vang vọng cả phiến hắc ám đều ở đây tan tác, phản phất không thể chịu đựng phẫn nộ của nàng. Tính rồi. Lửa giận tới nhanh, cũng tiêu nhanh, toàn bộ phản phất đều là ảo giác. Nghe sĩ giả nói, Trung Gia Linh thiện ác chẳng phân biệt được, tâm tình vô thường, bây giờ nhìn một cái, quả thực như vậy. Tô Thần. Cái này một lần, Trung Gia Linh không lại kêu Tô Thần vì tiểu ca ca. Tô Thần nhìn không thấy nàng tồn tại, nhưng có thể không. Một nghe được giọng nói của nàng không gì sánh được chăm chú. Tô Thần, ngươi nghĩ trở thành cái gì? Trả lời ta. Trung Gia Linh thanh âm chui vào Tô Thần não hải. Tô Thần không biết nàng tại sao muốn hỏi chính mình cái này vấn đề. Nhưng hắn cảm giác, huyết nhục thành trong bàn thờ, chính mình khả năng thấy được không được đại bí mật. Hắc vụ chi hải đang nổi lên trung, hẳn là bắt được một cái phi thường không được hồi ức. Phần này hồi ức không có trở thành thông thường hy vọng tơ máu, mà là trở thành điện thờ. Chính là cái này một tia hồi ức, Hắc vụ chi hải cư nhiên lấy xương cổ sống phương thức trấn áp, không dám để cho nó hiện thế. Tô Thần, trả lời ta. Ngươi nghĩ trở thành cái gì? Trung Gia Linh hỏi lần nữa. Vấn đề này lại làm cho Tô Thần trầm mặc. Trở thành cái gì? Thần. Cứu thế chủ. Giai đoạn thứ 3 sinh mệnh thể. Không thể nói. Hắn dường như chẳng bao giờ nghĩ tới chính mình muốn trở thành cái gì. Nhưng tên của mình, Tô Thần, phảng phất ban đầu liền tại hỏi chính mình, ngươi muốn trở thành cái gì? Chương 325, SS cấp phục sinh thập tự giá. Trở thành cái gì? Ngươi muốn cho ta trở thành cái gì? Tô Thần hỏi ngược lại Trung Gia Linh. Theo hung tàn nam nhân sau cùng ánh nến bị Trung Gia Linh thổi tắt, như thực chất hắc ám liền bao phủ toàn bộ. Loại này trống vắng, băng lãnh, tuyệt vọng thế giới hắc ám, là chân chính sinh mệnh cấm khu. Coi như là quỷ, đều không thể thời gian dài đợi ở trong hoàn cảnh như vậy. Cái này đưa cho ngươi đi. Chờ ngươi nghĩ kỹ ngươi nghĩ trở thành cái gì, ngươi sẽ tới tìm ta. Trung Gia Linh ý vị thâm trường hướng về phía Tô Thần nói rằng. Một cái chớp mắt thoáng qua, sức trùng kích to lớn trực tiếp đem Tô Thần từ trong bóng tối đánh ra. Trong chớp mắt, Tô Thần về tới điện thờ bên ngoài. Theo trong bàn thờ bộ hồi ức bị Trung Gia Linh lấy đi, đã bắt đầu tan rã tan vỡ. Tô Thần trong tay nhiều hai thứ. Hắn không biết Trung Gia Linh tại sao muốn một lần tiễn đồ mình. Sĩ Dạ đã từng hỏi mình rốt cuộc là ai. Một cái còn không có đạt được sinh mệnh giai đoạn thứ 2 tồn tại, ở trong mắt Trung Gia Linh giống như bụi bặm. Coi như là đạt được sinh mệnh giai đoạn thứ 3, cũng không lọt nổi mắt xanh của Trung Gia Linh. Nàng nhưng là ác mộng chi nguyên cực ác chi hoa, là thế gian này ngoại trừ cái kia hai vị không thể nói bên ngoài, nhân vật khủng bố nhất chi. Tô Thần nhìn lấy trong tay hai thứ. 24 một trong số đó là một quyển sách. Tên của quyển sách nào gọi là Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự, biết kỳ thư mặt bị từng cái đáng sợ xích sắt quấn quanh. Xích sắt phía dưới là một tấm vô cùng kinh khủng quỷ đầu. Quỷ đầu vẫn còn ở gào thét, kêu thảm. Bìa sách của nó lại là một chỉ quỷ chế tạo ra. Đây là bực nào cấp bậc quỷ, Tô Thần hoàn toàn không tưởng tượng ra. Giác quan thứ 6 nói cho Tô Thần, một ngày xích sắt tan vỡ, bìa sách bên trong quỷ xuất hiện, chính mình chắc chắn phải chết. Chính là như vậy cường đại quỷ, cũng bất quá là quyển sách này bìa sách. Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự biết. Tô Thần tự lẩm bẩm. Quyển sách này chính mình dường như đã gặp qua ở nơi nào. Nhớ kỹ là ở không đồng căn phòng xem qua. Chính là một bản thông thường chuyện ma. Chẳng lẽ quyển sách này chuyện ma có cực đại bí mật? Bản này mới thật sự là Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự biết. Tên gọi: Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự biết. Phẩm chất: không biết. Loại hình: không biết. Đặc hiệu: không biết. Ba cái không biết, Tô Thần hoàn toàn không biết quyển sách này rốt cuộc là dùng để làm gì. Nếu là Trung Gia Linh tiễn cho mình, vậy tới đầu nhất định lớn đến kinh người. Dù sao, đệ một lần Trung Gia Linh thuận tay ném tới sám trắng liêm đao. Tột cùng nhất phẩm chất đã đạt đến SS cấp. Mà cái này quyển sách, nhưng là Trung Gia Linh không gì sánh được chăm chú lại trịnh trọng giao cho mình, nghĩ đến càng là khủng bố đến rồi cực hạn. Thế nhưng muốn xem quyển sách này, nhất định phải mở ra phong ấn xích sắt. Mở ra xích sắt, đệ một cái đối mặt chính là chế tác bìa sách quỷ. Lấy Tô Thần thực lực hôm nay, đối mặt quỷ bìa sách chỉ có một con đường chết. Hắn thở dài một khẩu khí, cẩn thận lại cẩn thận đem Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự biết bỏ vào ba lô. Hy vọng một ngày kia, mình có thể đọc sách nội dung. Cái thứ hai đồ đạc là cho cốt hộp. Cái này cho cốt hộp là thuyền trưởng vẫn ôm vào trong ngực. Lúc này thuyền trưởng đã biến mất rồi. Nghĩ đến về tới thuyền trưởng trong nhật ký, nàng và Trung Gia Linh quen biết, đồng thời sự xuất hiện của nàng làm cho Trung Gia Linh nổi giận không dễ. Có thể để cho Trung Gia Linh như vậy giận dữ tồn tại, lúc còn sống địa vị nhất định là lớn đến kinh người. Nghe Trung Gia Linh nói, thuyền trưởng chân chính tên là Nhã Cơ. Ngoại trừ Nhã Cơ bên ngoài, còn có một cái quỷ cơ. Quỷ cơ là ai, Tô Thần không rõ lắm. Nhưng Nhã Cơ chính là thuyền trưởng. Nghĩ đến cho cốt hộp là Trung Gia Linh từ Nhã Cơ trong tay bật lại, sau đó kín đáo đưa cho ta. Xoay mở cho cốt hộp. bên trong bạo phát kim mang kèm chút chọc mù Tô Thần hai mắt. Chấm rất lâu, Tô Thần nhìn lại. Bên trong trang bị là một bãi kim sắc cho cốt. Ở cho cốt ở giữa nhất cắm một bà hắc sắc thập tự giá. Tô Thần đem hắc sắc thập tự giá lấy ra ngoài. Trong giây lát đó, liền kích phát hắc sắc thập tự giá tin tức. Tên gọi: Phục sinh thập tự giá. Phẩm chất: SS. Loại hình: duy nhất tính đặc thù vật tiêu hao. Đặc hiệu: phục sinh. Chú thích: như nhân sinh có thể làm lại. Ngoa tảo. Ngoa tảo. Tô Thần trực tiếp tại chỗ nứt ra. Phục sinh thập tự giá, có thể phục sinh. Đây quả thực nghịch thiên. Người chết phía sau, biến hóa thành quỷ, quỷ sau khi chết liền hoàn toàn biến mất, đây là không cách nào nghịch chuyển. Nhưng có phục sinh thập tự giá, chính mình sau khi chết, còn có thể lấy người sống phương thức phục sinh. Thêm gì nữa thời điểm phục sinh, ở nơi nào phục sinh, đều do Tô Thần mình nói tính. Đây quả thực là đánh vỡ tự nhiên quy luật vật tiêu hao. Thứ tốt. Thứ tốt ta. Tô Thần vội vàng đem phục sinh thập tự giá trói chặt, sau đó bỏ vào ba lô. Này cái phục sinh thập tự giá, sẽ trở thành chính mình lớn nhất con bài chưa lật. Lại ngẩng đầu nhìn một chút huyết nục thành. Điện thờ sau khi biến mất, huyết nục thành bắt đầu tán loạn. Lăng Phỉ Phỉ đã thành công lưng đeo tội ác thâm uyên. Lượng lớn tia máu liền cùng hơi nước vậy từ huyết nục thành trung phiêu tán đi ra ngoài, giống như bao cát hí mắt, không ngừng tiêu tán. Tồn tại ở Hắc Vụ Chi Hải hy vọng tơ máu, lúc này rốt cuộc chiếm được giải thoát. Hắc Vụ Chi Hải cũng bắt đầu tan rã, hóa thành đại lượng hắc vụ, như bọt biển vậy bắt đầu tiêu tán. Trò chơi thanh âm lúc này xuất hiện. Ẩn tăng nhiệm vụ, Hải Vụ Chi Hải đầu nguồn. Hoàn thành. Thưởng cho, điểm kinh nghiệm 30 vạn. Gây ra vinh dự huân trường, khen thưởng thêm 6 vạn điểm kinh nghiệm. Thưởng cho, lực lượng 50, mẫn tiệp 50, thể chất 50. Thưởng cho, may mắn giá trị 2, mị lực giá trị 2, thần tính giá trị 2. Thưởng cho, điện thờ. Thưởng cho, quỷ cuộc sống. Thưởng cho, tớ mỹ nạ tỏ ẩn dấu danh sưng. Thưởng cho, 500 quỷ tiền. Bùm bùm một đống lớn thanh âm xuất hiện ở Tô Thần náo hải. Tô Thần đều sửng sốt. Bởi vì hắn xử lý quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị thời điểm, cũng không có gây ra nhiệm vụ 310. Bây giờ, chính mình cư nhiên hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Đây thật là đủ gần nút. Liên nhiệm vụ gây ra đều ẩn dấu. Liên quan tới Hắc Vụ Chi Hải ẩn tàng nhiệm vụ, ước chừng cấp cho Tô Thần 36 vạn điểm kinh nghiệm. Cái này nhưng là một cái vô cùng lớn ngạch điểm kinh nghiệm. Tô Thần từ cấp 42 trực tiếp lên tới cấp 47, ước chừng thăng 5 cấp. Tiếp theo là cực kỳ phong phú thưởng cho. Quỷ cô sống chắc là quỷ khí quan a. Coi như Tô Thần dự định đưa ra thưởng cho lúc, thầy cổ tạ gì mà đi tới Tô Thần bên cạnh. Nàng cũng thu đến ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành gợi ý, chiếm được rất nhiều thứ. Nhưng không có Tô Thần lấy được một số thứ nhiều. Bởi vì ở cái này trong nhiệm vụ, thầy cổ tạ gì mà đưa đến tác dụng cũng không phải là rất lớn. Bây giờ có thể hoàn thành, là hoàn toàn cọ sát Tô Thần quang. Nghĩ đến Đường Di cũng thu đến ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành gợi ý, phần thưởng của nàng khả năng còn không bằng thầy cổ tạ gì mà. Bởi vì nàng tác dụng lớn nhất chính là ngăn cản huyết nhục thành quỷ vật thoát đi, xem như là kết thúc công việc công tác. Đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị kết thúc. Tô Thần nhìn lấy vẫn còn ở tiêu tán huyết nhục thành. Tiêu tán khả năng còn cần tốt mấy ngày. Sau đó, một cái xé trời mang theo cái cổ tạ di mạ biến mất ở huyết nục thành trung. Quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị còn chưa lớn lên, liền tấm màn rơi xuống. Đồng thời, Tô Thần ở quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị bên trong biết được một cái không được đại bí mật. Chương 326, vô diện thần khả năng ở Lam Tinh. Tô Thần về tới cơ mật đại lâu. Hắn đại khái nói một lần quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị tình huống. Kỳ thực tên này cũng không thích hợp. Quỷ vụ đại hình sự kiện linh dị hẳn là xưng là Hắc Vụ Chi Hải đại hình sự kiện linh dị. Ngươi là nói, trên địa cầu phát sinh tội ác, tạo thành tội ác thâm uyên. Hắc Vụ Chi Hải là thuần túy tuyệt vọng cùng tâm tình tiêu cực tạo thành. Hắc Vụ Chi Hải chỗ sâu nhất thần xã, là một tia mang theo hy vọng hồi ức, dãy rủa dưới dung hợp mà thành. Thạch Kiến Lâm trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Thần. Đường Di cũng rất là khiếp sợ. Bởi vì Hắc Vụ Chi Hải đại hình sự kiện linh dị là bởi vì chế tạo, thiên nhiên bạo phát. Ở khí tức quỷ dị dưới ảnh hưởng, tạo thành Hắc Vụ Chi Hải. Lại tăng thêm thời đại tiến nhập chân thần thời đại, đông doanh quốc thần xã bách quỷ khôi phục, tăng nhanh quỷ vụ khuếch tán. Nếu như Tô Thần không có tức thời xử lý xong, bên ngoài hậu hoạn vô cùng, tuyệt đối là tai nạn cấp khác. Không sai. Tội ác thâm viên không cách nào xử lý xong. Ta làm cho Lăng Phỉ Phỉ lựa chọn gánh vác, nàng quỷ vực là thâm viên quỷ vực, vốn là lương vác lấy một cái tiểu thế giới tội ác cùng thống khổ. Ở Hắc Vụ Chi Hải cùng huyết nhục thành không có hoàn toàn biến mất trước, trong vòng ngàn dặm, tốt nhất làm cho tất cả mọi người viên rút lui khỏi. Có nếu cần, có thể buông tha đông doanh quốc hòn đảo nhỏ này. Tô Thần lúng túng sờ sờ chóp mũi giải thích, Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng, lúc này ở Hắc Vụ Chi Hải. Các nàng là quỷ, khi còn sống đều tao ngộ rồi đại bất hạnh. Bị Hắc Vụ Chi Hải ăn mòn phía sau, nội tâm tuyệt vọng cùng thống khổ sẽ vô hạn phóng đại. Nghĩ đến, lúc này đã nổi điên. Đừng nhìn ta cũng không ngăn cản được các nàng. Chờ, các loại, Hắc Vụ Chi Hải hoàn toàn biến mất phía sau, các nàng phát tiết xong nội tâm tuyệt vọng cùng thống khổ, thì có thể khôi phục bình thường. Tô Thần nhún vai. Hắc Vụ Chi Hải đại hình sự kiện linh dị tuy là xử lý xong, nhưng hậu hoạn còn rất nhiều, cần chậm rãi xử lý. Ừm, ta biết rồi. Thạch Kiến Lâm gật đầu đầu, vô cùng lo lắng rồi rời đi phòng họp. Nổi điên ba cái đại hung, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhất là Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng loại này cực kỳ đặc thù quỷ. Nếu như phát điên lên tới, bên ngoài lực phá hoại khả năng còn muốn vượt lên trước Hắc Vụ Chi Hải lực phá hoại. Thì nhìn các nàng khi nào khôi phục bình thường. ngăn cản các nàng nổi điên cũng không cần suy tính, bởi vì coi như là Tô Thần đều làm không được đến. Ngươi chuyển chức làm Hàn Nguyệt Thần. Tô Thần ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Đường Di. Đường Di cuối cùng là chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp. Bây giờ, người chơi bảng xếp hạng trước 3 đỉnh cấp người chơi, toàn bộ đều tụ tập ở trong phòng họp. Ừm. Đường Di gật đầu. Nàng là Tô Thần chỉ định tên thứ 2 phong thần người chơi, tương lai sẽ trở thành Dương Gian Quỷ Thành cây trụ một trong. Ta gặp được Thường Nga, cùng nàng đơn giản câu thông qua. Đường Di nói rằng, Tô Thần biểu tình lập tức thay đổi ngưng trọng. Hắn cũng đã gặp Dương Tiễn, nhưng hoàn toàn không có cầu thông cơ hội. Thường Nga, ngồi một bên cái cổ tạ gì mà ngẩng đầu lên, ta biết à, nàng không phải là trong thần thoại Buôn Nguyệt Thường Nga tiên tử sao? Thần thoại chức nghiệp, chẳng lẽ là nhân vật thần thoại lực lượng? Thường Nga thật chẳng lẽ tồn tại? Tẩy cổ tạ gì mà tự lẩm bẩm. Nàng nhưng là chính mắt thấy những thứ kia trong thần thoại bách quỷ, ở quỷ vụ chung đều hồi phục. Trong đó, nàng còn đích thân cùng Tuyết Nữ tiếp xúc qua. Buôn Nguyệt chắc là hậu nhân địa đặt. Dương Tiễn cùng Thường Nga hoàn toàn chính xác tồn tại. Sự tồn tại của bọn họ mới để cho tên này thay đổi không giống người thường. Lam Tinh chuyện thần thoại xưa có một bộ phận chân tướng, nhưng đại bộ phận đều là hư cấu, đều là hậu nhân bịa đặt. Giống như là chúng ta, tương lai mấy trăm mấy nghìn năm phía sau, nhân loại văn minh như vẫn tồn tại, tên của chúng ta cũng sẽ thay đổi không giống người thường, trải qua cố sự khả năng cũng sẽ trở thành chuyện thần thoại xưa. Tô Thần đại khái giải thích một chút, cầy cổ tạ gì mà như có điều suy nghĩ gật đầu. Ngươi và Thường Nga nói gì? Tô Thần hiện tại để ý nhất chính là Đường Di cùng Thường Nga hàn huyên chút gì. Theo thực lực càng ngày càng mạnh, biết được bí mật cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đời này, tất cả mọi người trưởng thành đều xa xa siêu việt đời trước. Đường Di nói cho Tô Thần, có 5 cái thần thoại chức nghiệp. Cái này 5 cái thần thoại nghề nghiệp là vô diện thần từ quy khư trung mang về. Thường Nga, Dương Tiễn, Diêm Vương, Na Cha, Giao Chỉ là đệ nhất nhiệm thần thoại nghề nghiệp chủ nhân. Dựa theo thời gian suy đoán, các nàng hẳn là đệ một lần nhân loại đại diện tuyệt lúc tồn lưu lại thượng cổ nhân loại. Thường Nga thừa kế Hàn Nguyệt thần lực lượng, Dương Tiễn thừa kế Tam Nhãn thần tướng lực lượng, Diêm Vương thừa kế Minh thần lực lượng, Na Cha thừa kế Đại La Thiên thần lực lượng, Giao Chỉ thừa kế Thai thần lực lượng. Chúng ta kế thừa không phải Dương Tiễn cùng Thường Nga lực lượng, mà là quy khư một cái tồn tại lực lượng. Hơn nữa Thường Nga còn nói cho ta biết, muốn biết chân tướng, liền đi tìm kiếm Vô Diện Thần. Ở đâu có quang, Vô Diện Thần liền tại nơi nào? Đường Di lần này mang về lượng tin tức, thật sự là quá lớn, quá kinh người. Dù sao 5 người kia tên quả thực như sấm bên tai. Diêm Vương, ta có lẽ biết nó lực lượng ở nơi nào. Tô Thần sờ lên cằm. Lam Tinh dánh biển sổ sinh tử, có thể là Diêm Vương xếp hình một trong. Nó cư nhiên tồn tại ở Lam Tinh, trách không được không ai có thể chuyển chức làm Minh Vương. Dương Tiễn một khối trong đó xếp hình ở tầng sâu kinh dị thế giới, bên ngoài nguy hiểm càng là lớn khủng bố. Xem ra, coi như kích phát thần thoại nghề nghiệp chuyên trúc nhiệm vụ, như muốn hoàn thành, cũng phải xem vật khí. Không có đại khí vận người chơi, là tuyệt đối không thể chuyển chức thần thoại nghề nghiệp. Ngươi là hoài nghi Vô Diện Thần ở Lam Tinh. Tô Thần nói rằng từng chữ. Đường Di gật đầu, nàng đích xác có sự hoài nghi này. Bởi vì kinh dị thế giới đều là hắc ám tuyệt vọng, không có bất kỳ một tia sáng. Mà Thường Nga nói cho nàng biết, ở đâu có quang, nơi nào thì có Vô Diện Thần. Bị dương quang phổ chiếu thế giới, Tô Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến Lam Tinh. Có lẽ thực sự ở Lam Tinh. Tô Thần cũng đồng ý Đường Di ý tưởng. Vô Diện Thần tín ngưỡng giả là không đồng. Không đồng trong quỷ vực có hay không mặt thần một cái thần tượng. Thần tượng đệ nhìn một cái, có điểm giống Tân Khổ Lao làm bác nông dân, Tô Thần ngay từ đầu còn tưởng rằng là thổ địa gia. Cuối cùng mới phát hiện, cái này thoạt nhìn lên giống như thổ địa gia thần tượng, nhưng thật ra là Vô Diện Thần thần tượng. Ta phòng trừng, hắn hơn phân nửa ở một cái trong đồng ruộng làm việc nhà nông. Tỷ như, trồng một chút quả táo, rau dưa, quay vòng cái ao nước nhỏ, hậu viện nuôi chút gà vịt nõng. Quá cực kỳ bình thản cuộc sống điền viên. Không thể nào. Đường Di vẻ mặt khiếp sợ. Đây chính là liền Thường Nga đều tôn kính tồn tại, lúc này cư nhiên ở quá cuộc sống điền viên. Ta chỉ là suy đoán. Tô Thần sờ sờ chóp mũi. Vô Diện Thần rất có thể liền tại Lam Tinh. Hắn vì sao không hiện ra, Tô Thần cũng muốn không đến nguyên nhân. Chỉ biết là Vô Diện Thần đã từng là quỷ, một cái từ địa ngục bỏ vào thiên đường quỷ. Hắn so với bất luận tồn tại nào đều muốn bảo vệ thiên đường. Vì vậy chưa từng mặt quỷ chuyển biến thành Vô Diện Thần. Đời trước, khủng bố phủ xuống thời giờ, Lam Tinh nhân loại văn minh tuy là hỗn loạn, nhưng vẫn tồn tại. Có phải hay không là Vô Diện Thần cuối cùng xuất thủ nguyên nhân? Tô Thần sờ lên cằm tự lẩm bẩm. Có khả năng rất lớn im, nhưng không có biện pháp nếm thử bước ra Vô Diện Thần. Bởi vì bước ra Vô Diện Thần, cần hy sinh hàng trăm triệu sinh mệnh, cái giá này thật sự là quá lớn, cái được không bù đắp đủ cái mất. Chương 327, từ trước tới nay nhất thu hoạch to lớn canh tư. Vô Diện Thần thái độ tạm thời không cách nào biết được. Bất quá Tô Thần cho Thạch Kiến Lâm chào hỏi. Lam Tinh tử chưa từng xảy ra sự kiện linh dị địa phương, cần hảo hảo điều tra điều tra. Nông thôn chấn là chỗ mấu chốt nhất. Nếu là thật tìm được rồi Vô Diện Thần, có thể phái người tiếp xúc một chút, thăm dò một chút Vô Diện Thần thái độ. Tô Thần luôn cảm giác, Vô Diện Thần quan tâm cũng không phải nhân loại. Nhân loại chết hết, Vô Diện Thần cũng sẽ không có quá lớn cảm giác. Hắn quan tâm chắc là thứ khác. Đường Di cáo biệt Tô Thần phía sau, tiếp tục đi chấp hành tạo thần kế hoạch, chuẩn bị lấy đệ nhị tôn chân thần thân phận, vấn đỉnh thế giới đỉnh. Tẩy cổ tạ gì mà về tới Dương Gian Quỷ Thành. Dương Gian Quỷ Thành người chơi nhiều hơn, cần một cái đầy đủ trọng lượng người chơi tọa trấn. Tẩy cổ tạ gì mà tương đối thích hợp cái thân phận này. Nàng mặc dù không như Tô Thần, nhưng thực lực cũng xa xa siêu việt phổ thông người chơi. dù sao cũng là người chơi bảng xếp hạng đệ tam. Đồng thời, Tô Thần cũng cho cái cổ Tạ Dĩ Mạ lên tiếng chào, ngoại trừ quan tâm bảng xếp hạng top 100 đỉnh cấp người chơi bên ngoài, có một người bình thường người chơi cần phải chú ý một chút. Cái kia tên người chơi Hạ Thành, thực lực của nàng tương đối đặc thù. Bởi vì nàng chuyển chức chức nghiệp gọi là âm thú sư, có thể thao túng âm thú. Là một cái phi thường có tiềm lực người chơi. Tương lai người sống có thể không thể có âm thú sủng vật, chính là ở chỗ Hạ Thanh thao túng hung thú có cường đại cỡ nào. Có thể phân liệt vài tỷ phân thân hung thú, Tô Thần phỏng đoán tối thiểu phải là đỉnh cấp hung thú. Hồng Linh Nha đầu kia, đi lên, thật là không so Hắc Vũ Chi Hải uy hiếp tiểu. Lúc này, Hắc Vũ Chi Hải cùng huyết nhục thành đã tiêu thất rất nhiều. Hồng Linh là đệ một cái rời đi Hắc Vũ 130 chi hải. Hai mắt của nàng đen nhánh, hoàn toàn bị tuyệt vọng cùng thống khổ ăn mòn. Ngập trời huyết hà bao phủ bát phương. Đại lượng cô hồn dã quỷ ở trong huyết hà tàn sát bừa bãi. A Thu Lạ từ huyết hà chỗ sâu nhất lôi ra một tòa diện tích khá lớn huyết thành. Trong giây lát đó, biển máu ngập trời, giống như nhân gian luyện ngục. Mà Hồng Linh chính là cái này luyện ngục bên trong quỷ vương. Phát điên lên tới Hồng Linh, thực lực quả thực quá mức đáng sợ. Nàng một cái cũng đủ để hủy diệt một quốc gia. Hồng Linh nổi điên cũng là sánh ngang hỗn loạn quỷ thành, Hắc Vũ Chi Hải đại hình sự kiện linh dị. Không đồng nổi điên, khí chẳng sẽ không Hồng Linh cường đại như vậy. Một tòa cao lầu từ tán phát Hắc Vũ Chi Hải trung thăng lên, lấy cao lầu làm trụ cột, bốn phía hết thảy đều bắt đầu tử vong. Điêu Linh. Liên Hồng Linh huyết hà đều bị áp chế một bộ phận. Tại sao không có thấy chứng vịt? Tô Thần sờ lên cằm. Nói cho cùng, chứng vịt tư chất là mạnh nhất. Nàng tư chất so với Hồng Linh, không đồng, Lăng Phỉ Phỉ đều mạnh hơn, lại không có Hồng Linh các nàng đặc thủ. Lăng Phỉ Phỉ chưa từng xuất hiện, Tô Thần ngược lại là có thể lý giải. Bởi vì Lăng Phỉ Phỉ lúc này đang ở khống chế chính mình không ngừng bành trướng thâm viên quỷ vực, Hắc Vũ Chi Hải cùng huyết nục thành không có hoàn toàn biến mất trước, Lăng Phỉ Phỉ không cách nào rời đi. Tô Thần, ngươi xem một chút cái này, có phải hay không chứng vịt nguyên nhân? Rất nhanh, liên quan tới chứng bịt nội điện tình huống thì có hạ lạc. Thạch Kiến Lâm trực tiếp điều tra một ít mới vừa phát sinh sự kiện linh dị. Rất nhiều việc người đột nhiên mang thai, nam nữ già trẻ đều không thể may mắn tránh khỏi. Bọn họ cái bụng càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng khô héo. Loại tình huống này, lúc này toàn cầu đều ở đây bạo phát. Vô số người không giải thích được mang thai. Có vài người đi bệnh viện trực tiếp đào phụ sinh, kết quả sáng chế một chỉ đâm thanh quỷ thai. Đâm thanh quỷ thai xoay người lại tiến vào khác một cái nhân thể bên trong. Vạn hạnh chính là, đâm thanh quỷ thai nổi lên cần một ít thời gian. Tô Thần nói cho Thạch Kiến Lâm, có mang hình xăm mười như đâm thanh quỷ thai hút khô bọn họ toàn bộ sinh cơ trước, chứng vịt có thể khôi phục như lúc ban đầu, bọn họ trong bụng đâm thanh quỷ thai tự nhiên sẽ tiêu thất không còn. Như chứng vịt vẫn còn ở nội điên, cũng chỉ có thể trước giờ làm tốt chuyện sau lưng. Cái này Tô Thần cũng không biện pháp. Hắn cũng không nghĩ đến, đánh vào thị giác lực mạnh nhất là Hồng Linh. Quỷ dị nhất là không đồng. Đối với Lam Tinh uy hiếp lớn nhất lại là chứng vịt. Ai? Thạch Kiến Lâm hít một khẩu khí. Hắn hiện tại cũng minh bạch theo Tô Thần quỷ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cũng may những quỷ này đều nghe từ Tô Thần. Nếu là không có Tô Thần, những quỷ này không khống chế được, Dương Gian Quỷ Thành không khống chế được. Hắn khủng bố, tuyệt đối không kém gì khủng bố Hàng Lâm. Lúc này, Tô Thần bắt đầu rút ra Hắc Vũ Chi Hải ẩn tàng nhiệm vụ thưởng cho. Xử lý Hắc Vũ đại hình sự kiện linh dị, lớn nhất thưởng cho nhưng thật ra là trung gia linh dành cho Tô Thần hai thứ. Chia ra làm, Hắc Sát chuyện lạ cố sự biết, cho cốt hộp. Thu hoạch lớn nhất là, Tô Thần ở trong bàn thờ thấy được một ít không được sự tình. Cái kia đoạn hồi ức, khả năng cùng nhân loại đệ một lần đại diệt tuyệt có quan hệ. 36 vạn tổng điểm kinh nghiệm, làm cho Tô Thần đẳng cấp đạt tới cấp 47. Tuy là Tô Thần đã không phải tận lực đi thăng cấp, hắn thực lực chân chính bắt nguồn ở phá giới hạn cùng huyết luyện quỷ thủ. Nhưng đẳng cấp như trước cao thái quá, vượt rất xa còn lại người chơi, thậm chí lôi tên thứ hai mười mấy đẳng cấp. Lực lượng, mất điệp, thể chất mỗi cái 50. Thật đúng là một cái cự đại tăng lên. Tô Thần tự lẩm bẩm. Tiếp tục xem tiếp. Ngoại trừ thường quy 3 triệu thuộc tính giá trị, đặc thù 3 triệu thuộc tính giá trị cũng riêng phần mình bỏ thêm 2 điểm. Liên thân tính đều nhiều hơn 2 điểm. Lúc này Tô Thần may mắn giá trị chính thức đột phá 10 điểm. Đạt tới 11 điểm. Mị lực giá trị 9 điểm, thần tính giá trị cũng đạt được 5 điểm. Kế tiếp là một cái màu đỏ điện thờ. Tên gọi, điện thờ. Phẩm chất, S. Loại hình, đạo cụ. Đặc hiệu, lập thần tượng, tập tín ngưỡng, tụ thần tính. Chú thích, nó bản chính là dùng để tế bái thần linh. Tụ thần tính. Tô Thần mục trường khẩu đốc. Thứ này, lại có thể hấp thu tín ngưỡng, sau đó tụ tập thần tính giá trị. Thần tính giá trị đạt được 100 phía sau, có thể cho đỉnh cấp chức nghiệp biến chất thành thần thoại chức nghiệp. Thậm chí có thể tiếp tục tăng mạnh thần thoại chức nghiệp, tương tự với giác tỉnh. Mà Tô Thần, hiện nay chính là Lam Tinh chân thần, tụ toàn cầu nhân loại tín ngưỡng cùng kiêm, đây quả thực rất thích hợp Tô Thần. Tô Thần không nói hai lời, liền bảng định điện thờ. Trong bàn thờ xuất hiện phiên bản thu nhỏ Tô Thần. Người sống tán phát tín ngưỡng chi lực, bị thần tính dần dần thôn phệ. Tô Thần kiểm tra một hồi tụ tập thần tính giá trị tốc độ. Đại khái một tháng có thể ngưng tụ một điểm thần tính giá trị. Cái này đã tốt vô cùng. Tốt xấu, thần bí nhất thần tính giá trị có ổn định thu hoạch con đường. Một tháng một điểm, tháng một năm một hai điểm. 9 năm tả hữu, tài năng mới có thể tụ tập 100 điểm thần tính giá trị. Tô Thần hơi có chút tiếc nuối, nhưng là có thể hiểu được, dù sao thần tính giá trị tác dụng thật sự là quá lớn, hơn nữa lấy được con đường quả thực quá khó khăn. Tên gọi: Quỷ cuộc sống. Phẩm chất: Trưởng thành cấp. Loại hình: Khí quan. Đặc hiệu: bảo trì thân thể tuyệt đối cân bằng, đây là Tô Thần thứ 9 khí quan. Còn kém cuối cùng một cái khí quan, Tô Thần có thể nếm thử dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Tuyệt đối cân bằng, có điểm cùng loại bá thể hiệu quả. Đối với cái này cái quỷ khí quan, Tô Thần vẫn là vô cùng hài lòng. Nhưng hắn cũng không có tuyển trạch thăng cấp, bởi vì quỷ thân bí mật Tô Thần đã biết được. Quỷ khí quan đẳng cấp càng cao, quỷ thân hồi phục khủng bố lại càng nguy hiểm. Sở dĩ, Tô Thần chỉ là đơn thuần bảng định quỷ của sống. Chờ, các loại, dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân phía sau, lại tăng cấp. Cuối cùng hai cái là danh xưng cùng 500 quỷ tiền. 500 quỷ tiền, cũng là một số lượng xa xỉ kim ngạch. Nhưng thành tựu đã từng là trăm vạn phú ông Tô Thần, 500 quỷ tiền thu hoạch, liền hiện ra bình tĩnh nhiều. Cũng không phải là 5 triệu, hà tất khiếp sợ. Danh xưng là ẩn dấu danh xưng. Tên gọi, Tật Mỹ Nạ Tỏ. Phẩm chất, V. Loại hình, ẩn dấu danh xưng. Đặc hiệu, kích sát lệ quỷ, có tỷ lệ nhất định rơi xuống quỷ tiền. Rơi xuống quỷ tiền. Tô Thần nhìn lấy tờ Mỹ Nạ Tỏ danh hiệu đặc hiệu. Nó tuy là chỉ có một cái đặc hiệu, nhưng đặc hiệu thực dụng tính tương đương ra sức. Đây cũng là một cái thu hoạch quỷ tiền ổn định con đường. Không hổ là ẩn dấu danh xưng. Đã có tỷ lệ nhất định rơi xuống quỷ tiền ẩn dấu danh xưng. Như vậy là không phải cũng có tỷ lệ nhất định rơi xuống đạo cụ ẩn dấu danh xưng. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt. Nếu là có thể đạt được kích sát lệ quỷ có tỷ lệ nhất định rơi xuống đạo cụ ẩn dấu danh xưng, vậy phát đạt. Tổng thể mà nói, xử lý xong hắc vụ chi hải đại hình sự kiện linh dị phía sau, Tô Thần thu hoạch là từ trước tới nay to lớn nhất một lần. Quả nhiên, lại địa phương nguy hiểm, thu hoạch càng lớn. Cũng không ngừng chính mình cựu tử nhất sinh xử lý hắc vụ chi hải đại hình sự kiện linh dị. Chương 328, gây ra thuyền trưởng nhật ký nhiệm vụ. Hắc vụ chi hải đại hình dị linh sự kiện lúc này vẫn còn ở kết thúc công việc. Sự kiện lần này, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Đến tiếp sau cần xử lý lượng công việc nhiều kinh người. Đông doanh quốc hòn đảo nhỏ này khả năng không có cách nào người ở. Hắc vụ chi hải tuy là tiêu thất, nhưng hồng linh cùng không đồng đang ở tàn sát bừa bãi. Hắc vụ chi hải ngộ hại nhân loại, lúc này cũng thay đổi thành lệ quỷ, tạo thành mới sự kiện linh dị. Lại tăng thêm tội ác thâm viên đầu nguồn tuyển trạch ở trên hòn đảo nhỏ này. Tội ác thâm viên tuy là bị lăng phỉ phỉ lưng đeo, có thể tương lai làm tinh rất nhiều sự kiện linh dị đều sẽ ở trên hòn đảo nhỏ này nảy sinh đi ra. Có thể nói, hòn đảo nhỏ này đã không thích hợp người ở, mọi người miệng nhất định phải di chuyển, rút lui khỏi tiểu đảo. Theo thời gian, hòn đảo nhỏ này sẽ trở thành danh chính ngôn thuận quỷ đảo, bên ngoài quỷ dị cùng nguy hiểm tuyệt không yếu hơn chân chính kinh dị thế giới. Tô Thần cưỡi máy bay, lúc này hướng rãnh biển Mariana chạy đi. Rãnh biển Mariana chỗ sâu nhất có sổ sinh tử. Lúc này tất cả công tác chuẩn bị đã đầy đủ hết, Tô Thần dự định đi xem một cái. 10.000 thước đáy biển sức chịu nén cũng không phải đùa giỡn. Coi như là Tô Thần đều gánh không được bao lâu. Sở dĩ cần phải mượn một ít nhân loại phát minh mới nhất, cái này dạng có thể tiết kiệm Tô Thần rất nhiều chuyện. Trên người ta có bí mật sao? Còn là nói, ta sinh ra cất giấu bí mật. Từ Tô Thần liên lạc với Lam Tinh phía sau, chính mình sinh ra lai lịch Thạch Kiến Lâm chuyên môn phái người điều tra qua. Tô Thần mới vừa sinh ra không lâu, đã bị phụ mẫu hắn vứt bỏ ở đống rác, cuối cùng bị người hảo tâm mang vào viện mồ côi thu dưỡng. Thu dưỡng Tô Thần viện mồ côi gọi là Nam bên trong vịnh viện mồ côi, ở Tô Thần còn chưa trưởng thành trước đã bị dỡ bỏ, bây giờ trở thành thời đại khu mua sắm. Cha mẹ hắn thân thế Thạch Kiến Lâm cũng điều tra. Người rất bình thường sinh, không biết bởi vì nguyên nhân gì đem Tô Thần quăng đi, sau đó gặp tai nạn xe cộ song song mất đi. Trung gia Linh tại sao muốn hỏi ta, ta muốn trở thành cái gì? Nàng có nói, chờ, các loại, ta nghĩ tốt rồi, nhất định sẽ đi tìm nàng. Đây là ý gì? Tô Thần xoa huyệt Thái Dương. Hắn không nghĩ ra. Nhưng Trung gia Linh sau lưng bí mật nhiều lắm. Trong miệng nàng đại tỷ tỷ là ai? Trong miệng nàng hoa tư học là ai? Trong miệng nàng đại ca ca, là cái kia hung tàn nam nhân, người nam nhân kia đã chết rồi sao? Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe Trung gia Linh nói, nếu không phải Nhã Cơ, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Nhã Cơ khi còn sống rốt cuộc là ai? Quá nhiều nghi hoặc bao phủ Tô Thần trong đầu. Giống như là một tấm cự đại võng, Tô Thần càng là trong đó dãy rủa, quấn quanh tự thân vong thì càng nhiều. Đem cho cốt hộp ông ra. Cho cốt hộp bên trong là kim sắt cho cốt, liền cùng kim phấn giống nhau. Đây sẽ không là người đàn ông kia cho cốt ta. Tô Thần nháy mắt một cái. Nhã Cơ vẫn ôm vào trong ngực, cuối cùng bị Trung gia Linh cướp đi. Liên tại Tô Thần nghiên cứu lúc, Nhã Cơ không biết khi nào xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Thân thể nàng lần nữa thay đổi mơ hồ, phản phất một giây kế tiếp sẽ tiêu thất. Nghĩ đến là bởi vì thừa nhận rồi Trung gia Linh lửa giận. Trung gia Linh lửa giận đều có thể kháng trụ, còn sót lại một tia tàn hồn Nhã Cơ cũng không hạ người tầm thường. Xem không tới Nhã Cơ biểu tình, nhưng có thể cảm giác được Nhã Cơ ánh mắt vẫn đinh cùng với chính mình trong tay cho cốt hộp. Nàng nghĩ muốn cầm trở về. Tô Thần suy tư một chút, quyết định trả lại cho Nhã Cơ. Dù sao, cho cốt hộp chung giá trị lớn nhất phục sinh thập tự giá tự cầm đến rồi. Cho ngươi. Giơ tay lên đem cho cốt hộp cấp cho Nhã Cơ. Nhã Cơ vội vàng ôm vào trong ngực, cái kia cấp bách tâm tình, phản phất cho cốt hộp chính là nàng toàn thế giới. Một lần nữa cầm lại cho cốt hộp phía sau, Nhã Cơ tiêu thất, chắc là về tới thuyền trưởng trong nhật ký. Tô Thần xuất ra thuyền trưởng nhật ký chuẩn bị tiến nhập nhìn, lại phát hiện thuyền trưởng nhật ký trang thứ nhất, bên trong xuất hiện nội dung. Đó là chìm vào 10.000 thước đáy biển tử thuyền, nó đã từng phát sinh qua rất nhiều chuyện kinh khủng, ngươi dám khiêu chiến sao? Thời hạn 15 ngày, có lẽ ngươi có thể thu được xa xỉ thu hoạch. Đây là nhiệm vụ. Tô Thần sửng sốt một chút. Sâu người. Thuyền trưởng nhật ký cái này không chọn vẹn phó bản. Xuất hiện nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ xuất hiện, chắc là nhã cơ dành cho chính mình. Nó là hoàn toàn độc lập trò chơi hệ thống nhiệm vụ. Khiêu chiến ở tàu ngầm sinh hoạt 15 ngày sao? Tô Thần sờ lên cằm. Nghe dường như thật dễ dàng. Nhưng cái này nhiệm vụ tới cổ quái, thuyền trưởng nhật ký cũng phi thường tà môn, nhã cơ càng là có lai lịch lớn. Tô Thần nhất định phải chuẩn bị sung túc phía sau, mới có thể tiến nhập thuyền trưởng trong nhật ký tiến hành khiêu chiến. Hắn cho rằng, đây chỉ là mới bắt đầu nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, biết gây ra giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Dù sao thuyền trưởng nhật ký số trang cũng là rất dày. Nhiệm vụ toàn bộ sau khi hoàn thành, có lẽ là có thể nhìn xong thuyền trưởng trong nhật ký sở hữu nội dung. Một bản hát sắc chuyện lạ cố sự biết, một bản thuyền trưởng nhật ký. Dường như đều đúng rồi thứ không tầm thường. Tô Thần hít một khẩu khí, tạm thời đem thuyền trưởng nhật ký bỏ vào ba lô. Hắn cách tổng thuộc tính giá trị 2000 đại quan không xa. Tổng thuộc tính đột phá 2000 đại quan, Tô Thần sẽ tìm còn lại người chơi, dựa vào phong ấn quyển trục bắt được một quả cuối cùng khí quan. Sau đó mà bắt đầu ngưng tụ quỷ thân. Đó đúng là Tô Thần hoàn toàn biến chất. Tô Thần phòng trừng coi như là đại hung, mình cũng có thể giết, thậm chí đang toàn lực bạo phát dưới có thể miểu sát. Cái thời gian đó, thuyền trưởng nhật ký khiêu chiến này nhiệm vụ, Tô Thần liền định thử một chút. Danh biển Mariana còn phải hơn một giờ lộ trình, Tô Thần nhắm mắt dưỡng thần đồng thời, đang ở liên hệ Sira. Sira ở chỗ sâu trong kinh dị thế giới tư nhân nữ tử học viện. Nàng đang tìm đệ nhị tôn không thể nói nơi sinh ra. Đối với đệ nhị tôn không thể nói bí mật, Tô Thần cũng là rất hiếu kỳ. Sira, ngươi bây giờ bận rộn không? Qua một hồi lâu, Sira thanh âm xuất hiện, thanh âm của nàng rất nhỏ, dường như đang tránh né cái gì đồ vật. Ta gặp ở nơi này một chút phiền toái, có chuyện gì cũng nhanh chút nói. Tô Thần sờ chóp mũi. Xì dạ khả năng đang bị thứ quỷ gì truy sát, chính mình cái này thời điểm quấy rối nàng là không phải là không quá tốt. Cần giúp đỡ không? Không cần. Xì dạ trả lời rất quả đoán. Liên năng đều không cách nào xử lý sự tình, Tô Thần tới cũng là không tốt. Tô Thần cũng không làm gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta mới vừa lại gặp phải Trung Gia Linh. Nàng cho ta một quyển sách, gọi là Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự Biết, ngươi nghe qua sao? Hắc Sát Chuyện Lạ Cố Sự Biết. Xì dạ ngữ khí xuất hiện khiếp sợ. Ta nghe cha ta nói qua, quyển sách kia bên trong khả năng ghi lại đệ nhị tôn không thể nói bí mật. Từ đệ nhị tôn không thể nói sinh ra phía sau, quyển sách này liền tiêu thất. Nguyên lai nó rơi vào Trung Gia Linh trong tay. Không. Kỳ quái, nàng tại sao muốn đem quyển sách này dành cho ngươi? Tô Thần, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu như Sĩ Dạ ở Tô Thần trước mặt, Tô Thần nhất định có thể chứng kiến Sĩ Dạ vô cùng khiếp sợ dáng dấp. Liền cha nàng đều vô cùng kiêng kỵ Trung Gia Linh, cư nhiên một lần lại một lần tiễn Tô Thần đồ đạc. Đừng nói Sĩ Dạ, liền Tô Thần đều đang hoài nghi mình thân thế có phải hay không có đại bí mật. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta trở về tìm ngươi. Sĩ Dạ quyết định trước giờ trở về tìm Tô Thần. Đệ nhị tôn không thể nói nơi sinh ra, lúc này Sĩ Dạ không cách nào tiếp tục điều tra. Thực lực của nàng còn không có khôi phục. Nếu như khôi phục lại trạng thái tốt cùng, phải có cơ hội tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Ngươi trực tiếp trở về Dương Gian Quỷ Thành liền được. Đúng rồi, ta hỏi ngươi nhất kiện vấn đề a. Ngươi nói, một cái người có khả năng hay không trọng sinh? Đương nhiên có thể, có không ít vật chất quý, có thể để người ta trọng sinh. Sĩ Dạ hồi phục rất nhanh. Tô Thần cảm giác mình biểu đạt cũng không phải rất rõ. Ý của ta là một cái người sau khi chết, trọng sinh tại hắn mới bắt đầu. Đồng thời cả thế giới cũng trở về hắn mới bắt đầu đoạn thời gian. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Sĩ Dạ ngữ khí tương đương xác định, chỉ thiếu chút nữa là nói Tô Thần ý nghĩ kỳ lạ. Cái kia đang ở tình huống nào, khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế. Không sai, Tô Thần hiện tại đối với mình trọng sinh nổi lên hoài nghi. Thế giới quá mức phức tạp, quá mức khủng bố. Một cái người trọng sinh, nói đi qua. Nhưng là mang lên cả thế giới, thậm chí là toàn bộ vũ trụ trọng sinh, Tô Thần cảm thấy cũng khả năng không lớn. Không thể nói cũng có thể làm được. Bất quá ta nghe phụ thân nói, đệ nhị tôn không thể nói sớm rồi rời đi, nàng chắc là đi tìm vị thứ nhất không thể nói. Còn như ngươi nói mang theo cả thế giới trọng sinh, chỉ chắc là trước giờ biết được thế giới tương lai phát triển xu thế. Không sai, không sai. Tô Thần gật đầu, đại khái chính là ý này, chính mình biểu đạt không phải rất rõ. Đây cũng là có thể. Có chút tồn tại sở hữu năng lực biết trước, nhưng đoán trước chỉ là cục bộ, bởi vì tương lai không ngừng đang biến hóa, có thể thấy rõ đi qua, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể thấy rõ tương lai. Còn có một loại biện pháp, đó chính là trong lúc vô ý liên tiếp ạ cả sải ghi chép ghi lại quá khứ, hiện tại cùng sở hữu chưa khả năng tới tính. Nếu như cơ duyên xảo hợp, có thể đoán trước tương lai một loại phát triển xu thế, nhưng sẽ không lưu lại trí nhớ đầy đủ, chỉ có một bộ phận. Ạ cả sải ghi chép. Sĩ Dạ nói cho Tô Thần, ạ cả sải ghi chép là vị thứ nhất không thể nói trước khi rời đi lưu lại, đồng thời lưu lại còn có phong ấn từng cái cao đẳng văn minh nhân loại. Tô Thần gật đầu. Ạ cả sải ghi chép chính mình dường như ở nơi nào nghe qua. Tinh thần khôi phục trung tâm những thứ kia bệnh tâm thần đã từng nói. Tô Thần vỗ đầu một cái, đột nhiên nghĩ đến tinh thần khôi phục trung tâm bệnh tâm thần. Hắn hiện tại cảm giác mình trọng sinh khả năng có vấn đề lớn, cũng có thể là chính mình căn bản không có trọng sinh. Chính mình chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, liên tiếp đến ạ cả sải ghi chép, thấy được tương lai nào đó phát triển xu thế. Sau đó lại dưới cơ duyên xảo hợp đem vật nhìn toàn bộ ghi xuống. Cái khả năng này là lớn nhất. Dù sao đời này hiệu ứng hồ điệp đã triệt để cùng đời trước bất đồng 8. Chương 329, toàn cầu nhân loại phụ tăng trưởng. Xem ra, trước tiên cần phải đi một chuyến tinh thần khôi phục trung tâm. Phía trước Tô Thần chỉ cho là những thứ kia bệnh tâm thần đang khoác lác, nói loạn thất bát tao, ý nghĩ kỳ lạ, khoa trương vô cùng đồ đạc, Tô Thần hoàn toàn chợt nghe không hiểu. Bây giờ xem ra, có chút bệnh thần kinh thế giới quan mới là chính xác. Bọn họ sở dĩ là bệnh tâm thần, cái kia là bởi vì bọn hắn trong mắt thế giới, bọn họ hiểu là thường nhân không thể nào hiểu được. Mấy thứ này, khả năng mới là đúng. Nhưng là không phải sở hữu bệnh tâm thần đều là cái này dạng. Có đôi lời nói, một bước thiên tài, một bước người điên, là người điên vẫn là thiên tài ai cũng không có cách nào phân biệt đi ra. Thuận tiện tìm một cái vệ cửu linh. Hắc sát chuyện lạ cố sự hội quỷ bịa sách, ta không đối phó được, vệ cửu linh cũng có thể đối phó a. Nghĩ đến, vệ cửu linh đối với bản này cố sự biết cũng là cảm thấy rất hứng thú. Tô Thần tự lẩm bẩm. Vệ cửu linh là một cái truy cầu chân lý, truy cầu toàn bộ chân tướng, toàn bộ ngọn nguồn quỷ. Thực lực, Tô Thần phỏng đoán cẩn thận là đỉnh cấp đại hung. Tô Thần, rãnh biển Mariana đến rồi. Tô Thần đã tới rãnh biển Mariana. Người phụ trách nơi này đã sớm chờ đợi Tô Thần đã lâu. Cái kia ánh mắt của nhiệt, xem Tô Thần giống như xem thần. Chịu tải Tô Thần lặn xuống chính là nhân loại hiện nay tân tiến nhất tàu ngầm, tên là Hiên Viên Hảo. Nó hoàn toàn có thể thừa nhận rãnh biển 10.000 thước trở xuống chiều sâu. Đồng thời bên trong khoang thuyền, còn vì Tô Thần chuẩn bị một thân đồ lặn. Nói là đồ lặn, không bằng nói tương tự với du hành vũ trụ phục, gánh nhiệt độ cao, gánh cao áp, gánh lạnh giá, khá cường đại, đó là sống di chuyển không tiện lắm. Hơn nữa cái này thân đồ lặn, hoàn toàn là vì Tô Thần một cái người tạo ra. Trọng lượng của nó nặng đáng sợ. Ngoại trừ Tô Thần ăn mặc mang bên ngoài, những người còn lại mặc lên người, phòng trường sẽ trực tiếp áp sập. Toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa phía sau, Hiên Viên Hào bắt đầu lặn xuống nước. Ở lặn xuống nước trong quá trình, Tô Thần xuyên thấu qua đài quan trắc, nhìn thấy một ít kỳ quái ngư. Nói là ngư, không bằng nói là âm thú. Trong biển loại cá, có một bộ phận sau khi chết trở thành âm thú. Có chút ngư chỉ có một cái đầu cá, thân thể triệt để chính là bạch cốt. Còn có diện tích lớn thối giữa cá mập. Xem ra, khí tức quỷ dị ảnh hưởng không đơn thuần là nhân loại, còn có động vật. Nghe Thạch Kiến Lâm nói, được xưng Lam Tinh chi phổi rừng mưa nhiệt đới đang nhanh chóng héo rút, còn lại rừng rậm tình huống lại càng tăng nghiêm trọng. Lam Tinh đã bắt đầu hướng không thích hợp sinh mệnh sinh hoạt phương diện thay đổi. Đáy biển chuỗi thực vật quá phức tạp. Coi như xuất hiện một ít âm thú, chuỗi thực vật hiện nay cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Tô Thần nhìn lấy đài quan chắc dù đang âm thú. Những cá này loại âm thú, thực lực tạm thời còn không mạnh mẽ, chuỗi thực vật như trước nằm ở cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm ngậm nước ảo. Sở dĩ, đáy biển chuỗi thực vật tạm thời coi như ổn định, nhưng sớm muộn biết tan vỡ. Kinh dị thế giới cũng là có hải. Nơi đó là chỗ nguy hiểm nhất, chưa bao giờ có người chơi dám đặt chân cái kia cái hải vực. Coi như là lệ quỷ, đều rất ít đi hải vực. 1010 kinh dị thế giới hải vực, gọi là Tử Vong Hải, vẹn vẹn tên liền hiểu nơi đó khủng bố cỡ nào. Nếu như kinh dị thế giới sẽ vượt qua thành cấp phó bản khủng bố, chỉ có hai cái địa phương. Đệ một cái vô biên vô tận Tử Vong Hải. Thứ hai là hắc ám bóng tối vô biên Tùng Lâm. Hai địa phương này đều là âm thú thế giới, coi như trời tối, như trước vẫn duy trì hoàn chỉnh chuỗi sinh vật. Chỉ bất quá, hai cái này chuỗi sinh vật quá mức khủng bố. Liên tại Tô Thần quan sát trong lúc, Hiên Viên Hào lặn xuống chiều sâu đã siêu việt 5000m đáy biển, hầu như một vùng tăm tối. Dựa vào đèn pha, Tô Thần thấy được một ít kỳ quái hơn loại cá. Hình dạng của bọn nó, Tô Thần thậm chí không cách nào phân rõ bọn họ là vẫn còn sống hay là đã chết. Bởi vì bộ dáng khủng bố cỡ nào liền khủng bố cỡ nào. Kiên trì chờ đợi, Hiên Viên Hào lặn xuống đến 10.000 thước chiều sâu. 10.000 thước đáy biển, giống như vũ trụ trống trải. Nơi này chiều sâu quá sâu, ít thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh ở chỗ này sinh hoạt. Cho dù có sinh mệnh, đó cũng là cực kỳ đặc thù, cực kỳ khan hiếm đặc biệt sinh mệnh. Tô Thần cũng nhìn thấy rãnh biển chỗ sâu nhất cái kia cái khe to lớn, giống như là bị người bổ ra, sâu không thấy đáy, cho người ta một cỗ không có gì sánh kịp đánh vào thị giác lực. Phản phất vết nước chỗ sâu nhất tồn tại khác một cái thế giới. Đồng thời, Tô Thần gặp được chân chính sổ sinh tử. Sổ sinh tử giống như là một cái ống tròn đồng hồ, trên đó tổng cộng có 10 con số. Phía trước Tô Thần ở cơ mật đại lâu viên phòng tử xem hai vị trí đầu vẫn là 69, hiện tại hai vị trí đầu đã biến thành 67. Nếu như những chữ số này ghi chép là loài người tổng số, như vậy trong khoảng thời gian này Lam Tinh chết đi nhân số tiếp cận 2 ức. Cái này nhưng là một cái cực kỳ con số kinh khủng, nghe Thạch Kiến Lâm nói, hỗn loạn quỷ thành cùng còn lại sự kiện linh dị bạo phát, đã có mấy chục triệu người gặp nạn. Hắc vụ chi hải gặp nạn nhân số còn không có thống kê ra. Sự kiện linh dị lúc này cũng không phải là nhân số cấp tốc giảm xuống then chốt. Nhân khẩu giảm xuống nguyên nhân thực sự là sinh sôi nảy nở lực. Từ quỷ dị khôi phục phía sau, dân số địa cầu sinh sôi nảy nở lực cực tốc giảm bớt. Loài người tuổi thọ bình quân giảm bớt, người lớn tuổi mất đi, hoàn toàn theo không kịp tân sinh nhân khẩu. Hơn nữa cái chênh lệch này theo thời gian càng ngày sẽ càng lớn. Căn cứ công tác thống kê, ở quỷ dị khôi phục trước, toàn cầu hàng năm tân sinh nhân khẩu có thể đạt được 9.000 vạn tả hữu, mất đi nhân số đạt được 6.300 vạn tả hữu. Hai người bộ dạng giảm, toàn cầu hàng năm nhân khẩu tăng trưởng đại khái là hơn 17 triệu người. Nhưng mà bây giờ, toàn cầu hàng năm tân sinh nhân khẩu số lượng chỉ có hơn 40 triệu, hơn nữa số này giá trị vẫn còn ở giảm bớt. Chết đi nhân số ngược lại đột phá 100 triệu. Hai người bộ dạng giảm, toàn cầu hàng năm nhân khẩu giảm bớt gần 6.000 vạn người, hơn nữa mấy cái chữ này vẫn còn ở tăng lớn. Cái này 6.000 vạn nhân chung, vẫn không tính là sự kiện linh dị, chỉ thống kê bình thường tân sinh chết đi chỉ số. Nếu là lại tăng thêm sự kiện linh dị ảnh hưởng, toàn cầu hàng năm nhân khẩu giảm bất chỉ số có thể sẽ đột phá 100 triệu. Đây là một cái phi thường nghiêm nghị tình thế, lúc này toàn cầu cao tầng đều cực lực giấu giếm nhân khẩu phụ tăng trưởng chân tướng. Tô Thần đã không có biện pháp tiếp tục lặn xuống. 2.7. Nếu như tiến nhập khe hở, Hiên Viên Hào liền không cách nào tăng lên. Lúc này thuyền viên Tôn Kính hướng về phía Tô Thần nói rằng, hắn nói cho Tô Thần, bất kể là cái gì tàu ngầm tiến nhập vết nước, đều sẽ không khống chế được, không ngại. Loại này sự kiện đã xảy ra nhiều lần. Còn như nguyên nhân, hiện nay không cách nào xác định, có chút chuyên gia nói có thể là bởi vì từ trường nguyên nhân. Sở dĩ Tô Thần muốn tiếp cận sổ sinh tử, nhất định phải mặc vào đồ lặn, tự mình tiến nhập vết nước. Là như thế này a? Tô Thần gật đầu. Đối với sổ sinh tử hiểu rõ, loài người các phương diện chuyên gia còn không có Tô Thần hiểu rõ nhiều. Bọn họ chỉ biết là đây là một loại không thể nào hiểu được hiện tượng, có thể là ngoại tinh chủng tộc lưu ở Lam Tinh sản vật. Nó ghi chép toàn cầu dân tổng số. Nhưng Tô Thần biết được, khả năng này là minh thần xếp hình một trong, liên quan đến người chơi cái thứ ba thần thoại chức nghiệp. Chương 330, thần thoại chức nghiệp minh thần manh mối. Mặc vào đồ lặn, miệng ngậm thủy quỷ cỏ. Cái này vừa dày vừa nặng đồ lặn đối với Tô Thần mà nói có thể bỏ qua không tính. Tam tiêm lưỡng nhận thương xé rách không gian, Tô Thần trong nháy mắt đã tới rồi đáy biển. 10.000 thước đáy biển sức chịu nén tương đối đáng sợ. Nếu là không có đồ lặn bảo hộ, coi như là hôm nay Tô Thần cũng vô pháp thời gian dài ở nơi này chiều sâu hành động. Huyết nhãn. Mở ra huyết nhãn phía sau, coi như không có hiên viên số đèn pha, Tô Thần đều có thể nhìn rõ hắc ám. Cái kia khổng lồ mà lại thần bí sổ sinh tử, liền tại kẽ hở ở giữa nhất, cản trở toàn bộ nỗ lực tiến nhập kẽ hở tồn tại. Tô Thần du động thân thể, đi tới sổ sinh tử trước mặt. Sổ sinh tử cùng đã từng tam tiêm lưỡng nhận thương giống nhau, thấy được nhưng không cảm giác được. Phảng phất tồn tại, lại phảng phất không tồn tại. Gây ra duy nhất tính chuyên chức nhiệm vụ, góp đủ 3 cái duy nhất tính chức nghiệp xếp hình, cũng hoàn thành chuyển chức, có tiếp nhận hay không? Kiểm tra đo lường, người chơi Tô Thần chức nghiệp vì thần thoại chức nghiệp tam nhãn thần tướng, không cách nào tiến hành chuyển chức, nhiệm vụ điều tiết chung, xin chờ một chút. Gây ra duy nhất tính chuyên chức nhiệm vụ, góp đủ 3 cái duy nhất tính chức nghiệp xếp hình, cũng hoàn thành phó chức nghiệp chuyển chức, có tiếp nhận hay không? Liên tại Tô Thần chạm đến sổ sinh tử chốc lát, trò chơi thanh âm không ngừng vang lên. Quả nhiên cùng Tô Thần đoán giống nhau, sổ sinh tử là minh thần thần thoại nghề nghiệp xếp hình một trong. Tô Thần lại không có trước tiên tiếp thu nhiệm vụ. Chính mình sở hữu tam nhãn thần tướng thần thoại chức nghiệp, nếu như tiếp thu minh thần chức nghiệp sẽ tự động hóa thành phó chức nghiệp. Phó chức nghiệp Tô Thần cũng là rõ ràng. Là người chơi có chính thức chức nghiệp, nếu như lại gây ra liên quan tới nghề nghiệp chuyên chức nhiệm vụ, nghề nghiệp này sẽ tự động biến thành phó chức nghiệp. Nhưng không phải là cái gì người chơi đều có thể sở hữu phó chức nghiệp. 24 bởi vì có thể chuyển chức người chơi vốn là cực kỳ rất thưa thớt, mỗi cái liên quan tới nghề nghiệp chuyên chức nhiệm vụ đều phi thường chân quý. Thần thoại cấp bậc phó chức nghiệp. Tô Thần hít mắt. Cái này có thể là không bình thường kỳ ngộ. Toàn thể người chơi tổng cộng chỉ có 5 cái thần thoại chức nghiệp, chính mình độc chiếm kỳ nhị, Đường Di chiếm giữ một. Cuối cùng còn thừa lại 2 cái thần thoại chức nghiệp, đến trước mắt đều không có bất kỳ hạ lạc. Nếu như tiếp nhận nói, ta hiện tại thì có hy vọng lấy đi sổ sinh tử. Tô Thần có điểm do dự. Bởi vì mỗi cái thần thoại chức nghiệp gặp phiêu lưu đều là cực đại. Nhưng lại cần chính xác trình tự, một ngày trình tự sai rồi, vậy thì phiền toái. Hắc Thiên Nhãn. 13 trọng nghiệp ra. Thấy rõ. Tô Thần quả đoán mở ra Hắc Thiên Nhãn thấy rõ. 13 lần thấy rõ, có thể chứng kiến một ít ẩn dấu tin tức. Hắc Thiên Nhãn cùng sổ sinh tử là một cái cấp bậc tồn tại. Ở 13 lần thấy rõ dưới, một chuyến liên quan tới sổ sinh tử tin tức hiện lên Tô Thần trước mặt. Thần thoại chức nghiệp minh thần xếp hình một trong, sổ sinh tử. Minh thần thần thoại chức nghiệp tam đại xếp hình, sổ sinh tử, tam sinh thạch, câu hồn bút ở thấy rõ dưới, Tô Thần quả nhiên phải biết minh thần nghề nghiệp tam đại xếp hình. Nhưng xếp hình thu hoạch trình tự, Tô Thần còn không biết được. Hắn đem sổ sinh tử kéo vào thiên nhãn trong quỷ vực, một khẩu khí hiện lên 26 miếng huyết mâu, dùng để dò xét minh thần nghề nghiệp xếp hình trình tự. Ở 26 trọng điệp thêm thấy rõ dưới, Tô Thần thấy được. Thủ lấy tam sinh thạch, lần lấy câu hồn bút, phía sau lấy sổ sinh tử trình tự biết được phía sau, Tô Thần chậm một khẩu khí, đóng cửa hắc thiên nhãn. Liên quan tới minh thần chuyển chức trình tự, mình đã biết được. Trước muốn lấy được tam sinh thạch, sau đó sẽ đi lấy câu hồn bút, cuối cùng lại đến lấy sổ sinh tử. Đây là chuyển chức minh thần trình tự. Bây giờ, Tô Thần chỉ biết hiểu sinh chết bộ ở Lam Tinh. Tam sinh thạch cùng câu hồn bút ở địa phương nào, Tô Thần nội tâm cũng có một cái ý nghĩ. Vậy chính là mình ép cấp trong quỷ môn quan không biết thế giới. Trong quỷ môn quan không biết thế giới, rất có thể là phong đô địa phủ. Tam sinh thạch cùng câu hồn bút có thể liền tại phong đô địa phủ. Chắc không được đời trước chỉ có Đường Di chuyển chức làm thần thoại chức nghiệp. Tô Thần hít một khẩu khí. Đường Di thần thoại nghề nghiệp xếp hình đều ở đây kinh dị thế giới. Tam nhãn thần tướng thần thoại chức nghiệp, 2 cái xếp hình tại kinh dị thế giới, một cái xếp hình tại kinh dị thế giới chỗ sâu nhất. Mà minh thần 3 cái xếp hình, một cái ở Lam Tinh, còn lại 2 cái khả năng ở phong đô địa phủ. Còn như Na Cha Đại La Thiên Thần, Giao Trì Thái Thần. 2 cái này thần thoại chức nghiệp đừng nói xếp hình, liên tuyến tầm đều không có. Thần thoại chức nghiệp quả nhiên là chỉ có đại khí vận tồn tại, tài năng mới có thể gây ra. Một lần nữa trở lại Hiên Viên Hào, Hiên Viên Hào bắt đầu tăng lên. Tô Thần liên hệ Thạch Kiến Lâm. Sổ sinh tử tình huống ta đã biết được. Nó đối với ta rất then chốt. Liên quan tới sổ sinh tử tin tức, toàn diện phong tỏa, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài. Sau đó, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý xong sổ sinh tử. Còn có, lần thứ 2 nhân khẩu di chuyển có thể bắt đầu. Lần này nhân khẩu số lượng tạm định vì 10 vạn. Tô Thần nghiêm túc dặn dò Thạch Kiến Lâm, coi như Đường Di cũng không thể nói cho. Liên quan tới sổ sinh tử tin tức, tuyệt không thể để lộ ra ngoài. Tô Thần không muốn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đồng thời, Thạch Kiến Lâm cũng cho Tô Thần dẫn theo hai một tin tức tốt. Tô Thần đang dò xét sổ sinh tử trong lúc, Hồng Linh, Không Đồng, chứng vị khôi phục bình thường. Nhất là chứng vị. Chứng vị khôi phục bình thường phía sau, Lam Tinh có thể bạo phát đại hình đâm thanh quỷ thai sự kiện linh dị cũng lặng yên không hơi thở kết thúc. Cái này đối với Tô Thần mà nói là một tốt vô cùng tin tức. Các nàng khôi phục bình thường, liền đại biểu Hắc Vũ chi hải cùng huyết nhục thành tiêu thất. Lang Phỉ Phỉ thành công lưng đeo tội ác thâm uyên. Còn có một cái tin tốt là, Đường Di cũng thành công phong thần. Liên tại Tô Thần lặn xuống trong lúc, toàn cầu phát sóng trực tiếp Đường Di xử lý sự kiện linh dị khủng bố tràn diện. Từ Vân Quốc đứng ra biểu thị, tuyên bố Đường Di là làm tinh đệ nhị tôn hồi phục chân thần. Nàng thân hào là Di Thần, Hàn Nguyệt Thần, Thời Gian Chi Thần. Thời Gian Chi Thần, cái này danh xưng thật đúng là đủ phong cách. Đường Di Hàn Nguyệt Thần lực lượng có thể khống chế thời gian, phi thường cường đại. Tiếp lấy Tô Thần nghĩ đến chính mình trong đó một cái thần hào, Treo Thần, cũng cảm giác có điểm tâm nhét vào. Làm Tô Thần lại một lần trở lại cơ mật đại lâu lúc, Hồng Linh, Trứng Vịt, Không Đồng, Lang Phỉ Phỉ, Đường Di đều ở đây cơ mật đại lâu chờ đấy Tô Thần. Lang Phỉ Phỉ biến hóa lớn nhất. Sau lưng nàng cái bóng tạo thành một cái màu đen tròn, giống như là một mảnh sâu không thấy đáy hố sâu. Mà Lăng Phỉ Phỉ đứng ở hắc tròn trung, giống như là phiêu phù ở giữa không trung, không để ý sẽ rơi vào thâm nguyên. Lăng Phỉ Phỉ, ngươi cảm giác như thế nào? Tô Thần cảm thấy Lăng Phỉ Phỉ trạng thái không đúng lắm. Thực lực của nàng cường đại hơn nhiều, nhưng chân mày vẫn gắt gao khóa kín, phảng phất đang chịu đựng thống khổ. Thần ca, ta đau quá. Ta cảm giác thâm nguyên ở cắn nuốt ta, nó sớm muộn sẽ đem ta triệt để kéo vào thâm nguyên. Ngươi nói đúng, tội ác thâm nguyên không cách nào tiêu thất, chỉ có thể gánh vác. Nhưng nó còn đang không ngừng trưởng thành, người sống tạo dưới vô số tội ác đều sẽ chạy vào trong đó. Hiện tại thực lực của ta còn có thể miễn cưỡng gánh vác nó, nhưng sớm muộn có một ngày nó sẽ đem ta thôn phệ, hàng lâm thế gian. Lăng Phỉ Phỉ biểu tình thống khổ nói, nàng chịu quá nhiều thống khổ, lưng đeo quá nhiều tuyệt vọng. Như không phải là của nàng quỷ vực đặc thủ, lúc này đã bị cắn nuốt. Tội ác thâm viên khủng bố, so với Tô Thần trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hắc Vũ Chi Hải đưa tới một cái phảng phất vĩnh viễn cũng vô pháp quan bế vẹn đỏ giả hồn ma. Thần ca, ta mới vừa cùng chứng vị, Không Đồng các nàng tương lượng. Lăng Phỉ Phỉ quỷ vực tương đối đặc thủ, có thể tạm thời hóa thành oan hồn giới. Nếu như hóa thành oan hồn giới, Lăng Phỉ Phỉ cũng sẽ không bị thâm viên thôn phệ. Hồng Linh hướng về phía Tô Thần nói ý tưởng của nàng. Oan hồn giới. Tô Thần chau mày. Thâm viên quỷ vực hóa thành oan hồn giới phía sau, cũng tương đương với đem tội ác thâm viên phóng ra. Bên cạnh Đường Di cũng đưa ra chính mình ý nghĩ. Nàng sở hữu gợi ý hệ thống, sở dĩ ý tưởng của nàng là cực kỳ trọng yếu, thậm chí là có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Có thể cho Lăng Phỉ Phỉ đem oan hồn giới vị trí thiết định ở Dương Gian Quỷ Thành dưới nền đất. Dương Gian Quỷ Thành có thể thay thế Lăng Phỉ Phỉ trấn áp không ngừng khuyết trương tội ác thâm viên. Thậm chí, tương lai không ngừng bành trướng tội ác thâm viên sẽ trở thành Dương Gian Quỷ Thành mạnh nhất một trong những lá bài tẩy. Nhưng có một cái chỗ thiếu hụt, đó chính là Lăng Phỉ Phỉ nhất định phải bỏ qua chính mình thâm viên quỷ vực. Đem thâm viên quỷ vực cùng Dương Gian Quỷ Thành hòa làm một thể. Mà Lăng Phỉ Phỉ trả giá cao chính là, vĩnh viễn cũng vô pháp cách khai Dương Gian Quỷ Thành. Đường Di thuyết pháp này, làm cho Tô Thần trầm mặc. Hắn không cách nào bang Lăng Phỉ Phỉ làm ra quyết định. Bởi vì, ngay từ đầu làm cho Lăng Phỉ Phỉ gánh vác tội ác thâm viên đã là yêu cầu vô cùng quá đáng. Thần ca, có thể, ta nguyện ý. Lăng Phỉ Phỉ gật đầu, nàng ánh mắt thâm tình nhìn lấy Tô Thần. Dương Gian Quỷ Thành là Tô Thần cuộc đời tâm huyết, nàng là Tô Thần từ hắc ám biên giới cứu ra. Như vậy thì để cho nàng tới bảo vệ Tô Thần cuộc đời tâm 563 huyết, dù cho gánh vác vô biên tội ác. Tương lai, Dương Gian Quỷ Thành ở, Lăng Phỉ Phỉ ở. Dương Gian Quỷ Thành nếu không phải ở tại, Lăng Phỉ Phỉ có ở nhà hay không đều không có khác nhau chút nào, bởi vì cái thời gian đó, Tô Thần cũng không ở. Lăng Phỉ Phỉ, ngươi có thể phải suy nghĩ kỹ. Một ngày xác định, ngươi liền không còn cách nào cách khai Dương Gian Quỷ Thành. Tô Thần chăm chú nhìn Lăng Phỉ Phỉ. Lăng Phỉ Phỉ là hoàn mỹ nhất quỷ. Nàng sở hữu sống tư tưởng của người ta, lại có lệ quỷ toàn bộ thực lực. Nàng sở hữu lệ quỷ, tài năng mới có thể có quỷ vực, còn sở hữu hung thú mới có thể sử dụng oan hồn giới. Hoàn mỹ như vậy tồn tại, nếu như vĩnh sinh vây ở Dương Gian Quỷ Thành, đối với Lăng Phỉ Phỉ mà nói là không công bình. Tương lai, Lăng Phỉ Phỉ sẽ cùng Tân An tiểu khu thua một tầng âm binh giống nhau, triệt để cùng Dương Gian Quỷ Thành trói chặt. Thần ca, ta nghĩ tốt rồi. Có lẽ, ta trời sinh chính là dùng để gánh vác tội ác. Tuy là đi ra hắc ám biên giới, thoát khỏi viết định xong cả đời. Nhưng Lăng Phỉ Phỉ cái này cuộc đời vận mệnh đã sớm quyết định. Nàng tồn tại chính là vì gánh vác tội ác cùng thống khổ. Cả đời của nàng chỉ có thể sinh hoạt tại trong tuyệt vọng. Coi như không có tội ác thâm nguyên, Lăng Phỉ Phỉ tương lai cũng sẽ đối mặt lựa chọn như vậy. Nàng sở hữu truyền thuyết cái bóng, vậy thì nhất định phải có trở thành truyền thuyết đại giới. Hơn nữa thần ca, ta không cách nào cách khai Dương Gian Quỷ Thành, cũng không đại biểu Dương Gian Quỷ Thành không cách nào di động. Lăng Phỉ Phỉ nháy mắt một cái, nàng như trước rất ngây thơ rất lạc quan. Có thể ở trong tuyệt vọng bảo trì lạc quan cùng ngây thơ, thật sự là quá khó được. Di động. Tô Thần đột nhiên nở nụ cười. Hắn mới vừa vẫn còn nghĩ quá hẹp. Dương Gian Quỷ Thành khốn trụ Lăng Phỉ Phỉ, nhưng Dương Gian Quỷ Thành là thuộc về mình. Chính mình gặp phải Lăng Phỉ Phỉ, là mình may mắn lớn nhất. Giống như là Lăng Phỉ Phỉ gặp phải chính mình, cũng là Lăng Phỉ Phỉ may mắn lớn nhất. Nếu quyết định tốt lắm. Như vậy, liền đem tội ác thâm viên xác thực định Dương Gian Quỷ Thành dưới nền đất. Tô Thần không do dự nữa, gật đầu bằng lòng. Tương lai Dương Gian Quỷ Thành nhất định sẽ trở thành kinh dị thế giới kinh khủng nhất quỷ thành, không ai sánh bằng. Chương 331, Dương Gian Quỷ Thành, âm phủ thâm viên canh tư. Nếu Lăng Phỉ Phỉ xác định chính mình thâm viên quỷ vực cùng Dương Gian Quỷ Thành dung hợp, như vậy Tô Thần liền không chờ đợi thêm, trực tiếp về tới Dương Gian Quỷ Thành. Có thể sớm một chút dung hợp, Lăng Phỉ Phỉ thống khổ là có thể sớm kết thúc một chút. Dương Gian trong quỷ thành người sống, lệ quỷ, người chơi, toàn bộ đình chỉ công việc trong tay, không có Tô Thần mệnh lệnh trước, không được ra ngoài. Ở Tô Thần trong mệnh lệnh, Dương Gian Quỷ Thành phảng phất bị xoa bóp thời gian tạm dừng kiện. Toàn bộ thành thị thay đổi vắng vẻ. Bất kể là Dương Gian Quỷ Thành vẫn là Lam Tinh, Tô Thần đều có thể so với thần minh, nhân loại văn minh thần minh. Dương Gian Quỷ Thành biến hóa thật là lớn. Tô Thần cảm thán xem cùng với chính mình quỷ thành. Ban đầu, Dương Gian Quỷ Thành chỉ có 3 cái kiến trúc, chia ra làm Tân An tiểu khu, Mộ Lâm học viện, đệ nhất trung học. Bây giờ Dương Gian Quỷ Thành nhiều thủy tuyển thôn, canh nhất phẩm khu biệt thự, còn có đại lượng Tô Thần từ đệ nhất thị trường bán sỉ thu mua cửa hàng. Con đường chính, thứ nhai nói, khu buôn bán, khu sinh hoạt đều xuất hiện. Dương Gian Quỷ Thành đã bắt đầu hướng thành thục đi tới. Mở ra tập bản đồ, Dương Gian Quỷ Thành tấn cấp chấn cấp đường tiến độ đã đạt được một nửa. Lăng Phỉ Phỉ, bắt đầu đi. Tô Thần hướng về phía Lăng Phỉ Phỉ gật đầu. Lăng Phỉ Phỉ thâm viên quỷ vực, bản thân thì sẽ hấp thu kinh dị thế giới tuyệt vọng cùng thống khổ mà trưởng thành. Bây giờ tội ác thâm viên cũng tiến nhập thâm viên quỷ vực. Tội ác thâm viên là vĩnh vô chỉ cảnh trưởng thành. Chỉ cần người sống vẫn tồn tại, tội ác thâm viên là có thể vẫn trưởng thành tiếp. Lăng Phỉ Phỉ quỷ vực cùng Dương Gian Quỷ Thành dung hợp vào một chỗ, có lẽ sẽ làm cho Dương Gian Quỷ Thành sản sinh biến chất. Nói thí dụ như, một cái không ngừng thong thả trưởng thành quỷ thành. Coi như Tô Thần không đi di chuyển phó bản, theo thời gian Dương Gian Quỷ Thành sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến thành thị cấp bậc. Đây chỉ là Tô Thần một cái suy đoán. Lăng Phỉ Phỉ lúc này đã bắt đầu cùng Dương Gian Quỷ Thành dung hợp. Nàng dưới chân bóng người màu đen trực tiếp nổ bể ra tới. Hoàn Bắc Ba đường đường hầm xuất hiện, đó là Lăng Phỉ Phỉ thâm viên quỷ vực mới bắt đầu oan hồn giới. Nhưng bây giờ Hoàn Bắc Ba lộc đường hầm chỉ là oan hồn giới một bộ phận. Bởi vì, chân chính oan hồn giới trở thành tội ác thâm viên. Dương Gian Quỷ Thành mặt đất bắt đầu rung dậy, kinh khủng khí lãng tịch quyển toàn bộ quỷ thành. Tuyệt vọng vong hồn, hóa linh, lúc này dồn dập từ mặt đất chui ra. Tội ác thâm viên những thứ kia vốn nên tiêu thất, lúc này lại tái hiện kiến trúc cũng bắt đầu một cái xuất hiện. Bên trong tồn tại ác quỷ, giờ khắc này toàn bộ bạo lộ ra. Tản ra cuồng loạn đoán hận cùng điên cuồng. Lăng Phỉ Phỉ phiêu phủ ở giữa không trung, cự đại cái bóng đã triệt để bao phủ toàn bộ Dương Gian Quỷ Thành. Theo Lăng Phỉ Phỉ hạ lạc, Dương Gian Quỷ Thành run rẩy càng thêm cường liệt. Mặt đất liền giống như mặt nước bắt đầu thôn vệ tội ác thâm viên Dương Gian Quỷ Thành địa hạ thế giới đang ở hình thành. Diện tích của nó cùng Dương Gian Quỷ Thành diện tích nhất trí. Thế nhưng nó chiều sâu lại vượt quá tưởng tượng. Theo tội ác thâm viên không ngừng bành trướng, chiều sâu càng ngày sẽ càng sâu, bên trong khả năng còn có thể dựng dụng ra đáng sợ hơn đồ đạc đã từng hắc vụ chi hải nổi lên mấy quỷ. Lúc này cũng có một bộ phận xuất hiện ở tội ác thâm viên trung, còn có một chút càng vật kỳ quái lẫn vào tội ác thâm viên trung. Theo kịch liệt run rẩy tiếng, Lăng Phỉ Phỉ lòng bàn chân cái bóng triệt để dung nhập mặt đất biến mất. Sau đó, kinh khủng khí lãng từ Dương Gian Quỷ Thành bộ phát ra. Khí lãng trực tiếp thổi ngã diện tích lớn hắc ám tùng lâm. Hắc ám bên trong rừng rậm âm thú, dồn dập phát sinh rít gào, hình thành âm thú chiều hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Trong đó Tô Thần thậm chí phát hiện một chỉ có thể so với đại hung hung thú. Tối đầu nhìn một cái tập bản đồ, Tô Thần thình lình phát hiện, Dương Gian Quỷ Thành lên cấp. Nó chịu tải tội ác thâm viên phía sau, đạt tới chân cấp. Chân cấp khoảng cách huyện cấp đường tiến độ đều đạt tới 10%, hơn nữa theo thời gian vẫn còn ở thông thả trưởng thành lấy. Cùng Tô Thần phía trước đoán giống nhau. Tội ác thâm viên là có thể không ngừng trưởng thành. Theo tội ác thâm viên trưởng thành, Dương Gian Quỷ Thành cũng sẽ từ từ trưởng thành. Cái này biến chất, quả thực làm cho Tô Thần mừng rỡ như điên. Chạy tứ tán âm thú dồn dập đi khắc hắc ám tùng lâm. Dương Gian Quỷ Thành bề mặt diện tích trước chừng làm lớn ra chừng gấp đôi. Mảng lớn đất hoang xuất hiện ở Dương Gian Quỷ Thành bốn phía. Sau đó chỉ cần kiến tạo mới kiến trúc, liền có thể làm cho Dương Gian Quỷ Thành càng thêm hoàn thiện. Ở Dương Gian Quỷ Thành đạt được chấn cấp phía sau, bên trong xuất hiện hai cổ khí tức cường đại. Có quỷ đột phá. Theo Dương Gian Quỷ Thành càng ngày càng kinh khủng, càng lúc càng lớn, bên trong ở quỷ, tiềm lực cùng trưởng thành cũng sẽ đạt được tăng mạnh. Bán hung khí tức. Cái kia hai cái quỷ trở thành bán hung. Tô Thần nhìn về phía trong đó một đạo khí tức phương hướng. Cái kia mảnh nhỏ xuất hiện chói mắt kim quang, giống như một cái tiểu thái dương. Nếu như Tô Thần không có đoán sai, cái kia quỷ chắc là mùa xuân kim cương bất hoại là Tô Thần gặp qua đặc biệt nhất quỷ năng lực. Giờ khắc này, mùa xuân trở thành bán hung. Một đạo khác khí tức phương hướng, giống như băng sơn, trực tiếp đông lại tảng lớn kiến trúc. Màu đen băng tinh nội bộ còn có màu đen hoa tuyết, tràn đầy cùng lắm tưởng. Hắc băng, chắc là Tôn San San. Đây là đáng giá vui vẻ tin tức tốt. Dương Gian Quỷ Thành lại thêm hai cái rơi hung, chia ra làm mùa xuân cùng Tôn San San. Còn lại quỷ, thực lực cũng mỗi người không giống nhau được tăng lên. Nhìn ra phòng trừng, ngoại trừ hai cái rơi hung bên ngoài, còn nhiều hơn mấy con đỉnh cấp hồng y cùng mười mấy con phổ thông hồng y ở Dương Gian Quỷ Thành, một trong số đó con bài chưa lật 3000 âm binh, lúc này trên thực lực giới hạn cũng được tăng lên. Bọn họ có thể mang thực lực để thăng tới đỉnh cấp áo đỏ trình độ. 3000 đỉnh cấp hồng y, hơn nữa còn là bất tử bất diệt cái loại này. Phòng trừng coi như là đại hung thấy, đều sẽ nhượng bộ lui binh. Lăng Phỉ Phỉ cái bóng hoàn toàn biến mất, từ hôm nay trở đi, nàng đem trở thành một cái không có bóng người quỷ. bóng dáng của nàng sáp nhập vào Dương Gian Quỷ Thành, trở thành tội ác thâm viên. Hoàn Bắc ba đường đường hầm trở thành liên tiếp tội ác thâm viên thông đạo. Về sau, tội ác thâm viên tiểu kêu là âm phủ thâm viên. Tô Thần một lần nữa cho tội ác thâm viên nổi lên một cái tên. Nếu nó trở thành Dương Gian Quỷ Thành một bộ phận, như vậy thì đặt tên là âm phủ thâm viên, một cái vĩnh viễn không gặp lại mặt trời thâm viên, chỉ tồn tại ở Dương Gian phía dưới, trong âm phủ. Tô Thần đem Lăng Phỉ Phỉ ôm. Nàng rất suy yếu, nhưng nhíu chặt chân mày giãn ra. Nàng lưng đeo thống khổ và tuyệt vọng, lúc này cùng Dương Gian Quỷ Thành dung hợp. Nàng lại cũng không cần lo lắng, chính mình một ngày kia sẽ bị thống khổ và tuyệt vọng kéo vào thâm uyên, trở thành thâm uyên một bộ phận. Lăng Phỉ Phỉ tai họa ngầm lớn nhất giải quyết rồi, nhưng nàng cũng bỏ ra giá cực lớn. Không có bóng người nàng, chỉ có thể sinh hoạt tại Dương Gian Quỷ Thành, cũng không còn cách nào đi trước bất kỳ địa phương nào. Về sau, ngươi sẽ sống ở nơi này. Dương Gian Quỷ Thành là của ngươi ra, cũng là của ta ra. Hạnh khổ. Tô Thần ôn nhu nhìn lấy Lăng Phỉ Phỉ, đưa nàng từ hắc ám biên giới mang ra ngoài, nàng đúng là vẫn còn sống ở chính mình tiểu thế giới bên trong lớn. Đây không phải là những người còn lại bang Lăng Phỉ Phỉ viết kịch bản. Đây là Lăng Phỉ Phỉ mình chọn kịch bản. Ở Dương Gian Quỷ Thành, nàng mãi mãi cũng là nữ nhân vật chính, Tô Thần vĩnh viễn là nàng vai nam chính. Chương 332, đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2. Đem Lăng Phỉ Phỉ an bài xong phía sau, Tô Thần ở Dương Gian Quỷ Thành tìm một gã người chơi. Tên này người chơi sở hữu một cái quỷ khí quan, tên là Quỷ Thông 2. Tô Thần cùng hắn làm một cái giao dịch, lấy 30.000 kết sủ quỷ tiền thu mua hắn cái này quỷ khí quan. 30.000 quỷ tiền cho sự giúp đỡ của hắn, phải xa xa siêu việt một cái quỷ khí quan mang đến cho hắn trợ giúp. Tên này người chơi mừng rỡ như điên đáp ứng. Tô Thần cũng thuận lợi lấy được chính mình cái thứ 10 quỷ khí quan. Tên gọi: Quỷ Thông 2. Phẩm chất: Trưởng thành cấp. Loại hình: Khí quan. Đặc hiệu: Nghe chi bất tưởng, thông chi địa âm, nghe đến từ khác một cái thế giới thanh âm. Cái này quỷ khí quan là một cái phi thường đặc thù máy phụ trợ quan, cũng là Tô Thần ở Dương Gian Quỷ Thành người chơi chung chọn lựa một cái. Có Quỷ Thông 2, có thể nghe được còn lại tồn tại nội tâm thanh âm. Âm thu tiếng gào thét, Tô Thần cũng có thể miễn cưỡng nghe hiểu ra của đối phương đặt đến. Thứ nhì kèm theo năng lực là có thể nghe hiểu hầu như sở hữu ngôn ngữ. Cái này liền cho Tô Thần cung cấp cực đại tiện lợi. Đông Doanh Quốc, Mễ Quốc những thứ này ngoại ngữ, Tô Thần hiểu không nhiều lắm, đại bộ phận đều nghe không nhiều lắm. Cũng may hiện tại toàn cầu đều ở đây lưu hành nói tiếng Hán, bởi vì Vân Quốc chủ đạo thế giới, Tô Thần nói cũng phải tiếng Hán. Nhưng có thể nghe hiểu sở 983 có ngôn ngữ loại hình, đối với Tô Thần trợ giúp cũng là phi thường lớn. Trói chặt Quỷ Thông sau thai, thập đại khí quan Tô Thần góp đủ. Hắn là đệ một cái góp đủ thập đại khí quan người chơi. Tên thứ hai là Đường Di, hiện nay chỉ có 4 cái quỷ khí quan, khoảng cách 10 cái còn kém xa lắm. Đại bộ phận phổ thông người chơi, thậm chí ngay cả một cái quỷ khí quan đều không có. Đây cũng là chênh lệch. Huyết luyện quỷ thủ, lúc này đang điên cuồng cắn nuốt quỷ huyết đủ. Tô Thần cùng Hồng Linh chém giết. Chém giết có thể cho Tô Thần phá giới hạn có hiệu lực. Càng mạnh chiến đấu, Tô Thần trưởng thành tốc độ càng nhanh. Lúc này, Tô Thần đang ở đột phá tổng thuộc tính 2000 đại quan. Hắn dự cảm, làm chính mình tổng thuộc tính đột phá 2000 phía sau, chính mình đem chính thức tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ 2. Sau 3 ngày, toàn bộ Dương Gian Quỷ Thành đều yên lặng. Bởi vì hôm nay là một cái cực kỳ trọng yếu thời gian. Tô Thần muốn đột phá. Ngay vừa mới rồi, hắn tổng thuộc tính giá trị chính thức đột phá 2000. Tim tiếng tim đập, lúc này lay động toàn bộ Dương Gian Quỷ Thành. Dường như bồn chồn, dầm dập nhảy lên. Hắn là bây giờ thời đại này, đệ một cái gần bước vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 người sống. Hồng Linh, Trứng Vịt, Lăng Phỉ Phỉ, Không Đồng Tứ Đại Đại Hùng, canh giữ ở Dương Gian Quỷ Thành tứ phương. Mẫn Đồ, Tôn San San, Mùa Xuân Trở, các loại bán hung cũng ở Dương Gian Quỷ Thành tuần tra. Tân An tiểu khu thua một tầng 3000 âm binh, mang theo xương trắng lần đầu xuất hiện ở Dương Gian Quỷ Thành. 3000 cái đỉnh cấp hồng y liễu, bọn họ là Dương Gian Quỷ Thành nội tình một trong. Tô Thần muốn đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2, tuyệt không cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Đến đây đi. Tô Thần hít sâu mấy hơi. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình đang phát sinh biến chất. Có cổ không gì sánh được cường đại lực lượng, nỗ lực phá tan huyết nhục xương cốt buộc phát ra. Chờ, các loại, Tô Thần bước vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 phía sau, hắn liền có thể dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Cự đại tiếng tim đập như bồn chồn vậy ầm ầm nổ vang. Huyết dịch lưu động tiếng như nước sông cuồn cuộn vậy liên miên bất tuyệt. Tô Thần tán phát sinh mệnh khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Hắn phảng phất trở thành một gốc cây sinh mệnh chi thụ, sinh mệnh giai đoạn đang ở phát sinh biến hóa. Sống bên trong cơ thể ADN lúc này ở tan vỡ, xuất hiện một ít kim sắc ADN. Những thứ này ADN ở trọng tố chung, thậm chí chui ra Tô Thần trong cơ thể, triệt triệt để ra bên ngoài bây giờ. Đó là một căn kim sắc dây xích, giống như là NRA vậy phơi bày hình xoắn ốc hình thái. Tô Thần nhắm chặt hai mắt. Loài người gen, tế bào đều cất giấu nguyên thủy nhất ký ức. Hắn trong đầu lại một lần thấy được cái kia trong bóng tối hung tàn nam nhân. Cái kia hung tàn nam nhân chắc là nhân loại sau khi xuất hiện, từ trước tới nay để một cái đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 người sống. Tô Thần có thể may mắn chứng kiến từ trước tới nay để một cái đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 hình ảnh, cũng là bởi vì hắn là bây giờ thời đại này để một cái đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 người sống. Cái kia hung tàn nam nhân đem người sống sinh mạng thứ 2 giai đoạn cảnh giới, xưng là đại nhân vật. Đại nhân vật là sánh ngang đại hung cảnh giới. Cái kia hung tàn nam nhân đem nổi lên kim sắc dây xích, xưng là ADN. ADN là người sống tiến nhập giai đoạn thứ 2 lúc thức tỉnh năng lực, cũng là cốt lõi nhất lực lượng. Sự tồn tại của nó cùng quỷ vực là nhất trí. ADN kinh khủng nhất năng lực là phong ấn. Phong ấn còn lại tồn tại lực lượng. Tại đồng tộc chung, người sống là mạnh nhất, bởi vì người sống là khó khăn nhất đột phá sinh mệnh giai đoạn chủng tộc. Người sống khóa gen liên có thể mang đại hung thực lực phong ấn đến bán hung tình trạng. Đại hung bị ADN phong ấn đến bán hung, nó quỷ vực cũng sẽ thay đổi không hoàn chỉnh, không cách nào cùng đại hung một dạng tùy tâm sở dục khống chế quỷ vực. Loại này năng lực phong ấn cực kỳ khủng bố, nhưng là có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là mạnh hơn người sống tồn tại, không cách nào bị phong ấn. Nếu như mạnh mẽ phong ấn, ADN biết tan vỡ phía sau sẽ tạo thành cực đại phản vệ, đó là phải chết. Cho nên nói, ADN có thể cho người sống cùng giai vô địch, lại không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Dù sao, thế gian này không có hoàn mỹ lực lượng, bất kể là cái gì lực lượng, đều có chỗ thiếu hụt. Càng cương đại, càng nghịch thiên lực lượng, chỗ thiếu hụt càng đáng sợ. Chỉ bất quá, những thứ này chỗ thiếu hụt bị ẩn nút cực sâu, gần như không có khả năng bị nhận thấy được. Sở hữu ADN, lại tăng thêm ta một phút bạo phát, giết đại hung như giết chó. Tô Thần siết quả đấm, cảm thụ cùng với chính mình không có gì sánh kịp lực lượng. Bên người bay múa kim sắc ADN. ADN lúc này còn không phải là hoàn chỉnh, theo Tô Thần thực lực càng ngày càng mạnh, ADN cũng biết càng ngày càng cường đại, sau đó khả năng còn có thể xuất hiện năng lực mới. Liên tại Tô Thần đi vào đại nhân vật cảnh giới lúc, huyết luyện quỷ thủ giờ khắc này cũng xảy ra biến chất. Nó cư nhiên cùng ADN xảy ra cộng minh, cùng với dung hợp lại cùng nhau. Đóng đầy giữ tận kia máu quỷ thủ, lúc này bị một cái giống như kim long ADN quấn quanh, cũng bắn ra lấy nồng nặc quỷ phía trước, huyết luyện quỷ thủ có thôn phệ, luyện hóa năng lực. Lúc này nó cốt lõi nhất năng lực xuất hiện, quỷ biến hóa. Giải phóng huyết luyện quỷ thủ lực lượng, có thể cho Tô Thần tạm thời hóa thành lệ quỷ. Trở thành lệ quỷ Tô Thần, khóa gen liên biết biến thành lệ quỷ dành riêng quỷ vực. Mà cái này cái quỷ vực là thuộc về Tô Thần chính mình. Nhưng năng lực này tiêu hao hay số người sinh mệnh, cũng chính là thọ mệnh. Một ngày bởi vì hóa quỷ tiêu hao hết sở hữu thọ mệnh, như vậy thì biết vĩnh viễn trở thành lệ quỷ, không bao giờ còn có thể trở lại thân người. Thọ mệnh, ở Tô Thần trở thành đại nhân vật, đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 phía sau, cũng xảy ra biến chất. Nếu như vẫn như thế sống sót, sống thêm cái hơn mấy ngàn năm là không hề có một chút vấn đề. Nếu như giỏi về dưỡng sinh, thậm chí có thể sống quá vạn năm. Quá mạnh mẽ. Cái này chính là sinh mạng giai đoạn thứ 2 lực lượng sao? Tô Thần siết quả đấm, trong mắt bắn ra lấy dạ tâm. Đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 2 thì có kinh khủng như vậy biến chất. Như vậy sinh mệnh giai đoạn thứ 3 nhiều lắm khủng bố. Chắc không được, tất cả sinh mệnh đều đang nghĩ biện pháp tiến hóa, đi vào dưới một cái sinh mệnh giai đoạn. Bây giờ Tô Thần rốt cuộc hiểu rõ, chỉ có đột phá một lần sinh mệnh giai đoạn, tài năng mới có thể biết được trong đó huyền bí. Hắn mới vừa đột phá sinh mệnh giai đoạn thứ 2, liền muốn đột phá sinh mệnh giai đoạn thứ 3. Chờ, các loại, đột phá sinh mệnh giai đoạn thứ 3, Tô Thần cũng sẽ nghĩ đột phá sinh mệnh giai đoạn thứ 4. Loại này nghiện là hoàn toàn không dừng được. Chắc không được Sĩ Giả nói, sinh mệnh không ngừng, tiến hóa không thôi. Chương 333, dung hợp quỷ thân, lệ quỷ khôi phục. Trước đem lưỡng chuyển thăng cấp, sau đó chuẩn bị dung hợp quỷ thân. Tô Thần đột phá còn chưa kết thúc, hắn còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, kinh khủng hơn. Nếu phong thần, như vậy thì cần có đầy đủ thực lực, tài năng mới có thể trong bóng đêm tạo ra một mảnh thiên địa. Lưỡng chuyển là tam nhãn thần tướng hoạch tâm năng lực. Nó ban đầu là nhất chuyển. Nhất chuyển toàn thuộc tính tăng gấp đôi. Lưỡng chuyển toàn thuộc tính lật gấp 2. Ba chuyển còn có thể xuất hiện một lần biến chất. Mà Tô Thần, lần này thăng chính là lần thứ 3. Cái này kỹ năng nồng cốt cũng đem phát sinh một lần biến chất. Tên gọi: Ba chuyển kim thân. Phẩm chất: Trưởng thành cấp. Loại hình: Kỹ năng. Đặc hiệu: Toàn thuộc tính lật gấp 3. Đặc hiệu 2: Ngưng tụ kim thân, 3 giây bên trong miễn dịch toàn bộ thương tổn, thời gian cột đao 1 giờ đồng hồ. Chú thích: Mỗi 3 chuyển phát sinh một lần biến chất. Thăng cấp điều kiện: 3 triệu tổng thuộc tính đột phá 4000. Ngưng tụ kim thân, 3 giây bên trong miễn dịch toàn bộ thương tổn. Tô Thần bị cái này đặc hiệu hù dọa. Đây chính là miễn dịch toàn bộ thương tổn. Nói cách khác, 3 giây coi như là trung gia linh đều đánh không chết chính mình. Cái này cũng quá cường đại a, so với mùa xuân kim cương bất hoại nhưng mạnh hơn nhiều. Bởi vì kim thân là không có thừa nhận thượng hạn. Duy nhất chỗ thiếu hụt là chỉ có thể duy trì 3 giây. Cũng may nó thời gian cột đau ngắn, chỉ có 1 giờ. Tô Thần đối với 3 chuyển kim thân kỹ năng thật sự là rất hài lòng. Không hổ là chính mình cốt lõi nhất năng lực. 3 giây đồng hồ tuy là ngắn, nhưng thực sự có thể cứu mạng. Lúc này, toàn bộ công tác chuẩn bị ổn thỏa. Tô Thần chuẩn bị dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Hắn thập đại quỷ khí quan đã gom đủ, chia ra làm: Huyết nhãn, Quỷ tàng thủ, Hắc thiên nhãn, Quỷ ảnh, Quên xương sọ, Quỷ lưng, Quỷ tinh mạch, Hình cung quỷ cốt, Quỷ cột sống, Quỷ thông hai. Trong đó, Hắc thiên nhãn cấp bậc tối cao, đạt tới cấp 4. Huyết nhãn cùng quên xương sọ đạt tới 3 cấp. Quỷ ảnh, Quỷ lưng, Quỷ tàng thủ, Quỷ tinh mạch, Hình cung quỷ cốt đạt tới 2 cấp. Gần nhất lấy được quỷ cổ sống cùng quỷ thông thai, Tô Thần không có chuyên môn thăng cấp, bọn họ vẫn là nguyên thủy đẳng cấp 1 lẻ bèo. Bởi vì, Tô Thần hỏi qua hắc sát hướng nguyện hộ. Dung hợp quỷ thân cần đồng thời sử dụng sở hữu quỷ khí quan. Sử dụng sở hữu quỷ khí quan phía sau, biết lệ quỷ khôi phục, kháng trụ là có thể sở hữu hoàn chỉnh quỷ thân, nếu như gánh không được cũng sẽ bị quỷ khí quan hồi phục quỷ dị chiếm giữ. Lệ quỷ hồi phục đáng sợ, cùng quỷ khí quan đẳng cấp cùng một nhịp thở. Sở dĩ, một ngày dung hợp quỷ thân, lệ quỷ phục Tô Trùng, hắc thiên nhãn nguy hiểm nhất, thứ nhì là huyết nhãn, quên xương sọ, quỷ ảnh, quỷ lưng trở, các loại. Lệ quỷ khôi phục. Tô Thần sâu hấp một khẩu khí. chưa bao giờ có người góp đủ qua thập đại quỷ khí quan, cũng chưa từng có người dung hợp qua hết chỉnh quỷ thân. Sở dĩ dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân thời điểm lệ quỷ khôi phục rốt cuộc là tình huống gì, Tô Thần cũng không rõ lắm. Hắn là dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân đệ nhất nhân, chỉ có thể tự hành lục lọi. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Thần không do dự nữa. Giờ khắc này, thập đại quỷ khí quan cùng thời khắc đó bị kích hoạt rồi. Đồng thời kích hoạt thập đại quỷ khí quan, sinh ra kịch liệt cộng minh, xảy ra dị biến, dồn dập có hơi thở của mình, bắt đầu khôi phục. Tô Thần dáng dấp cũng phát sinh biến hóa. Hắn giống như là bị 10 con lệ quỷ ký sinh một dạng, hoàn toàn nhìn không ra hình người. Cái trán hắc thiên nhãn không bị khống chế mở, huyết nhãn cũng không bị khống chế hiện lên. Quỷ ảnh không bị khống chế đứng ở Tô Thần phía sau, nỗ lực tiến vào Tô Thần trong cơ thể. Hai con quỷ thủ từ Tô Thần trong bụng chui ra, đồng thời bóp ở Tô Thần trên cổ. Tô Thần y phục nổ bể ra tới, sau lưng quỷ lưng cũng mở rộng tầm mắt. Quỷ tinh mạch, hình cung quỷ cốt, quỷ thông thai lúc này cũng dồn dập không bị khống chế thức tỉnh. Tô Thần đã triệt để mất đi đối với thân thể trưởng không quyền. Trong cơ thể hắn xuất hiện 10 con lệ quỷ ý thức, thêm lên Tô Thần ý thức, ước chừng xuất hiện 11 cái ý thức. Những thứ này hỗn loạn điên cuồng ý thức, trực tiếp ở Tô Thần náo hải bạo liệt mở ra. Loại này không có gì sánh kịp lực đánh vào, hầu như đem Tô Thần ý thức chi hải nổ hy toái. Mà Tô Thần ánh mắt cũng theo đó tối sầm. Chờ hắn mở mắt lần nữa phía sau, hắn xoa đầu, nhìn lấy phảng phất vĩnh viễn không có cuối lối đi nhỏ. Cái chỗ này Tô Thần rất quen thuộc, bởi vì đã từng chính mình tại nơi này và quái dị thần bí nhân chém giết quá, là không gian ý thức của mình. Trong lối đi nhỏ có vô số cửa. Phía trước Tô Thần đối với không gian ý thức trưởng khống quyền là 100%, bây giờ đối với không gian ý thức trưởng khống quyền chỉ có 9% tả hữu. Hắn không cách nào dựa vào ý thức đối với không gian ý thức tiến hành thao túng, tối đa có thể ở trong tay biến ảo một ít vũ khí dùng để phòng thân. Nói cách khác, lệ quỷ ở trong cơ thể ta khôi phục phía sau đều tiến vào ý thức của ta không gian, có thể còn sống từ nơi này rời đi chỉ có một cái ý thức, hoặc là ta, hoặc là những thứ kia hồi phục lệ quỷ. Tô Thần rất nhanh thì hiểu tình huống hôm nay. Mảnh này không gian ý thức chung có 10 con quỷ, một cái người, bọn họ đều muốn tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một cái ý thức có thể rời đi nơi này. Đây cũng là dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân lúc xuất hiện lệ quỷ khôi phục. Tô Thần cảm thụ một chút thực lực của mình, bởi vì mình hiện tại chỉ là ý thức thể, chỉ có được người bình thường thực lực. Đối với không gian ý thức trưởng khống quyền cũng chỉ có 9% tả hữu, tối đa biến ảo một ít miễn cưỡng phòng thân trang bị đạo cụ. Cũng may, trở thành đại nhân vật Tô Thần, ADN còn có thể trưởng khống. ADN trở thành Tô Thần mấu chốt nhất lực lượng. Có thể hay không cuối cùng sống từ không gian ý thức ly khai, dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân, chỉ có thể trông cậy vào ADN. Chắc không được Hắc Sát Hứa Nguyện Hùng nói, khí quan cấp bậc càng cao, lệ quỷ khôi phục càng khủng bố hơn. Hiện tại, không gian ý thức tối cường đại chính là Hắc Thiên Nhãn. Nếu như gặp phải nó, chắc chắn phải chết. Thứ nhì là huyết nhãn cùng quên xương sọ. Yếu nhất chắc là ta còn không có thăng cấp quỷ thông thai cùng quỷ của sống. Tô Thần rất nhanh thì xác định rõ mục tiêu. Hắn nhất định phải thừa dịp tối cường đại Hắc Thiên Nhãn, huyết nhãn, quên xương sọ phía trước, giết chết những thứ kia yếu một ít lệ quỷ. Giết chết những thứ kia yếu một ít lệ quỷ, Tô Thần có thể chiếm giữ bọn họ đối với không gian ý thức trưởng khống quyền. Tô Thần nhất định phải trưởng khống 50% trở lên không gian ý thức mới có thể còn sống rời đi nơi đây. Như ít hơn so với 50% trưởng khống quyền, hậu quả khó mà lường được. Trước tìm quỷ của sống, quỷ thông hai, không thể tiếp tục do dự. Xác định rõ mục tiêu phía sau, Tô Thần cấp tốc đẩy ra hành lang cửa phòng. Cánh cửa này phía sau vẫn là không có cuối lối đi nhỏ. Tô Thần không gian ý thức là một cái cự đại mê cung. Hắn cũng không khỏi không may mắn, chính mình phía trước gặp được quái dị thần bí nhân. Ý thức của mình sở dĩ là một cái cự đại mê cung, đó là thừa kế quái dị thần bí nhân quỷ năng lực. Nếu là không có gặp phải quái dị thần bí nhân, Tô Thần lúc này sẽ trực diện đối mặt 10 cái lệ quỷ, hậu quả kia, thiết tưởng không chịu nổi. Dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân độ khó so với Tô Thần trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thậm chí có thể nói, nếu như ý thức tinh thần tầng thứ không có phát sinh biến chất, không có hình thành ý thức mê cung, một ngày lệ quỷ khôi phục, đó chính là chắc chắn phải chết kết cục miệng. Chương 334, ý thức mê cung chi chiến. Đẩy ra phiến cửa, tại ý thức mê cung tìm kiếm lệ quỷ. Tô Thần dựa vào ý thức huyễn hóa ra một cây súng lục. Súng lục là hiện nay có thể dùng ý thức biến thành vũ khí mạnh nhất. Nó vốn có tương đối khá lực sát thương. Ngoại trừ súng lục bên ngoài, Tô Thần còn biến ảo nhất kiện áo chống đạn. Đây cũng là Tô Thần ý thức có thể biến thành tối cường trang bị. Nó vốn có tốt lực phòng ngự. Tay trái súng lục, tay phải khóa gen liên, Tô Thần cẩn thận bắt đầu tìm kiếm lệ quỷ tung tích. Bọn họ đến cùng ở đâu? Toàn bộ ý thức mê cung, phản phất chỉ tồn tại Tô Thần một người. Hắn lâu như vậy cư nhiên không có phát hiện bất luận cái gì một cái lệ quỷ tung tích. Càng là như vậy, Tô Thần nội tâm càng là bất an. Một tiếng kéo kẹt, Tô Thần đẩy ra cách mình gần nhất cửa, mới vừa bước ra cánh cửa này. Này vô tận đầu hành lang một cánh cửa cũng bị đẩy ra. Đó là một cái đen nhánh cái bóng bộ dáng cùng Tô Thần thân hình giống nhau như lúc. Tô Thần thấy được nó. Nó cũng nhìn thấy Tô Thần. Cái cổ lấy một cái cực kỳ kỳ quái tư thế quay lại. Đầu lâu chỉ có một tấm nứt ra miệng to như chậu máu. Bốn phía tường xuất hiện một chỉ lại một con cái bóng quỷ thủ. Tô Thần toàn thân đóng đầy nổi da gà. Quỷ ảnh. Tô Thần vội vã lui lại, lấy súng lục ra bắn quỷ ảnh. Nhưng viên đạn lại xuyên thấu quỷ ảnh thân thể, không cách nào đối với quỷ ảnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mắt thấy cái bóng một dạng quỷ thủ gần va chạm vào Tô Thần trong lúc, Tô Thần đem ADN văng ra ngoài. ADN liền giống như một cái trường xà, cấp tốc chui vào ảnh quỷ thể bên trong. Bốn phía cái bóng quỷ thủ đột nhiên tan vỡ. Tô Thần xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vận khí của mình cũng không tệ lắm, gặp phải chỉ là ảnh quỷ. Nhị cấp khí quan, chính mình miễn cưỡng còn có thể đối phó. Nếu như gặp tứ cấp khí quan Hắc Thiên Nhãn, ba cấp khí quan Huyết Nhãn, Quên Sơn Sọ, cũng chỉ có đường chạy phân. ADN có thể phong tỏa quỷ vật lực lượng, có thể cho quỷ vật thực lực giảm xuống nửa cấp. Nhị cấp quỷ ảnh bị phong ấn phía sau, sẽ trở thành một cấp nửa quỷ khí quan. Nó cái thứ hai đặc hiệu cái bóng không gian, liền không cách nào sử dụng. Mới vừa nếu như Tô Thần bị cái bóng quỷ thủ bắt lại, cũng sẽ bị trong nháy mắt kéo vào cái bóng không gian. Nó hậu quả, đem thiết tưởng không chịu nổi. Bây giờ thực lực rơi đến nhất cấp nửa quỷ ảnh, Tô Thần miễn cưỡng có thể đối kháng. Thế nhưng như muốn giết chết, quá khó khăn. Sở dĩ Tô Thần phong ấn quỷ ảnh mục đích chủ yếu nhất, chính là thoát đi. Bằng không, chính mình liền thoát đi cơ hội đều không có. Không nói hai lời, Tô Thần kéo ra cách mình gần nhất cửa, trực tiếp chui vào. Tiếp lấy, điên cuồng đẩy ra một phiến lại một cánh cửa, triệt để cùng quỷ ảnh kéo dài khoảng cách. Bây giờ muốn đối phó nhị cấp khí quan quá khó khăn. Chỉ có giết chết nhất cấp quỷ khí quan quỷ thông thai cùng quỷ của sống, tài năng mới có thể giết chết nhị cấp khí quan. Tô Thần lúc này mục tiêu như trước chỉ có quỷ thông thai cùng quỷ của sống. Chỉ cần giết chết trong đó một chỉ, Tô Thần thì có cơ hội giết nhị cấp khí quan. Hy vọng quỷ của sống cùng quỷ thông thai lúc này còn sống. Tô Thần hít một khẩu khí. Lệ quỷ hồi phục khủng bố, thực sự vượt quá tưởng tượng của mình. Hắn hoài nghi, trừ mình ra, khả năng không có cái thứ hai người chơi có thể dung hợp làm xong cả quỷ thân. Trưởng thành của mình tốc độ rất nhanh. Ở khủng bố hàng lâm trung kỳ mới vừa bắt đầu, liền gom đủ thập đại quỷ khí quan, đồng thời biết được dung hợp quỷ thân bí mật mà còn lại người chơi, chờ, các loại, tích lũy 10 cái quỷ khí quan lúc, thực lực phòng trừng cũng rất mạnh. Bọn họ không có khả năng chịu đựng không thăng cấp quỷ khí quan. Tô Thần 11 điểm may mắn giá trị cũng không phải bài biện. Thoát đi quỷ ảnh truy sát phía sau, Tô Thần lại gặp quỷ lưng. Thoát đi quỷ con truy sát phía sau, Tô Thần rốt cuộc tìm được chính mình mục tiêu một trong, quỷ thông hai. Đó là một chỉ da bọc xương không có ngũ quan, đã có một đôi cự đại lô thai lệ quỷ. Nó là quỷ thông thai, cũng là tiến nhập ý thức trong mê cùng yếu nhất lệ quỷ. Chứng kiến quỷ thông thai, Tô Thần hưng phấn không thôi. Không nói hai lời, trực tiếp dùng ADN đem phong ấn. Phong ấn sau quỷ thông thai, là nửa cấp quỷ khí quan. Liên quỷ năng lực đều không thể sử dụng. Lại tăng thêm nó vốn là phụ trợ tính quỷ khí quan. Tô Thần một thương cắt đứt chân của nó, phòng ngừa nó đào tẩu. Tiếp lấy súng lục biến thành đao nhọn. Loạn đao phía dưới, quỷ thông thai biến thành thịt nát, bị Tô Thần thành công thôn phệ. Cắn nuốt quỷ thông thai, Tô Thần đối không gian trưởng khống quyền đạt tới 18%. 18% không gian ý thức trưởng khống quyền, Tô Thần có thể mơ hồ cảm giác được bên trong môn đến cùng có hay không lệ quỷ. Sở hữu 18% không gian ý thức trưởng khống quyền phía sau, Tô Thần có thể biến ảo càng vũ khí cường đại cùng trang bị, đồng thời có thể miễn cưỡng thao túng một cái hành lang cách cục. Đồng thời, cắn nuốt quỷ thông thai khí quan Tô Thần cũng có thể sử dụng. Quỷ thông thai có thể nghe được nhục nhĩ không nghe được thanh âm. Mượn quỷ thông thai năng lực cùng 18% không gian ý thức trưởng khống quyền, Tô Thần trước với còn lại lệ quỷ, tìm được rồi quỷ cổ sống. Quỷ cổ sống là liên tiếp lấy đầu lâu lệ quỷ, giống như là đầu người khí cầu một dạng. Nó quỷ năng lực tương tự với bá thể, có thể ổn định tự thân cân bằng. Tô Thần thuận lợi đem quỷ cổ sống bắt được phía sau, không gian ý thức trưởng khống quyền đạt tới 27%, đồng thời có thể thao túng quỷ cổ sống quỷ năng lực. Đây là một cái cự đại tăng lên. Chính mình 11 điểm may mắn giá trị quả nhiên không phải hư danh, để cho mình trước giờ sở hữu lệ quỷ trước, xử lý yếu nhất quỷ thông thai cùng quỷ cổ sống. Bây giờ Tô Thần coi như gặp phải ba cấp quỷ khí quan Huyết Nhãn, Quên Sơn Sọ, đều có thể miễn cưỡng đánh một trận. Nhị cấp quỷ khí quan, Tô Thần có thể giết chết. Hắn bắt đầu thao túng không gian ý thức cửa. Chỉ cần thay đổi qua đạo cách cục, một bộ phận nhị cấp quỷ khí quan sẽ đẩy cửa ra, xuất hiện ở Tô Thần trước mặt. Làm nhị cấp quỷ khí quan xuất hiện ở lối đi nhỏ, nhìn thấy Tô Thần phía sau, lối đi nhỏ hai bên cửa, ở Tô Thần dưới thao túng, toàn bộ đều tiêu thất không còn. Giống như là trong hũ chốc biệt, có thể còn sống rời đi hành lang chỉ có một cái. Lấy biện pháp như thế, Tô Thần thành công cắn nuốt nhị cấp quỷ tinh mạch, nhị cấp hình cùng quỷ cốt cùng với quỷ lưng. Hắn đối với không gian ý thức trưởng khống quyền đã đạt đến 54%. Đây đã là một cái rất cao trưởng khống quyền. Lúc này, ý thức mê cung còn sống chỉ còn lại có tứ cấp quỷ khí quan Hắc Thiên Nhãn, ba cấp quỷ khí quan Quên Sương Sọ cùng Tô Thần. Còn lại quỷ khí quan toàn bộ đều bị cắn nuốt. H1. Không Thiên Nhãn cắn nuốt Huyết Nhãn, Quên Sương Sọ cắn nuốt quỷ tàng thủ cùng quỷ ảnh. Cái này sẽ hơi rắc rối rồi. Tô Thần chau mày. Hắn có thể cảm giác được Hắc Thiên Nhãn cùng Quên Sương đầu cụ thể vị trí. Hắc Thiên Nhãn tạm thời không cách nào trêu chọc, nó vốn là tứ cấp quỷ khí quan, lúc này lại cắn nuốt ba cấp quỷ khí quan Huyết Nhãn, thực lực cường đại nhất. Quên Sương Sọ càng là đặc thù, đồng thời nó còn cắn nuốt hai cái nhị cấp quỷ khí quan, thực lực cũng không thể tiểu tử. Chỉ có ta và Quên Sương Sọ liên thủ, mới có hy vọng giết chết Hắc Thiên Nhãn. Như Hắc Thiên Nhãn cắn nuốt Quên Sương Sọ, như vậy thì xong. Tuy là Tô Thần lấy được 54% không gian ý thức quyền khống chế, nhưng tình huống như cũ tuyệt không lạc quan. Lệ quỷ khôi phục càng đến hậu kỳ càng nguy hiểm. Tô Thần có thể đi đến một bước này, ngoại trừ vận khí bên ngoài, nhờ có hắn có thể sử dụng ADN, bằng không ngay từ đầu liền nhất cấp quỷ khí quan đều không thể giết chết. Chương 335, ý thức mê cung huyết môn canh tư. Quên Sương Sọ ẩn nấp rồi. Tô Thần cảm giác Quên Sương Sọ cùng Hắc Thiên Nhãn động thái. Hắc Thiên Nhãn thực lực tối cường, đối với không gian ý thức trưởng khống quyền chỉ có 18%. Quên Sương Sọ thứ nhì, đối với không gian ý thức trưởng khống quyền đạt tới 27%. Tô Thần thực lực yếu nhất, nhưng đối với không gian ý thức trưởng khống quyền đạt tới 54%. Chỉ cần Tô Thần nguyện ý, Hắc Thiên Nhãn cùng Quên Xương Sọ không cách nào tìm được Tô Thần. Cái này chính là không gian ý thức trưởng khống quyền chỗ tốt. Lúc này, Hắc Thiên Nhãn khắp nơi đều đang tìm Tô Thần cùng Quên Xương Sọ. Quên Xương Sọ tránh né Hắc Thiên Nhãn, đang tìm Tô Thần. Mà Tô Thần đem chính mình giấu đi. Hiện nay, ý thức mê cung chém giết lâm vào giằng co. Liên thủ, chỉ có chúng ta liên thủ, tài năng mới có thể giết chết Hắc Thiên Nhãn, như thế nào? Tô Thần đang ở liên lạc Quên Xương Sọ. Quên Xương Sọ cắn nuốt quỷ tàng thủ cùng quỷ ảnh phía sau, thực lực cũng là phi thường cường đại, gần với Hắc Thiên Nhãn. Bạch sát xương sọ dưới là bóng người thân thể, trong đó hai cái cánh tay là tái nhận quỷ thủ. Nó chẳng những có thể sử dụng quỷ ảnh năng lực, còn có thể sử dụng quỷ tàng thủ năng lực, đồng thời sở hữu nhất nghịch 24 ngày quên quỷ năng lực. Nếu muốn giết rơi Quên Xương Sọ, cần đem liên tục giết chết 2 lần. Trong lúc thời gian không thể vượt lên trước Cửu Thiên, Quên Xương đầu quên quỷ năng lực có thể lần nữa sử dụng. Giết chết Hắc Thiên Nhãn phía sau, chúng ta cạnh tranh công bình, như thế nào? Tô Thần vẫn còn ở câu thông lấy Quên Xương Sọ. Quên Xương Sọ mới vừa khôi phục, trí tuệ của nó cũng không cao lắm, căn bản là dựa vào bản năng hành động. Đối với Tô Thần nói liên thủ, Quên Xương Sọ không có bất kỳ đáp lại. Hắn cho rằng, chỉ cần mình giết chết Tô Thần, cắn nuốt hết Tô Thần, không gian ý thức trưởng khống quyền có thể đạt được 81%. Đến lúc đó, thì có cơ hội cắn nuốt hết Hắc Thiên Nhãn, sau đó triệt để khôi phục, chiếm giữ Tô Thần toàn bộ. Không cách nào câu thông sao? Tô Thần chau mày. Quên Xương Sọ không có trả lời, hắn chỉ có thể tiếp tục giấu đi. Hắn tin tưởng, chỉ cần Quên Xương Sọ chậm chạp không cách nào tìm được chính mình, chắc chắn sẽ tiếp thu chính mình liên thủ yêu cầu. Có điểm kỳ quái. Hắc Thiên Nhãn, Quên Xương Sọ, lại tăng thêm ta, ý thức trưởng khống quyền tổng cộng chiếm giữ 99. Còn lại 1% trưởng khống quyền ở đâu? Tô Thần tính một chút phân tán ý thức trưởng khống quyền. Tính tới tính lui, chính mình thêm lên Hắc Thiên Nhãn cùng Quên Xương Sọ, tổng cộng cũng bất quá 99%, không cách nào đạt được 100%. Còn lại 1%, vô duyên vô cố tiêu thất. Cái này Tô Thần nhất định phải để bụng. Có thể hay không còn có một chỉ ẩn nút lệ quỷ, là hắn chiếm cứ 1% ý thức trưởng khống quyền. 1% ý thức trưởng khống quyền không nhiều lắm, nhưng rất then chốt. Bởi vì, nếu như tìm không được cái kia 1%, coi như cuối cùng Tô Thần cắn nuốt Hắc Thiên Nhãn cùng Quên Xương Sọ, cũng vô pháp ly khai không gian ý thức, chân chính dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Nhất định phải đạt được 100% tài năng mới có thể ly khai không gian ý thức, do đó dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Có phải hay không là huyết luyện quỷ thủ? Có thể huyết luyện quỷ thủ vốn là thuộc về của chính ta quỷ. Nó là không có khả năng tồn tại suy nghĩ. Tô Thần tự lẩm bẩm. Hắn nghĩ tới rồi chính mình huyết luyện quỷ thủ. Huyết luyện quỷ thủ là ngoại tộc khí quan, cũng là thuộc về mình chân chính quỷ khí quan. Nó không có khả năng khôi phục ý thức, bởi vì nó vốn là Tô Thần thân thể một bộ phận. Phải nghĩ biện pháp tìm được cái kia một. Như cái kia 1% là huyết luyện quỷ thủ, ta có thể đem bắt được, trợ giúp ta sẽ là cự đại. Huyết luyện quỷ thủ hưu hóa quỷ năng lực. Tô Thần cắn nuốt quỷ khí quan, trên cơ bản đều thuộc về phụ trợ tính, cũng không có cường đại lực sát thương. Có đủ nhất lực sát thương là quỷ ảnh, huyết nhãn, Hắc Thiên Nhãn cùng quỷ tàng thủ. Cái này 4 cái quỷ khí quan bị Quên Xương Sọ cùng Hắc Thiên Nhãn phân thực, cái này đối với Tô Thần mà nói là phi thường tin tức xấu. Mà huyết luyện quỷ thủ có thể bù đắp Tô Thần lực sát thương chưa đủ nhược điểm. Nhắm mắt lại, dựa vào 54% siêu cao không gian ý thức trưởng khống quyền, Tô Thần bắt đầu tìm kiếm mất tích 1% ý thức trưởng khống quyền đến cùng ở nơi nào. Hắn nhìn thấy Hắc Thiên Nhãn, đó là một viên cự đại con ngươi, trong con ngươi lăn lộn kinh người huyết lãng. Nó đã bắt đầu sử dụng thấy rõ tìm kiếm Tô Thần cùng Quên Xương đầu vị trí. Bởi vì thiếu khuyết bất tử cầu, nó thấy rõ không cách nào điệp ra đến 13 nặng ở trên. Bằng không, coi như là Tô Thần, đều không thể thoát đi Hắc Thiên Nhãn thấy rõ. Nhưng huyết nhãn đền bù Hắc Thiên Nhãn điệp ra đặc hiệu. Một đôi huyết nhãn có thể cho thấy rõ điệp ra đến 2 trọng. 2 trọng thấy rõ miễn cưỡng có thể cảm giác Quên Xương đầu vị trí, lại không cách nào chứng kiến Tô Thần vị trí. Tô Thần tạm thời là an toàn, nhưng Quên Xương đầu tình cảnh tương đương không tốt. Theo thời gian, nó rất có thể sẽ bị Hắc Thiên Nhãn tìm được. Tô Thần không có ở Hắc Thiên Nhãn trên người dừng lại lâu lắm, hắn tiếp tục cảm giác ý thức mê cung. Ở thời gian dài cảm giác dưới, Tô Thần thình lình phát hiện một phiến cùng người khác bất đồng cửa. Cánh cửa này là huyết sắc cửa. Nó cùng còn lại cửa hoàn toàn bất đồng, hiện ra không hợp nhau. Huyết môn. Chẳng lẽ đó chính là đánh mất một? Tô Thần bỗng nhiên mở mắt. Mình nếu là không có phát hiện đánh mất 1%, cái này phiến huyết môn Tô Thần cũng không khả năng phát hiện. Nó ẩn nút quá sâu, hơn nữa vị trí còn đang không ngừng biến hóa. Lại tăng thêm vô tận đầu lối đi nhỏ tồn tại vô số cánh cửa, sở dĩ cái này một phiến huyết môn rất khó bị nhận thấy được. Bất kể nói thế nào, đi trước nhìn. Quên Xương Sọ còn không có trả lời chính mình, Tô Thần dự định đi xem ý thức mê cùng cái kia phiến huyết môn. Liên tục đẩy cửa, mở cửa, khai môn, đi ngang qua vô số lối đi nhỏ, Tô Thần rốt cuộc trộm được cái kia phiến huyết môn. Ở huyết môn gần rời đi vị trí trước, Tô Thần bắt lại chốt cửa. Dùng sức lắc một cái, huyết môn bên trong huyết quang ngập trời. Sức trùng kích to lớn trực tiếp đem Tô Thần xô phi. Cánh cửa này bên trong lại là ngập trời huyết thủy. Ngập trời huyết thủy từ huyết môn trung dũng mãnh tiến ra, phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Liên này lối đi nhỏ đều bị huyết thủy đầy tràn. Lối đi nhỏ bị huyết thủy đầy tràn phía sau, sức trùng kích to lớn, đụng vỡ một phiến lại một cánh cửa. Lan lộn huyết thủy, dường như muốn đem chọn cái ý thức mê cung bao phủ. Đại lượng cửa, đại lượng lối đi nhỏ đều bị huyết thủy bao phủ. Tô Tô Thần hai tay gắt gao cầm lấy huyết môn tay nắm, dựa vào ADN trợ giúp, mới miễn cưỡng không có bị ngập trời huyết thủy cuốn đi. Cánh cửa này bên trong rốt cuộc là cái gì? Vì sao ta không gian ý thức có một phiến huyết môn? Cái này bên trong, thật là ta huyết luyện quỷ thủ sao? Tô Thần biểu tình cực kỳ ngưng trọng. Huyết môn tràn ra huyết thủy, đối với mình cùng quên xương sọ mà nói, là uy hiếp to lớn. Thế nhưng đối Hắc Thiên Nhãn mà nói, lại tăng cường Hắc Thiên Nhãn thực lực. Bởi vì Hắc Thiên Nhãn cắn nuốt huyết nhãn, huyết nhãn sở hữu thao túng máu tươi năng lực. Như vậy đông đảo huyết thủy, Hắc Thiên Nhãn có thể đem huyết nhãn quỷ năng lực phát huy đến cực hạn. Hắc Thiên Nhãn vốn là rất mạnh mẽ. Theo huyết môn mở ra, Hắc Thiên Nhãn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cái này khiến tốt lắm. Coi như là cùng quên xương sọ liên thủ, khả năng đều không giết chết Hắc Thiên Nhãn. Duy nhất có thể giết chết Hắc Thiên Nhãn phương pháp xử lý chỉ có một cái. Đó chính là, Tô Thần giết chết quên xương sọ, sau đó sẽ bắt được cuối cùng lưu lạc 1%. Cuối cùng lại đem không gian ý thức huyết thủy toàn bộ dọn dẹp sạch, mới có hy vọng giết chết Hắc Thiên Nhãn. Ngạnh kháng huyết thủy trùng kích, Tô Thần từng điểm chui vào huyết môn bên trong. Theo huyết môn đóng cửa, bắt đầu khởi động ra vô tận huyết thủy lúc này cũng kết thúc. Nhưng ý thức mê cũng đã có nhỏ hơn một nửa bị huyết thủy đẩy tràn, có vô số cửa bị huyết thủy giải khai. Tô Thần tạm thời là an toàn. Nhưng quên xương sọ lại ngàn cân treo sợi tóc, đã bị Hắc Thiên Nhãn phát hiện cụ thể vị trí. Chương 336, hắn từ vừa mới bắt đầu thì không phải là hoàn chỉnh. Huyết môn phía sau có một mảnh huyết đàm. Huyết đàm giống như mạo thủy tuyền một dạng, cô lỗ lỗ tràn ra đại lượng huyết thủy. Ở huyết đàm ở giữa nhất nổi lơ lửng một chỉ đóng đầy giữ tận huyết quản quỷ thủ. Huyết luyện quỷ thủ. Quả nhiên, không gian ý thức đánh mất 1% là huyết luyện quỷ thủ. Tô Thần vội vàng đem huyết đàm lơ lửng huyết luyện quỷ thủ bắt lại. Cũng chính là hắn tóm lấy huyết luyện quỷ thủ một khắc kia, huyết luyện quỷ thủ cũng bắt được hắn. Cự đại lực lượng trực tiếp đem Tô Thần lôi vào huyết đàm bên trong, nhưng lại túm lấy Tô Thần không ngừng hướng huyết đàm chỗ sâu nhất chìm. Điều này sao có thể? Huyết luyện quỷ thủ rõ ràng là ta quỷ khí quan, tại sao phải bắt được ta tay? Là ai đang thao túng nó? Tô Thần trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bắt lại chính mình huyết luyện quỷ thủ. Thật giống như có một cổ vô hình lực lượng điều khiển huyết luyện quỷ thủ. Nay cổ lực lượng không gì sánh được cự đại, Tô Thần hoàn toàn không cách nào tránh ra khỏi. Hắn đều không phải rõ ràng bản thân đến cùng chìm vào huyết đàm bao sâu địa phương. Buông tay cho ta. Tô Thần trực tiếp sử dụng ADN. Kim sắc ADN cuốn chặt lấy huyết luyện quỷ thủ phía sau, ngược lại lực lượng càng cường đại hơn. ADN không có phong ấn lại huyết luyện quỷ thủ, ngược lại tăng cường huyết luyện quỷ thủ. Khinh thường. Tô Thần sắc mặt phi thường khó coi. Chính mình trở thành sinh mệnh giai đoạn thứ 2 phía sau, huyết luyện quỷ thủ cũng xảy ra biến chất. Nó cùng ADN dung hợp phía sau, nhiều một cái hạch tâm năng lực, quỷ biến hóa. Có thể nói, ADN cùng huyết luyện quỷ thủ đã hòa làm một thể. Chính mình dùng ADN phong ấn huyết luyện quỷ thủ, giống như là dê vào miệng cọp. Cũng may, huyết luyện quỷ thủ cũng không có đối với Tô Thần sản sinh ác ý cùng địch ý, nó dường như phải dẫn Tô Thần đi trước địa phương nào. Tô Thần biết mình là không thoát khỏi huyết luyện quỷ thủ, chỉ có thể mặc cho huyết luyện quỷ thủ kéo. Phải làm sao mới ổn đây? Hiện tại quên xương sọ đang bị Hắc Thiên Nhãn truy sát. Một ngày Hắc Thiên Nhãn cắn nuốt quên xương sọ thì phiền toái. Rất bất đắc dĩ, lại không làm sao được. Hy vọng quên xương sọ có thể ngoan cường một ít, chớ bị Hắc Thiên Nhãn ăn hết. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Thần đã tới huyết đàm chỗ sâu nhất. Chỗ sâu nhất là một tòa bị huyết vụ bao phủ kiến trúc. Tòa kiến trúc này, Tô Thần vô cùng quen thuộc. Bởi vì, tòa kiến trúc này chính là đã từng thu lưu hắn viện mồ côi. Từ hắn bị phụ mẫu quăng đi phía sau, đã bị người hảo tâm đưa đến viện mồ côi. Tên viện mồ côi gọi là Nam Bên Trong Định Viện Mồ Côi, tới gần Tây Hà. Ở mấy năm trước, Nam Bên Trong Định Viện Mồ Côi bị phá bỏ di rời, lúc này biến thành thời đại khu mua sắm, một cái phi thường phồn hoa đoạn đường. Nam Bên Trong Định Viện Mồ Côi. Vì sao huyết luyện quỷ thủ muốn đem ta mang tới cái chỗ này tới? Tô Thần chau mày. Bắt cùng với chính mình huyết luyện quỷ thủ đã không lại dùng sức. Tô Thần dễ như trở bàn tay liền đem huyết luyện quỷ thủ cắn nuốt hết. Đánh mất 1% không gian ý thức trưởng không quyền, Tô Thần cũng bắt vào tay. Đồng thời, huyết luyện quỷ thủ Tô Thần cũng có thể sử dụng. Hắn bây giờ có thể tùy thời ly khai huyết đàm chỗ sâu nhất. Có thể huyết đàm chỗ sâu nhất Nam Bên Trong Định Viện Mồ Côi, lại làm cho Tô Thần dừng lại cước bộ. Ta đã quên một ít gì sao? Chẳng lẽ, nơi này có ta quên mất ký ức? Tô Thần nghĩ tới tiềm thức. Tiềm thức là không gian ý thức tầng sâu. Tiềm thức là chỉ nhân loại sinh mệnh trong lịch trình đã phát sinh nhưng không bị phát giác tâm lý hoạt động hoặc là ký ức. Trong đó bao hàm nguyên thủy bản năng, xung động, lúc nhỏ tâm lý ấn ký, hoàn cảnh hôn đúc, quan niệm, nhân cách trở, các loại, một xưa gì nhân tố. Tô Thần hồi tưởng chính mình năm đó ở Nam Bên Trong Định Cô Nhi Viện sinh hoạt. Có rất nhiều hình ảnh quen thuộc, nhưng rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Bởi vì, theo thời gian, ký ức chung quy sẽ từ từ quên lãng. Quên lãng ký ức sẽ không tiêu thất, sẽ hình thành ấn ký, tồn lưu trong tiềm thức. Tô Thần có thể nghĩ đến chính mình Nam Bên Trong Định Cô Nhi Viện bản thân, lão sư, còn có một chút chuyện trọng yếu. Nhưng là rất nhiều thật nhỏ sự tình, chính mình liền không nghĩ ra, dù sao đây là rất sớm trí nhớ lúc trước. Nhất là Nam Bên Trong Định Viện mồ côi 3 năm trước ký ức, hoàn toàn là trống rỗng. 3 năm trước, Tô Thần vẫn là một đứa con nít. Lấy khoa học giới thuyết pháp, đứa bé sơ sinh trùng su thần kinh hệ thống phát dục cấp tốc, sinh lý kết cấu cũng cấp tốc biến hóa. Sở dĩ đưa đến lúc đầu trí nhớ không ổn định. Hầu như tất cả người sống đều sẽ đánh mất hài nhi thời kỳ ký ức, ngắn thì 2 năm, lâu là 6-7 năm. Những năm này ký ức đều thuộc về trống rỗng, nhưng nó nhưng vẫn tồn tại ở trong tiềm thức. Đẩy ra Nam Bên Trong Định Viện mồ côi đại môn, bên trong không có một bóng người, phảng phất triệt để bị thế giới di vong. Quen thuộc sân, đã từng đồng bọn đều biến mất. Đã từng náo nhiệt nhất nhà ăn, cũng trở nên trống trải. Tô Thần không ngừng đi, bởi vì có Cổ Minh Minh triệu hoán lực. Triệu hoán lực đến từ chính nam bên trong Định Cô Nhi viện phòng vẽ tranh. Còn nhớ không có bị kinh dị thế giới chọn chúng trước, Tô Thần thích nhất chính là vẽ một chút. Hắn vẫn đều muốn trở thành một gã ưu tú họa sĩ, tổ chức chính mình triển lãm tranh. Nhưng cái này chỉ là một cái mơ ước. Hiện thực mãi mãi cũng là tàn khốc. Sau khi thành niên, đừng nói truy cầu mộng tưởng rồi, liền sinh hoạt đều che che tầm tầm, qua tương đương câu nệ. Tất cả hơn mấy năm tiền, cũng bất quá hơn 3 vạn đồng tiền, liền yêu đương cũng không dám đàm luận. Một tiếng kéo kẹt, Tô Thần đẩy ra phòng vẽ tranh cửa. Phòng vẽ tranh trung, ngồi một cái béo mập như bút bê tiểu nam hải, tuổi tác chỉ có 3 tuổi tả hữu. Đó là ta chính mình. Tô Thần nghĩ tới, chính mình rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, làm đồng bọn đều ở đây chơi đùa lúc, chính mình sẽ một thân một mình đi tới phòng vẽ tranh vẽ một chút. Vẽ là cái gì, Tô Thần cũng không rõ lắm, quên mất. Tuổi thơ kiệt tác theo nam bên trong định viện mồ côi phá bỏ di rời phía sau, cũng đã biến mất. Chậm rãi đi tới còn tấm bé trước mặt mình, Tô Thần đồng tử không ngờ co rút lại, lưng bỏ đầy nổi da gà. Bởi vì, còn tấm bé hắn cư nhiên đang ở miêu tả một cái cho cốt hộp. Cái này liền quá kỳ quái. Nhớ mang máng, chính mình cũng không có bệnh tâm lý, tại sao phải họa cốt cho hộp? Hơn nữa cái này cho cốt hộp, Tô Thần rất là nhìn quen mắt. Hình như là nhã cơ trong ngực cho cốt hộp. Nhìn nhìn lại khác họa tác, Tô Thần càng là tê cả da đầu. Ngay lúc đó chính mình, đến cùng đều ở đây vẽ cái gì? Vì sao chính mình một xíu ký ức cũng không có? Ở trong trí nhớ của mình, chính mình thích nhất vẽ là thành thị cảnh đêm, nhân văn phong cảnh, cái thói quen này duy trì liên tục đến trung học phổ thông phía sau kết thúc. Bức thứ nhất họa là một cái màu xám cho quái vật, dáng dấp không gì sánh được dữ tợn. Hai mắt tản ra bạch quang, tổng cộng có 6 cái cánh tay, trên thân thể đầy quỷ dị văn lộ. Bên ngoài hung tàn, điên cuồng khí tức, xuyên thấu qua vải vẽ tranh sơn dầu đập vào mặt, bức Tô Thần đều lui về sau một bước. Bức thứ hai họa là một quả kỳ quái trái tim, đỏ thâm giao nhau, giống như hư thối, vừa giống như sinh động, phi thường quỷ dị. Bức họa thứ ba bị chia làm 6 cái hình ảnh, 6 cái hình ảnh đều rất kỳ quái. Có điêu khắc đầu gỗ lao nhân, có đeo túi sách du lịch nam nhân, có hồng thủy yêm không có, có hay không chữa mộ địa, lại đeo mặt nạ nam nhân, có giống như thiên đường đại thảo nguyên. Đây là ý gì? Tô Thần chau mày. Hắn cư nhiên xem không hiểu, thực sự khó mà tin được chính mình ấu niên kỳ đến cùng đang vẽ cái gì đồ vật. Bức thứ tư họa là một cái tàu ngầm, xa vào ở trong biển sâu tự thuyền. Bức họa này làm cho Tô Thần nghĩ tới thuyền trưởng nhật ký, dường như có điểm cùng loại. Điều này sao có thể, nhất định là vừa khớp. Ngay lúc đó chính mình còn không có bị kinh dị thế giới cho chúng, vẫn là hài đồng, làm sao có khả năng vẽ ra thuyền trưởng trong nhật ký tàu ngầm, đây tuyệt đối là vừa khớp. Đệ ngũ bức họa là một cái dấu trong bóng tối mật quán, chỉ bất quá cái này chỉ mật quán là kim sắc, ít thấy vô cùng. Từ tỷ lệ nhìn lên, nó rất lớn, khả năng so với voi cũng lớn. Thế gian này, làm sao có khả năng xuất hiện lớn như vậy mật quán? Thứ sáu bức họa là một cái đầu trống rông đầu lâu bên trong có một tòa mộ bia. Đồng thời hình ảnh bị điều điều hắc sắc xích sắt giao nhau quấn quanh. Làm sao cảm giác có điểm giống hắc sắc chuyện lạ cố sự biết? Tô Thần tiếp tục xem tiếp. Đệ thất bức họa là của mình huyết luyện quỷ thủ, giống nhau như lúc. Một cái vô cùng dữ tợn huyết thủ, trên đó quấn vòng quanh kim sắc xích sắt. Chứng kiến huyết luyện quỷ thủ phía sau, Tô Thần bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này sao có thể? Hắn hoàn toàn không có phương diện này ký ức. Thứ 8 bức họa hiện nay chính là tiểu nam hải đang ở miêu tả cho cốt hộ, hư hư thực thực nhã cơ trong ngực cho cốt hộ. Nói đúng ra còn có thứ 9 bức họa. Chỉ là thứ 9 bức họa, trống rỗng, tiểu nam hải còn chưa xuống bút. Ngươi biết không? Kỳ thực chúng ta cũng không hoàn chỉnh. Những thứ này đều là chúng ta đánh mất xếp hình. Chỉ có tìm được những thứ này xếp hình, tài năng mới có thể vẽ ra thứ 9 bức họa. Tô Thần, ngươi nghĩ trở thành cái gì? Là ngươi tìm được những thứ kia xếp hình phía sau, thứ 9 bức họa từ ngươi tới quyết định. Tiểu Nam Hải cư nhiên quay đầu nhìn mình. Hắn rõ ràng là chính mình trong tiềm thức còn tấm bé chính mình, bây giờ phảng phất thực sự có thể chứng kiến chính mình. Cái này liền làm cho Tô Thần tê cả da đầu. Tiểu Nam Hải nói, càng làm cho Tô Thần tê cả da đầu. Hắn là không hoàn chỉnh. Đồng thời, hắn nói ra cùng Trung Gia Linh lúc đó giống nhau như lúc nói. Đó chính là, Tô Thần, ngươi nghĩ trở thành cái gì? Ngươi có thể chứng kiến ta? Tô Thần vội vàng hỏi. Nhưng mà Tiểu Nam Hải đã thay đổi hư viễn, cuối cùng dần dần biến mất không còn. Hắn nhìn không thấy Tô Thần. Bởi vì đây là Tô Thần 3 tuổi lúc chuyện xảy ra. Hắn lầm bầm lầu bầu nói, là cho tương lai chính mình lưu lại sợ. 3 tuổi trước, những thứ kia trống không ký ức vẫn tồn tại, 3 tuổi phía sau, ký ức đã biến mất rồi. Sở dĩ, thừa dịp ký ức vẫn tồn tại, Tô Thần cho tương lai chính mình để lại chân tướng. Hắn, từ vừa mới bắt đầu thì không phải là hoàn chỉnh. Chương 337, nhân gian không đáng, âm phủ chân thành nhất. Ta liền biết, ta khẳng định không đơn giản. Trên người của ta có cự đại bí mật. Bằng không Trung Gia Linh cũng sẽ không một lần lại một lần cho ta tặng đồ. Làm Tô Thần biết được mình không phải là hoàn chỉnh, trên người mình cất giấu cự đại bí mật, đệ một cái phản ứng là hưng phấn không phải sợ hãi. Dương Tiễn sau khi chết, cũng bất quá để lại 3 cái xếp hình. Mà ta, lại có 9 cái xếp hình. Nếu như góp đủ xếp hình, ta được có cường đại cỡ nào? Tuy là Tô Thần thật tò mò trên người mình bí mật, cũng tò mò những thứ này xếp hình cùng chính mình có quan hệ gì. Nhưng nghĩ tới chính mình góp đủ xếp hình phía sau, có thể thu được đến không gì sánh kịp lực lượng, liền vô cùng hưng phấn. Mỗi cái thiếu niên nội tâm đều có một cái chủ ủ ni bị ủ. Hy vọng chính mình là thế gian này nhất độc nhất vô nhị. Tô Thần cũng không ngoài như vậy. Mà bây giờ, cái này chủ ủ ni bị ủ mộng tưởng, cư nhiên trở thành sự thật. Một cái đại năng chuyển thế. Thì như không thể nói có khả năng hay không. Tô Thần chỉ có thể tận khả năng đoán, đồng thời hắn đem phòng vẽ tranh bên trong 8 bức họa toàn bộ nhớ kỹ, sâu đậm nhớ kỹ. Mặc dù có mấy cái xếp hình chính mình không rõ lắm, thế nhưng có 5 cái xếp hình, Tô Thần có đầu mối. Đệ một cái nhất định là cho cốt hộp. Cho cốt hộp bị Nhã Cơ ôm, nghĩ biện pháp từ Nhã Cơ trong tay một lần nữa cầm về. Thứ hai là hát sát chuyện lạ cố sự biết. Quyển sách này, khả năng cũng là của mình xếp hình một trong. Phải biết rằng, Si Dạ phía trước nói trong quyển sách này cất giấu đệ nhị tôn không thể nói bí mật. Tô Thần cho rằng, chính mình hơn phân nửa cùng đệ nhị tôn không thể nói có quan hệ. Chính mình biết không phải là đệ nhị tôn không thể nói. Suy nghĩ một chút, còn có chút tiểu hứng phấn. Cái thứ ba là thuyền trưởng nhật ký. Thuyền trưởng nhật ký phó bản là tàu ngầm, 10.000 thước biển sâu tử thuyền. Bây giờ mình đã kích phát thuyền trưởng nhật ký nhiệm vụ, theo nhiệm vụ làm tiếp, nhìn sẽ được đến cái gì. Người thứ tư là đỏ thấm xen nhau trái tim. Tô Thần nghĩ tới Trung Gia Linh từng tại đệ nhất trung học trồng trọt lòng dạ hiểm độc, cuối cùng chiếm được một viên cứu rỗi chi tâm. Cái này xếp hình, rất có thể ở Trung Gia Linh trong tay. Dù sao lúc đó Trung Gia Linh nói, là ngươi nghĩ kỹ ngươi muốn trở thành cái gì phía sau, ngươi sẽ tới tìm ta. Những lời này, Tô Thần lúc này minh bạch rồi. Hắn nhớ tốt phía sau, hẳn là muốn đi tìm Trung Gia Linh, bắt được trong tay nàng một tấm xếp hình. Cái thứ năm xếp hình, là của mình huyết luyện quỷ thủ. Huyết luyện quỷ thủ hẳn còn có bí mật, Tô Thần cần chậm rãi đào móc. Còn như kim sắc mật trốn chó, 6 cái hình ảnh, 6 cánh tay xám lạnh lệ quỷ, Tô Thần thì không biết. Ngoa tạo. Trong lúc bất chợt, Tô Thần nghĩ tới điều gì? Hắc Thiên Nhãn vẫn còn ở truy sát quên xương sọ đâu. Mình bây giờ vẫn còn lệ quỷ hồi phục trạng thái. Nếu như Hắc Thiên Nhãn cắn nuốt quên xương sọ, không quản lý mình trên người có bao nhiêu bí mật, đều không trọng yếu. Bởi vì, Hắc Thiên Nhãn sẽ trở thành Tô Thần ý mới thưởng thức. Quên xương sọ a, ngươi có thể tranh điểm khí, ngàn vạn lần chớ chết rồi. Tô Thần cấp tốc thoát ly huyết đàm, về tới ý thức mê cung. Nhắm mắt lại cảm thụ một phen, Tô Thần tùng một khẩu khí. Quên xương sọ còn sống, lúc này triệt để giấu đi, đã không dám lộn xộn. Nó đã bị Hắc Thiên Nhãn giết chết một lần, nếu như lại bị giết chết một lần, nó cũng sẽ bị thôn phệ. Tô Thần phía trước nói liên thủ, quên xương sọ đã đáp ứng rồi, lúc này đang đợi Tô Thần hồi phục. Để cho ta đi tìm nó. Tô Thần cảm giác quên xương đầu hồi phục, khép mắt cười cười. Quên xương đầu dự định, Tô Thần đại khái có thể đoán được. Nó hơn phân nửa là muốn lấy liên thủ thuyết pháp, dẫn Tô Thần đi qua, sau đó nghĩ biện pháp cắn nuốt hết Tô Thần. Sau đó nó mới có hy vọng cắn nuốt hết Hắc Thiên Nhãn. Cái này tính toán đánh tốt, nhưng ý đồ quá rõ ràng. Quỷ khí quan hồi phục ý thức ở không ngừng trưởng thành lấy. Tô Thần ở lấy huyết luyện quỷ thủ trong lúc, quên xương sọ cùng Hắc Thiên Nhãn trí tuệ đều có chỗ để thăng, không hoàn toàn dựa vào bản năng, mà là học xong suy nghĩ. Nếu để cho ta đi qua, ta đây liền đi qua nhìn một chút. Tô Thần hoạt động một chút chính mình huyết luyện quỷ thủ. Nếu không có huyết luyện quỷ thủ, chính mình thật vẫn không dám đối mặt thấy quên xương sọ. Càng chưa nói, quên xương sọ đã bị Hắc Thiên Nhãn giết một lần. Nó quên quỷ năng lực tạm thời không cách nào sử dụng, sau 9 ngày, tài năng mới có thể một lần nữa sử dụng. Bây giờ là giết chết quên xương sọ thời cơ tốt nhất. Giết chết quên xương sọ, Tô Thần không gian trưởng khống quyền đem đạt được 82%. Sau đó Tô Thần có thể đối kháng chính diện Hắc Thiên Nhãn. Lệ quỷ khôi phục đều lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Người trước nghĩ biện pháp dẫn đi Hắc Thiên Nhãn. Hắn có thể quan sát được ngươi vị trí. Chờ, các loại, dẫn dắt rời đi Hắc Thiên Nhãn phía sau, ta đi tìm ngươi, chúng ta thương lượng lại liên thủ biện pháp. Tô Thần vội vàng liên lạc quên xương sọ. Quên xương sọ cắn nuốt quỷ ảnh cùng quỷ tăng thủ. Hai cái này quỷ khí quan đều có thể dẫn đi Hắc Thiên Nhãn. Thừa dịp lúc này, Tô Thần có thể đột nhiên đối Hắc Thiên Nhãn làm có dễ. Người sống gian xảo, còn là muốn xa xa siêu việt lệ quỷ. Dù sao lệ quỷ ý tưởng, thật sự là quá đơn thuần, đơn giản, liếc mắt liền có thể xem thấu, một hai liền có thể nghe hiểu. Quên xương sọ quả nhiên đáp ứng rồi. Quỷ tăng thủ ly khai trong cơ thể của nó, thành tựu mồi nhử, dẫn đi Hắc Thiên Nhãn. Mà Tô Thần cũng giữ lời nói, nếu quên xương sọ tạm thời dẫn đi Hắc Thiên Nhãn, hắn cũng tới đến rồi quên xương sọ trước mặt. Quả nhiên, không ra Tô Thần sở liệu. Làm chính mình xuất hiện ở quên xương sọ trước mặt lúc, quên xương sọ quả nhiên ra tay với chính mình. Vừa ra tay, liền phong kín chính mình sở hữu đường lui. Nó sở dĩ lưu lại quỷ ảnh, chính là vì đem Tô Thần kéo vào cái bóng không gian, phá hỏng Tô Thần lối đi. Tô Thần cũng đoán được điểm ấy. Nói thật, các ngươi những thứ này lệ quỷ, nếu như cùng người sống nằm ở cùng là một cảnh giới, có thể sẽ bị người sống đùa chơi chết. Ngươi nội tâm đánh tính toán nhỏ nhặt, ta ở 800 năm trước đã dùng qua. Tô Thần nhếch miệng cười, nhìn lấy trước mặt quên xương sọ. Hình dạng của nó cực kỳ kỳ quái, hình người thân thể, trong óc chứa một cái đầu lâu, liền giống như đại não. Lúc này quên xương sọ không cách nào sử dụng quên quỷ năng lực. Quỷ ảnh thực lực tuy là cường đại, nhưng cái bóng không gian đồng thời cũng phong kín quên xương đầu lối đi. Quỷ tăng thủ thành tựu mồi nhử dẫn ra Hắc Thiên Nhãn. Bây giờ quên xương sọ nhất định chính là cho không. Nó đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp Tô Thần. Quỷ biến hóa. Một tiếng quỷ biến hóa, Tô Thần phía trước cắn nuốt quỷ lưng, quỷ tinh mạch, hình cung quỷ cốt, quỷ thông thai, quỷ cột sống toàn bộ xuất hiện sau lưng Tô Thần. Huyết luyện quỷ thủ cũng trở nên không gì sánh được dữ tợn, xuất hiện một tấm miệng to như chậu máu. ADN tiến vào quên xương sọ trong cơ thể, trực tiếp phong ấn quên xương đầu thực lực, khiến nó thực lực hạ thấp thành nhị cấp nửa quỷ khí quan. Như vậy, chúng ta hãy bắt đầu đi. Ngươi thích quần đấu, vẫn ưa thích một mình đấu. Quyên Xương Sọ cũng cảm giác việc lớn không tốt, có thể nghe Tô Thần vừa nói như vậy, hơi thở của nó đều biến đến cổ quái. Người sống tại sao phải như vậy ngu xuẩn, cư nhiên làm cho tự lựa chọn quần đấu cùng một mình đấu. Hiện tại cái này tình cảnh, đương nhiên muốn chọn một mình đấu. Một mình đấu, đó chính là ngươi một cái một mình đấu chúng ta một đám. Quần đấu, chính là chúng ta một đám đánh ngươi một cái. Tô Thần xoa nắm tay, Liệt Đại Bạch Nha nói rằng. Quyên Xương đầu khí tức trực tiếp đọc lại. Người sống hèn hạ vô sỉ, con ruột, nó xem như là linh giáo. Nó mới vừa khôi phục, liền hiểu nhân gian cực ác. Quả nhiên, nhân gian không đáng, âm phủ chân thành nhất. Chương 338, lệ quỷ khôi phục cũng nên kết thúc. Quyên Xương Sọ chết rất biệt khuất. Nó mới vừa khôi phục, liền gặp Tô Thần, linh giáo cái gì gọi là nhân gian cực ác. Liền cùng Tô Thần nói, như người sống cùng lệ quỷ nằm ở cùng là một cảnh giới, lệ quỷ sẽ bị người sống đùa chơi chết. Người sống yếu nhất là thực lực, kinh khủng nhất là ý nghĩ. 82% không gian trưởng không quyền. Tô Thần lại một lần đem chính mình nhận dấu đi. Bởi vì ở Quyên Xương Sọ cuối cùng chết đi nhất khắc, nó dựa vào quỷ tàng thủ sắp tối thiên nhãn dẫn qua đây. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Tô Thần cắn nuốt Quyên Xương Sọ phía sau, đối không gian ý thức trưởng khống quyền đạt tới 82%. Lệ quỷ hồi phục ý thức, hiện nay chỉ còn lại có Hắc Thiên Nhãn một cái. Nó vô cùng cường đại, nếu như đối kháng, cũng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá, Tô Thần lúc này ưu thế cực đại. Là thời điểm kết thúc lệ quỷ khôi phục, dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân. Lệ quỷ hồi phục khủng bố, đối với Tô Thần mà nói đều tương đối nguy hiểm, một bước đi nhầm đem từng bước đi nhầm, mấu chốt nhất là dành thời gian cùng chính xác mục tiêu. Đối với phổ thông người chơi mà nói, liền càng kinh khủng hơn. Phổ thông người chơi, không có ADN, không có huyết luyện quỷ thủ, cũng không có ý thức mê cung. Nếu như tao ngộ lệ quỷ khôi phục, chỉ có một con đường chết. Chỉ thấy Tô Thần nhắm mắt lại, bắt đầu dựa vào chính mình 82% không gian ý thức trưởng khống quyền cải biến ý thức mê cung. Hắn đầu tiên là dọn dẹp ý thức mê cung huyết thủy, miễn cho Hắc Thiên Nhãn thao túng huyết nhãn phạm vi lớn khống chế huyết thủy. Tiếp lấy hắn bắt đầu cải biến ý thức mê cung cách cục. Vô tận lối đi nhỏ cùng cửa mở thủy tiêu tán. Phản chi xuất hiện một tòa vô biên vô tận mộ địa. Nghĩa địa giữa không trung treo một vầng minh nguyệt. Nghĩa địa mộ bia chính là Tô Thần đã từng giết qua, hoặc là đã từng chứng kiến qua chết trận anh linh. Vô số mộ bia đứng vững ở trong nghĩa địa. Tô Thần liền giấu ở trong nghĩa địa. Hắc Thiên Nhãn cũng ở trong nghĩa địa. Nó đã triệt để lộ ra ngoài. Mặc dù biết đây là Tô Thần giở trò quỷ, nó lại tìm không được Tô Thần, chỉ có thể ở trong nghĩa địa điên cuồng xé mở một tòa lại một tòa mộ bia, nỗ lực tìm được Tô Thần. Có thể Hắc Thiên Nhãn nổi điên, lại không hề có tác dụng. Tô Thần có thể biết được nó hết thảy động thái, sau đó làm ra ứng đối biện pháp. Mà Hắc Thiên Nhãn nhưng không biết Tô Thần đang làm gì, ở nơi nào. ADN. Tô Thần tìm cơ hội sử dụng ADN. ADN trực tiếp phong ấn Hắc Thiên Nhãn, sắp tối thiên nhãn thực lực phong ấn đến 3 cấp nữa. 3 cấp nửa dạng, điệp ra quỷ năng lực không cách nào sử dụng. Nó chỉ còn lại có thấy rõ, nứt linh, xé trời quỷ năng lực. Huyết nhãn sở hữu âm nhìn, thao túng tiên huyết, huyết ý quỷ năng lực. Tô Thần như trước không thể khinh thường. Trước hết nghĩ biện pháp cắn nuốt hết huyết nhãn. Tô Thần giấu ở một bên, nhìn lấy nổi điên Hắc Thiên Nhãn. Hắn giống như là trong bụi cỏ độc xạ, ánh mắt tập trung vào con mồi. Bình thường bất động, một ngày động, nhất định thạch phá thiên kinh. Quỷ biến hóa. Tô Thần phía sau xuất hiện ước chừng 8 cái kinh khủng lệ quỷ. Trong đó mạnh nhất là Quên Xương Sọ, sau đó là Quỷ Ảnh, Quỷ Tàng Thủ. Thôn vệ Quên Xương Sọ phía sau, Quên Xương đầu quên quỷ năng lực đổi mới một lần, Tô Thần có thể sử dụng một lần. Hắn quyết định lấy thân làm mồi dụ, trước cấp đi Hắc Thiên Nhãn cắn nuốt huyết nhãn. Cứ như vậy, tỷ số thắng của mình liền lớn rất nhiều. Làm tốt toàn bộ kế hoạch phía sau, Tô Thần xuất hiện ở nghĩa địa một góc, hắn hí ngược nhìn lấy nổi điên Hắc Thiên Nhãn, sau đó sờ sờ chóp mũi, ngươi là đang tìm ta sao? Hắc Thiên Nhãn chứng kiến Tô Thần phía sau, khí tức kinh khủng trực tiếp bao phủ Tô Thần. Bầu trời xuất hiện một viên huyết mâu, không gian nghiền nát phía dưới, Hắc Thiên Nhãn trực tiếp xuất hiện ở Tô Thần phía sau. Đây là Hắc Thiên Nhãn xé trời, có không gian khả năng di chuyển. Luận đến đối Hắc Thiên Nhãn khai phát, Tô Thần là chuyên gia cấp bậc, hắn thậm chí có thể bắt được Hắc Thiên Nhãn xé trời xuất hiện vị trí. Một cái nghiêng người, Hắc Thiên Nhãn đệ một lần công kích Tô Thần cư nhiên lần đầu tiên tránh khỏi. Tránh khỏi chốc lát, trong tay huyễn hóa ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương cũng không có vô căn cứ tan biến năng lực, chỉ là Tô Thần dùng quen rồi Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương, huyễn hóa ra tới thuận tay hơn. Ký sinh ở thân thể ta quỷ khí quan, cũng muốn đảo khách thành chủ, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Một thương chém xuống, Hắc Thiên Nhãn bị Tô Thần chém ra một cái miệng máu. Đồng thời, Hắc Thiên Nhãn phát động nứt linh. Nhưng này cũng ở Tô Thần trong dự liệu. Ở Tô Thần thừa nhận nứt linh lúc, Tô Thần làm mấy chuyện. Quỷ quang đột nhiên xuất hiện, làm cho Hắc Thiên Nhãn đình chỉ 2 giây. Đây là quỷ quang trấn áp. Quỷ tàng thủ trực tiếp xuất hiện ở Hắc Thiên Nhãn trong cơ thể, một bả nắm được Hắc Thiên Nhãn trong cơ thể huyết nhãn, đồng thời ném ra quỷ ảnh mở ra cái bóng không gian, trực tiếp đem huyết nhãn nuốt vào. Đồng thời, Tô Thần mở ra hình cung quỷ cốt cùng quỷ cổ sống năng lực. Hình cung quỷ cốt hình thành cốt chất giáp mảnh nhỏ, bảo vệ Tô Thần chí mạng vị trí, làm cho Tô Thần không đến mức trực tiếp bị miểu sát. Quỷ cổ sống ổn định thân thể thăng bằng năng lực, tương tự với bá thể, không đến mức làm cho Tô Thần bị đánh bay. Huyết nhãn bị quỷ thủ kéo vào cái bóng không gian lúc, Tô Thần mở ra quỷ tĩnh mạch, sau đó cũng tiến nhập cái bóng không gian quỷ tĩnh mạch có thể cho Tô Thần lấy giả chết trạng thái sống sót, nhưng hành động lực biết giảm bớt đến 10%. Tiến nhập cái bóng không gian phía sau, Tô Thần trực tiếp mở ra huyết luyện quỷ thủ, một ngụm liền đem huyết nhãn nuốt vào. Huyết luyện quỷ thủ thôn vệ là cực kỳ bá đạo, có thể trực tiếp đem huyết nhãn chiếm làm của mình. Nhưng huyết nhãn phía trước bị hãm hại thiên nhãn thôn vệ quá, hắc thiên nhãn còn có thể thao túng huyết nhãn. Chỉ bất quá, lúc này Tô Thần là trạng thái chết giả, đây là một cái vô luận chịu đến bất cứ thương tổn gì đều sẽ không chết trạng thái, bởi vì này chính là một cổ thi thể lạnh như băng. Huyết nhãn thao túng huyết y trực tiếp bao gồm Tô Thần. Nếu là không có mở ra quỷ tĩnh mạch, huyết y cũng đủ để cho Tô Thần trong nháy mắt tử vong. Nhưng mà, lúc này huyết nhãn huyết y đối với Tô Thần mà nói không có bất kỳ uy hiếp. Hắn liền an tĩnh nằm ở cái bóng không gian, mạnh mẽ thôn phệ huyết nhãn. Hắc Thiên Nhãn tìm không được Tô Thần, đồng thời phát hiện đối với huyết nhãn thao túng lực càng ngày càng thấp, chỉ có thể phát sinh không cam lòng khí tức, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Sau mười mấy phút, Tô Thần thành công cắn nuốt huyết nhãn, không gian trưởng khống quyền đạt tới 91%. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái Hắc Thiên Nhãn. Hắc Thiên Nhãn thực lực bị đè thấp đến 3 cấp nữa. Mà Tô Thần bên này có 9 cái khí quan, trong đó quên xương sọ cùng huyết nhãn vẫn là 3 cấp khí quan. Mộ địa lần nữa phát sinh biến hóa, tạo thành một mảnh hồ nước màu đỏ ngòm. Phía trước Tô Thần dấu huyết thủy lúc này cũng xuất hiện. Những thứ này huyết thủy có thể phát huy huyết nhãn tối cường đại thực lực. Lệ quỷ khôi phục cũng nên kết thúc. Tô Thần cũng không cất dấu nắm bắt, trực tiếp xuất hiện ở hồ nước màu đỏ ngòm trước mặt, nhìn thẳng nổi điên Hắc Thiên Nhãn. Mình cũng không cần tự mình động thủ. Sau lưng 9 cái quỷ khí quan cũng đủ để sắp tối thiên nhãn xé nát bấy. Dương Gian Quỷ Thành Hồng Linh, Đường Di, Miêu Chiêu Tuyết Trở, các loại lo lắng nhìn lấy Tô Thần. Các nàng biết, Tô Thần gặp phải là lệ quỷ khôi phục. Thân thể của hắn thập đại quỷ khí quan toàn bộ đều hồi phục. Bây giờ, các nàng phát hiện ngoại trừ Hắc Thiên Nhãn bên ngoài, còn lại quỷ khí quan đều biến mất, triệt để sáp nhập vào Tô Thần trong cơ thể, không có động tĩnh. Yên tâm, đây chính là thần ca. Hồng Linh đối với Tô Thần có không có gì sánh kịp tín nhiệm. Đường Di cũng gật đầu, tán thành Hồng Linh lời nói. Hoàn chỉnh quỷ thân, chưa bao giờ có người dung hợp thành công. Đường Di chỉ biết là lệ quỷ khôi phục rất khủng bố. Dù sao, Tô Thần đã duy trì liên tục chừng mấy ngày không có động tĩnh sĩ. Chương 339, Tô Thần biến chất hoàn mỹ nhất ngoại tộc. Dương Gian Quỷ Thành đã phong tỏa 3 ngày. 3 ngày nay, Tô Thần vẫn luôn như pho tượng vậy vẫn không nhúc nhích, khí tức trên người hoàn toàn không có. Không có ai biết 3 ngày nay, Tô Thần đã trải qua cái gì. Nhưng liền tại ngày thứ 3 lúc kết thúc, Tô Thần khí tức trên người đột nhiên bộc phát ra. Thập đại quỷ khí quan lần nữa toàn bộ bạo lộ ra. Chỉ bất quá, lần này thập đại khí quan đã không có ý thức, bọn họ bắt đầu dung hợp. Quên xương sọ, huyết nhãn, quỷ ảnh, quỷ tăng thủ, hắc thiên nhãn, quỷ lưng, quỷ tĩnh mạch, hình cung quỷ cốt, quỷ thông thai, quỷ cốt sống toàn bộ bắt đầu hòa tan. Bọn họ từng điểm dung nhập Tô Thần trong cơ thể, dung nhập Tô Thần tế bào, huyết nhục từng cái địa phương. Rất nhanh, một viên màu đen kén lớn đem Tô Thần triệt để bao khỏa. Giống như là một viên trái tim, ngẫu nhiên còn có thể nhảy lên một hai lần. Chờ, các loại, kén lớn nước ra, Tô Thần hoàn chỉnh quỷ thân đem dung hợp thành công. Hắn sẽ trở thành hoàn mỹ nhất ngoại tộc. Sống tư tưởng của người ta, lệ quỷ thân thể. Người sống năng lực, lệ quỷ năng lực. Người sống ADN, lệ quỷ quỷ vực. Hắn sẽ trở thành so với Lăng Phỉ Phỉ còn hoàn mỹ hơn ngoại tộc. Đây chính là kinh dị thế giới ba cái thời đại chung, nỗ lực đạt được trạng thái hoàn mỹ nhất. Từ tiên bối thời đại, ngự quỷ giả thời đại cho tới bây giờ người chơi thời đại. Ngàn năm nỗ lực, ngàn năm cải biến, ba cái thời đại dưới sự thôi thúc, vừa khắp nổi lên dưới, Tô Thần dưới sự cố gắng, hoàn mỹ nhất ngoại tộc ngay hôm nay gần sinh ra. Tô Thần đi lên chính là một cái chưa bao giờ có người đi qua lộ tuyến. Nếu như nói, nhân loại từ khi ra đời phía trước, để một cái đi trên sinh mệnh giai đoạn thứ 2 là hung tàn nam nhân, hắn đi vào sinh mệnh giai đoạn thứ 3 vì dương thần, đó là hắn mở ra lộ tuyến. Nhưng mà bây giờ, Tô Thần lại mở ra một con đường. Người quỷ hợp nhất, hoàn mỹ nhất ngoại tộc. Đại nhân vật cảnh giới cũng là một khởi đầu mới. Chờ, các loại, Tô Thần trở thành giai đoạn thứ 3 phía sau, thì không phải là dương thần, mà là quỷ thần, tên đầy đủ, hung quỷ dương thần. Con đường này, là người sống cùng lệ quỷ giữa khe hở, cũng có thể xưng là người sống cùng lệ quỷ giữa cầu nối. Tô Thần có thể nói là lệ quỷ, cũng có thể nói là người sống. Hắn thành công. Đường Di nhìn lấy bị kén lớn bao gồm Tô Thần. Bên trong nổi lên khí tức, cho nàng mang đến không có gì sánh kịp áp lực, thật giống như kén lớn chung đang nổi lên cái gì đại khủng bố. Xì Dạ lúc này cũng chạy về Dương Gian Quỷ Thành. Từ nàng sau khi khôi phục, liền đi tìm kiếm đệ nhị tôn không thể nói nơi sinh ra. Chỗ đó tại kinh dị thế giới tầng sâu thế giới. Xì Dạ thực lực đã sắp tiếp cận ba dực, cái thứ ba nho nhỏ hồ điệp cánh đã có hình thức ban đầu. Thứ bậc ba cái hồ điệp cánh triệt để xuất hiện, Xì Dạ sẽ trở thành ba dực, đó là một cái có thể so với nửa người đỉnh cấp đại hung tồn tại. Bốn cánh có thể so với đại hung, chờ, các loại, Xì Dạ khôi phục tám cánh, liền khôi phục lại sinh mệnh giai đoạn thứ ba. Mà nàng trạng thái tột cùng nhất là 12 cánh, là Tô Thần gặp qua ngoại trừ trung gia linh bên ngoài, mạnh nhất tồn tại. Tô Thần đã đột phá đến sinh mệnh giai đoạn thứ hai. Thực sự là không đơn giản. Xì Dạ có thể cảm giác được Tô Thần thời khắc này sinh mệnh khí tức. Nàng phi thường kinh ngạc. Nhớ kỹ đệ một lần nhìn thấy Tô Thần lúc hắn liền phổ thông hồng ít đều đánh không lại, ở trong mắt Xì Dạ giống như con kiến hôi. Lúc đó có thể đem chính mình giam giữ, chỉ có thể nói là Tô Thần vận khí tốt, chiếm được mùa xuân, gió cơ, triệu đệ, bạch ngân, hồng linh, 3000 âm binh và toàn bộ Tân An tiểu khu trợ giúp. Bằng không, Tô Thần là không có khả năng giam giữ chính mình. Hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Trên người hắn nhất định có bí mật rất lớn. Xì Dạ xem Tô Thần ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Bất kể là Tô Thần đã cứu chính mình, vẫn là Tô Thần trưởng thành, đều chứng minh Tô Thần tương lai cao độ có thể sánh ngang Xỉ Dạ, thậm chí sẽ còn siêu việt Xỉ Dạ. Trung Gia Linh đối với Tô Thần đặc thù thái độ, cũng để cho Xỉ Dạ vô cùng kiên kỵ. Quả nhiên, từng sinh ra đệ nhị tôn không thể nói nói lam tinh, quả nhiên không giống người thường, nhỏ yếu đến đâu sinh mệnh, cũng không thể nhỏ nhìn. Nhất là Vân Quốc Thắng Lão, Xỉ Dạ luôn cảm giác Thắng Lão không phải bình thường lão nhân. Thực lực của hắn cũng không cường đại, chính mình một khẩu khí là có thể thổi chết Thắng Lão. Nhưng là Thắng Lão kèm theo khí chẳng cùng uy nghiêm, thậm chí làm cho Xỉ Dạ có loại gặp mặt cha mình cảm giác. Một cái phổ thông nhân loại, làm sao có khả năng sở hữu kinh khủng như vậy khí chàng? Khí chàng vừa mở, bệ nghệ thế gian, giống như nhân gian đế vương, tọa ủng thiên hạ giang sơn, trong lúc nhấc tay liền có thể hiệu lệnh tương thiên. Loại này lực áp bách thực sự thật bất khả tư nghị. Lệ quỷ khôi phục sao? Không đúng, cùng sinh mệnh cấm khu quỷ dị đầu nguồn có điểm cùng loại. Sinh mệnh khí tức cùng khí tức quỷ dị cư nhiên hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bất khả tư nghị, thật là rất bất khả tư nghị. Tô Thần, người rốt cuộc là ai? Xỉ Dạ nhìn phía xa cái lớn. Tô Thần biến chất, liền nàng đều khiếp sợ không thôi. Sinh mệnh khí tức cùng khí tức quỷ dị là triệt để xung đột, liền cùng nước lửa, hắc ám quang minh, là không có khả năng hòa hợp. Thủy cùng hỏa nếu như hòa hợp, hai người đều sẽ biến thành hơi nước tiêu thất không còn, hắc ám cùng quang minh càng là vô pháp dung, hắc ám như mạnh mẽ, quang minh liền biến mất, quang minh như mạnh mẽ, hắc ám liền sẽ tiêu thất. Nhưng là Tô Thần trên người, lại xuất hiện cảnh tượng khó tin. Sinh mệnh khí tức cùng khí tức quỷ dị, hai cái này triệt để xung đột đồ đạc, bắt đầu tương dung. Liên Xỉ Dạ cũng không rõ ràng, sinh mệnh khí tức cùng khí tức quỷ dị hòa hợp phía sau, sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nàng có thể xác định, Tô Thần thực sự trưởng thành, tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ hai, lại có quỷ dị như vậy biến hóa, coi như là tại chính mình Thiên Quốc văn minh, đều xem như là tương đối mạnh tồn tại. Đó là thần tính điện thờ. Con bà nó, Tô Thần cái gia hỏa này từ nơi đó làm ra. Xỉ Dạ phát hiện Tô Thần điện thờ. Cái này điện thờ là Tô Thần xử lý hắc vụ chi hải phía sau lấy được. Nó đã từng bên trong chứa Trung Gia Linh đại ca ca một tia hồi ức. Nó đối với Tô Thần rất trọng yếu, bởi vì nó có thể hấp thu tín ngưỡng, sau đó ngưng tụ thần tính giá trị. Thần tính giá trị có thể cho đỉnh cấp chức nghiệp biến chất vì thần thoại chức nghiệp, còn có thể làm cho thần thoại chức nghiệp lần nữa đề thăng, tương tự với giác tỉnh. Lúc này, điện thờ Tô Thần đã lập chính mình thần tượng, bắt đầu hấp thu tín ngưỡng. Hắn ở Lam Tinh Phong Thần, tập tín ngưỡng cùng kiêm, điện thờ đích xác rất thích hợp Tô Thần. Nhưng Xỉ Dạ lại khiếp sợ không thôi, bởi vì này đồ đạc, coi như là ở Thiên Quốc văn minh đều rất ít thấy. Thần tính giá trị, giống như là sinh năm, ba mệnh giai đoạn thứ ba, tài năng mới có thể có. Nó thậm chí cùng sinh mệnh giai đoạn thứ ba thực lực cùng một nhịp thở. Đến rồi sinh mệnh giai đoạn thứ ba, mỗi đi về phía trước một bước đều là cực kỳ chật vật, mỗi một bước đều có vẫn là nguy hiểm mà thần tính giá trị liền hiện ra rất là trọng yếu. Điện thờ Tô Thần không có đặt ở ba lô, mà là đặt ở Dương Gian Quỷ Thành. Nó nhất định phải ở lại ngoại giới, tài năng mới có thể chậm rãi hấp thu tín ngưỡng, chuyển hóa thần tính giá trị. Sinh mệnh giai đoạn thứ hai, ở nhân loại văn minh trùng, coi như là loài người thần. Xỉ Dạ tự lẩm bẩm, những lời này liền đại biểu Xỉ Dạ đã đem Tô Thần đặt ở cùng chính mình cùng là một cái tầng thứ lên. Phía trước nhìn thẳng vào Tô Thần là bởi vì Trung Gia Linh nguyên nhân. Hôm nay là Tô Thần bản thân tồn tại. Hắn đã thu được Xỉ Dạ tôn kính cùng tán thành. Hắn đã không còn là Xỉ Dạ trong miệng con kiến hôi. Chương 340, hoàn chỉnh quỷ thân âm dương quỷ thân. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn bộ Dương Gian Quỷ Thành. Dương Gian Quỷ Thành không khí ngột ngạt cực kỳ, có loại cùng lắm tưởng nương theo âm phong tán sát bừa bãi tứ phương. Xỉ Dạ vẫn còn khiếp sợ trạng thái nàng chỉ là có một đoạn thời gian không có ở lại Tô Thần bên cạnh. Bất kể là Tô Thần thực lực, vẫn là Dương Gian Quỷ Thành biến hóa, đều nhường Xỉ Dạ hơi khiếp sợ. Nàng thực sự không rõ ràng, chính mình ly khai trong khoảng thời gian này, Dương Gian Quỷ Thành xảy ra chuyện gì. Nàng chú ý tới Lăng Phỉ Phỉ, cũng chú ý tới Dương Gian Quỷ Thành sâu trong lòng đất âm phủ thâm nguyên. Lăng Phỉ Phỉ có truyền thuyết cái bóng, tương lai có thể sẽ trở thành truyền thuyết. Trở thành truyền thuyết là tiến nhập sinh mệnh giai đoạn thứ 3 yêu cầu một trong. Nói cách khác, Lăng Phỉ Phỉ nếu như trưởng thành tiếp, nàng có trở thành hung thần tiềm lực. Nhưng Lăng Phỉ Phỉ chỗ thiếu hụt, Xỉ Dạ cũng nhìn thấy. Nàng và Dương Gian Quỷ Thành nối liền với nhau. Dương Gian Quỷ Thành thành tựu nàng, nàng cũng thành tựu Dương Gian Quỷ Thành. Coi như trở thành hung thần, cũng vô pháp cách khai Dương Gian Quỷ Thành. Giang giác thanh âm thanh thúy càng ngày càng dày đặc. Bao khỏa Tô Thần cái lớn, lúc này từng điểm bắt đầu nghiền nát. Đây chính là hoàn chỉnh quỷ thân sao? Tô Thần từ từ mở mắt. Thân thể hắn xuất hiện hai cái thay đổi lớn nhất. Đệ một cái ánh mắt. Ánh mắt của hắn lại không bất luận cái gì quan mang, giống như một bãi tử thủy, ngay cả ánh sáng đều không thể 24 chiếu rọi. Đây cũng không phải là người sống ánh mắt, đây là quỷ tài có thể có ánh mắt. Nếu như người thường cùng Tô Thần đối diện, phòng trứng liếc mắt cũng sẽ bị sợ điên, lưu lại trung thân bóng ma. Thứ hai là ngực. Ngực của hắn xuất hiện một cái khủng bố dữ tợn quỷ đầu, giống như hình xăm. Quỷ đầu nếu như nhìn kỹ, cùng Tô Thần còn có 6 phần tương tự. Đó là thuộc về Tô Thần chính minh quỷ. Nó cùng Tô Thần trái tim nối liền với nhau. Quỷ quan trọng nhất là quỷ tâm là quỷ hạch tâm. Tô Thần lòng người lúc này cùng quỷ đầu nối liền với nhau, dung hợp lại cùng nhau. Hắn không những có quỷ tâm nhưng lại sở hữu lòng người. Quỷ thân cũng sở hữu hóa quỷ năng lực. Đồng thời hóa quỷ phía sau, có thể sở hữu lệ quỷ, tài năng mới có thể có quỷ vực. Đây là quỷ thân tối cường đại năng lực một trong. Ngự quỷ giả là khống chế quỷ, Tô Thần là trực tiếp hóa quỷ. Năng lực này cùng huyết luyện quỷ thủ hóa quỷ tuyệt đối không có xung đột. Bởi vì, quỷ thân hóa quỷ, mặc dù không tiêu hao thọ mệnh, thế nhưng đối với thân thể gánh vác cực đại, hóa quỷ cũng có thời gian hạn chế. Nếu như vượt quá thân thể phạm vi chịu đựng, Tô Thần sẽ trở thành chân chính lệ quỷ. Huyết luyện quỷ thủ hóa quỷ, mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng cần tiêu hao thọ mệnh tiêu hao hầu như không còn phía sau, cũng sẽ vĩnh viễn trở thành lệ quỷ. Bây giờ, quỷ thân cùng huyết luyện quỷ thủ cũng xuất hiện cộng minh, dung hợp làm nhất thể, lại tăng thêm ADN, Tô Thần có hoàn mỹ nhất quỷ thân. Hóa quỷ không có thời gian hạn chế, cũng sẽ không tiêu hao thọ mệnh. Tô Thần có thể ở người sống cùng lệ quỷ chung lẫn nhau chuyển hóa, đây tuyệt đối là một cái biến chất. Đồng thời, dung hợp quỷ thân thập đại khí quan đặc hiệu toàn bộ đều ở. Những thứ này khí quan đã không cần chủ động thăng cấp, toàn bộ đều trở thành Tô Thần một bộ phận, theo Tô Thần cường đại cường đại. Tiểu kêu là âm dương quỷ thân a. Tô Thần sờ lên cầm cho mình quỷ thân nổi lên một cái tên. Người chơi Tô Thần mệnh danh thành công. Chúc mừng người chơi Tô Thần thu được âm dương quỷ thân, thưởng cho ẩn dấu danh xưng thời đại người mở đường làm Tô Thần cho mình quỷ thân mệnh danh hết phía sau, trò chơi thanh âm vang lên. Sở hữu người chơi lúc này đều nghe được. Âm dương quỷ thân, đó là vật gì? Đại ca đang làm gì đó rồi hả? Còn lại người chơi, thậm chí đều không biết quỷ thân là vật gì. Tô Thần thành công. Đường Di cùng cái cổ tạ gì mà tự lẩm bẩm. Các nàng rõ ràng Tô Thần đang làm gì. Quỷ thân, thập đại quỷ khí quan dung hợp đi ra. Nó rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, trừ phi Tô Thần nói cho các nàng biết. Bởi vì các nàng khoảng cách dung hợp hoàn chỉnh quỷ thân thuật xấu hổ được xa. Lúc này Tô Thần đang ở cảm thụ chính mình âm dương quỷ thân. Âm dương quỷ thân tin tức, quả thực thái quá, Tô Thần nhìn hơn nửa ngày. Tên gọi, âm dương quỷ thân. Phẩm chất, duy nhất tính. Loại hình, duy nhất tính. Thiên phú, quỷ biến hóa. Thiên phú, bạo thực. Đặc hiệu 1, lực lượng, mất tiệp, thể chất vĩnh cửu để thăng 20%. Đặc hiệu 2, âm đồng, quỷ thai, linh ngửi, quỷ miệng, dị tiếp xúc. Đặc hiệu 3, quên một chuyện trọng yếu tình, thời gian cuộn đao 168 giờ đồng hồ. Đặc hiệu 4, thấy rõ, nước linh, xe trời, điệp ra. Đặc hiệu 5, cái bóng thực thể hóa, cái bóng không gian biến hóa, cái bóng môi rơi biến hóa. Đặc hiệu 6, trạng thái chết giả, sở hữu 40% thân thể trưởng khống quyền. Đặc hiệu 7, huyết dịch thao túng, huyết y đi, huyết đồng tử. Đặc hiệu 8, quỷ lưng mở mắt, trấn áp tứ phương. Đặc hiệu 9, bên ngoài phụ quỷ cốt. Đặc hiệu 10, bảo trì thân thể tuyệt đối cân bằng. Đặc hiệu 11, giấu nửa con quỷ. Liên tiếp tin tức, nhìn Tô Thần đầu váng mắt hoa. Thiên phú quỷ biến hóa cùng huyết luyện quỷ thủ dung hợp phía sau, trở thành hoàn mỹ nhất quỷ biến hóa, không tồn tại bất luận cái gì di chứng. Cái thứ hai thiên phú bạo thực. Cái thiên phú này cùng huyết luyện quỷ thủ luyện hóa cùng loại. Tô Thần có thể cùng phổ thông lệ quỷ giống nhau, thôn vệ còn lại lệ quỷ, do đó trực tiếp thu được lực lượng. Cái này thu được lực lượng tốc độ mau hơn một chút. Tiếp lấy là đệ một cái đặc hiệu, ba loại thường quy thuộc tính, vĩnh cửu đề thăng 20%. Vẹn vẹn cái này thuộc tính, liền đại biểu quỷ thân cường đại. Có mấy cái mới ra tới đặc hiệu, Tô Thần cần phải nghiên cứu một chút. Âm đồng, quỷ thai, linh ngửi, quỷ miệng, dị tiếp xúc. Đây là quỷ có ngũ quan, có thể chứng kiến người sống không thấy được, có thể nghe người sống không nghe được, có thể ngửi được người sống ngửi không thấy, có thể cùng người sống không cách nào câu thông tồn tại câu thông, có thể chạm tới người sống không cách nào chạm tới độ vật. Đây là một cái toàn diện quỷ hóa năng lực, Tô Thần phi thường thỏa mãn. Tiếp theo là một cái bóng môi giới biến hóa. Đây cũng là quỷ ảnh một cái đặc hiệu. Nghiên cứu một chút, Tô Thần thình lình phát hiện, hắn có thể đối với cái bóng tạo thành thương tổn, bóng người thương tổn sẽ trực tiếp chuyển hóa ở cái bóng trên người chủ nhân. Đây là một cái 100% không nhìn phòng ngự, sức khôi phục khủng bố năng lực. Cùng Tô Thần là địch, liền cái bóng đều sẽ trở thành chí mạng điểm. Khá cường đại. Tô Thần gật đầu. Còn có một cái huyết đồng tử, đây cũng là huyết nhãn mới xuất hiện năng lực. Chính mình huyết thủy nổi lên dưới, xuất hiện một người mặc huyết ý quỷ đồng. Quỷ đồng cùng Tô Thần ý thức là hoàn toàn liên tiếp, nó có thể sở hữu tạm thời sinh mệnh tự chủ hành động, cũng có thể bị Tô Thần trực tiếp thao túng. Đồng thời sức chiến đấu cùng huyết thủy dung lượng có quan hệ. Huyết thủy càng nhiều, dựng dụng ra tới huyết đồng tử lại càng cường đại. Cuối cùng một cái Tô Thần không quá hiểu mới đặc hiệu là giấu nửa con quỷ. Hắn cảm thụ một cái, từ thân thể mình trung bỏ ra ngoài nửa con quỷ, cái này chỉ quỷ sở hữu hoàn chỉnh thân thể cùng hai cánh tay, lại không có đầu lâu cùng nửa người dưới. Nó kinh khủng nhất là, tùy thời có thể tiến nhập đối phương trong cơ thể, thao túng đối phương, hoặc là trực tiếp xé nát đối phương, phòng không lắm phòng. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, thậm chí có thể trưởng thành đến hoàn chỉnh quỷ. Ở đối phương trong cơ thể giấu một chỉ hoàn chỉnh quỷ, đồng thời thực lực và Tô Thần tương quan, có thể tưởng tượng hắn khủng bố. Âm dương quỷ thân cảm thụ hết phía sau, Tô Thần dự định thử xem quỷ biến hóa. Gầm nhẹ một tiếng, quỷ biến hóa. Ngực quỷ đầu phát sinh gầm nhẹ, liền cùng mặt nạ giống nhau bao phủ Tô Thần đầu lâu. Tô Thần thân thể không ngừng tăng lớn, rất nhanh thì đạt tới gần 3 mét cao độ. Đã từng anh tuấn tướng mà bây giờ đều bị giữ tận cùng hung tàn chiếm 947 theo. Hai mắt triệt để hóa thành một mảnh nhỏ bạch mang, bên trong phảng phất thiêu đốt bạch sắc lôi đỉnh, trong đêm đen phá lệ chói tai. Tiếp lấy, Tô Thần cảm giác mình lưng đau xót, giống giận phía dưới, lưng phá vỡ, xuất hiện 4 cái cánh tay. Cái này 4 cái cánh tay sau khi xuất hiện, quỷ dị cốt chất hoa văn đầy Tô Thần toàn thân, làm cho hắn hung tàn khí tức kinh khủng càng cường đại hơn. Khóa gen lúc này cũng xảy ra chuyển biến, biến thành quỷ vực. Đây là hắc thủy quỷ vực. Lấy Tô Thần làm trụ cột, màu đen sắt thủy bắt đầu lan tràn, rất nhanh tạo thành một mảnh hồ nước màu đen. Hồ nước màu đen mạo hiểm nồng nặc hắc vụ sát khí. Hắc vụ sát khí làm cho Tô Thần quỷ biến hóa chiếm được cực đại tăng mạnh. Tô Thần quỷ biến hóa phía sau, thực lực cũng bất quá có thể so với đại hung. Chỉ khi nào mở ra quỷ vực, ở hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới, Tô Thần thực lực dĩ nhiên đạt tới nửa người đỉnh cấp đại hung. Quỷ thân từng cái đặc hiệu cũng nhận được tăng mạnh. Bị Tô Thần công nhận quỷ vật, tiến nhập hắc thủy quỷ vực cũng sẽ đạt được hắc vụ sát khí tăng mạnh. Bọn họ tăng mạnh mặc dù không có Tô Thần cao như vậy, nhưng là đầy đủ kinh người. Hắc thủy quỷ vực là ADN chuyển biến tới được. ADN có thể mang đối phương phong ấn, chuyển biến phía sau tuy là mất đi năng lực phong ấn, lại có thể đại đại tăng mạnh thực lực của ta. Tô Thần khiếp sợ không thôi. Hắn mới vừa trở thành đại nhân vật, cư nhiên thì có cùng nửa người đỉnh cấp đại hung đối kháng thực lực. Nếu như toàn diện bạo phát một phút đồng hồ, coi như giết không chết nửa người đỉnh cấp đại hung, cũng có thể đem đẩy lùi. Đây quả thực quá mạnh mẽ. Nhưng Tô Thần kinh hãi nhất không phải cái này, mà là chính mình hóa quỷ sau dáng dấp. Hắn nhìn lấy hắc thủy hiện ra hình dạng của mình, rơi vào khiếp sợ. Bởi vì hắn lúc này dáng dấp, cùng tiềm thức huyết đảm chỗ sâu nhất nam bên trong định viện mồ côi phòng vẽ tranh bên trong tấm kia lệ quỷ xếp hình giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, ngay cả chính ta cũng chỉ là xếp hình một trong? Tô Thần vẻ mặt kinh hãi xem cùng với chính mình cái bóng. Chương 341, hung thần chế luyện địa sách. Thần ca, ngươi là nói, dung hợp quỷ thân phía sau biết lệ quỷ khôi phục. 10 cái quỷ khí quan toàn bộ đều biết khôi phục. Sau đó cần ở không gian ý thức cùng hồi phục lệ quỷ chém giết. Cuối cùng chỉ có một cái tồn tại, tài năng mới có thể còn sống rời đi không gian ý thức. Đường Di cùng cái cổ tạ gì mà vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy Tô Thần. Tô Thần đã cho các nàng kể xong dung hợp quỷ thân quá trình. Dung hợp quỷ thân, đối với các ngươi mà nói, hung hiểm vô cùng. Ý thức của các ngươi còn chưa có xuất hiện mê cùng, nếu như dung hợp quỷ thân, chỉ có một con đường chết. Thứ nhì là, chỉ có trở thành đại nhân vật, giác tỉnh ADN phía sau, mới có hy vọng dung hợp quỷ thân. Bằng không, liền hồi phục nhất cấp quỷ khí quan đều đánh không lại. Tô Thần nói hời hợt, nhưng Đường Di cùng cái cổ tạ gì mà lại biết được trong đó khủng bố. Tô Thần sở hữu huyết luyện quỷ thủ, sở hữu ADN, còn có ý thưởng thức mê cung, đều chém giết 3 ngày, nhưng lại được thận trọng. Các nàng thì càng khó khăn. Thời đại người mở đường. Bên kia, Tô Thần vẫn còn ở nghiên cứu trò chơi cho mình tưởng tượng ẩn dấu danh xưng. Ẩn dấu danh hiệu đặc hiệu đều phi thường không đơn giản. Thời đại này người mở đường danh xưng cũng không ngoại lệ. Tên gọi: Thời đại người mở đường. Phẩm chất: V. Loại hình: Ẩn dấu danh xưng. Đặc hiệu: Kích sát lệ quỷ phía sau, thu hoạch chút ít điểm kinh nghiệm. Tờ mỹ nạ tỏ ẩn dấu danh xưng là kích sát lệ quỷ, có tỷ lệ nhất định thu được quỷ tiền. Thời đại người mở đường ẩn dấu danh xưng là kích sát lệ quỷ, thu hoạch điểm kinh nghiệm. Có cái này danh xưng, điểm kinh nghiệm lại cũng không cần dựa vào gây ra nhiệm vụ thu được. Tuy là Tô Thần ngang nhau cấp đã không cần thiết, nhưng đẳng cấp để thằng dưới, thực lực của chính mình như trước biết mạnh mẽ. Cũng không biết ngoạn ra trò chơi hệ thống phần cuối ở nơi nào. Lúc này Tô Thần đã có tư cách đi tìm người chơi trò chơi hệ thống phần cuối. Không sai, con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt. Tô Thần hài lòng đem thời đại người mở đường danh xưng cất xong, tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía Xì Dạ. Xì Dạ trở về nguyên nhân là bởi vì Tô Thần lấy được hắc sát chuyện lạ cố sự biết. Nghe Xì Dạ nói, hắc sát chuyện lạ cố sự biết cất giấu đệ nhị tôn không thể nói nói bí mật. Lúc này Xì Dạ liền tại nghiên cứu. Không sai, chính là cái này quyển sách. Nhưng bây giờ, tốt nhất không nên thời ra quyển sách này phong ấn. Bởi vì, quyển sách này quỷ ra, là hung thần ra. Không đến sinh mệnh giai đoạn thứ 3, liền quan sát tư cách đều không có. Xì Dạ hướng về phía Tô Thần nói rằng. Tô Thần nuốt một ngụm nước bọt, nhéo nhéo vành thai không xác định hỏi ngươi mới vừa nói cái gì, hung thần ra. Xì Dạ xác định gật đầu. Nàng nói cho Tô Thần, quyển sách này bịa sách, là hung thần chế ra. Hung thần, đó là sinh mệnh giai đoạn thứ 3 tồn tại. Coi như là ở sinh mệnh cấm khu, đều xem như là khủng bố cấp bậc.